Chương 47. Có người xuất thủ, lấy cựu lưu thuật đem Ngu Tuế đánh rơi vào trong hồ nước, dù sao nàng là bình thuận người, không cần dùng quá phiền phái thuật. Ngu Tuế vội vàng không kịp chuẩn bị người đánh rơi trong nước, thế ra cực lớn bọt nước và tiếng vang, trên thuyền các thiếu niên cũng vì vậy cười không ngừng. Lúc trước còn tại trước mặt bọn hắn cao cao tại thượng che chở Cố Càn Vương phủ quý nữ, nay sẽ tại bọn họ trước mắt ngã thành cái chó rơi xuống nước, tương phản chi lớn, nhường các thiếu niên tiếng cười thật lâu không dừng được. Ngu Tuế bên người cũng đi theo Nam Cung gia cựu lưu thuật sĩ, có thể tối hôm đó ám vệ nhóm cũng không dám xuất thủ. Bởi vì trên thuyền có Thanh Dương thái tử tại, hắn dựa cạnh cửa, cười như không cười xem bên cạnh các thiếu niên chế giễu nổi lên mặt nước Ngu Tuế, nếu không có hắn gợi ý, những người này cũng không dám xuất thủ. Thanh Dương thái tử không dựa vào Nam Cung gia thế lực, cũng không cần, đối với Nam Cung Minh cũng không có kiêng kỵ, huống chi thiếu niên tâm cao khí ngạo, cũng không muốn chịu làm kẻ dưới, thân là thái tử, tương lai thái tử, gõ một chút quá phận tự cho là đúng Nam Cung gia cũng không có gì. Ngu Tuế theo trong nước đi ra, toàn thân ướt đẫm, mi mắt treo giọt nước không ngừng nhỏ xuống, nàng lắc lắc đầu, rung động nằm sấp bên bờ tường đá, quay đầu hướng trong hồ du thuyền nhìn lại. Có người xông nàng gọi, "Ơ, đây không phải Nam Cung quận chúa sao? Như thế nào rơi trong nước à, là muốn ca ca ta xuống dưới cứu ngươi, vẫn là để nhà ngươi cố ca ca đến à?" Ngu Tuế run rẩy ánh mắt theo trên thuyền trên thân người nhất nhất lướt qua, nhìn thấy đứng tại một bang thiếu niên sau lưng Thanh Dương thái tử, liền biết ngày hôm nay việc này chỉ có thể tính như vậy. Cuối cùng là Ngu Tuế chính mình dễ rủa bò lên bờ, bị cựu lưu thuật định tại trên bờ vương phủ bọn hạ nhân giải trừ thuật hậu, nhao nhao cảm thấy mình đại nạn lâm đầu, từng cái chạy tới Ngu Tuế bên người quỳ xuống. Ngu Tuế đưa tay thuận hạ ướt xuống tóc dài, đưa lưng về phía du thuyền, chỉ nói khẽ, "Đi tìm người đi." Nàng đem trốn ở không người đường phố tiền anh mang về vương phủ. Nam Cung Minh đã biết Ngu Tuế rơi xuống nước chuyện, nhưng việc này liên lụy Thanh Dương thái tử, hắn cũng không thể lập tức làm cái gì, chỉ có thể thở dài, chính mình đồ đần nữ nhi là cái sẽ không tu hành bình thuận người, nếu không làm sao đến mức này. Nhớ kỹ rơi xuống nước chuyện, Nam Cung Minh cũng không nói với Ngu Tuế cái gì lời nói nặng. Cố Càn trở về biết Thịnh Phi đem tiền anh đuổi ra vương phủ chuyện, lần thứ nhất chủ động cùng Thịnh Phi động thủ, hai người đánh nhau lúc Ngu Tuế lại không khéo ở bên, nhưng nàng chẳng hề làm gì, chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Nàng cũng chỉ có lúc này có thể không cần vì Nam Cung Minh quan hệ, đi làm nhất định phải thiên vị Cố Càn người kia. Tiền anh cuối cùng bị Cố Càn mang đi, Ngu Tuế liền không tiếp tục gặp qua nàng, ngẫu nhiên có thể theo Cố Càn trong miệng nhắc lên cô muội muội này, nói rõ bọn họ lẫn nhau còn có liên hệ. Bây giờ nhìn xem đi vào nhà bên trong thiếu nữ, chỗ mã cao vút tú lập, cười lên dịu dàng tươi đẹp, Ngu Tuế sở dĩ kinh ngạc, là thời khắc này Tiền anh hoàn toàn không có khi còn bé nhát gan đến liền ánh mắt đối mặt cũng không dám bộ dáng, còn trở thành y gia giáp cấp đệ tử. Xem ra những năm này nàng bị Cố Càn nuôi rất không tệ. Tiền anh không nhanh không chậm hướng trong phòng đi đến, hỏi: "Hạng Phỉ Phỉ đâu?" "Bên này." Hoắc Tiêu lên tiếng trả lời. Tiền anh cất bước đi đến, đến cạnh cửa lúc quay đầu, hướng Cố Càn con mặt mày nói: "Cố ca ca, ngươi cũng tốt nhất đỉnh chỉ dùng khí ngũ hành, đem ta đưa cho ngươi thuốc ăn trước nghỉ ngơi sẽ." Cố Càn có mấy phần bất đắc dĩ gật gật đầu, biết, ngươi xem trước một chút nàng. Tiền anh đi vào bên giường, thấy Hạng Phỉ Phỉ thương thế, nhăn lại tú lệ lông mày phòng, cầm trong tay dẫn theo cái hòm thuốc đặt ở bên cạnh, bắt đầu chuyên chú trị liệu. Quỷ đạo gia sinh phủ, đạo gia thiên cương ngũ lôi, nàng là cùng mấy người đánh nhau. Tiền anh lấy y gia cửu lưu thuật diệu thủ, trước giúp Hạng Phỉ Phỉ ổn định nghịch loạn khí ngũ hành. Cố Càn sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, là một người, quỷ đạo gia Mai Lương Ngọc. Làm sao lại cùng hắn đánh nhau? Tiền anh kinh ngạc quay đầu mắt nhìn, sư tôn ta lúc trước nói, hắn không thích nhất chính là giúp tại Mai Lương Ngọc thủ hạ bị thương đệ tử trị liệu, bởi vì bình thường sẽ không chỉ có một loại bổn gia cựu lưu thuật tạo thành gương. Cố Càn cười lạnh nói, hắn lần này cũng bị thương không nhẹ, trên đường trở về là bởi vì khí ngũ hành nghịch loạn mới không có tiếp tục đuổi, vốn là ta có thể. Hắn nói đến một nửa nhớ tới Ngu Tuế, lại ngậm miệng. Hoắc Tiêu lại nói, hắn khí ngũ hành nghịch loạn là một cơ hội. Cố Càn nói, chỉ cần hắn triệu hoán thường cân thánh giả, vậy thì phiền toái. Tiền anh như có điều suy nghĩ nói, đã cũng là khí ngũ hành nghịch loạn, vậy hắn hẳn là sẽ đi y quán tìm Thạch sư tỷ. Thạch sư tỷ bên kia khẳng định sẽ nói ta có thể chữa trị lôi ấn. Mai Lương Ngọc muốn tìm ra cô ca ca mấy người các ngươi, chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Cố Càn nhạt tiếng nói, giấu không được liền chính diện đón lấy. Tiền anh nghe được cười một cái. Cố Càn nhìn xem Tiền anh vì Hạng Phỉ Phỉ ổn định nghịch loạn khí ngũ hành, gặp nàng nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra mở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Không cần lo lắng Hạng Phỉ Phỉ về sau, hắn lại không thể tránh khỏi nhớ tới Ngu Tuế, trong đầu vung đi không được Ngu Tuế mang theo Mai Lương Ngọc rời đi mà này. Kia âm hiểm xảo trá trên thân nam nhân còn khoác lên Tuế Tuế mua cho y phục của hắn. Cố Càn hít sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác xuất ra thính phong xích, cho Ngu Tuế phát truyền văn. Tuân Chi Nhã chú ý tới tâm tình của hắn chập trùng, muốn mở miệng hỏi thăm, rồi lại dừng lại. Ngu Tuế vuốt vuốt thính phong xích, xem Cố Càn truyền văn một đầu tiếp một đầu, nhưng không có hồi phục. Tiền anh ổn định Hạng Phỉ Phỉ cùng Hoắc Tiêu thương thế về sau, phòng đối diện bên ngoài Cố Càn nói, "Cố ca ca, ta trước giúp ngươi đem lôi ấn tiêu tan." Cố Càn gật gật đầu. Tiền anh đi ra lúc mắt nhìn phòng cách vách, hỏi, "Nam cung quận chúa cũng ở tại nơi này sao?" "Tuế Tuế." "Ân." Cố Càn nhìn về phía không ai cửa phòng, mày nhắc lại. Muốn như vậy, quận chúa như thế nào còn chưa có trở lại? Tiền anh giúp hắn cởi xuống áo ngoài, đầu ngón tay khí ngũ hành nén Cố Càn trên lưng màu đen lôi ấn. Cố Càn nói, phòng trừng tại quỷ đạo thánh đường đội vàng tu hành. Tiền anh cũng không tiếp tục trò chuyện Ngu Tuế. Nàng cũng không phải chán ghét Ngu Tuế, nàng chỉ là chán ghét Nam Cung gia tất cả mọi người. Ngu Tuế túi đầu xem tính phong xích, đang chăm chú bỏ quán tình huống bên kia, không có chú ý gian phòng trong phòng Mai Lương Ngọc mấy người. Mai Lương Ngọc này sẽ nghịch loạn khí ngũ hành đã ổn định, lời nói cũng liền nhiều. Hắn ngồi trên ghế hai tay ngâm dược thủy, chân dài giao hòa, tư thái lười nhác dựa vào thành ghế, không biết còn tưởng rằng hắn là đến hưởng thụ, mà không phải đến chịu khổ. Nghiên Thu Nhạn kéo qua hắn quần áo nhìn xuống phần lưng, cảm thán nói, không hổ là âm dương gia tinh tú tướng, này băng xương cắt vào trong thịt cũng sẽ không hóa. Mai Lương Ngọc giọng nói qua loa nói, vậy ngươi đem nó hòa tan đi. Nghiên Thu Nhạn mỉm cười buông tay, nhường Thương Thủ đến giúp hắn đem rơi vào phía sau lưng trong thịt nhỏ vụn băng xương kẹp đi ra, ta không yêu làm loại chuyện này. Mai Lương Ngọc mạn bất kinh tâm nói, sư muội ta đều học y gia cứu trợ, ngươi vì cái gì không chọn môn học y gia? Nghiên Thu Nhạn nói, ta chỉ là cái bói toán, học cái gì y thuật? Thương Thủ liếc hắn một cái, kia học một chút thể thuật, quẻ không được bị người đuổi giết thời điểm cũng có thể chạy mau mau. Nghiên Thu Nhạn cười nói, ta chỉ cần hướng y bên người chạy là được rồi. Thạch Nguyệt Chân bưng chén thuốc đi lên, Mai Lương Ngọc nhìn về phía bên ngoài Ngu Thuế, hỏi nàng, ngươi tại sao còn chưa đi? Ngu Thuế lúc này mới ngẩng đầu nhìn tới, dường như mở miệng xác nhận sư huynh có phải là tại nói chuyện với nàng, xác nhận sau mới nói, chúng ta sư huynh ngươi không sau đó lại đi. Dừng một chút, nàng lại cho mình ra tăng lý do, dù sao ta ban đêm cũng không thế nào ngủ ngon. Mai Lương Ngọc liền nghiêng đầu nói với Thạch Nguyệt Trần, cho ta sư muội nhìn nàng một cái ban đêm ngủ không ngon là nguyên nhân gì, thực tế không được mở điểm thuốc an thần nhường nàng ăn. Thạch Nguyệt Trần nghe được cười, đem Ngu Thuế gọi đi lầu một, Ngu Thuế ngoan ngoan đuổi theo. Nghiên Thu Nhạn nhìn xem hai người này đều đi xuống lầu, lúc này mới quay đầu nói với Mai Lương Ngọc, ta vẫn là cho người chiếm một quẻ. Mai Lương Ngọc liếc mắt nhìn lại, khó trách ngươi là chờ ta ở đây. Nghiên Thu Nhạn xuất ra chính mình màu đen thần mục ký đưa cho Mai Lương Ngọc xem, tiếng nói hơi thấp, tốt xấu nửa nọ nửa kia, nhưng kỳ quái là cái này. Thương Thủ cùng Mai Lương Ngọc đều hướng trong tay hắn thần mục ký nhìn lại, nguyên bản tinh mịn rắn chắc lại thuận hoạt thần mục ký lên, có mấy đạo nhỏ bé vết rách. Cũng không biết là các ngươi ai ảnh hưởng tới ta quẻ cục, có một đạo càng thần bí lại cao cấp quyền hạn lực lượng để ép ta quẻ cục, tựa hồ là không thích bị người suy đoán xem bói. Nghiên Thu Nhạn nhắc nhở Mai Lương Ngọc, ngươi đêm nay gặp phải người, đều không phải trùng hợp. Mai Lương Ngọc cụp mắt, không nhanh không chậm mắt nhìn đã không ai ngồi ở kia quá đạo trưởng ghế dựa. Hắn nhớ tới xe ngựa chạy mà đến, Ngu Thuế nhấc lên màn xe hướng hắn gọi sư huynh một màn. Mai Lương Ngọc lần thứ nhất chủ động hồi tưởng càng nhiều, vẫn không có thể tu luyện liền có thể phá vỡ quỷ đạo thánh đường cửa. Người mang tức nhưỡng từ nhỏ đã bị nông gia truy sát, bên ngoài thành đem vệ nhân áp chế ở dưới biển. Giọng nói êm ái nói nhường vệ nhân tự phế tu vi. Đối với cựu lưu thuật khác dị thường nhìn, hắn người sư muội này phần lớn thời gian nhìn đều là ôn nhu nhu thuận, nhìn rất đáng yêu yêu, cười lên ánh nắng tươi sáng. Có lẽ là bởi vì nàng thời gian dài đều là loại trạng thái này, vì lẽ đó dù cho ngẫu nhiên thể hiện ra cùng nhu thuận hình tượng không hợp mặt khác lúc, cũng không dễ dàng lệnh người coi trọng. Có tâm cơ lòng dạ lại như thế nào? Không phải là thật đáng yêu. Chương 48. Nhất làm cho Mai Lương Ngọc để ý, nhưng thật ra là đêm hôm đó hắn tiến đến thánh đường, kết quả bị sư tôn ngăn ở bên ngoài không cho vào đi. Ngu Thuế theo thánh đường đại điện sau khi ra ngoài liền có thể sử dụng khí ngũ hành, tu hành cựu lưu thuật, không còn là bình thường người. Điểm mấu chốt kỳ thật tại tối hôm đó. Nếu như Ngu Thuế không thể tại hôm nay phong ấn tức nhưỡng học được bát quái sinh thuật, có lẽ bên ngoài thành nhận tập kích ngày ấy, dị hỏa cũng không có cách nào cường hóa cựu lưu thuật, mà là giống lần thứ nhất như thế, trực tiếp đem người thiêu không có. Theo bình thuật người biến thành có thể tu hành thuật sĩ, đã đầy đủ lệnh người cảm thấy kinh ngạc. Có thể sư tôn không có nhường hắn biết được Ngu Thuế bí mật, Mai Lương Ngọc cũng không có đi sâu nghiên cứu, Ngu Thuế coi như ở trước mặt một bộ mặt sau một bộ, hắn cũng không thèm để ý, dù sao sư tôn để ép được, ai còn không có điểm bí mật không muốn người biết. Mai Lương Ngọc biết Nghiên Thu Nhạn là đang nhắc nhở hắn, đêm nay gặp Ngu Thuế không phải trùng hợp, coi như Ngu Thuế không có trực tiếp tham dự, cái kia cũng gián tiếp có phần. Thần Mục Ký xem bói thời điểm xuất hiện loại tình huống này xác thực hiếm lạ. Mai Lương Ngọc lấy ánh mắt điểm Nghiên Thu Nhạn trong lòng bàn tay Thần Mục Ký, trầm tư nói, sư muội cho dù có phần, hẳn là cũng vô ác ý, nếu không sư tôn sẽ ra tay. Nghiên Thu Nhạn gật đầu nói, ta nghĩ cũng thế, ta cũng không nghĩ ra sư muội của ngươi sẽ ra tay với ngươi nguyên nhân, trừ phi ngươi ủy vào sư huynh thân phận khi dễ nàng. Mai Lương Ngọc theo dược thủy chúng cử lên hai tay, tháo dỡ thuốc bố một lần nữa băng bó, thuận miệng nói, nàng cũng không có dễ khi dễ như vậy. Ngu Thuế xuất hiện phải chăng trùng hợp, có ý nghĩa gì? Mai Lương Ngọc không quá để ý, dù sao cũng không có ác ý, hắn hơi cảm thấy hứng thú chính là đêm nay tiêu trừ hắn cựu lưu thuật người kia. Là thần cơ thuật đi. Nghiên Thu Nhạn như có điều suy nghĩ nói, tiêu trừ người khác cựu lưu thuật dị năng, danh ra ngược lại là rất lành nghề, nhưng cũng làm không được loại trình độ này, giống ngươi dùng kim lôi cùng hư túc tinh tướng, đều là các gia thiên cơ thuật, lại tại vừa xuất thủ nháy mắt liền bị tiêu trừ, này đã coi như là danh gia thánh giả thực lực. Đêm nay trong mấy người kia không có khả năng có thánh giả, nếu như thánh giả muốn giết Mai Mai, hắn sư tôn bên kia cũng sẽ không có động tĩnh. Thương Thủ cho Mai Lương Ngọc thay mới dược thủy, lại nói, nếu như thần cơ thuật, có thể là thiên quan hoặc là lục đạo. Nghiên Thu Nhạn thu hồi thần một ký nói, này hai đều là bài danh phía trên thần cơ thuật, cũng đều có thể bài trừ người khác cựu lưu thuật. Thần cơ thuật không cần mượn dùng khí ngũ hành, nhưng hắn ban đầu là núp trong bóng tối tiến hành thanh trừ, hẳn là dựa vào cùng Ngụy Khôn tính phong xích truyền âm tiến hành, nói cách khác hắn không dám cùng Ngụy Khôn bại lộ chính mình có thần cơ thuật chuyện. Mai Lương Ngọc hồi ức nói, nhưng hắn tiêu trừ cựu lưu thuật lúc nhưng không có động tác, nửa đường còn mất hiệu lực một lần, nếu không phải thôn ảnh chủ nhân suýt nữa chết rồi, hắn khả năng cũng sẽ không xuất thủ. Có khoảng cách cùng sử dụng hạn chế, tiêu trừ thuật đồng thời mình không thể sử dụng khí ngũ hành cụ tượng hóa cựu lưu thuật. Nghiên Thu Nhạn vuốt cằm nói, đó chính là xếp hạng thứ 9 thiên quan. Liên quan tới các loại thần cơ thuật ghi chép, có nhiều có ít, có đặc biệt kỹ càng, có cũng chỉ có cực ít vài câu, bởi vì biết đến, thấy qua người quá ít, lại hoặc là người mang này thần cơ thuật người, chưa hề bại lộ quá năng lực của mình nhường thế nhân biết được. Ngu Thuế dưới lầu nghe Thạch Nguyệt Chân cùng với nàng nói tinh thần yên rất yếu quyết, trong mắt theo nàng lấy thuốc viết chữ mà chuyển động, xem lại là ngũ hành quang hoạch giám sát lầu 2 hình tượng. Nghe sư huynh bọn họ đàm luận cố càn thần cơ thuật, cuối cùng suy đoán cùng với nàng nghĩ đồng dạng. Cố càn có lẽ là cho rằng đêm nay hành động chắc chắn sẽ thành công, hắn ỷ vào chính mình có thần cơ thuật thiên quan tình huống dưới, cho rằng Mai Lương Ngọc hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù hắn mấy lần thành trừ Mai Lương Ngọc các loại cựu lưu thuật, nhưng vẫn là đánh giá thấp người này. Mai Lương Ngọc cũng không phải đồ đần, bên cạnh hắn một vòng người cũng không có cái nào là đồ đần, tất cả mọi người là dựa vào chính mình thiên phú và cố gắng lên tới giáp cấp đệ tử, đồng thời không có ở đây dừng lại, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước, chỉ cần lẫn nhau trao đổi tin tức, rất dễ dàng là có thể đem người tìm ra. Nếu như Mai Lương Ngọc chết rồi, vậy liền không có những phiền phức này, đáng tiếc Mai Lương Ngọc không chết thành. Thiên Quan A, xếp hạng thứ 9 thần cơ thuật, người thèm thuần cũng không biết. Mai Lương Ngọc nhẹ nhàng nhíu mày, thanh tuyển khuôn mặt móc ra một vòng ác liệt ý cười, tin tức này thả ra ta đều không cần động thủ, có là người giúp ta tìm hắn. Dù sao hắn đêm nay giết Ngụy Khôn chuyện cũng sẽ bị học viện tuyên bố ra ngoài, ngược lại là gián tiếp giúp hắn tuyên truyền có người có được thần cơ thuật Thiên Quan chuyện. Người cũng rơi phân. Thương Thủ nói. Mai Lương Ngọc không có vấn đề nói, đi cơ quan đảo đợi mấy ngày liền bù lại. Ta xem ngươi được nuôi một đoạn thời gian. Thương Thủ lại nói, tối thiểu một tháng. Mai Lương Ngọc nhíu mày, có chút không cao hứng, lại không có cách nào. Tháng này y quán vẫn là Nguyệt Chân trị thủ. Nghiên Thu Nhạn nhìn về phía Thương Thủ hỏi. Mai Lương Ngọc cũng nhìn hắn, ta đều chưa thấy qua có y gia đệ tử liền thủ 2 tháng y quán, cũng đều là nàng một người, y gia nhiều như vậy giáp cấp đệ tử, một cái cũng không tới. Thương Thủ thần sắc hình như có mấy phần bất đắc dĩ nói, y lìa ra cạnh tranh lớn nhất, muốn học đồ vật cũng nhiều nhất, trông coi y quán loại sự tình này, đối với phần lớn y gia đệ tử tới nói đều là chậm trễ thời gian, có đôi khi nhiều gia đình dạ hành hoặc là cái khác thí luyện, trông coi y quán đệ tử bởi vì vấn đề thời gian cũng đi không được, vì lẽ đó cũng không có người nào nguyện ý tới. Cũng liền một ít nghĩ luyện tay một chút giáp cấp trở xuống đệ tử mới nguyện ý đến, nhưng chờ không được mấy ngày, bởi vì bọn hắn muốn học đồ vật càng nhiều, bệ bộn nhiều việc. Mai Lương Ngọc lãnh đạm nói, trông coi y quán cứu lại nhiều người cũng không cho nàng một phân tiền, ngươi nhường nàng cũng đừng trông, đệ tử không tuân thủ còn có giáo tập. Y quán trị thủ là y gia giáp cấp đệ tử phải làm chuyện, bây giờ ngược lại là chỉ có một mình nàng. Nghiên Thu Nhạn cười nói, y lìa ra những sư huynh đệ kia muội, cũng không phải là muốn dựa vào loại biện pháp này kéo thấp Nguyệt Chân tốc độ tu luyện đi. Mai Lương Ngọc đem băng bó kỹ hai tay lại ngâm chút dược thủy bên trong, một hai cái còn có thể, cũng không tới cũng không phải là nghĩ kéo nàng tốc độ tu luyện đơn giản như vậy. Thương Thủ chậm rãi nói, tuy rằng ta nhìn không quá cao hứng, nhưng nàng tựa hồ có mình ý nghĩ, nàng không mở miệng muốn ta hỗ trợ, ta cũng không tốt qua loa động tác. Ngu Tuế nghe xong, ánh mắt không khỏi quay lại đứng tại tủ thuốc trước mở ra ngăn kéo, túi đầu xem xét dược vật thạch Nguyệt Chân. Trước mấy ngày nàng tại y gia ngoại tu, gặp không ít mới vừa vào y gia đinh cấp đệ tử, vừa mới nhập môn, đối với giáo tập nói các loại dược liệu, cửu lưu thuật vết thương cùng di chứng đều nghe được một đầu động. Bọn họ đều bề bộn nhiều việc, tại trên lớp điên cuồng múa bút thành văn, hoặc là cầm thính phong xích lẫn nhau phát truyền văn ghi chép trọng điểm. Phong cách vách là bính cấp đệ tử khóa, bị thương đệ tử bị giáo tập đưa đến trên lớp tự mình biểu thị nên như thế nào lấy khí ngũ hành dẫn đạo nhẹ nhàng thương thế, thuận tiện nghe biểu thị bị thương đệ tử đau đến ngao ngao gọi. Y lìa ra xác thực bề bộn nhiều việc, cạnh tranh cũng lớn. Thạch Nguyệt Chân có thể lên tới giáp cấp đệ tử, còn nắm giữ y gia thiên cơ thuật, đã coi như là học viện thái ớt y gia đệ tử tầm cao nhất nhân vật. Dạng này người sẽ còn bị y gia đệ tử cô lập sao? Ngu Tuế hai tay khoác lên bàn nộp lên chồng, ghé vào trong khuỷu tay, nghiêng đầu xem phía trước Thạch Nguyệt Chân, nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Chân tỷ tỷ, ngươi như thế nào liên tiếp lâu như vậy đều tại y quán trị thủ, cái khác giáp cấp đệ tử không tới sao? Thạch Nguyệt Chân đưa lưng về phía nàng, ấm giọng cười nói, bọn họ vội vàng tu luyện, không thời gian đến bên này. Này đều nhanh 2 tháng, giáp cấp đệ tử không phải nhất định phải đến y quán trị thủ sao? Ngu Tuế mềm giọng nói, tràn ngập không hiểu. Thạch Nguyệt Chân quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ vùi vào trong khuỷu tay cô nương giống con hiếu kỳ mèo con giống như đáng yêu. Bọn họ không đến cũng không có việc gì, gần nhất cũng thong thả, nếu như y quán bận không qua nổi, ta cũng sẽ gọi người. Thạch Nguyệt Chân cong môi cười nói, hơn nữa ở tại y quán cũng không có gì không tốt. Ngu Thuế nhìn trước mắt sư tỷ cũng không phải loại kia bị khi phụ chỉ biết nén giận người, mà là có mình ý nghĩ, liền không có hỏi nhiều, miễn cho làm cho người ta hoài nghi. Thạch Nguyệt Chân điều bát an thần chén thuốc cho nàng uống, tuy rằng nàng ban đêm ngủ không ngon là dị hỏa nguyên nhân, nhưng Ngu Thuế vẫn là vặn lấy cái mùi uống xong này một bát khổ thuốc. Nàng này sẽ cũng không muốn trở về bỏ quán củng cố càng kia một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền tại lầu một gian phòng giường nhỏ nằm xuống, lấy thêm ra thính phong xích hỏi Lý Kim Sương thằng xui xẻo này lúc nào về bỏ quán. Lý Kim Sương tại binh gia sông binh giáp trận, đi ra thu được Ngu Tuế truyền văn, mí môi nhìn hội, xê dịch ngón tay hồi phục, buổi sáng kia cùng nhau ăn cơm sao? Ngu Tuế nói, ta tại y quán cũng không trở về, chờ ngươi làm xong đi trai đường. Lý Kim Sương trong lòng do dự, nàng nhớ tới thư sở quân lời nói, thư sở quân nói thánh nữ có ý tứ là không cần cùng Thanh Dương quận chúa quá thân cận. Thanh Dương quận chúa cũng không có cái gì khác người hành vi, cùng các nàng hẳn là cũng không có gì khúc mắc. Lý Kim Sương không quá hiểu thành cái gì muốn như vậy, thư sở quân liền chừng nàng một chút, nghĩ linh tinh nói, thánh nữ khó được đối với một cái nam tử sinh lòng hảo cảm, nàng vừa mới động tâm, củng cố càn tình cảm thâm hậu Thanh Dương quận chúa liền đến, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng nàng quan hệ tốt? Như nam nhân kia là Cố Càn, Lý Kim Sương cảm thấy thánh nữ ánh mắt không phải rất tốt. Ngẫu nhiên trông thấy Cố Càn cùng Ngu Thuế đi cùng một chỗ hoặc là tại trai đường dùng nữa lúc, Lý Kim Sương đều sẽ nghĩ, cái này nam nhân chắc chắn sẽ không chỉ lấy một cái thế tử, thánh nữ nếu như thích hắn, kia nam cung Thuế lại nên làm cái gì? Nhìn xem Ngu Thuế truyền văn, Lý Kim Sương trong đầu bay qua vô số ý nghĩ, tuy rằng nàng không cảm thấy cùng Thanh Dương quận chúa giữ một khoảng cách là thánh nữ ý tứ, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt Ngu Thuế mời. Lý Kim Sương thu hồi thính phong xích, rõ ràng là nàng cự tuyệt người, nội tâm lại hoảng loạn, đã quyết định không nhìn nữa thính phong xích, rồi lại nhịn không được. Nàng một đầu đâm vào mới mở binh giáp trong trận, không suy nghĩ thêm nữa những sự tình này. Cùng với lo lắng thánh nữ thì ai, không bằng suy nghĩ một chút của mình kiếm linh. Ngu Thuế tuy rằng bị Lý Kim Sương cự tuyệt, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Sau khi trời sáng, dị hỏa nóng rực tiêu giảm, Ngu Thuế đưa tay cho mình phẩy phẩy gió mát, nghe thấy bên ngoài Mai Lương Ngọc xuống thanh âm, cũng vén màn vải lên ra ngoài. Mai Lương Ngọc hai tay quấn lấy màu trắng thuốc bố, cái cổ cùng dưới áo địa phương khác cũng quấn lấy, giống như đã từng quen biết trạng thái, Ngu Thuế không khỏi nhớ tới tháng trước nàng cũng kém không nhiều là hình dáng này. Ngu Thuế dẫn đầu chào hỏi hắn, "Sư Minh." Mai Lương Ngọc gặp nàng vẫn như cũ tinh thần, giống như là hoàn toàn không có ngủ, liền hỏi, "Ngươi không ngủ?"
"Không có."
Ngu Thuế lắc đầu. "Mai Lương Ngọc, không phải cho ngươi mở thuốc, khả năng trong thời gian ngắn vô dụng." Ngu Thuế nói, "Được, kiên trì uống." Mai Lương Ngọc đánh giá nàng nói, "Vậy ngươi liền kiên trì uống." Ngu Thuế gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ đi ra ngoài, lại quay đầu ngắm nhìn y quán, "Sư Minh, ngươi là muốn về bỏ còn sao? Có muốn hay không ta đi trai đường mang cho ngươi điểm bữa sáng đến?"
"Không cần, ta trở về thay cái quần áo liền đi, hai ngày này đều không tại học viện."
Mai Lương Ngọc tiếng vang nói. Ngu Thuế khó hiểu nói, "Sư Minh muốn đi đâu?"
"Mai Lương Ngọc, đi tích lũy phân."
Hắn nói xong, chợt nhớ tới cái gì, khép hạ mắt, bước chân dừng lại nói, "Ngươi cho quần áo còn tại y quán, như thế nào, là muốn cho sư muội ngươi rửa sạch sẽ còn trở về, vẫn là lại mua một kiện mới trả lại ngươi?"
Mai Lương Ngọc lời nói có mấy phần trêu tức.
Ngu Thuế lắc đầu, "Từ bỏ chính là."
"Mai Lương Ngọc, kia nhìn rất đắt."
Ngu Thuế hào phóng xua tay, "Không sao, ta có tiền, lại mua bao nhiêu đều không đau lòng."
Mai Lương Ngọc trong lòng tự nhủ, ta cũng không phải để ngươi một lần nữa lại mua, nhưng nhìn Ngu Thuế cười hốn lên mắt trên mặt viết ta thật không kém chút tiền này bộ dạng, hắn nhịn.
Ngu Thuế đi theo hắn phía sau đi tới, lại hỏi, "Sư huynh ngươi thích không?"
"Ta cũng có thể."
Mai Lương Ngọc cắt đứt nàng, "Không thích."
Ngu Thuế nháy mắt, "Úc."
Mai Lương Ngọc đầu lưỡi chống đỡ răng nanh nhịn một chút, vẫn là mở miệng nói, "Thiếu cho nam nhân dùng tiền, cho thêm chính ngươi hoa, ta xem ngươi mua những cái kia mới váy liền rất xinh đẹp, ngươi có thể nhiều mua chút."
Ngu Thuế liếc mắt cười nói, "Ta cũng cảm thấy lần này váy kiểu dáng đều rất xinh đẹp nha."
Nàng bởi vì không muốn về bỏ quán cùng Cố Càn cùng nhau, liền trên đường cùng Mai Lương Ngọc tách ra, chính mình đi trai đường ăn cơm. Trên bàn bày đầy đồ ăn, Ngu Thuế không chút hoang mang đang cầm bát hút cháo. Thính Phong xích ông tác hưởng, là Trung Ly tức cho nàng phát truyền văn, nói ngày hôm nay mang theo Tô Phong cùng đi y quán thấy tiểu y thánh, ngay tại đi trên đường. Trung Ly tức nói, mấy ngày nữa là mẹ ta thọ thần sinh nhật, nàng muốn mời Sở tỷ tỷ cũng tới trong phủ dự tiệc, có thể ta luôn cảm thấy kia cùng Nam Cung Vương gia cảm giác tương tự không quá dễ chịu, lại sợ là ta đa nghi trách lầm, liền kêu lên Tô Nhị ca cùng ta cùng một chỗ nhìn xem, có phải là chỉ có ta một người cảm thấy như vậy.
Ngu Thuế miệng bên trong ngậm một khối nhỏ sớm một chút bánh thịt, cụp mắt xem truyền văn, một tay điểm lấp chữ cách, nhị ca này sẽ cũng đi cùng với ngươi.
Trên xe ngựa Trung Ly tức dương mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện Tô Phong, nam nhân rút đi thở nhỏ ngây thơ, ngày trước luôn luôn bay lên hoạt bát mặt mày, này sẽ nhiều chút trầm tĩnh, trở nên càng thêm ổn trọng thành thục, nhưng cũng không mất mấy phần thiếu niên ý tấu. Chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp.
Chương 48.
Tô Phong hai tay ôm ngực, ngồi nghiêng ở dựa vào cửa sổ xe vị trí, chính nhìn xem ngoài cửa sổ xe, thoáng nhìn Trung Ly tức nhìn chăm chú, nhẹ nhàng nhíu mày nhìn trở về, nàng nói cái gì?
Trung Ly tức bày ra trong tay Thính Phong xích, đàng hoàng nói, hỏi Tô Nhị ca ngươi có phải hay không cùng ta cùng một chỗ.
Tô Phong không nhẹ không nặng hừ một tiếng, tiếp nhận nàng Thính Phong xích về Ngu Thuế, ngươi lúc này có thể nhớ tới ta có ở đó hay không? Cuối cùng lại hỏi Ngu Thuế tại Thái Ất trôi qua như thế nào, phải chăng ăn được mặc, Thịnh Phi có phải là lại bởi vì cố cản chuyện cùng với nàng cáo kỉnh vân vân.
Ngu Thuế nhất nhất đáp xong, mới nói với bọn hắn lên tiền anh chuyện, hôm qua gặp nàng đã là học viện Thái Ất ý gia giáp cấp đệ tử.
Trung Ly tức nhẹ nhàng che miệng, mở to hai mắt, rất là kinh ngạc, biến hóa này thật là lớn. Nàng cũng nhớ được tiền anh người này, là cố cản nắm Ngu Thuế tại vương phủ chiếu cố muội muội.
Ngu Thuế rơi xuống nước ngày thứ hai, thế ra vòng tròn bên trong liền truyền khắp việc này, tại quốc viện thời điểm, còn có không ít người trò chuyện việc này.
Những cái kia bởi vì cố cản mà chán ghét Ngu Thuế bọn nhỏ, đi qua Ngu Thuế bên người lúc lại cố ý cười đến rất lớn tiếng. Theo khi đó bắt đầu Trung Ly tức liền không thích cố cản, phi thường không thích, rồi lại biết cố cản cùng Nam Cung gia quan hệ, Ngu Thuế cũng không có khả năng cùng hắn chia cắt.
Cố cản lúc đó không tại đế đô, trùng hợp ngày thứ hai Ngu Thuế đại ca Hàn Bình theo học viện Thái Ất trở về, khi đó Hàn Bình 19 tuổi, đã là cái thân cao thẳng tắp nam tử trưởng thành. Hắn tự cẩn thận tính thành thủ cổ trọng, đối với hai vị đệ đệ cùng muội muội chiếu cố có thừa. Biết việc này về sau, trước tiên đem ồn ào động thủ mấy vị thế gia công tử đánh cho một trận, qua mấy ngày lại tại săn bắn trên trận đem thái tử ngọn gió đoạn, đạt được Thanh Dương hoàng lưu ái, đối với hắn tán dương liên tục, lại đem thái tử muốn cùng tiễn ban cho Hà Bình. Thanh Dương thái tử tức giận đến tại chỗ rời tiệc. Đợi đến Cố Cản trở về cho Ngu Thuế báo thủ, đã sớm chậm. Hàn Bình một mực muốn Thịnh Phi khắc chế, không cần luôn luôn cùng Cố Cản lên xung đột, có thể Thịnh Phi có đôi khi chính là khống chế không nổi chính mình. Tô Phong cảm thấy hắn hoàn toàn chính là bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc. Khi còn bé hắn là thích nhất Nam Cung Minh hải tử, sau khi lớn lên Thịnh Phi mới là để ý nhất Nam Cung Minh đứa bé kia. Có hai vị ca ca ở thời điểm, Thịnh Phi còn có thể bị áp chế lại, nhưng hắn đi học viện Thái Ất, đại ca Hàn Bình không tại học viện về sau, Cố Cản tới, lại không ai để ép được hắn. Thịnh Phi về sau tại học viện gặp phải Tiền Anh, hai người cũng là nhìn nhau tướng ghét, nhất là Tiền Anh trị thủ y quán đoạn thời gian kia, Thịnh Phi bị thương chính là đau chết cũng không đi y quán. Hắn liền không quen nhìn Tiền Anh đuổi theo Cố Cản gọi Cố ca ca dạng, luôn nhường hắn nhớ tới chính mình oan loại muội muội. Tại học viện nhiều gia đình dạ hành thí lúc, khó tránh khỏi sẽ gặp phải vài lần, thở nhỏ thù mới hận cũ thêm một hối, Thịnh Phi không thiếu bị Tiền Anh lấy ý ra đồng thuận hố quá, hắn quả thực chán ghét hơn chết Tiền Anh, này nữ nhân điên thật là vì cố cản cái gì đều nguyện ý làm. Tiền Anh chán ghét Nam Cung gia người, Thịnh Phi cũng coi là không thể bỏ qua công lao.
Tô Phong trả lời, người tam ca phỏng trừng rất khó chịu, bất quá không cần phải để ý đến hắn, nhường hắn ăn một chút đau khổ cũng tốt.
Trung Ly tức lại trả lời, cố cản đã mang Tiền Anh cũng đi Thái Ất, cùng Hạng Phỉ Phỉ cũng còn có liên hệ, thậm chí lại cùng Nam Tĩnh nước thánh nữ hợp tác cộng sự, hắn thật đúng là cái hoa tâm cây củ cải lớn.
Ngu Thuế cười nói, đúng nha.
Trung Ly tức giận bất bình đè xuống lớp chữ cách, Thuế Thuế ngươi cũng nên cho hắn điểm sắc mặt nhìn xem.
Ngu Thuế nghĩ thầm sư huynh đem cố cản thần cơ thuật bộc lộ ra đi về sau, cuộc sống của hắn nên sẽ không quá tốt quá.
Trung Ly tức nói với Tô Phong, ta thật sợ Nam Cung Vương gia sẽ đem Tuế gả cho cô Cản. Ta khẳng định không đồng ý. Tô Phong nói. Trung Ly tức thở dài nói, có thể loại sự tình này, chỉ cần Nam Cung Vương gia đồng ý liền không dễ làm. Ngươi lo lắng quá xa. Tô Phong nhẹ nhàng nhíu mày nói, phụ thân nếu là thật sự muốn làm như vậy, ta cái thứ nhất đi ám sát cô Cản. Hắn ở trong lòng lại bổ túc một câu, coi như thật có một ngày như vậy, đế đô cũng không ít người sẽ muốn tất cả biện pháp đem hôn sự này hủy, hủy không được hôn sự, kia muốn giết cô Cản người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Sở Cầm mở tại đế đô y quán tuy rằng tại phồn hoa khu vực, xung quanh rồi lại thanh tĩnh, bởi vì xung quanh cửa hàng đều là bán tranh chữ ngọc thạch, bình thường ít có người tới, tới hoặc là đồ tươi mới nhà giàu sang, hoặc là chính là lao thủ khách quen. Có nàng y quán về sau, con đường này ngược lại là náo nhiệt lên, mỗi ngày đều có người đến y quán lấy thuốc hoặc là trị liệu. Trong đó không ít đều là cựu lưu thuật sĩ, Sở Cầm cũng vì người bình thường tiếp trận trị liệu, vì vậy người người cũng khoe nàng mặt hiền tâm lạnh mềm, là bồ tát sống. Tô Phong là lần đầu tiên đến y quán, xuống xe ngựa sau mắt nhìn bảng hiệu, ánh mắt đi lên, thoáng nhìn lầu hai trước hàng rào đi qua một vòng thân ảnh màu trắng. Không cần một lát, này xóa thân ảnh màu trắng đi vào dưới lầu đại đường, cười nhẹ nhàng kêu gọi Trung Ly Tước, Trung Ly tiểu thư. Sở tỷ tỷ, hôm nay ta mang cho ngươi khách người tới. Trung Ly Tước đứng tại Tô Phong bên cạnh giới thiệu nói, hắn vấn đề ta cũng không hiểu, liền giới thiệu đến Sở tỷ tỷ ngươi nơi này giúp hắn nhìn xem. Tô Phong bất động thanh sắc đánh giá nữ tử trước mắt, tựa hồ cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, nước mắt mang cười, có ý ra người dịu dàng thân thiện, có thể có loại khí chất này, chí ít cũng là tu ý ra đồng thuận, không dưới năm cảnh thực lực. Đến bên này đi. Sở Cầm dẫn người đến một bên hỏi bệnh đài, thu thập cái bàn lúc, màu trắng ống tay áo nhẹ nhàng đảo qua mặt bàn, lộ ra trắng non tay, nghe Tô Phong giảng thuật lúc, mặt mày chuyên chú trầm tĩnh, tra hỏi cẩn thận. Tô Phong nhìn nàng giấy bút viết phương thuốc, ra vẻ tò mò hỏi, không biết Sở y sư ngày thường sẽ hay không dùng đồng thuật cùng người trị liệu. Ta tuy rằng tu đồng thuật, nhưng học nghệ không tinh, vạn không dám tùy tiện nếm thử. Sở Cầm như cũ tại viết phương thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen, lại cười liếc mắt nói, bình thường cũng liền kiếm chút tiền sống tạm chính là. Tô Phong một tay chống đỡ mặt, cũng là mắt cười hỏi, lúc trước liền nghe nói Sở y sư đến Vương phủ hỗ trợ nhìn qua Tố Di nương bệnh cũ, ta này Di nương bệnh không thiếu niên, nếu không phải y gia đồng thuật không tinh người, thế nhưng là liền Vương phủ cửa chính còn không thể nào vào được, Sở y sư hẳn là quá khiêm tốn. Sở Cầm sững sờ, ngẩng đầu mở mịt hướng Trung Ly Tức nhìn lại, Trung Ly Tức lúc này mới nói, vị này là Vương phủ nhị thế tử. Nguyên lai là nhị thế tử. Sở Cầm lúc này mới triển mi cười một cái, chợt lại nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá ta ngày ấy tuy rằng đi Vương phủ, nhưng cũng không có gặp phu nhân, nghĩ đến hẳn là phu nhân nửa đường biết ta đồng thuật không tinh, cho nên mới không có thấy mặt. Tô Phong kinh ngạc nói, không phải Tố Di nương do ý sư đi sao? Ta chỉ là nhận được Vương phủ gửi tới thiếp mời. Sở Cầm lắc đầu, cũng không biết này thiếp mời là người phương nào phát. Nàng đứng dậy đem phương thuốc giao cho y quán y nữ đi lấy thuốc, đứng tại lên lầu chỗ rẽ thanh đối với Trung Ly Tức cùng Tô Phong nói, xoa bóp dạy học trong phòng đều là nữ tử, nhị thế tử sợ là không tiện vào nhà, còn xin tại này chờ một lát. Trung Ly Tức cùng Tô Phong lên tiếng chào hỏi, liền đi theo Sở Cầm đi lên lầu 2. Tô Phong ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, ánh mắt đi theo hai người một mực lên lầu 2, thần sắc trầm tĩnh, nhìn không ra có gì cảm xúc, một lát sau mới chuyển động ánh mắt, tinh tế dò xét bốn phía. Trung Ly Tức đi vào lầu 2 trong phòng, đã có mấy tên y nữ tại chuẩn bị xoa bóp bôi lên dược cao. Kia thiếp mời vậy mà không phải Tố phu nhân phát sao? Trung Ly Tức hiếu kỳ truy vấn. Sở Cầm cười lắc đầu, ngược lại thật sự là không phải, ban đầu ta nghe người ta nói Vương phủ cho ta hạ thiếp mời mời xem bệnh, còn tưởng rằng là quận chúa vì nàng mẫu thân phát ra mời. Trung Ly Tức đang cầm bình thuốc động tác một trận, nhẹ nhàng của mắt. Không thể nào là Tuế Tuế. Về sau lại nghe người ta nói, Vương phủ quận chúa đã đi học viện Thái Ất, vậy liền không phải là quận chúa. Sở Cầm động tác ưu nhã kéo lên ống tay áo, cũng giúp Trung Ly Tước chỉnh lý tay áo, nhẹ nói, bất quá Tố phu nhân bệnh cũng nhiều năm, thân là nàng duy nhất hài tử, quận chúa nếu như không đi học viện Thái Ất, hẳn là cũng sẽ tìm người cho phu nhân trợ trị. Trung Ly Tước nhẹ nhàng nâng mắt thấy trước mắt vì nàng kéo lên ống tay áo người, mí môi trầm mặc. Nàng đời này làm qua ngu xuẩn nhất, hối hận nhất chuyện, chính là đã từng ý đồ nhường Ngu Tuế cùng Tố phu nhân trở nên thân cận. Hai người đều vẫn là 13-14 tuổi hài tử lúc, Trung Ly Tước mỗi lần tại yến hội trông thấy Tố phu nhân cùng Ngu Tuế trình diện, đều cảm thấy giữa các nàng quan hệ tựa hồ không giống như là mẫu nữ. Rõ ràng Tuế Tuế đáng yêu như thế, vì cái gì Tố phu nhân sẽ không thích nàng đâu? Trung Ly Tước thậm chí hoài nghi tới Tuế Tuế không phải Tố phu nhân thân sinh hải tử, có thể sự thực là nàng đoán sai, Ngu Tuế quả thật là Tố phu nhân cùng Nam Cung Minh hải tử. Nàng cảm thấy Ngu Tuế tốt như vậy, trên đời này sẽ không có người không thích Ngu Tuế. Năm đó trong cung mở ngắm hoa tiệc rượu, trong đế đô hồn nhiên ngây thơ các cô gái đều rất thích 3 năm một lần ngắm hoa tiệc rượu, đến lúc đó các nơi bồi dưỡng mới mẹ kỳ hoa đều sẽ cầm tới trong cung đến cung bọn họ thưởng thức thưởng thức. Trong cung hai nơi đại điện đều hiện đầy nhan sắc không đồng nhất hoa tươi, ngắm hoa tiệc rượu ngày hôm đó, còn có nông gia cựu lưu thuật sĩ sẽ dành cho linh hạt giống hoa tử khiến mọi người trồng hoa chơi. Dùng nông gia cho linh hạt giống hoa tử gieo xuống bầy nước, một khắc đồng hồ sau liền sẽ nở hoa. Trong cung còn cố ý cửa hàng vài mẫu, chính là vì cho những đứa bé này trồng hoa chơi. Bởi vì trồng ra xinh đẹp hoa cho mẫu thân về sau, xem mẫu thân cười đến vui vẻ, cái khác phu nhân thu được hải tử đưa tới đóa hoa cũng rất vui vẻ, vì lẽ đó Trung Ly Tức mới khiến cho Ngu Tuế cũng đi nắm linh hạt giống hoa tử, lại đem trồng ra tới tiêu xài hống Tố phu nhân vui vẻ. Ngu Tuế không cảm thấy trò hề này đối với Tố phu nhân có dụng, nhưng nàng chính mình cũng thật muốn chơi nông gia cho linh hạt giống hoa tử, liền đổ một mảng lớn, kiên nhẫn chờ lấy. Trung Ly Tức đi giúp nàng đem Tố phu nhân bọn người dẫn tới. Vốn là kế hoạch rất tốt. Thằng đến trong ruộng mọc ra một mảng lớn cán dài thanh diệp màu vàng hoa hướng dương lúc, Ngu Tuế bỗng cảm giác tê cả da đầu. Nàng muốn hủy đi một lần nữa lại loại lúc đã chậm. Trung Ly Tức mang theo Tố phu nhân bọn người tới, mọi người đều tại kinh ngạc này một mảnh tràn đầy xinh đẹp thanh quý hoa, cười tán Nam cung quận chỗ lúc, Tố phu nhân đứng tại chỗ,
lần thứ nhất tại bên ngoài đối với ngu tuế lạnh mặt mày. Mà ngu tuế chỉ có thể giả ngu, giả vờ như cái gì cũng không biết, nhẹ nhàng rắc hoa lá, thần sắc khéo léo nhìn về phía Tố phu nhân. Tố phu nhân từng bước một chiêu hoa trong ruộng ngu tuế đi đến. Trung Ly tức mới chú ý tới sự tình không thích hợp, nàng tại Tố phu nhân mở miệng trước, trong đầu hiện lên dự báo hình tượng, trở lại vương phủ sau lại bị phạt quỷ ngu tuế, trong phòng mặt lạnh sắc cùng Nam cung Minh tranh cãi Tố phu nhân, ban đêm mở nhạt quang mang chiếu xuống quỷ gối cửa ngu tuế trên lưng, có vẻ hơi thê lương. Trong lòng nàng chấn kinh, tại sao có thể như vậy? Tố phu nhân đi đến ngu tuế trước người, mang theo rõ ràng áp bách khí thế, đối trước mắt nữ hài nói, ngươi loại. Ngu tuế mặt mày lộ ra mấy phần khiếp ý, ta dùng linh hạt giống hoa tử trồng ra tới, nghĩ đưa cho A nương. Tố phu nhân trong mắt lanh ý thâm trầm, mang theo không cho cự tuyệt giọng nói, hủy. Nàng nói, ta không thích loại này hoa. Mấy vị khác phu nhân phát giác không thích hợp, nhao nhao tiến lên hòa giải, Tố phu nhân lại không để mặt mũi, trực tiếp phất tay áo rời đi. Ở đây các phu nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào. Trung Ly tức ảo não muốn chết, nhìn về phía đứng tại cánh đồng hoa bên trong ngu tuế, mảng lớn thanh quỷ mở xinh đẹp hoa bát, đồng dạng thân mang màu vàng váy dài ngu tuế ẩn nấp trong đó, đổ thành duy nhất lãnh sắc. Trung Ly phu nhân nhường Trung Ly tức qua hống ngu tuế, mang theo cái khác phu nhân đi xa đi, không cho đại nhân lời đàm tiếu quấy rầy hài tử thanh tĩnh. Tuế tuế, thật xin lỗi. Trung Ly tức cao mày, đầy mắt ảo não, ta không nên để ngươi làm như vậy, đều là lỗi của ta. Không có việc gì nha. Ngu tuế hướng nàng cười cười, quay người đem hoa lỗ mất, cùng ta cùng một chỗ đem những này hoa diệt trừ một lần nữa loại đi, chúng ta loại hoa khác, ta cũng không thích loại này hoa. Trung Ly tức vốn là chịu đựng không khóc, nhưng nhìn nàng hướng chính mình cười lúc, nhưng trong nháy mắt mắt muối chua xót. Thật xin lỗi. Trung Ly tức há miệng ra chính là giọng nghẹn nào, doa đến ngu tuế quay đầu nhìn qua, như thế nào khóc cả nhà. Trung Ly tức chán ghét Tố phu nhân, nàng không rõ vì cái gì, nhưng lúc này nàng đáng ghét hơn chính mình, tại sao phải nhường ngu tuế làm ra loại sự tình này bị loại này khó xử. 14 tuổi Trung Ly tức rốt cuộc biết, trên đời này xác thực sẽ có người không thích ngu tuế. Trên đời sẽ không mỗi người đều thích ngu tuế, nhưng không quan hệ, nàng thích ngu tuế. Chương 49. Trung Ly tức không có cùng Sở Cẩm trò chuyện quá nhiều cùng Nam cung gia có liên quan lời nói, nàng học xong ngày hôm nay xoa bóp giáo tập về sau, liền cùng Sở Cẩm cáo từ rời đi. Trở lại trên xe ngựa sau Trung Ly tức mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tô Phong hỏi nàng, "Thế nào?" Trung Ly tức lắc đầu, nàng chỉ là bởi vì nhớ tới năm đó ngắm hoa tiệc rượu chuyện, trong lòng cảm xúc dâng lên, tại y quán lại chỉ có thể kìm nén. "Lão đại, ngươi đối với Sở tỷ tỷ ấn tượng như thế nào?" "Là ta suy nghĩ nhiều sao?" Trung Ly tức hướng Tô Phong nhìn lại, buồn rầu nhíu mày. "Tìm không ra sai lầm, nhưng tiếp mời chuyện nhường ta có chút để ý." Tô Phong trầm tư nói, lại quan sát mấy ngày, tiến hội chuyện có thể kéo liền kéo, không đến cuối cùng một ngày đừng phát thiết mời. Trung Ly tức gật gật đầu. Hai người ngồi chung xe ngựa rời đi, đứng tại bên cửa sổ nhìn một màn này, Sở Cẩm nhẹ nhàng buông xuống vịn màn cửa tay. Nàng mặt không đổi sắc, xuất ra thính phong xích phát một đầu khó có thể giải thích truyền văn, thành công phát ra về sau, lại đưa tay bên trong thính phong xích bể nát. Còn tại trai đường ngu tuế liền đợi đến xem Trung Ly tức sau khi đi, y quán bên này là có phải có dị thường động tĩnh, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là nhường nàng đụng phải. Không phải nàng giám sát Sở Cẩm thính phong xích, nhưng tin tức là từ y quán phát ra ngoài, cần phá giải cựu lưu thuật mật văn, cũng không biết là kia một nhà. Ngu tuế đem tiếp thu truyền văn vị trí nói cho Yến Lão. Yến Lão những năm này đi theo ngu tuế đã làm nhiều lần chuyện. Hắn dựa vào ngu tuế cho các loại tình báo, cùng đế đô màu xám khu vực liên hệ, hắc bạch hai bên đều có liên quan đến. Ngu tuế mặc kệ Yến Lão như thế nào thao tác làm việc, chỉ phụ trách đem hắn cần tin tức truyền đi. Nàng duy nhất một lần chủ động tìm Yến Lão làm việc, là 2 năm trước chặn được Thanh Dương thái tử bắt Lan Độc bộ phận thủ lĩnh tin tức, nàng cùng thái tử đối thủ cạnh tranh lục điện hạ đáp tuyến, nhường Thanh Dương thái tử bắt thất bại, thả chạy thủ lĩnh, lại để cho Yến Lão giúp đỡ lục điện hạ đem người bắt trở lại. Ngày đó chính là cung yến, Thanh Dương hoàng biết được thái tử bắt thất bại, thả chạy hắn buồn nôn đã lâu Lan Độc đầu lĩnh, tại chỗ nổi giận, đối với thái tử 10 phần thất vọng, chờ thái tử về đế đô sau đóng cửa không gặp, nhường thái tử tại trong mưa to quỷ ròng rã một ngày. Ngu tuế che dù đứng ở đằng xa, xa xa nhìn qua quỷ gối trong mưa thái tử, thong thả rời đi. Sau đó Thanh Dương Lục Điện Hạ mang theo Lan Độc bộ phận thủ lĩnh đầu người trở về, này mới khiến Thanh Dương Hoàng Long tâm chuyển duyệt, cũng làm cho Lục Điện Hạ ngọn gió đại thịnh, dần dần bị bệ hạ trọng dụng. Ngu tuế trừ dựa vào thính phong xích thu hoạch tin tức cùng xác định vị trí, cũng dựa vào chính mình ngũ hành quang hoạch hỗ trợ truy tung cùng giám sát, nàng tuy rằng không thể can thiệp vào cựu lưu thuật sĩ thế giới, nhưng ở đế đô ngẫu nhiên tham dự một chút quyền mưu tranh đấu, ngược lại cũng không tính quá khó. Húng chi Thanh Dương đế đô thế cục vốn là dễ dàng nhường người đục nước béo cỏ, Thanh Dương hoàng tử con rất nhiều, mấy thế năng lực xuất chúng điện hạ đều đối với thái tử vị trí nhìn chằm chằm, các gia đứng đội, triều thần hàng năm thay đổi nhanh chóng, xung quanh các nước chư hầu lại thường lên chiến sự. Nhân vật lợi hại hàng năm đều có, tất cả mọi người hướng tới đế đô chỗ cao nhất, muốn có được càng nhiều, hay là bảo trì an ổn. Ngu tuế có hành động lúc, Yến Lao sẽ giúp nàng ước định, nói cho nàng người nào còn không thể gây, người nào không thể chơi vào. Hắn ngày thường tuy rằng trầm mặc ít nói, nên mở miệng lúc rồi lại nói chúng tim đen, sắc bén vô cùng. Ngu tuế theo Yến Lao cái kia cũng học được không ít, nàng cảm thấy Yến Lao trước kia tại Yến Quốc, cũng hẳn là một vị quyền mưu cao thủ, không phải nhà ai mưu sĩ, chính là Yến Quốc quyền thần. Có thể Yến Lao không nói, nàng liền sẽ không biết được đến cùng là cái kia. Nay sẽ Thanh Dương đế đô ánh nắng chính phơi, đã đến cuối mùa xuân hồi cuối, trên đường hoa thụ không còn là phấn bạch đỏ tươi một mảnh, lại khôi phục khắp cây xanh tươi. Ngõ hẻm nhỏ không có mưa ai, 10 phần yên tĩnh. Bởi vì hai bên tường đá trong nội viện tươi tốt cây xanh điều động không ít chặt cây, mảnh này đường nhỏ đều bị bóng tối bao trùm, tại ánh nắng đại phơi thời điểm cũng có vẻ râm mát vô cùng. Cẩn thận nhìn lại, có thể trông thấy bị bóng tối che đậy mặt đường, có một đạo dài nhỏ bóng đen ngay tại dán tường du động. Bóng đen thoát ly mặt đất, vị tường đá tiến vào nào đó gia đình. Trong phòng Khang Hằng vừa mới thu hồi thính phong xích, chuẩn bị dựa theo nhận được mệnh lệnh làm việc.
Hắn vừa bước ra cửa phòng, lại cảnh giác dương mắt, phát hiện nguy cơ đồng thời trước mắt ánh đao lóe lên, Khang Hằng con ngươi thích chặt, tràn ngập sợ hãi trong mắt phản chiếu hắc kim sắc côn đao, nó uy nghiêm âm trầm, nhưng nguy hiểm nhất lại là hai tay cầm đao thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên nhìn bất quá 16-17 tuổi niên kỷ, có được tuyết trắng màu da cùng ngũ quan xinh xắn, tuấn tú lông mày phong khẽ nhếch, nụ cười dương quang sáng lạ, giống như là bướng bỉnh nhà bên đệ đệ. Ơ. Thiếu niên mặc áo đen còn lịch ngậm chào hỏi hắn, một đao chạm phá Khang Hằng ngũ hành phòng hộ, đem hắn trọng thương ngã lại trong phòng, hai cỗ khí ngũ hành va chạm nhấc lên khí lãng nhường cửa phòng vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe đến trong đất cùng trong phòng. Khang Hằng che ngực, một ngụm máu xông lên cổ họng, hắn nhịn một chút, nhịn không được miệng lớn phun ra. Ai? Khang Hằng toàn bộ thần kinh kéo căng, không kịp suy nghĩ vì sao bại lộ, địch nhân là ai? Hắn phản ứng cực nhanh, tại thiếu niên mặc áo đen xuất thủ lần nữa trước một lần nữa tụ lại khí ngũ hành, không phải tái chiến, mà là toàn lực đào thoát. Âm dương gia thiên cơ thuật thôn ảnh. Mặt đất vừa mới sinh ra bóng đen, thiếu niên mặc áo đen trong tay côn đao đã chặt tới Khang Hằng trước mắt, trong lòng của hắn chấn kinh. Tốc độ thật nhanh. Liên Cửu Lưu thuật thi triển thời gian cũng không cho. Sắc bén trường đao trực tiếp chặt đứt Khang Hằng lặng lẽ kết tấn tay phải, theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thiếu niên không có dừng lại, trở tay lại là một đao thẳng tắp đâm vào Khang Hằng trong bụng, khảm vào trong thịt lại hoành đao nhất chuyển, hạn chế hắn thi triển bất luận cái gì Cửu Lưu thuật, đem người định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Thiếu niên mặc áo đen toàn bộ hành trình không có một chút do dự, xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, phản phất đã làm qua rất nhiều lần, mà tốc độ của hắn căn bản không cho Khang Hằng bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Khang Hằng sắc mặt mắt trần có thể thấy trắng bệnh một mảnh, đầy đầu là mồ hôi, nhìn xem thiếu niên mặc áo đen ánh mắt nửa là chấn kinh nửa là oán hận. Thiếu niên mặc áo đen xoay người lại bắt hắn tính phong xích, đầu ngón tay vừa đụng phải hắn liền phát giác không thích hợp, thuấn ảnh tối lui lúc, Khang Hằng ngũ hành quang hoạch bạo tạc, để cho mình chết không toàn thây đồng thời cũng đem tính phong xích cùng một chỗ hủy đi. Trong phòng huyết sắc vang khắp nơi, thiếu niên mặc áo đen vung đao luân chuyển, đem phiêu tán rơi dụng mà đến huyết sắc toàn bộ ngăn, đứng ở trước cửa phản quang nhìn qua không thành hình người Khang Hằng bất đắc dĩ nhẹ sách âm thanh. Không cầm tới tính phong xích, chưa bắt được người sống, lấy chút cái gì trở về giao nộp mới tốt. Hắn đều không muốn giết người, chỉ là phụng mệnh tới bắt cái tính phong xích, hỏi lại điểm lời nói, nào biết được người này dọa đến trực tiếp tự hủy. Thiếu niên mặc áo đen nhìn hai bên một chút, trong phòng tìm kiếm một lát, xác nhận không có bỏ sót tin tức, liền đem cửa phòng đóng kín, chính mình hóa thành bóng đen một lần nữa dung nhập chỗ tối, chờ đợi phải chăng còn có đồng bọn. Sở Cẩm ngồi tại y quán lầu một hỏi bệnh bên bàn, theo cửa sổ rơi vào ánh sáng nhạt chiếu vào mặt bàn, mở ra trong sách thuốc có không ít quay lại dây đỏ, Sở Cẩm hứng hờ đảo sách thuốc. Thằng đến sắp trời ảm đạm về sau, có y nữ tới, túi người xích lại gần bên thai nàng nói cái gì. Sở Cẩm khép lại sách thuốc, y nữ túi người thối lui. Nàng một tay chỉ vào hàm dưới nhìn về phía bên ngoài ảm đạm sắp trời, ban ngày náo nhiệt đường phố, này sẽ đã quẩn cung é. Người nào tại nhiễu kế hoạch của nàng, là ngày hôm nay vừa tới vương phủ một đời tử, vẫn là có điều phát giác Trung Ly ra. Nếu như người trước ngược lại tốt xử lý, nếu như Trung Ly ra. Vị kia đại tướng quân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Có thể này tựa hồ lại chứng minh nàng suy đoán, thính phong xích xác thực có vấn đề. Sở Cẩm theo chỗ ngồi nhẹ nhàng đứng dậy, đối với đợi ở bên cạnh y nữ nhạt tiếng nói, dùng nông gia truyền âm, khiến người khác gần nhất không thể lại dùng thính phong xích, hết thảy tin tức thu phát lấy truyền âm thú làm chuẩn. Lại để cho Huyền Khôi người bên kia nghĩ biện pháp, đem Trung Ly tức thính phong xích lấy được. Đế đô ban đêm so với ban ngày còn muốn náo nhiệt, không ít ban ngày không khai trường đường phố, sau khi trời tối ngược lại đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 49. Bóng đen viện bị bóng tối bao trùm vách tường một đường đi vào náo nhiệt đường phố chỗ sâu nhất, trước cửa phòng treo hai tấm đạo gia tránh âm phủ, đem đường phố phía trước náo nhiệt âm thanh toàn bộ ngăn cách. Nhập môn chỉ thấy hai cây tươi tốt cây táo, bóng đen rẽ trái, theo nước hành lang một đường đi hướng chỗ sâu đỉnh phòng. Tường trắng cắt thành cổng vòm hai bên đặt vào đá đèn, thắp sáng bóng đêm đen kịt, bên trong mưa trong đỉnh ngồi lão giả ngay tại pha trà, ngồi tại lão giả bờ bên kia mắt mù thanh niên ôn thanh nói, giá hỉ trở về. Có chút khó đọc tên, lại bị mắt mù thanh niên niệm được rõ ràng, mười phần rõ ràng. Châu giá hỉ từ trong bóng tối ngoi đầu lên, nguyên bản cười hì hì mặt, tại Yến lão nhìn qua lúc, nháy mắt trở nên tội nghiệp, ta ngủ một đêm, không ai tới, đoán chừng là dựa vào nông gia những cái kia tiểu côn trùng từ đằng xa đã nhìn thấy không thích hợp, vì lẽ đó không tới. Người kia bị ta dọa đến trực tiếp tự hủy cũng không chịu nhường ta lấy đi hắn tính phong xích. Châu Giá Hỉ tốc độ nói thật nhanh, nhưng hắn dùng chính là âm dương gia cựu lưu thuật, thôn ảnh vừa lên liền bị ta chặn phá, ta lại tại hắn trong phòng tìm vòng, trông thấy một ít nhằm vào Trung Ly gia tin tức ghi chép, gần nhất đang ngó trường vị kia Trung Ly gia tiểu thư. Trong đế đô một bên, nông gia không ít người. Tiến lao tiếng nói khàn khàn, như cũ tiểu tụy khuôn mặt nhìn không có chút nào cảm xúc gợn sóng. Châu Giá Hỉ níu lấy ống tay áo lau lau mặt, đi vào mưa trong đỉnh đại đại liệt liệt ngồi xuống uống trà, ngươi nhường Sơn Dung ca tính toán hắn muốn làm gì thôi, bằng không ta trực tiếp đi y quán đem người kia bắt tới cho ngươi thẩm. Sơn Dung nghe được cười một cái, bị đào đi hai mắt thanh tú trên mặt chỉ còn hai cái đen như mực gâm trầm lỗ thủng. Thiếu niên đang cầm mặt, chuyển động con mắt nhìn xem bên trái tay cụt lão niên người tàn tật, nhìn lại một chút bên phải tuổi trẻ mắt mù người tàn tật, thở dài, ta cũng còn không biết vì cái gì nhất định phải bảo hộ vị kia Trung Ly gia tiểu thư, lao đầu, ta đều trong tay ngươi làm việc nhiều năm, ngươi cũng nên nói cho ta, lúc ngươi lên bên cạnh lão đại là ai đi. Tiến lao không nói. Châu Giá Hỉ nhao nhao đập bàn, ngươi xem ngươi, ngươi vẫn là không tin ta. Cùng ta theo Yến quốc thật xa chạy tới nhờ cậy ngươi. Ngươi hôm nay phải là không nói ta liền không làm. Hắn nói xong đứng dậy liền đi, một mắt nhắm một mắt mở hướng Yến Lao nhìn lại, thấy Yến Lao không có động tĩnh, phản phất không quan trọng hắn là đi hay ở, Châu Giá Hỉ sống không qua một hồi, lại làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra dường như đi trở về bên cạnh bàn, sát bên Sơn Dung ngồi xuống. Đà thảo kinh xà. Yến Lao nhạt vừa nói ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm y quán. Châu Giá Hỉ nhu thuận gật đầu, úc. Yến Lao lại nói, Sơn Dung đem xuất nhập y quán hoặc là Trung Ly gia nông gia đệ tử xác định vị trí đi ra.
Được.
Sơn Dung ấm giọng gật đầu nói. Tiến lão một tay cầm thính phong xích, cho Ngu Tuế truyền về văn, đem ngày hôm nay tin tức nói cho nàng. Tuy rằng không thể xác định cái kia mã hóa truyền văn có phải là Sở Cẩm phát, nhưng là từ y quán phát ra ngoài, rất có thể là nàng. Bởi vì mã hóa truyền văn tin tức bị giải thích sau ý là Trung Ly tức thính phong xích. Ngu Tuế này sẽ ngay tại Quỷ Đạo Thánh Đường, nàng đứng tại cây hành hạ, ngẩng đầu nhìn đã chín mùi hạnh nhóm ngẩn người lúc, thính phong xích ông tác hưởng. Xem hết Tiến lão hồi phục tin tức, Ngu Tuế lâm vào trầm tư. Tiến lão nói, đối phương nếu như thông minh chút, liền sẽ biết vấn đề xuất hiện ở hôm nay truyền văn bên trên, sau đó sẽ không lại dùng thính phong xích truyền lại tin tức, cũng có thể sẽ thăm dò ngươi, tiếp tục phát ra tin tức không quan trọng dẫn xà xuất động. Theo thính phong xích thu hoạch tin tức tuy rằng thuận tiện, nhưng cũng nguy hiểm. Thính phong xích tin tức bị chặn được, những năm này chỉ xuất hiện tại Thanh Dương Đế Đô, nếu như có người chú ý tới điểm ấy, lại tốn thời gian cẩn thận tra tìm, đem chủ sử sau màn tìm ra, chỉ là vấn đề thời gian. Sở Cẩm ban đầu chú ý tới chính là Trung Ly tức thính phong xích. Đang dạy tập xoa bóp lúc, nàng từng vài lần gặp qua Trung Ly tức thính phong xích tiếp thu truyền văn cùng gửi đi ra ngoài, nhưng khi nàng lấy được lúc, lại không có thể tìm tới bất luận cái gì truyền văn tin tức. Ta sẽ để cho nàng cẩn thận. Ngu Thuế trả lời. Tiến Lao lại nói, không cần lo lắng. Trông thấy bốn chữ này, Ngu Thuế không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Trình độ nào đó tới nói, Ngu Thuế cùng Yến Lao tuy rằng hợp tác lẫn nhau, rồi lại không liên quan tới nhau. Ngu Thuế không biết Yến Lao có thứ gì con đường cùng thủ đoạn, Yến Lao thủ hạ nhóm cũng không biết Ngu Thuế. Nàng chỉ phụ trách cho tin tức, mà Yến Lao sẽ cầm những tin tức này đi làm một ít chuyện, trả lại cho nàng so với kia một hạt vàng nhiều càng nhiều tiền. Yến Lao tuy rằng lời nói ít, lại nói đến làm được. Lúc này Yến Lao nói với Ngu Thuế, ngươi tại Thái Ức chuyên tâm tu hành, đế đô phiền thoái, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Khát vọng lực lượng hài tử sau khi lớn lên, rốt cục có khả năng bước vào tu hành thế giới. Yến Lao tuy rằng không gặp được Ngu Thuế, lại có thể tưởng tượng được ra, nàng là nhiều sao kích động cùng cao hứng. Nhưng mà cựu lưu thuật thế giới cũng không so với bình thuật người thế giới muốn dễ dàng. Hắn nhớ tới 2 năm trước đêm xuân trong mưa, mới 16 tuổi Ngu Tuế trên mặt còn có mấy phần ngây thơ, mặt mày lại ngày thường linh động vũ mị, nàng ăn mặc màu hồng váy dài, khoác lên màu trắng mỏng nhung áo khoác, ngồi tại mưa đỉnh sau cái bàn đang cầm hắn nấu trà một chén tiếp một chén. Tối hôm đó Ngu Tuế cùng lão đại Tô Phong cùng một đám bằng hữu ra ngoài dạo chơi, mọi người tại phía trước tiểu lâu dùng bữa vui lùa lúc, nàng mới có thể trộm đi tới. Ngu Tuế cùng Yến Lao toái toái niệm nhàn thoại, đang cầm trà nóng, tại hiện ra nhiệt khí trong xương trắng rương mắt, trong mắt tỏa ra Yến Lao không quá mức biểu lộ tiểu tụy khuôn mặt, lại cười nói, ngươi thật giống như sống lại. Thiếu nữ giòn âm thanh cảm thán, không giống ngày trước chết như vậy dồn khí nặng. Đêm xuân mưa phùn gõ mưa đỉnh, theo đỉnh sừng rơi xuống mưa bụi tiếp nối thành tuyến. Tiến Lao tuyệt không trả lời, mà là rót cho mình chén trà nóng. Thiếu nữ cũng không thấy được xấu hổ, nàng một tay chống đỡ khuôn mặt nhỏ, tò mò nhìn qua hắn, ngươi sẽ về Yến Quốc sao? Tiến Lao nói, sẽ không. Bên kia có phải là đã triệt để ngươi thất vọng? Thiếu nữ lại hỏi. Tiến Lao không đáp. Thiếu nữ chưa ngôi, nhẹ nhàng thổi phật trà nóng, nghe nói cha ta thế nhưng là đem Yến Quốc quấy đục chủ lực chi nhất, hắn từng tại Yến Quốc hại chết rất nhiều người, cũng làm cho Yến Quốc trở nên không còn là Yến Quốc người Yến Quốc, ngươi làm Yến Quốc người, nên rất chán ghét hắn, hận không thể hắn đi chết. Vậy ngươi như thế nào không ghét ta? Thiếu nữ mở to doanh doanh nước mắt, mang theo mềm mại ý cười hỏi thăm, ta thế nhưng là Nam Cung Minh nữ nhi, hắn khâm điểm vương phủ người thừa kế nha. Tiến Lao cũng nhìn xem nàng, ánh mắt yên ổn lại đạm mạc, ngươi không giống như là nữ nhi của hắn. Đáng tiếc ta chính là. Thiếu nữ thở dài tiếc nuối nói, nếu như ta không phải nữ nhi của hắn, khả năng không sống tới hiện tại. Ta sẽ đem ngươi cùng Nam Cung Minh tách ra đối đãi. Tiến Lao nói, tuy rằng ngươi chỉ muốn thoát khỏi phụ thân ngươi khống chế, nhưng cũng không thể gấp cho nhất thời. Thiếu nữ ánh mắt liền giật mình. Tiến Lao nói tiếp, phụ thân của ngươi là so với trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn lại đáng sợ một người. Ta cũng biết. Thiếu nữ hai tay nâng chén, tư thái khéo léo uống trà, vì lẽ đó ta mới không có tại ta có thể bị hắn một đầu ngón tay liền nghiền chết thời điểm trêu chọc hắn. Lần này đến phiên Yến Lao hỏi nàng, ngươi nghĩ tích lũy tiền làm cái gì? Có tiền có thể làm rất nhiều chuyện, không có tiền liền chuyện gì đều không làm được. Thiếu nữ nụ cười tươi đẹp nói, chờ sau này ta tự do, liền có thể đi nước khác mua nhà sinh, làm chút ít sinh ý, mỗi ngày quá chỉ cần kiếm tiền vào sổ nhàn nhã thời gian. Nghe là rất tốt đẹp ảo tưởng. Yến Lao lại nói, phụ thân ngươi sẽ không chỉ thỏa mãn với một cái Yến Quốc. Tại dã tâm của hắn không có thực hiện lúc trước, bất kỳ cái gì địa phương cũng sẽ không an toàn, trừ Thanh Dương, ai cũng có thể là kế tiếp Yến Quốc. Thiếu nữ nhìn qua mở mịt nước trà, nói khẽ, có thể ta không thích Thanh Dương. Yến Lao chỉ là nhìn xem nàng, không nói gì. Nam Cung Minh hẳn là cũng nghĩ không ra, địch nhân của mình, có một ngày vậy mà lại vì mình nữ nhi hiệu mệnh. Chương 50, đế đô bên kia có Yến Lao hỗ trợ chồng coi Trung Ly Tước, Ngu Tuế cũng yên lòng chút. Vị kia tiểu y thánh đến tột cùng phải chăng cùng Nam Cung Minh có quan hệ, liệu sẽ chính là tố phu nhân nữ nhi Thanh Quỷ, Ngu Tuế cũng không nóng nảy, nàng này sẽ không tại đế đô. Sốt ruột cũng vô dụng, kiên nhẫn chờ thời cơ, nàng luôn có thể biết đáp án. Trước mắt có thể xác định là Sở Cẩm đối với Trung Ly gia không có hảo ý, tại Trung Ly gia nhược điểm bên trên tìm sơ hở. Loại sự tình này bình thường là Nam Cung Minh sẽ làm. Thế là Sở Cẩm chân thực thân phận, Ngu Thuế trong lòng đã có phán đoán, chỉ chờ một cái chứng cứ vô cùng xác thực mà thôi. Lúc trước có các nước chư hầu tạo phản, Trung Ly từ bị phái đi trấn áp, đã có hồi lâu không về đế đô, bây giờ chiến sự kết thúc, cũng còn ở bên ngoài bên cạnh kết thúc công việc. Nam Cung Minh bởi vì cố can chuyện, dành thời gian trở về chuyến đế đô, đuổi đi Ngu Thuế về sau, lại trở về chiến trường. Đến nay không về. Mặc kệ là đối phó Trung Ly gia, vẫn là Nam Cung gia, đối với đế đô hoặc là cái khác năm nước người mà nói, tại hai nhà này gia chủ không trở về lúc trước, đều là cơ hội tốt nhất. Đế đô chuyện đang xảy ra đều đang nhắc nhở Ngu Thuế, thời gian của ngươi không nhiều. Được nhanh lên mạnh lên. Ngắn ngủi trong một năm tu luyện tới Nam Cung Minh hoặc là Tố Phu Nhân cảnh giới hiển nhiên là không thực tế, biện pháp nhất chính là nắm giữ tốt thần cơ thuật thiên mục. Ngu Tuế thu hồi tính phong xích, ánh mắt quay lại trên cây đã quen hạnh. Nàng liên một ngày không đến Quỷ Đạo Thánh Đường, những cái kia ngây ngô quả lại tại trong lúc vô tình trở nên vàng bên trong thấu hồng, nhìn liền phi thường phấn khởi. Ngu Tuế đi cả nhắc, thò tay nắm lấy chạc cây đè xuống, hái được một hai cái chín mùi hạnh. Nàng nắm lấy ống tay áo xoa xoa vỏ trái cây, phóng tới bên miệng cắn xuống, thiên mềm thịt quả chua ngọt ngon miệng. Ngu Tuế đi đến thềm đá bên cạnh ngồi xuống, xuất ra tính phong xích cho Mai Lương Ngọc phát truyền văn, sư minh, thánh đường trong viện hạnh chín mọng có thể ăn, rất ngọt. Mai Lương Ngọc không sợ rơi phân, bởi vì hắn tăng phân rất nhanh, nhưng tất cả mọi người không biết hắn vì cái gì tăng phân nhanh như vậy. Ngu Tuế cũng muốn biết vì cái gì, vì lẽ đó cũng đã đi cơ quan đạo sư huynh liên lạc một chút sư môn tình cảm. Mai Lương Ngọc không về, phòng trường đang bận. Ngu Tuế ăn xong hái hạnh, phát giác được sư tôn trở về. Thường Cấn Thánh giả mặc dù đại bộ phận thời gian đều tại thánh đường ở, nhưng cũng có bị học viện những người khác gọi thời điểm ra đi, thậm chí còn có thể phụ trách quỷ đạo gia đệ tử thành tích khảo hạch. Ngu Tuế đứng dậy dẫm lên trên bậc thang đi, thánh đường cửa đại điện không có đóng, trong đêm có thể nghe thấy một chút tiếng côn trùng kêu, nàng đi tới cửa vừa nói, sư tôn, ta muốn hỏi hỏi ngươi có liên quan thiên mục chuyện. Thường Cấn Thánh giả đáp, thiên mục tại thần cơ thuật bên trên xếp hạng thứ 3, coi là vô cùng nguy hiểm lại mạnh mẽ kỳ thuật dị năng, mọi người đối với nó hiểu rõ rất có hạn, chỉ biết hiểu nó có thể khám phá cùng nó có thể khống chế đồ vật, nhưng lại không biết nó nên như thế nào sử dụng. Sư tôn xem ra là biết nàng muốn hỏi cái gì, cho nên trực tiếp đem biết đến sở hữu tất cả đều nói cho nàng. Ngu Tuế nghe trầm mặc. Sư tôn ý tứ chính là nói cho nàng, ngươi thần cơ thuật rất lợi hại, nhưng ta cũng không biết làm như thế nào sử dụng nó. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, nếu như sư tôn biết, đã sớm dạy nàng dùng như thế nào. Người mang kỳ thuật dị năng, lại không biết làm như thế nào dùng, ngược lại còn muốn tiếp nhận không cẩn thận bại lộ nó sau mang tới nguy hiểm. Ngu Tuế cảm thấy loại người này sinh thiết lập thật sự là hỏng bét xuyên qua. Bết bát nhất chính là nàng còn quen thuộc cuộc sống như thế. Ngu Tuế đi vào đại điện, tại sao cái bàn của mình ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn về phía sắt vách Mai Lương Ngọc cái bàn. Sư tôn, sư huynh đi cơ quan đảo đều làm những gì? Thường Cấn Thánh giả đáp, làm hắn nguyện ý làm. Ngu Tuế một tay bám lấy đầu, vẫn tại xem sư huynh cái bàn, làm hắn nguyện ý làm sự tình là có thể đem đệ tử phân tăng lại tới sao? Thường Cấn Thánh giả nói, đúng, bởi vì hắn làm sự tình đối với Thái Ất có lợi, có điều cống hiến. Ngu Tuế hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Thường Cấn Thánh giả nói, là sư huynh của ngươi bí mật, không có đồng ý của hắn, ta không thể nói cho ngươi. Ngu Tuế lại liếc mắt cười một cái, nàng còn thật thích sư tôn giữ bí mật thủ tín điểm ấy. Ngu Tuế hỏi, vậy ta về sau phải là bên ngoài thành giết học viện người, cũng rơi phân, muốn làm sao mới có thể nhanh chóng đem phân tăng lại đến? Đối đầu Thái Ất có lợi, có điều cống hiến chuyện, là nhanh nhất tăng phân đường tắt. Thường Cấn Thánh giả nói, tiếp theo là tăng lên cá nhân tu vi cảnh giới. Ngu Tuế mở miệng nói, có thể người trước cái gì mới tính nha. Thường Cấn Thánh giả, này liên quan đến học viện quy tắc, vì công bằng, ta cũng không thể lộ ra. Được rồi. Ngu Tuế cũng không có nũng nịu chơi xấu không nên ép hỏi đến khó xử hắn lao nhân ra, sư huynh lần này bên ngoài thành bị đánh lén, sư tôn sẽ hỗ trợ tìm là ai làm sao? Sẽ không. Thường Cấn Thánh giả nói, ngoại thành nhân đoán, chúng ta sẽ không nhúng tay, trừ phi sư huynh của ngươi triệu hoán. Ngu Tuế gật gật đầu, nghiêm mặt nói, lần sau ta nhất định sẽ nhớ được triệu hoán sư tôn ngươi. Thường Cấn Thánh giả dừng một chút, được. Ngu Tuế theo phần này ý thức chuyển vận bên trong, đã nhận ra mấy phần vui mừng. Phản phất Thường Cấn Thánh giả cũng rất muốn vì đồ đệ ra mặt, đáng tiếc đồ đệ mỗi lần xảy ra chuyện đều không gọi hắn, vậy hắn cũng không có cách nào tham dự nhúng tay, chỉ có thể nhìn đồ đệ mình bị người ẩu đả. Ngu Tuế do dự một chút, mở miệng nói, ta sẽ giúp sư huynh. Thường Cấn Thánh giả, các ngươi sư huynh muội có thể lẫn nhau hỗ trợ, tự nhiên là tốt, cũng không cần miễn cưỡng. Sư huynh của ngươi hiếu chiến, vô luận là người tốt hay là người xấu, địch nhân còn là bạn bè, trên đời này còn có người nhường hắn nguyện ý đi suy nghĩ, đi phẫn nộ, đi áp chế chính mình hủy diệt dục liền tốt. Ngu Tuế nghĩ nghĩ, thật tâm nói, có thể để cho sư huynh áp chế chính mình hủy diệt dục người kia chính là sư tôn ngươi. Thường Cấn Thánh giả hồi lâu không có trả lời. Ngu Tuế yên tĩnh chờ lấy, mới chờ đến Thường Cấn Thánh giả nói, còn chưa đủ. Chỉ có một mình hắn còn chưa đủ, bởi vì hắn sớm muộn sẽ biến mất. Bây giờ mắt thấy đại đồ đệ bên người bằng hữu càng ngày càng nhiều, lại đều là cùng hắn kết thiện duyên, ưu tú lại hài tử hiền lành nhóm, Thường Cấn Thánh giả mới phát giác yên tâm chút. Ngu Tuế chợt nhớ tới bên ngoài thành bị đánh lén ngày ấy, Mai Lương Ngọc ngoài ý muốn gặp phải Dâu Đen tìm đến nàng, lại cùng Dâu Đen đưa nàng trở về, liền dưới lầu chờ lấy không đi. Nói là sư tôn nhường hắn các loại, cũng không biết là cảm thấy nơi nào có vấn đề, Ngu Tuế mở miệng hỏi, sư tôn, ta bên ngoài thành bị đánh lén ngày ấy, ngươi có gọi sư huynh trông coi ta sao? Thường Cấn Thánh giả nói, không có. Ngu Tuế trong tay thính phong xích sáng lên, nàng cúi đầu nhìn lại, là Mai Lương Ngọc về nàng lúc trước truyền văn, kia hạnh ta ăn hơn 10 năm, năm nay nước mưa nhiều, không ăn ta đều biết không có những năm qua ngọt. Dừng một chút, lập tức lại tiếp đầu, ngươi giữ lại điểm, chờ ăn xong. Ngu Tuế xem cười, về hắn, sư huynh lúc nào về đến? Mai Lương Ngọc, 3 ngày sau. 3 ngày là có thể đem giết người cúc áo phân tăng lại đến, sắp thực nhanh. Ngu Tuế về hắn, vậy ta cho sư huynh ngươi lưu một cái. Ở xa cơ quan đảo Mai Lương Ngọc lại bắt đầu bận rộn, không về nàng. Ngược lại là Cố Càn truyền văn không ngừng phát tới, theo hỏi Ngu Tuế ngủ không, đến nói xin lỗi nàng, tưởng rằng chính mình không bồi Ngu Tuế đi ngoại thành dạo phố mới chọc giận nàng sinh khí không để ý tới chính mình. Ngu Tuế đứng dậy, ngũ hành quang hoạch ban ngày cũng bởi vì thời gian đến sau tự nhiên biến mất, này sẽ cũng cho trở về nhìn xem bỏ quán bên kia là cái gì tình huống. Ngu Tuế trở lại bỏ quán, đáp lấy long bậc thang ngược lên, đuổi tới cửa túc xá, đã nhìn thấy nhíu mày đứng tại cửa Cố Càn, bên cạnh còn có Tiền Anh đang nói cái gì, chú ý tới có người đến sau quay đầu, trông thấy Ngu Tuế ngẩn người. Tuế Tuế, Cố Càn dẫn đầu hô, ngươi cuối cùng trở về. Cố ca ca.
Ngu Thuế nhìn qua Tiền Anh hiếu kỳ nói, vị này là?
Nàng là Tiền Anh.
Cố Càn giới thiệu nói, không biết ngươi còn nhớ hay không được.
Ngu Thuế thần sắc giật mình nói, nguyên lai là ngươi nha.
Nàng khẽ mỉm cười, nhìn về phía Tiền Anh ánh mắt cũng thân mật.
Tiền Anh hồi đáp lễ phép mỉm cười, quận chúa, không nghĩ tới sẽ tại này gặp lại ngươi.
Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp.
Chương 50, chương 50.
Ngu Thuế hiếu kỳ nói, là có rất nhiều năm không thấy à, không nghĩ tới ngươi cũng tại Thái Ất, là cùng Cố ca ca cùng đi sao?
Tiền Anh cười nói, đúng vậy a.
Cố Càn nói, a anh bây giờ là y gia giáp cấp đệ tử, lần này cũng nhiều thua thiệt có nàng hỗ trợ.
Nói xong che lấy bả vai như mày, thoạt nhìn như là lôi ấn phát tác, lôi hỏa thiêu đốt đau đớn khó nhịn.
Tiền Anh bận bịu vịn hắn nói, Cố ca ca, nhịn thêm một chút, đêm nay qua đi lôi ấn liền tiêu tan.
Ngu Thuế ở bên thần sắc mở mịt lại lo âu nhìn xem Cố Càn, ý mắng đang hỏi ra chuyện gì.
Cố Càn hướng Tiền Anh lộ ra một cái không có chuyện gì biểu lộ, ra hiệu nàng không cần nâng đỡ chính mình, lại đối Ngu Thuế nói, Thuế Thuế, chúng ta vào trong nói.
Tiền Anh không cùng, nàng còn có khác chuyện, đưa mắt nhìn hai người vào nhà sau liền rời đi.
Ngu Thuế vào nhà đã nhìn thấy thần sắc trầm mặc đứng tại nhà chính bên trong Lý Kim Sương, nàng ngủ phòng bị hôn mê bất tỉnh Hạng Phỉ Phỉ chiếm cứ, lại không muốn ở bên trong ở, liền dựa vào tường đứng lâm vào trầm tư. Thấy Ngu Thuế cùng Cố Càn hai người đi vào, cũng chỉ là nhấc chớp mắt, sau đó lại rủ xuống đôi mắt.
Tuân Chi Nhã cùng Thư Sở Quân đều không tại.
Cố Càn trực tiếp hướng Ngu Thuế trong phòng đi đến, ý là hai người bọn họ nói chuyện.
Ngu Thuế đóng cửa lại, ánh mắt lo âu xem Cố Càn, ngươi bị thương sao?
Vô sự, rất nhanh liền có thể tốt.
Cố Càn ngồi ở bên bàn, nhìn về phía đứng tại cửa Ngu Thuế nói, ta sợ ngươi bởi vì một người đi ngoại thành mà tức giận. Dù sao ta lúc trước rõ ràng nói, muốn ngươi đi ngoại thành nhất định kêu lên ta.
Ta là đi ngoại thành mua đồ, xác thực không tính là cái đại sự gì, Cố ca ca có khác chuyện trọng yếu hơn chậm trễ không đi thành cũng bình thường.
Ngu Thuế cười nói, ta làm sao lại cẩn thận như vậy lạ mắt khí nha.
Cố Càn gặp nàng liếc mắt cười lên xinh đẹp khuôn mặt, đôi mắt hơi sâu, lại nhịn không được nhớ tới Ngu Thuế nắm Mai Lương Ngọc ngự phong thuật đi xa màn này.
Thế là hắn nói thẳng, tối hôm qua ta ra học viện, đi ngoại thành giết Mai Lương Ngọc.
Ngu Thuế sửng sốt, nàng có chút mở to mắt, nhìn qua Cố Càn, xác nhận hắn không phải nói đùa về sau, thò tay che miệng lại, Cố ca ca.
Cố Càn trầm giọng nói, ngươi theo Quỷ Đạo Thánh Đường trở về, có lẽ cũng nghe Thường Tấn Thánh Giả nói sư huynh của ngươi đêm qua bên ngoài thành bị đánh lén chuyện, Mai Lương Ngọc tối hôm qua giết Ngụy Khôn, nhưng ta cùng Ngụy Khôn hợp tác, ta giúp hắn trừ Mai Lương Ngọc, hắn giúp ta trừ Trung Lý Sơn. Nguyên lai là bởi vì cha cho nhiệm vụ, Cố ca ca mới đi làm loại sự tình này sao?
Ngu Thuế ánh mắt lo lắng, trong mắt nổi lên doanh doanh thủy quang.
Cố Càn không tự giác mềm nhũn thanh âm, ta đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm được, chỉ là
Tuế Tuế, nếu như có thể, ngươi tốt nhất cách Mai Lương Ngọc người này xa một chút, ngươi vị sư huynh này xa so với ngươi nghĩ càng thêm ác liệt.
Nói được phía sau, tiếng nói lại nhịn không được trở nên trầm lãnh, ngươi mới đến học viện Thái Ất không lâu, lại cùng hắn là ruột thịt sư muội, tại Quỷ Đạo Thánh Đường tiếp xúc thường xuyên, nhưng hắn người này nuông chiều sẽ nguy trang, tính tình âm tình bất định, giết người không chớp mắt.
Cố Càn ánh mắt sáng rực nhìn qua Ngu Thuế, ngươi cùng ta quan hệ không ít, trong lòng của hắn nhất định có tính toán, đóng kịch thân cận ngươi, mượn sư môn tình ý, tại bên cạnh ngươi bày ra cả bẫy.
Sư huynh sao?
Ngu Thuế đầy mắt mở mịt cùng không thể tin, hắn đúng là loại người này sao?
Có thể ta từ sư tôn trong miệng biết được tựa hồ không phải như vậy nha.
Nàng nhút nhát giải thích nói, lần trước bên ngoài thành vẫn là sư huynh kịp thời đổi tới cứu ta một mạng.
Cố Càn bị lời này nói nhói, trong lòng sinh buồn bực ý, cũng có mấy phần ảo não.
Hắn sơ sẩy, nhường nông ra những cái kia cầu vật chui chỗ trống, vậy mà tại ngoại thành xuống tay với Tuế Tuế. Chắc hẳn lần kia ám sát đối với Tuế Tuế tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý, cho nên mới sẽ cảm thấy Mai Lương Ngọc là người tốt.
Có lẽ chính là bởi vì ngoại thành lần kia trùng hợp dân cứu mạng, mới khiến cho Tuế Tuế đối với trọng thương Mai Lương Ngọc không cách nào thấy chết không cứu, còn tiện hắn về học viện đi y ra.
Cố Càn cho rằng ý nghĩ này hợp lý.
Ngươi ân, ta cũng sẽ giúp ngươi báo, không cần nhiều lần nhớ nhung.
Cố Càn ngước mắt nhìn qua Ngu Thuế, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nhưng, Tuế Tuế, ngươi nghe ta một lần, không cần cùng hắn đi quá gần.
Hắn sợ chính mình đối với Mai Lương Ngọc sẽ càng ngày càng phẫn nộ.
Những cái kia con quấn quấn, ân ân đoán đoán, hắn đều muốn tránh đi Ngu Thuế, không để cho nàng nhúng tay, không cần lo lắng.
Bởi vì tức nhưỡng mà trải qua vô cùng chật vật nhân sinh, không cần thiết lại đi lo lắng một ít có không có.
Cố Càn biết Nam Cung Minh đối với Ngu Thuế lanh huyết cùng tùy ý, cũng biết Tố Phu Nhân đối với Ngu Thuế khúc mắc cùng coi thường, có thể hai người này lại đối hắn không thể bắt bẻ, nhường hắn không cách nào bởi vì Ngu Thuế tao nộ mà đối với Nam Cung Minh cùng Tố Phu Nhân sinh lòng oán trách hoặc là tới đối địch.
Hắn chỉ có thể bảo vệ tốt Ngu Thuế, nhường Nam Cung quận chúa bảo trì đơn thuần không lo sinh hoạt, những cái kia dơ bẩn, ô uế, dính mạng người nhiễm máu người chuyện, đều chỉ cần hắn đi làm liền tốt.
Dù là bây giờ Ngu Thuế có thể tu hành, Cố Càn cũng cảm thấy tu hành con đường này quá mức gian nan, không thích hợp nàng.
Ngu Thuế cũng khó được thấy Cố Càn thật tình như thế, nàng thuận miệng qua loa nói, như sư huynh thật sự là Cố ca ca ngươi nói cái loại người này, ta chắc chắn sẽ không cùng hắn đi quá gần, coi như hắn cầu ta cũng sẽ không.
Cố Càn không kịp lại nói cái gì, liền bị Ngu Thuế quan tâm thương thế chủ đề một cái tiếp một cái ngắt lời, dần dần quên, xa vào tại bị Ngu Thuế quan tâm trong sự thỏa mãn.
Chờ Ngu Thuế đem Cố Càn đuổi đi, đóng lại cửa túc xá quay đầu lúc, phát hiện Lý Kim Sương còn đứng ở cửa, thần sắc trầm mặc, nhìn lại có chút buồn ngủ, mặt mày mệt mỏi.
Nghĩ kỹ lại, nàng tối hôm qua ngay tại binh gia luyện một đêm, buổi sáng trở về cũng không địa phương ngủ, phòng trưng lại trở về binh gia, ai ngờ đêm nay trở về phát hiện Hạng Phỉ Phỉ vẫn còn, như cũng không cách nào nghỉ ngơi.
Ngu Thuế đi đến chính mình trước cửa, nghiêng đầu hỏi Lý Kim Sương, ngươi muốn tới ta trong phòng ngủ sao?
Lý Kim Sương liền giật mình, tựa hồ là cảm thấy không quá tin tưởng, nhíu mày hướng Ngu Thuế nhìn qua.
Ngu Thuế lại nói, ta không khốn, ngươi có thể giường ngủ.
Cuối cùng lại bổ sung, kỳ thật giường của ta rất lớn, ngủ hai người cũng dư xài.
Lý Kim Sương thần sắc hơi hơi cổ quái, hoàn toàn không thể tin được Ngu Tuế phát biểu, có như vậy một cái mắt, nàng thậm chí hoài nghi Ngu Tuế phải chăng coi nàng là làm chân chính nam tử, lại là bởi vì biểu tượng ái mộ mà phát ra mập mờ mời. Tựa hồ là bị Lý Kim Xương này biểu tình cổ quái dò xét nghi hoặc, Ngu Tuế cũng kỳ quái xem trở về, hai cái nữ hải tử cùng một chỗ ngủ có cái gì không thích hợp sao? Lý Kim Xương ngơ ngẩn, đại não giống như là bị người hung hăng gõ một vậy, lại có một khắc mê muội. Ngu Tuế đẩy cửa ra vào trong, cười như không cười giọng nói, "Chúng chi ngươi trước đó không lâu còn đang nắm tay của ta gọi ta a nương, Lý Kim Xương." Nàng ngồi dậy, không nói một lời, lại đi theo Ngu Tuế đi vào nhà. Cửa phòng bành một tiếng đóng lại, tiếng vang không nhẹ không nặng. Ngu Tuế đi đến bên giường bàn ngồi xuống, lên thân dựa vào nàng bàn trang điểm, mở ra hộp trang sức bên trong lóe ra hào quang rạng rỡ, lộ ra nàng tuyết cơ ngọc cốt. Lý Kim Xương vào nhà sau liền đứng tại cạnh cửa không nhúc nhích. Ngu Tuế ánh mắt ra hiệu nàng đi trên giường, "Nghỉ ngơi đi, ta xem ngươi có lẽ lâu không ngủ cái tốt cảm giác, coi như nghĩ liệu mạng áp chế ngươi mất khống chế kiếm linh, cũng phải nghỉ ngơi tốt mới có tinh thần." Lý Kim Xương thân thể cứng đờ, giống như là bị người nắm bẫy tấc, mím môi một lát, giọng nói mang theo điểm khó có thể phát giác run rẩy hỏi nàng, "Làm sao ngươi biết?" Ngu Tuế nghĩ thầm, đoán đúng, cảm tạ sư huynh cung cấp manh mối. Nàng thò tay bám lấy đầu, dương mắt xem Lý Kim Xương, lời nói cũng nói đến nhu hòa, lại ngữ điệu rõ ràng, "Ta có cái đề nghị, trước đừng quản thư sở quân cùng ngươi nói, có liên quan thánh nữ thích ai, mà ta lại vừa vặn cùng người này quan hệ không ít lời nói, loại kia không ý nghĩa sự tình, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng." Lý Kim Xương kinh ngạc nhìn qua nàng, "Ngươi nghe thấy được?" Ngu Tuế hoạt bát hơi trước mắt, rất nhiều người nói xấu ta thời điểm, đều sẽ đúng lúc bị ta nghe thấy. Lý Kim Xương cũng cảm thấy Ngu Tuế không giống như là cái loại người này, nàng còn nhớ rõ Ngu Tuế tại Tu La địa ngục bên trong, một tay cầm kiếm, một rắn đem vây khốn lính của nàng trận ác quỷ chạm lùi màn này, nhưng lại cảm thấy mình không tư cách thay người khác cố định hình tượng, vì lẽ đó lựa chọn nghe thư sở quân lời nói, giảm bớt tiếp xúc, bình thản ở chung. Bây giờ nghe Ngu Tuế chính miệng nói ra lời này, Lý Kim Xương mới lại không vi phạm chính mình chân thực ý nguyện, thấp giọng hỏi, "Đề nghị của ngươi là cái gì?" "Âm Dương gia Âm Dương ngũ hành trận, có thể đi tinh đồ, tự khai binh giáp trận thí luyện, ta nghe qua, là không hạn chế số lần, chỉ cần Âm Dương ngũ hành trận mở ra trong đó, bất kỳ cái gì đệ tử đều có thể đi mở tinh đồ tuyển binh giáp trận thí luyện. Đệ tử khác không đi, là bởi vì tinh đồ mở binh giáp trận là dựa theo thực lực bản thân tới, muốn tăng cao tu vi cảnh giới người, đều sẽ lựa chọn đi khiêu chiến cao cấp hơn binh giáp trận." Ngu Tuế nói khẽ, "Tỷ như thập tam cảnh giáo tập nhóm mở cao giai binh giáp trận, nhưng cơ hội như vậy rất ít, nhưng chúng ta ngược lại là có thể thường xuyên đi mở sánh vai bậc binh giáp trận lợi hại hơn, Tu La địa ngục." Lý Kim Xương nghe được nhíu mắt, cảm thấy Ngu Tuế là gan rất lớn, nàng thấp giọng nói, "Bởi vì Âm Dương ngũ hành trận tinh đồ khai trận là dựa theo đệ tử thực lực đến, vì lẽ đó muốn rời khỏi binh giáp trận, hoặc là phá trận, hoặc là chờ thời gian trôi qua. Nếu như là Tu La địa ngục, đẳng cấp quá cao, lại quấy nhiều bên kia bờ sông hắc giáp thiết kỵ. Phá trận biện pháp liền cùng lần trước đồng dạng, phá hư binh giáp trận ngũ hành chi lực, chỉ là còn phải kêu lên tiết mục thạch." Ngu Tuế thở dài nói, "Ta một người còn làm không được, mà ta cũng muốn tăng lên cảnh giới, Tu La địa ngục là trước mắt tốt nhất sân thí luyện. Sở dĩ đi Tu La địa ngục, là muốn nếm thử khống chế thiên mục phá binh giáp trận năng lực." Lý Kim Xương lại là binh gia đệ tử, đối với binh giáp trận biết đến khẳng định so với nàng nhiều. Ngu Tuế nhìn về phía Lý Kim Xương, thẳng tắp nhìn vào Lý Kim Xương trầm mặc đáy mắt, bởi vì Tu La địa ngục đặc thù, coi như kiếm linh của ngươi mất khống chế bạo tẩu, cũng sẽ không có nguy hiểm, nói không chừng bên trong tùy tiện một cái ác quỷ liền đem ngươi trấn trụ. Nếu như chờ cấp quá thấp, tựa hồ cũng vô pháp kích thích kiếm linh của ngươi bạo tẩu, đúng, lần trước ngươi là thế nào khống chế lại? Ngu Tuế tò mò hỏi. Lý Kim Xương của mắt, chậm rãi nói, ta cũng không thể tùy ý khống chế sự xuất hiện của nó, lần thứ nhất vào Tu La địa ngục lúc, ta là muốn dùng kiếm linh, nhưng nó không muốn phối hợp. Đây cũng là cùng với nàng lúc linh lúc mất linh thần cơ thuật không sai biệt lắm. Ngu Tuế gật gật đầu, ánh mắt ra hiệu Lý Kim Xương nói, đề nghị của ta chính là cùng một chỗ lại sông Tu La địa ngục, ngươi có thể thuận tiện khống chế kiếm linh, ta có thể thuần thục nắm giữ cựu lưu thuật, nếu như không đồng ý, ngươi liền ra ngoài, nếu như đồng ý, ngươi liền đi ngủ trên giường. Lý Kim Xương yên tĩnh một lát, tránh đi Ngu Tuế đối mặt, yên lặng hướng bên giường đi đến. Ngu Tuế nghiêng người sang ghé vào án trên này, nho nhỏ tiếng nói, vậy ngày mai lại đi tìm Tiết Mục Thạch, xem hắn ý tưởng gì. Chương 51. Từ lần trước tại Âm Dương ngũ hành trận sau khi tách ra, Ngu Tuế cũng cùng Tiết Mục Thạch đã gặp mặt vài lần, từng có thăm hỏi đơn giản trò chuyện. Tiết Mục Thạch không yêu làm náo động, nhìn cũng không phải thích nói chuyện người, hai lần trước nếu như không phải Ngu Tuế gọi lại hắn, túi đầu đi bộ Tiết Mục Thạch căn bản chú ý không đến Ngu Tuế. Ngu Tuế sau đó điều tra Tiết Mục Thạch. Tiết gia tại Thái Nguyên quốc hoàng đều coi là có tên thế gia, gia tộc khổng lồ, tổ tiên mấy đời quan chức cao nhất có thể tới thừa tướng, mẫu tộc cũng đi ra mấy vị thịnh sủng nhất thời tần phi. Các trưởng bối các thuận theo gia, không bám vào một khuôn mẫu, cao nhất thập tam cảnh, thấp nhất cũng là 10 cảnh. Tiết Mục Thạch cùng Thái Nguyên nước Âm Dương gia thánh nữ hôn sự, là tự nhỏ liền mua. Khi đó Tiết gia đã rời khỏi triều chính, không có tại chức quan chức, nhưng hắn cô mẫu lại là được sủng ái phi tử, lại cùng Âm Dương gia đại tế ti quan hệ giao hảo, hai đứa bé cùng một ngày sinh ra trên thế giới này, bị xem như là đặc biệt duyên phận. Nhưng hôn sự này định ra không lâu, quý phi liền bị người làm hại qua đời, Thái Nguyên hoàng đế cũng vì vậy đối với Tiết gia mười phần áy náy, thường thường nhớ thương, càng không được quý phi tự mình quyết định hôn sự giải trừ, một mực chờ hai đứa bé lớn lên, lại cử hành hôn lễ, tốt thành toàn quý phi tiếp với. Hai đứa bé nhiều năm ở chung bên trong cũng chưa từng xuất hiện nhìn nhau hai tướng ghét tình huống, Âm Dương gia thánh nữ hết sức ưu tú, ngược lại là Tiết Mục Thạch có vẻ hơi thường thường không có gì lạ, mọi người trong âm thầm đàm luận, đều cảm thấy Tiết Mục Thạch không xứng với thánh nữ, thế nhưng biết hoàng đế bởi vì đối với chết đi quý phi ấy nấy, không có khả năng cho thánh nữ giải trừ hôn ước. Ai ngờ năm ngoái cuối đông, Âm Dương gia thánh nữ tự mình đi Tiết gia từ hôn, lại vào cung bẩm báo, mà Tiết gia cũng đồng ý giải trừ hôn ước, cũng cùng ngày liền đem Tiết Mục Thạch theo Thái Nguyên hoàng đô đưa tiễn, tràn trọc đi học viện Thái Ất. Ngu Tuế điều tra về sau, cảm thấy hôn sự này không phải ưu tú thánh nữ xem thường, thường thường không có gì lạ thế ra thiếu ra đơn giản như vậy, lúc trước Tiết Mộc Thạch cùng hắn bạn bè cùng phòng đánh nhau, còn là bởi vì bọn họ nói thánh nữ nói xấu mới động thủ. Có thể thấy được hắn rất bảo hộ chính mình tiền vị hôn thê. Huống chi nhà ai thường thường không có gì lạ thế ra thiếu ra, sau lưng liều mạng đang luyện chỉ giết người đạo gia cấm thuật. Muốn nói Tiết Mộc Thạch là bởi vì tu hành đạo gia cấm thuật bị từ hôn, ngu thuế ngược lại là sẽ miễn cưỡng tin ba phần. Tiết Mộc Thạch trên thân còn có một số ngu thuế tương đối để ý chi tiết, vốn là dựa theo nàng ban đầu ý nghĩ, âm dương ngũ hành trận thí luyện qua đi, nàng sẽ đi trước tiếp xúc Tiết Mộc Thạch thử, kết quả bị vệ nhân đâm đội, ngược lại là đem những cái kia để ý chi tiết làm chết lại. Ngu thuế tại trong đêm trọng chỉnh suy nghĩ, thẳng đến sắc trời đem sáng, dị hỏa nóng rực tiêu giảm hơn phân nửa sau mới nằm sấp bàn nằm ngủ. Chờ Lý Kim Sương tỉnh lại lúc, ngu thuế đang ngủ. Lý Kim Sương cau mày chậm rãi ngồi dậy, thò tay méo méo mi tâm, ánh mắt chậm rãi hướng bên hông sợ tại bàn ngủ ngu thuế nhìn lại. Ngu thuế tuy rằng ngủ thiết đi, nhưng trong cơ thể dị hỏa từ đầu đến cuối sinh động cảm ứng bốn phía, nó nhẹ nhàng lắc lư ngọn lửa, đem ngu thuế bốn phía sở hữu vật sống động tĩnh phản hồi cho nàng. Thấy ngu thuế ngủ được nặng, Lý Kim Sương cũng không muốn quấy rầy nàng, rón rén rời đi. Lý Kim Sương vừa ra ngoài trở tay đóng cửa lại, liền chống lại nhà chính bên trong, bưng chén trà đầy mắt chấn kinh nhìn qua nàng Thư Sở Quân. Thư Sở Quân không dám tin vào hai mắt của mình, nàng bưng chén trà tay chỉ Lý Kim Sương hỏi, ngươi theo Nam Cung Thuế gian phòng đi ra. Lý Kim Sương trầm mặc. Thư Sở Quân hỏi, Nam Cung Thuế cũng ở bên trong? Lý Kim Sương không có đáp, Thư Sở Quân sải bước đi tới, bị nàng ngăn lại không cho vào đi. Ngươi tránh ra. Thư Sở Quân đối nàng trợn mắt nhìn. Lý Kim Sương thấp giọng nói, nàng ngủ thiếp đi. Thư Sở Quân nghe được giận quá thành cười, nàng ngủ thiếp đi quan người ta chuyện gì? Ngươi tránh ra, ta muốn nói cho Nam Cung Thuế, nhường nàng đừng si tâm vọng tưởng đem ngươi trở thành làm nam tử đối đãi, miễn cho nàng đến lúc đó lại giống người kia đồng dạng cảm thấy mình si tâm sai giao tìm ngươi muốn thuyết pháp. Lý Kim Sương nghe được Thái Dương nhẹ nhàng run rẩy, để ép tức giận nói, Nam Cung quận chúa không phải như ngươi nói vậy. Ngươi còn vì nàng nói chuyện. Các ngươi mới nhận thức bao lâu? Thư Sở Quân ngữ điệu tăng lên, Lý Kim Sương, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cho đến tận này cái kia đối với ngươi thân cận nữ tử không phải bị ngươi biểu tượng mê hoặc, ngươi để các nàng si tâm sai giao, thậm chí hối hôn. Uy. Lý Kim Sương sau lưng cửa phòng đột nhiên mở ra, Ngu Tuế từ trong nhô đầu ra, còn có mấy phần buồn ngủ đôi mắt nhìn chằm chằm Thư Sở Quân, nhu hòa tiếng nói buồn bực nói, ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Thư Sở Quân bị nàng nói thần sắc đọc lại, có chút buồn bực đừng xem qua đi, lại trừng mắt xem trở về, Lý Trực Khí chẳng nói, ngươi đã tỉnh vừa vặn, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn cứ gọi Lý Kim Sương cùng ngươi ngủ? Ngu Tuế vớt mắt, Lý Kim Sương tuy rằng ngăn ở nàng phía trước, Ngu Tuế lại bỏ qua Lý Kim Sương, thần sắc mệt mỏi lười xem về Thư Sở Quân nói, các ngươi nhường Hạng Phỉ Phỉ ngủ ở trong phòng nàng, Lý Kim Sương không có chỗ ngủ, ta nhường nàng đến ta trong phòng nghỉ ngơi, có vấn đề gì sao? Một chuyện rất bình thường, hết lần này tới lần khác bị Thư Sở Quân nói, giống như là nhiều sao đại nghịch bất đạo làm trái thường luân dường như. Thư Sở Quân mặt lạnh nói, lại không chỉ phòng của ngươi là trống không. Ngu Tuế rửa khung cửa, giống như là thanh tỉnh chút, cười nhẹ nhàng xem nàng, ngươi nói Tuân Chi Nhã cùng gian phòng của ngươi sao? Người ta Lý Kim Sương không yêu đi nhà của ngươi, liền yêu đến ta phòng. Ngươi chẳng lẽ cũng là mê luyến Lý Kim Sương nam tử biểu tượng, tại này náo ăn giống đi. Lý Kim Sương. Thư Sở Quân trừng lớn mắt, tức giận đến mặt đều đang run rẩy, chưa hề tưởng tượng qua mạch suy nghĩ bị Ngu Tuế vừa nói như vậy, nàng quả thực cảm thấy mất mặt vừa thẹn đủ. Nàng cao lên thanh âm, ngươi nói hiệu nói vượng. Vậy ngươi luôn luôn cường điệu Lý Kim Sương nam tử biểu tượng là có ý gì? Ngu Tuế có chút mở to mắt, dường như kinh ngạc nhìn xem Thư Sở Quân, có phải là sợ chính mình cũng bị nàng nam tướng mê hoặc, vì lẽ đó luôn luôn nhắc nhở chính mình nha. Ngươi. Thư Sở Quân vừa muốn vượt qua Lý Kim Sương, bị Lý Kim Sương nghiêng người ngăn lại, thấp á âm thanh. Đủ rồi. Nàng ra vẻ nam tướng sau mặt mày vốn là lạnh nặng, lúc này thấp a nổi giận, có vẻ vô cùng uy nghiêm lãnh cốc, ngược lại là thật dọa sợ Thư Sở Quân. Thư Sở Quân bị trách mắng ở, Ngu Thuế nhưng không có, nàng theo Lý Kim Sương sau lưng thò đầu nói với Thư Sở Quân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đem nàng xem như nam tử thích, Lý Kim Sương nữ tướng lớn lên sao đẹp mắt, so với nam tướng đẹp mắt nhiều, thậm chí so với ngươi cũng đẹp mắt, ta liền thích dáng dấp đẹp mắt nữ hài tử. Nàng lời nói hòa bát, ra vẻ trêu chọc thần thái nhường Thư Sở Quân khó thở. Ngu Thuế đóng cửa trở về phòng, cửa phòng đóng lại trầm thấp tiếng vang nhường Thư Sở Quân hít sâu một hơi, nàng. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế có thể hoa ngôn xảo ngữ nữ nhân. Thư Sở Quân nhìn xem Lý Kim Sương liền giật mình thần sắc, càng là kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khí huyết dâng lên, Lý Kim Sương thật đúng là tin nữ nhân kia hoa ngôn xảo ngữ. Phong cách vách bên trong tỉnh lại Hạng Phỉ Phỉ nửa ngồi dậy, hướng ngoài phòng nhìn lại, sáng sớm, đây cũng quá náo nhiệt đi. Thư Sở Quân cuối cùng tức giận đến phất tay áo trở về phòng, cửa phòng nặng nề mà đóng lại, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Lý Kim Sương trở lại chính mình ngủ phòng đi lấy thay giặt quần áo, trông thấy tỉnh lại Hạng Phỉ Phỉ. Hạng Phỉ Phỉ vén chăn lên xuống giường, có chút khó chịu, thấp giọng nói, đa tạ. Lý Kim Sương không nói chuyện, cầm quần áo rời đi. Hạ Phỉ Phỉ đi ra khách khí bên cạnh cũng không có người, liền chính mình rời đi, cưới long bậc thang xuống dưới tìm Cố Cản. Ngu Tuế chờ lấy Lý Kim Sương thu thập xong trở về gọi nàng, lúc này mới chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Nàng hôm nay không đi y ra nghe giảng bài, cố ý chống không thời gian đi ra tìm Tiết Mộc Thạch thương lượng. Hai người tiến vào long bậc thang lúc, Ngu Tuế hỏi Lý Kim Sương, ngươi đồ ăn sáng muốn ăn cái gì? Lý Kim Sương nói, đều được. Ngu Tuế lại hỏi, ngươi biết Tiết Mộc Thạch ở mấy tầng sao? Lý Kim Sương đứng tại long bậc thang nơi hẻo lánh, ta chỉ nghe nói hắn đem túc xá người đánh về sau, liền tự mình dọn ra ngoài. Đứng tại phía trước Ngu Tuế quay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi gì cũng không biết đâu. Lý Kim Sương. Ngu Tuế thu tầm mắt lại, trong lời nói tựa hồ mang theo ba phần ý cười, chờ ngày nào ta nghĩ dọn ra ngoài, cũng hướng hắn học tập. Lý Kim Sương một câu ngươi muốn đánh ai đã đến bên miệng, lại nhịn xuống nuốt xuống, làm cái câm điếc. Tiết Mộc Thạch lúc trước cùng phòng đánh nhau chuyện huyên náo rất lớn, người biết cũng rất nhiều, quan hệ chơi cứng thành dạng này, tự nhiên là không thể tiếp tục ở tại chung một mái nhà. Chỉ cần những người khác không muốn cùng Tiết Mộc Thạch tiếp tục ở, lại thêm Tiết Mộc Thạch ý nguyện cá nhân muốn rời khỏi, học viện cũng là sẽ đồng ý hắn tuyển cái khác túc xá xin. Tiết Mộc Thạch tuyển mới tầng lầu, tại 97 tầng, 105 số 4, may mắn chọn chúng chỉ có một mình hắn ký túc xá mới. Ngô Tuế vừa tiến vào tầng này, liền cảm thấy xung quanh giống như là có thật nhiều ánh mắt, có cửa túc xá bên trên còn mang theo đạo gia tránh âm phủ, tụ gió phủ, bốn mùa phủ vân vân. Nàng cùng Lý Kim Sương đi vào Tiết Mộc Thạch cửa túc xá trước, đưa tay gõ cửa một cái. Lặng chờ một lát không có phản ứng. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 51, chương 51. Ngô Tuế chậm rãi xuất ra thính phong xích, tìm được Tiết Mộc Thạch minh văn, cho hắn phát tin tức. Lý Kim Sương liếc mắt, hỏi: "Đã các ngươi trao đổi minh văn, có thể thính phong xích liên hệ, tại sao lại muốn tới ký túc xá?" Cho hắn niềm vui bất ngờ. Ngô Tuế nhẹ nói: "Nhưng hắn thể nghiệm nhân sinh vô thường, ngươi cũng không biết lúc nào liền sẽ gặp gỡ đến cấp ngươi tìm phiền toái hoặc là cho ngươi đưa ấm áp." Lý Kim Sương phát hiện, vị này Thanh Dương quận chúa có khi phi thường hay nói, lời nói luôn luôn có thể nói tới nửa thật nửa giả, nhường người nhịn không được theo nàng đi suy nghĩ. Ngô Tuế hỏi Tiết Mộc Thạch ở đâu, có liên quan tu hành chuyện muốn tìm hắn nói chuyện. Tiết Mộc Thạch cách một hồi mới trả lời: "Tại trai đường." Ngô Tuế nhường hắn chờ đợi, chính mình cùng Lý Kim Sương chạy tới. Tiết Mộc Thạch đứng tại trai đường cửa, nhìn xem truyền văn hơi nghi hoặc một chút, nháy mắt mấy cái. Hắn cố ý đi đến người ít giao lộ đi chờ đợi, bên cạnh cây cối cao lớn, khắp cây đều là màu tím tiểu hoa, phía sau chính là một mảnh ao nước nhỏ, trong ao có đứng yên bất động hòn non bộ, tự do tự tại cá chép cùng nụ hoa chấm nở hồng liên, giống như là một phương tiểu thiên địa. Từ lần trước Âm Dương Ngũ Hành trận thí luyện kết thúc về sau, mấy người liền ai về nhà nấy tu hành, trừ Ngô Tuế cùng vệ nhân, không có quá nhiều tiếp xúc, lẫn nhau bảo thủ bí mật. Lần này Ngô Tuế chủ động tới tìm hắn, nhưng Tiết Mộc Thạch cảm thấy hơn phân nửa là cùng đặc cấp binh giáp trận chuyện có liên quan. Tiết Mộc Thạch thu hồi thính phong xích, cụp mắt nhìn về phía trong nước hồ du động cá chép, đỏ tươi thân cá tại xanh biếc lá sen hạ du đến bơi đi, lúc gần lúc hiện, ánh mắt của hắn buồn bực ngán ngẩm đuổi theo hồng cá chép. Đỏ tươi, mang theo trong suốt cảm giác, còn có doanh doanh thủy quang, cực kỳ giống ngày ấy hắn nhìn thấy cảnh sắc. Tiết Mộc Thạch ánh mắt liền giật mình lúc, chợt nghe nữ hài giòn âm thanh hô: "Biểu ca." Hắn mới nháy mắt hoàn hồn, trong lòng nghĩ mà sợ, thu lại cảm xúc quay đầu nhìn lại. "Úc, Gia Nguyệt." Tiết Mộc Thạch nâng lên tinh thần đến chào hỏi. Biểu muội Tiết Gia Nguyệt cùng một loạt nữ hài đi cùng một chỗ, nụ cười sáng lạn hướng hắn vây gọi chào hỏi. Bên cạnh đám nữ hải tử cũng từng người cười hướng hắn nhìn qua. Tiết Gia Nguyệt cùng các đồng bạn một giọng nói, hướng dưới cây Tiết Mộc Thạch chạy tới. Nàng ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Một mình ngươi đứng tại này làm gì? Ăn cơm sao? Chúng ta đang muốn đi trai đường, cùng một chỗ nha." "Ta đã ăn xong, các ngươi đi thôi." Tiết Mộc Thạch cự tuyệt nói. Tiết Gia Nguyệt có chút thất lạc: "Vậy ngươi đứng tại này làm gì, chờ ai?" Cái này biểu muội có khi dị thường nhạy cảm. Tiết Mộc Thạch gật gật đầu. Tiết Gia Nguyệt truy vấn: "Chờ ai nha?" Tiết Mộc Thạch thần sắc có chút khó khăn, không biết trả lời như thế nào, cho nên có vẻ hơi ngốc nhìn qua nàng. Tiết Gia Nguyệt bị hắn ấp a ấp úng làm cho giận không chỗ phát tiết, ngươi lại có chuyện giấu giếm ta. Mau nói. Này muốn làm sao nói a? Tiết Mộc Thạch khó xử gãi gãi đầu, lần trước giáo tập nói muốn bốn người một tổ, đi Âm Dương Ngũ Hành trận thí luyện người. Tiết Gia Nguyệt nghe được đây càng thêm tức giận, thò tay đâm Tiết Mộc Thạch bả vai, lực đạo chi lớn, đem hắn đâm về sau lảo đảo đổ hai bước, chuyện lần đó ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ta không tìm ngươi, ngươi liền sẽ không chính mình tới tìm ta sao? Ngô Thế cùng Lý Kim Sương thật xa đã nhìn thấy đứng dưới tảng cây bị Tiết Gia Nguyệt cở trách túi đầu Tiết Mộc Thạch, hai người đều không có đi qua, chờ lấy huynh muội bọn họ trò chuyện xong lại nói. Thật vừa đúng lúc, Ngô Tuế đang chờ Tiết Mộc Thạch thời điểm, gặp theo trai đường đi ra Thịnh Phi cùng Tiền Anh. Hai người này vốn là tách ra đi, ai cũng không gặp phải ai, nhưng bởi vì đều nhìn thấy Ngô Tuế, thế là lại hướng về tương đồng phương hướng đi tới, lúc này Ngô Tuế còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lên tiếng trước nhất gọi Ngô Tuế chính là Tiền Anh. "Quân chúa." Thiếu nữ trong veo ưu nhã ngữ điệu hấp dẫn Ngô Tuế chú ý, theo thanh âm quay đầu nhìn lại, là dẫn theo hai cái hộp cơm tới Tiền Anh, nàng hướng Ngô Tuế cười nói: "Cố ca ca bị thương không tiện, ta cho hắn mang một ít đồ ăn sáng qua, quân chúa." Đi tới Thịnh Phi trông thấy cùng Ngô Tuế trò chuyện Tiền Anh, thần sắc biến đổi, xài bước đi đi, tại Ngô Tuế mở miệng trước đánh gãy hai người nói chuyện. "Tiền Anh, ngươi muốn làm gì?" Thịnh Phi đem Ngô Tuế ngăn ở sau lưng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiền Anh. "Ngô Tuế, Lý Kim Sương." Hai người không giải thích được nhìn xem bầu không khí đối lập Thịnh Phi cùng Tiền Anh. Thịnh Phi trong tay Tiền Anh thua thiệt qua, đã xem thấu bản tính của người này, hắn thấy là cực kỳ ác liệt, cố cản nói đông Tiền Anh không hướng tây, cố cản nói chán ghét ai, Tiền Anh liền sẽ hỗ trợ đưa đao bang bận bịu giết người phóng hỏa. Nữ nhân này quả thực chính là vì cố cản mà sống. Trời mới biết nàng sẽ vì cố cản mà đối nhà mình muội muội làm những gì. Bất quá Thịnh Phi này sẽ ngược lại là quá lo lắng. Tiền Anh xác thực thích cố cản, cũng phi thường nghe cố cản lời nói, nàng đem cố cản xem như là chính mình duy nhất người nhà. Ở trên đời này, nàng chỉ có cố cản có thể sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên nàng tuy rằng chán ghét Nam Cung Gia người, nhưng lại biết cố cản rất thích Ngô Tuế, nếu là cố ca ca thích người, nàng tự nhiên sẽ không làm cái gì, cũng sẽ tới thật tốt ở chung, trừ phi là cố ca ca chán ghét người, kia nàng liền sẽ càng đáng ghét hơn. Trừ phi Tiền Anh phát hiện Ngô Tuế tổn thương cố cản hoặc là đối với cố cản có uy hiếp. Tiền Anh đã không phải là khi còn bé cái gì đều làm không được, ở nhà phá người vong về sau, bị ép lang thang, lại ăn nhờ ở đậu, nhìn hắn mắt người thần hoảng loạn sinh tồn tiểu nữ hài. Giờ phút này nàng như cũng bảo trì mỉm cười cùng ưu nhã, không lọt vào mắt Thịnh Phi tồn tại, chỉ nói với Ngô Tuế, quân chúa lúc trước bị thương lưu sẹo chưa tiêu, khí ngũ hành cũng có nhận đến ảnh hưởng, nếu như cần hỗ trợ, về sau cũng không cần đi y quán bên kia xếp hàng, trực tiếp tới tìm ta liền tốt. Ngô Tuế gật gật đầu, tốt lắm. Tốt cái gì tốt? Thịnh Phi quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Tuế, Ngô Tuế trốn về sau tránh. Tiền Anh cười nói, vậy ta liền đi trước. Thịnh Phi âm thanh lạnh lùng nói,
ngươi nếu là dám vì Cố Càn động nàng một đầu ngón tay, sau này đến nơi khác thành tốt nhất cẩn thận một chút. Thiên Anh không để ý tới hắn, trực tiếp đi xa. Thịnh Phi tức giận đến thái dương quất thẳng tới, quay người lại đối Ngu Tuế lốt bút nói, cách xa nàng điểm. Nữ nhân này tâm so với mù lòa còn đen hơn, vì Cố Càn có thể không từ thủ đoạn, ai biết có thể hay không bởi vì ngày nào ngươi mắng Cố Càn hai câu liền cho ngươi hạ dược. Ngu Tuế kinh ngạc nói, nàng cho Tam ca ngươi hạ quà dược sao? Thịnh Phi cười lạnh, Thiên Anh đương nhiên cho hắn xuống, còn không chỉ một lần, trực tiếp dẫn đến hắn về sau tại nhiều gia đình dạ hành bên trong chết cũng không cùng y gia người liên hệ, dược phẩm tất cả đều tự chuẩn bị. Hắn nhìn sẽ Ngu Tuế, càng nghĩ càng giận, ta để ngươi cách Cố Càn xa một chút, ngươi không nghe, hiện tại Thiên Anh chú ý tới ngươi, ngươi như thế nào cùng với nàng đấu, ngươi có phải hay không còn cùng Tuân Chi Nhã mấy người kia ngủ cùng chỗ? Không được, ngươi rời ra ngoài, đến ta sát vết ở, còn có, này ai? Tuân Chi Nhã người bên cạnh, ngươi cùng mấy cái kia nữ nhân quan hệ rất tốt. Thịnh Phi nhìn chằm chằm mắt Lý Kim Sương, lại vẫn Ngu Tuế, tốc độ nói nhanh chóng. Nửa là phàn nàn Tiền Anh vì Cố Càn làm những cái kia chuyện thất đức, nửa là muốn Ngu Tuế dọn ra ngoài chớ cùng Tuân Chi Nhã bọn người ngủ cùng chỗ. Lý Kim Sương yên lặng quay đầu xem nơi xa, làm mình không tồn tại, cũng cái gì đều không nghe thấy. Ngu Tuế theo Thịnh Phi lời nói hống, liên tục cam đoan sẽ không theo Tiền Anh lên xung đột. Thịnh Phi lại không thể tin nói, ngươi sợ nàng làm gì? Ta là muốn ngươi sợ nàng tại nàng kia nhận sợ sao? Ngu Tuế lại nói, ta cam đoan sẽ không đi tìm Tiền Anh hỗ trợ trị liệu, bị thương ta liền đi tìm Nguyệt Chân tỷ tỷ. Thạch Nguyệt Chân. Thịnh Phi dừng một chút, ngươi cùng nàng quan hệ không tệ. Ngu Tuế gật gật đầu. Sư Minh lúc trước mang ta đi y quán nhận biết Nguyệt Chân tỷ tỷ, ở chung một đoạn thời gian, quan hệ cũng được. Mai Lương Ngọc cùng Thương Thủ quan hệ không tệ, Thạch Nguyệt Chân lại cùng Thương Thủ hai bên tình nguyện, cùng với nhường Ngu Tuế cùng Cố Càn đám người kia đi gần, Thịnh Phi càng vui nhìn nàng cùng Mai Lương Ngọc bọn người chơi. Thịnh Phi cuối cùng bị hống được rồi, bị Mục Mạnh Bạch gọi đi, trước khi đi còn dặn đi dặn lại nàng không cần cùng Tiền Anh chơi, Ngu Tuế ngạch đơn gật đầu. Nhìn người sau khi đi, Ngu Tuế mới dễ dàng khẩu khí, ngoái nhìn lúc cùng đối mặt vừa vặn đưa tiễn biểu muội Tiết Mục Thạch ánh mắt chạm vào nhau, đều là khẽ giật mình, lẫn nhau trong đầu đồng thời nghĩ đến vì cái gì thiên hạ huynh trưởng không thể giống như hắn dễ khi dễ, vì cái gì muội muội của ta không thể giống như nàng ôn nhu nghe lời. Chương 52. Ngu Tuế đưa tay cùng Tiết Mộc Thạch chào hỏi, hướng hắn đi đến, Lý Kim Sương đi theo phía sau. Đi càng an tĩnh chút địa phương đàm luận. Ngu Tuế nói, Tiết Mộc Thạch không có cự tuyệt, thế là đi lần này, liền trực tiếp đi tới Âm Dương gia ngũ hành trận. Tân sinh nhập viện thời kỳ đã qua, bên này liền không có người nào đến, cũng không phải võ đạo tăng cấp khiêu chiến thời gian, trừ bọn họ, chung quanh không gặp một người sống. Ngược lại là một cái tuyệt hảo mật đàm cảnh tượng. Ngu Tuế đem đề nghị của mình nói cho Tiết Mộc Thạch, Lý Kim Sương muốn tại Tu La địa ngục bên trong rèn luyện kiếm của nàng linh, ta muốn luyện tập Cửu Lưu thuật, tăng lên cảnh giới, nhưng xuất trận cần ngươi quẻ thuật khí định trợ giúp, mới có thể phá hư binh giáp trận khí ngũ hành. Vì lẽ đó đề nghị này, tốt nhất hợp tác đồng bạn nhưng thật ra là Tiết Mộc Thạch cùng Ngu Tuế, thiếu đi bất kỳ một cái nào đều không được. Hơn nữa Ngu Tuế ngũ hành quang hoạch thực lực và số lượng đều có chỗ tăng cường, biện pháp này sẽ so với lần trước càng thêm ổn định. Thấy Tiết Mộc Thạch không có gì biểu lộ, Ngu Tuế lại nhẹ giọng nói bổ sung, ngươi thất sát quẻ nên còn không có luyện đến cực hạn, muốn mạnh lên, tốt nhất luyện tập địa phương chính là chỗ này. Học viện không thể so Thái Nguyên trong nhà mình, khắp nơi đều là người, lại có 24 vị thánh giả tọa chấn, rất dễ dàng bị phát hiện. Đây mới là có thể nhất thuyết phục Tiết Mộc Thạch điểm. Tiết Mộc Thạch nhìn hai bên một chút, cảm thấy Ngu Tuế lá gan rất lớn, đặc cấp binh giáp trận mức độ nguy hiểm quá cao, không cẩn thận thật sẽ chết. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngu Tuế liếc mắt cười hạ, nhưng không có cố ý nói đùa, đưa khi ôn hòa lại thông dòng, dựa theo chúng ta lần trước thời gian để tính, để phòng nội nhỡ, có thể đến giờ liền phá hư cân bằng rời đi, như thế lặp đi lặp lại, bảo đảm an toàn. Tiết Mộc Thạch cảm thấy có thể thực hiện, lại nói, lần trước là 4 người. Ngu Tuế sắc mặt không đổi đường, lần này là 3 người, ta sẽ đem thời gian nhắc lại trước mấy. Tiết Mộc Thạch cũng không hỏi vì cái gì không mang vệ nhân chơi, hắn cùng vệ nhân cũng không có quen đến loại trình độ này. Ngu Tuế lúc trước bị nông gia tập kích chuyện cũng tại học viện tự mình truyền bá quá, Tiết Mộc Thạch suy đoán cùng vệ nhân có liên quan. Nhưng đã tại loại này tình huống dưới, hai người này đều không có bại lộ cấm thuật chuyện, cái kia còn tính đáng tin cậy. Tiết Mộc Thạch trầm mặc một lát sau liền gật đầu đáp ứng, được. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngu Tuế nói, hiện tại liền thử một chút đi. Hở? Ngu Tuế có chút kinh ngạc, người này ngược lại là so với trong tưởng tượng càng thêm trực tiếp. Tiết Mộc Thạch thần sắc trần chờ nói, ta cũng muốn xác định, ngươi có phải hay không còn có thể mở ra lần thứ hai Tu La địa ngục. Lý Kim Sương cũng nhìn về phía Ngu Tuế nói, hắn nói không sai. Ta ngược lại là không quan hệ, hôm nay thông thả, y gia cùng danh gia tự chọn môn học khóa ta đều có thể không đi. Ngu Tuế nói, cất bước đi vào Âm Dương ngũ hành trong sân tinh hải, đưa tay điểm ra tinh đồ, chọn được binh giáp trận, vậy ta mở rồi. Tinh đồ cảm giác Ngu Tuế lực lượng mở ra binh giáp trận, ba người nháy mắt biến mất tại Âm Dương ngũ hành trên trận. Đập vào mắt là quen thuộc âm trầm bầu trời cùng lấp lóe pháp gia lôi hình, sấm chớp trong lúc đó, nơi xa thủ thành vương đem dưới chân một mảnh liên hỏa. Lấp lóe vô số nhỏ bé tinh hỏa từ trên trời rơi xuống, tựa hồ mang theo khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ muốn đem đại địa toàn bộ đốt. Tinh đồ dựa vào Ngu Tuế thực lực, mở ra vẫn như cũng là đặc cấp binh giáp trận Tu La địa ngục. Ba người đứng tại đất hoang bên trong, cách thành trì cửa chính khá xa, mặt đất khắp nơi có thể thấy được huyết sắc thi cốt, tàn mát binh khí cùng tử vong chiến mã, có đã chết đi nhiều năm hóa thành bạch cốt, có phảng phất vừa mới tiêu vong, chảy róc rách máu. Lướt nhẹ qua mặt mà qua gió mãnh liệt giống như là muốn đem người áp đảo trên mặt đất. Lý Kim Sương ngay lập tức đề phòng, khớp xương rõ ràng tay cầm bên trên chuôi kiếm, dư quang liếc nhìn bốn phía, cảnh giác biến cố. Ngu Tuế xa xa dò xét phía trước thủ thành vương tướng, nó là thân như cự nhân cao, có thể so với thành trì tường cao, ném xuống bóng tối toàn bộ che lại phía sau thành trì, mắt sáng như đuốc, thông dong ngạo mạn chậm rãi liếc nhìn lúc, sẽ để cho ánh mắt trố đến giấy lên liệt hỏa. Cầm đao kiếm trong tay ác quỷ nhóm theo trong liệt hỏa đi ra. Tiết Mộc Thạch cảm thụ được binh giáp trong trận khí ngũ hành,
thần sắc do dự nói, mạnh lên.
Ân.
Ngu Tuế cùng Lý Kim Sương hướng hắn nhìn lại. Tiết Mộc Thạch nhìn xem Ngu Tuế nói, tinh đồ mở binh giáp trận là không có người khống chế binh giáp trận, vì lẽ đó nguy hiểm cùng độ khó đều giảm giá, xem như một nửa. Nhưng lần này cảm giác so với lần trước, binh giáp trận lực lượng tựa hồ mạnh lên chút. Ngu Tuế giật mình nói, nếu như nó là dựa vào ta cảnh giới tu hành để phán đoán thực lực, vậy ta gần nhất quả thật có chút tiến bộ. Nhưng lúc này nghe giống như cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Ác quỷ nhóm tụ lại thành đàn, đối chiến giữa sân ở giữa ba người nhìn chằm chằm. Ngu Tuế hỏi, như thế nào, là muốn đánh, vẫn là đi ra ngoài trước, làm đủ chuẩn bị lại đến?
Đi ra ngoài trước.
Tiết Mộc Thạch gãi gãi đầu nói, ta trở về chuẩn bị một ít tương quan đạo phù. Ngu Tuế một giọng nói tốt, Lý Kim Sương liền đã rút kiếm lược ảnh tiến lên chặn đường sông tới ác quỷ nhóm. Tiết Mộc Thạch trong tay đồng tiền bay múa, va chạm lúc phát ra thanh thúy thanh vang. Tiết Mộc Thạch quẻ thuật khí định, điều binh giáp trong trận thuộc hỏa cách quẻ, Ngu Tuế lại đem nó quẻ thuật quyết trương tăng phóng đại, nhường tốc độ cùng phạm vi đều bị lớn, lúc này mới phá hủy binh giáp trận ngũ hành chi lực cân bằng suốt trận. Ra ngoài bên cạnh lúc, đã là giữa trưa. Ngu Tuế ngẩng đầu nhìn Liệt Dương liền giật mình. Lần trước chuyện ta sau nhớ tới, cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng tại binh giáp trong trận không có chờ thời gian dài như vậy, có thể ra đến sau cũng đã là buổi tối. Nàng nhẹ nói. Hai người khác cũng chú ý tới. Lý Kim Sơn nói, có binh giáp trận sẽ tạo thành thời gian hỗn loạn, tại trong trận tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoài trận khác biệt, nhưng này thuộc về binh giáp chủ nhân kỹ năng chủ động. Giống như bây giờ, dựa vào phá hư binh giáp trận khí ngũ hành mà phá trận, liền sẽ tạo thành chênh lệch thời gian. Thì ra là thế. Ngu Tuế vuốt vuốt xem ánh nắng mà khó chịu hai mắt, buồn bực hỏi Lý Kim Sương, ngươi lần trước như thế nào không nói? Lý Kim Sương dừng một chút, nói khẽ, ngươi không có hỏi.
Ngu Tuế, úc.
Không hổ là binh gia câm điếc. Tiết Mộc Thạch quên đi hạ, lần này qua hai cái chừng canh giờ. Ngu Tuế nói, hẳn không phải là cố định thời gian, dài nhất sẽ không vượt qua một ngày đi. Tiết Mộc Thạch đề nghị, nếu có chênh lệch thời gian, vậy chúng ta tốt nhất chọn buổi tối tới, dạng này sẽ không chậm trễ ban ngày chương trình học. Này chính hợp Ngu Tuế tâm ý, dù sao nàng ban đêm cũng ngủ không được. Lý Kim Sương cũng không có ý kiến. Ba người từng người tách ra, ước định ban đêm giờ hợi lại đến. Giữa trưa, cơ quan đảo. So với học viện, bên này khí hậu càng thêm nóng bỏng, mặt đất nóng hổi không cách nào đi chân trần hành động. Tại cổ lầu bên trong bận rộn những thuật sĩ từng cái đầu đầy mồ hôi, lẫn nhau cầm công cụ tại chính mình phụ trách cơ quan tiết bên trên gõ gõ đập đập. Bởi vì cổ lầu bên trong cơ quan thuật cần nhiệt độ cao luyện chế, vì lẽ đó không thể sử dụng đạo gia cùng quỷ đạo gia phụ chú khu trục nhật ý Mai Lương Ngọc tại cổ lầu tầng thứ nhất, sân bãi 10 phần rộng lớn, mấy tiết vân sa phi long thân thể dừng ở mặt đất, bên cạnh hắn một đống cổ quái kỳ lạ linh kiện. Văn Dương Trục cùng Văn Dương Tụ hai huynh đệ cũng tại, này sẽ chính cầm bản vẽ, một bên xem một bên cho mình quạt gió, điểm ấy gió cũng có chút ít còn hơn không, lẫn nhau cảm thán nói, việc này thật không phải là người làm, ta tình nguyện đi sửa lòng bậc thang. Văn Dương Tụ thở dài, học viện bỏ quán long bậc thang như thế nào còn không hư. Hai người không khỏi hướng về sau bên cạnh đối Vân Sa Phi Long gõ gõ đập đập Mai Lương Ngọc nhìn lại, nam nhân ở trần, tới mới một ngày tà hữu, nguyên bản thiên bạch màu da ngay tại nhiệt độ cao phía dưới trở nên có chút tối nặng. Lúc trước bị thương còn bao lấy vải trắng thuốc bố, lại có thể trông thấy hắn lưng eo cùng bụng đều có không ít năm xưa vết thương cũ, tràn ngập hung ý ân ký. Theo Mai Lương Ngọc sửa chữa động tác, toàn bộ vai cong đều bị kín nước át mồ hôi ý, hắn sắp tán mở giá gỗ ghép lại cùng một chỗ, ấn áp hoặc là rút ra dùng lực lúc, nâng lên cánh tay đường cong tràn ngập lực bộc phát, bao lấy thuốc bảy ngón tay linh hoạt như cũ đem một ít nhỏ bé linh kiện kẹp ở giữa ngón tay, lại nhất nhất bỏ vào cần bọn chúng trong lỗ thủng. Ghép lại tốt một cái hoàn chỉnh cơ quan tiết chắp đầu về sau, Mai Lương Ngọc lại bắt đầu tại trên giá gỗ ban thưởng chữ tạp phủ, giao phó bọn chúng vận chuyển lực lượng. Văn Dương Tụ nhìn qua Mai Lương Ngọc nói, khó trách bỏ quán long bậc thang còn không hư, nguyên lai là kẻ cầm đầu còn không có trở về. Văn Dương Trục cầm bản vẽ qua, hướng Mai Lương Ngọc phẩy phẩy, nói, ngươi sau khi trở về có thể nhất định phải nhớ được lại đem long bậc thang làm hư, sau đó gọi chúng ta hai đi sửa a. Mai Lương Ngọc chuyên tâm trong tay chuyện, ngày thường có mấy phần lưỡi biếng mặt mày đều thu lại, chuyên chú mà nghiêm túc, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, không để ý tới này hai huynh đệ trêu chọc, thủ hạ động tác trầm ổn mà tỉnh táo, đem mỗi một chỗ đều xử lý hoàn mỹ vô khuyết. Ta vẫn là không nghĩ ra lần trước long bậc thang là thế nào hỏng. Văn Dương Tụ cũng hướng Mai Lương Ngọc đi tới, ngươi ngày thường có cưỡi long bậc thang như vậy thường xuyên sao? Văn Dương Trục nhảy đến một đoạn vân sa phi long húc lên ngồi xổm, cười nói, dẫn hắn sư muội à. Thấy Mai Lương Ngọc thuốc bảy ra chảy ra huyết sắc, Văn Dương Tụ lắc đầu, rót cho hắn chén nước, ngươi à, đều lớn như vậy, liền nghe ngươi sư tôn, tại học viện thật tốt tu hành, đừng đi ngoại thành cùng bọn hắn đánh nhau, nhìn xem, rơi vào một thân thương cũng không thể thật tốt tu dưỡng, còn muốn tới này địa phương quỷ quái tích lũy phân. Ngươi lần này bị thương không nhẹ a? Văn Dương Trục dò xét nói. Mai Lương Ngọc tại cho cơ quan giá gỗ ban thường chữ, che khí ngũ hành ngón tay chỉ tại chân nhắn một mặt, cũng không ngẩng đầu nói, 4-1. Văn Dương Trục nghe cười, không nói võ đức. Văn Dương Tụ lại cười ha ha nói, ta nhớ được ngươi khi còn bé cũng dạng này, nhiều người đánh không lại đi, còn không chạy, liền xử nơi đó cùng người mạnh mẽ chống đỡ, nếu không phải ta tới cứu ngươi, ngươi này đầu góc bao nhiêu muốn bị đập nát hai lần. Mai Lương Ngọc kéo nhẹ khóe miệng, hiện tại cũng không phải đánh không lại. Hắn lúc đó mấy tuổi tới? Văn Dương Tụ ngẩng đầu hỏi huynh trưởng. Chương 52. 13 tuổi vẫn là 14 tuổi. Văn Dương Trục sờ lên cằm hồi ức nói, cứ như vậy cao điểm, vừa gầy, yếu đuối, vừa đẩy liền đổ, nhìn liền dễ khi dễ, tính tình còn không tốt, hoặc là không nói lời nào, hoặc là một điểm liền nổ ha ha ha. Theo huynh trưởng lời nói, Văn Dương Tụ cũng nhớ tới tới, đi theo huynh trưởng cùng một chỗ cười nói, đúng đúng, hắn từ nhỏ đã không may, đứng nơi đó không làm gì, cũng có người thấy ngứa mắt đến gây chuyện, hết lần này tới lần khác khi đó đánh không lại đi, bị đánh sẽ còn khóc ha ha ha. Văn Dương Trục kinh hãi, khóc qua sao? Khóc qua. Văn Dương Tụ trí nhớ rõ ràng, khẳng định nói, chính là ta cứu hắn lần kia, ta nói ngươi tại này chớ đi,
ta đi tìm ta ca tới giúp ngươi báo thù, sau đó ta mang ngươi tới, ngươi đánh nhau đi không thấy được, ta nhìn thấy hắn nằm trên mặt đất nắm lấy tay áo một bên lau nước mắt một bên đứng lên ha ha ha. Mai Lương Ngọc. Hắn liếc mắt càng nói càng buồn cười hai huynh đệ, nhị. Đề tài này vừa mở, hai huynh đệ liền ngăn không được, bắt đầu cảm thán Mai Lương Ngọc ngày trước cùng hiện tại so sánh. Mai Lương Ngọc vừa tới Thái Ức lúc đó, cái gì đều không nhớ rõ, gia trụ chỗ nào, trong nhà có thứ gì người, tên cứ gọi là gì, đến Thái Ức làm cái gì, hỏi gì cũng không biết. Có thể tại Cửu Lưu thuật bên trên, hắn rồi lại cái gì cũng biết một điểm. Làm Thường Cấn Thánh Giả đồ đệ, đãi ngộ luôn luôn có mấy phần đặc thù, Thường Cấn Thánh Giả cũng rất che chở đồ đệ này, bởi vì cơ quan thuật thiên phú, Mai Lương Ngọc cùng trên đảo cơ quan thế gia đều có lui tới. Hắn xen lẫn trong hải tử chồng chất bên trong, bởi vì năng lực xuất chúng, đoạt người khác ngọn gió, lại thêm lại là người ngoài, không phải cơ quan thế gia hải tử, trong âm thầm cuối cùng sẽ bị những hải tử khác nghị luận, chửi rủa. Nhưng lúc đó Mai Lương Ngọc cái gì cũng không biết làm như thế nào cùng những hải tử này ở chung, có thể làm được chính là ít nói chuyện, làm nhiều chuyện. Ai biết chuyện làm càng nhiều càng tốt, những hải tử khác liền càng chán ghét hắn, cuối cùng đánh làm một đoàn. Khi còn bé đánh không lại, sau khi lớn lên, muốn đánh các hải tử của hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thấy Văn Dương gia hai huynh đệ cười đến vui vẻ, Mai Lương Ngọc chỉ là miễn cưỡng liếc mắt, không đánh gây hai người bọn họ, ôm lấy cơ quan giá gỗ chuyển vòng, xác nhận không có vấn đề sau cất vào Vân Sa Phi Long bên trong, lại bắt đầu chế tác kế tiếp cơ quan tiết đầu. Chờ hai người kia cười đủ về sau, Mai Lương Ngọc đã thả tay xuống bên trong sống, sát bên cơ quan linh kiện nhóm ngồi xuống, Vương Văn Dương tụ lúc trước cũng cho nước của hắn uống. Văn Dương chụp tính phong xích ông tác hưởng, bị gọi đi địa phương khác kiểm tra, liền từ Vân Sa Phi Long bên trên nhảy xuống, cùng Mai Lương Ngọc vẫy tay cáo biệt. Văn Dương tụ trước khi đi hỏi hắn, ngươi những năm này nhớ tới một chút gì sao? Mai Lương Ngọc đưa chân dài khoác lên một căn khác trên băng ghế nhỏ, chạm cốc uống nước, vì này tra hỏi, nhẹ nhàng sai lệch phía dưới, như đang ngẫm nghĩ, sau đó ánh mắt xem về Văn Dương tụ, không có. Từ từ sẽ đến. Văn Dương tụ cười nói, ngươi khẳng định sẽ muốn lên, khi còn bé khóc số lần sẽ không thiếu. Nói xong tại Mai Lương Ngọc động thủ lúc trước trực tiếp ngự phong thuật chạy đi. Mai Lương Ngọc nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng có trong nháy mắt không nói gì, tiểu hài tử ai không biết khóc. Hắn Dương thủ tướng nước trà uống xong, cũng không giải khát, không giải nhiệt, cả người đều giống như đang bốc khói, thân thể da thịt có thể cảm giác được ướt át ý, buồn bực phảng phất thở không nổi. Hắn cho mình lại rót một chén nước lạnh, cụp mắt lúc lơ đãng trông thấy trong nước mơ hồ cái bóng. Mồ hôi theo da thịt của hắn trượt xuống, dính 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 cảm giác cùng nhiệt ý làm cho lòng người sinh bực bội. Mai Lương Ngọc giữ vững tỉnh táo, để cho mình không ngừng đi suy nghĩ, vô luận là đang nghĩ cái gì, chỉ cần không có nhường đại nào chạy không, hoặc là lâm vào không có chuyện để làm tình trạng, liền có thể miễn cưỡng áp chế hắn muốn hủy đi hết thảy phẫn nộ. Những cái kia phẫn nộ tích sâu quá nhiều quá lâu, hoàn toàn không có theo hắn trí nhớ thiếu thốn mà tiêu vong, ngược lại theo trí nhớ thiếu thốn cùng thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Vì lẽ đó hắn không thể đình chỉ suy nghĩ cùng chiến đấu. Dù là suy nghĩ hôm nay nên ăn cái gì, ngày mai nên ăn cái gì, hôm nay thịt là thế nào cắt, ngày mai đồ ăn có thể hay không so với hôm nay ăn ngon, những thứ này dâu dịa việc nhỏ, tự hỏi cũng có thể chịu qua một cái chớp mắt, lại chỉ hoãn một khắc hủy diệt. Sư tôn nói cho hắn biết, phải học được khống chế phẫn nộ của mình, không nhận cảm xúc châm ngòi cùng ảnh hưởng, từ đó làm ra dẫn đến chuyện mình hối hận tình. Thân như một tấm giấy trắng sạch sẽ yếu ớt thiếu niên mỗi năm lớn lên, theo cái gì cũng không biết, đến cái gì cũng biết. Khi còn bé Mai Lương Ngọc cũng không biết vì sao lại dạng này, vì cái gì người khác nhớ được chuyện, hắn lại không nhớ rõ, nhưng sư tôn luôn nói không cần để ý qua, người sống tại lập tức, chỉ cần hướng về phía trước xem liền tốt. Hắn tin, liền tiến về phía trước xem. Có thể Mai Lương Ngọc có loại dự cảm, làm hắn biết được chính mình phẫn nộ ngọn nguồn lúc, liền sư tôn cũng vô pháp ngăn cản hắn. Hắn cũng đang suy nghĩ, là muốn cứ như vậy cả một đời vây chết tại Thái Ất, không biết chút nào, vẫn là phải đi tìm thiếu thôn chi nhớ. Hắn đã do dự rất nhiều năm. Lần trước bên ngoài thành giết Ngụy Khôn, bị vây ở thôn ảnh bên trong lúc, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, tại kia vương vức màu đen trong giường, nhìn thấy chính là hắc ám, che khuất bầu trời đen, tựa hồ đã từng có người đem hắn đặt ở mảnh này trong bóng tối, nhưng không có ác ý thần cơ thuật thiên quan mỗi một lần tiêu trừ hắn cựu lưu thuật lúc, tựa hồ còn mang đến những vật khác, bởi vì thần cơ thuật mà có vẻ vặn vẹo khí ngũ hành nón, tại lẫn nhau dãy rủa xé rách, hai cố lực lượng trong tranh đấu, ngoài ý muốn sắp tỉnh lại đầu óc hắn chỗ sâu bị phong ấn trí nhớ. Thiên quan tại cựu lưu thuật bên trong biểu tượng một loại quyền lực, có thể tiến hành pháp gia hình thuật, danh gia ban thường chữ, nông gia trời đất gió giống dự chiêm, cũng có thể đối với trong phạm vi nhất định ngũ hành chi lực tiến hành sửa đổi cùng hủy bỏ. Trời đất vạn vật vì khí ngũ hành lưu động vận chuyển pháp tắc, đều có thể bị nó sửa đổi, đây chính là nó quyền lực. Đã người này muốn giết hắn, cái kia hẳn là sẽ không dừng bước lần này thất bại, sau này còn có cơ hội chống lại. Chỉ là cùng người này chống lại, giao chiến, có lẽ sẽ mang đến một ít hậu quả không thể biết trước. Giờ phút này Mai Lương Ngọc Như cũng đang suy nghĩ, theo nước trà lạnh buốt lại không giải khát, không có chút nào hương vị. Đến tưởng niệm quỷ đạo thánh đường mềm mỏng hạnh, năm nay coi như bởi vì nước mưa quá nhiều mà không có năm trước ngọn, cảm giác hẳn là cũng so với thời khắc này nước trà mưa tốt. Trên cây hạnh nhiều như vậy, sư muội luôn không khả năng trong 3 ngày toàn bộ ăn xong rồi đi. Chờ một chút, nàng phải là thích ăn lời nói, cũng không phải là không có khả năng. Vẫn là mau đem chuyện bên này làm xong trở về ăn hạnh đi. Mai Lương Ngọc uống xong trà lạnh nước, tiếp tục đứng dậy làm việc. Ngu Tuế lôi kéo cây hạnh chặt cây, đi cả nhắc thử một chút, phát hiện tay không hái không đến về sau, liền từ bỏ, dùng bắt quái sinh thuật chuyển gió âm, đem trên cây quen hạnh đều quay xuống tới. Cứ như vậy chơi một hồi, phát hiện cái này cũng biến tướng xem như một loại huấn luyện tinh chuẩn điều khiển khí ngũ hành biện pháp. Tinh chuẩn điều khiển khí ngũ hành đem từng quả hạnh theo trên cây hái xuống, lại ổn định rơi xuống mặt đất, dùng hạnh quả sẽ không thụ thường, loại này vi diệu chi tiết khống chế, nhường Ngu Tuế 10 phần chuyên chú, ngay từ đầu sẽ còn nhường hạnh rơi trên mặt đất, theo tiến bộ của nàng, vào đêm lúc cuối cùng có thể để cho hạnh bình an vô sự rơi trên mặt đất trong một cơm.
Sư huynh cùng sư tôn tùy tiện đưa tay chỉ tay liền có thể làm được chuyện, nàng còn muốn tại này lặp đi lặp lại cẩn thận từng ly từng tí, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, trên lệch ghê gớm thật. Ngu Tuế đem lấy xuống hạnh ngâm nước rửa sạch, lại lau khô, thả miệng bên trong ăn, nâng lên một bên quay hàm, đứng tại bên cạnh bàn lật xem sư huynh viết quỷ đạo gia nhập môn tâm pháp, chờ nhanh đến giờ hợi, nàng thẻ điểm tới đến âm dương ngũ hành trận. Lý Kim Sương cùng Tiết Mộc Thạch không sai biệt lắm cùng lúc đến. Ba người cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp mở tinh đồ tiến binh giáp trận. Phiêu diêu tinh hỏa tự trên trời rơi xuống, màn đêm đè thấp, phản phất rất nhanh bầu trời liền muốn sụp đổ, ngọn lửa từ mặt đất dấy lên, đem bị gió thổi phật mà lên chiến kỳ thôn phệ, vọt cao ngọn lửa lung lay, từng đạo nâng đao cầm kiếm ác quỷ thân ảnh từ đó đi ra. Ác quỷ nhóm chói mắt xích kim sắc hai mắt, ở trong màn đêm tựa như từng chiếc chiếu sáng chiến trường đèn sáng. Ngu Tuế nghe thấy Lý Kim Sương rút kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, nàng hỏi, binh gia kiếm linh là dạng gì? Nàng ngược lại là gặp qua nhị ca Tô Phong kiếm linh, nay sẽ muốn hỏi kỳ thật không phải binh gia, mà là Lý Kim Sương chính mình. Trung Ly tức bởi vì không cách nào tu hành, không đến ba cảnh, vì lẽ đó coi như từ nhỏ nhìn xem phụ thân dạy huynh trưởng luyện tập ra truyền kiếm thuật, cũng không có sinh ra kiếm linh. Cùng người một thể, đồng sinh cộng tử. Lý Kim Sương mắt nhìn phía trước, nắm chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm có nháy mắt phản chiếu chủ nhân trầm tư bộ dáng, sinh kiếm linh người mới có thể học chân chính cựu lưu kiếm thuật. Ngu Tuế phán đoán, nam tính Lý gia đã từng có binh gia chiến thần danh xưng, hẳn là cũng có chính mình gia truyền kiếm thuật đi. Kiếm linh của ngươi không ổn định, là bởi vì gia tộc nguyên nhân, vẫn là chính ngươi nguyên nhân. Lý Kim Sương trầm mặc không có trả lời, có lẽ chính nàng đều không biết rõ ràng. Được rồi, vậy ta hỏi một vấn đề cuối cùng. Ngu Tuế nhìn chằm chằm phía trước đuổi tới ác quỷ nhóm, nếu như kiếm linh của ngươi mất khống chế, chúng ta bài trừ binh giáp trận ra ngoài, ngươi là ở vào kiếm linh trạng thái mất khống chế, vẫn là kiếm linh biến mất trạng thái. Tiết Mộc Thạch phảng phất cũng mới nhớ tới vấn đề này, ngây người, vì cái gì không ở bên ngoài bên cạnh thời điểm liền hỏi. Ta mới nhớ tới a. Ngu Tuế cũng buồn bực nhìn xem hắn, ngươi vì cái gì không ở bên ngoài bên cạnh thời điểm liền nhớ lại đến. Tiết Mộc Thạch không có cách nào giải thích, cùng Ngu Tuế cùng một chỗ hướng Lý Kim Sương nhìn lại. Lý Kim Sương mím môi, đáp, khó nói. Đó chính là đều có khả năng. Người khác kiếm linh đối với chủ nhân đều là trung thành tuyệt đối, nhường lại liền đi ra, nhường biến mất liền biến mất, kiếm của nàng linh ngược lại tốt, đi ra vẫn là biến mất đều xem nó tâm tình tốt không tốt, tâm tình tốt liền đi ra, thuận tiện thôn phệ chủ nhân tâm trí, tâm tình không tốt liền không ra, quản chủ nhân đi chết. Thì như hiện tại, kiếm linh tâm tình không tệ. Xông lên phía trước nhất ác quỷ cầm kiếm lên nhảy, mang theo tràn đầy sát ý hướng đứng tại phía trước nhất Lý Kim Sương đánh tới. Lý Kim Sương vừa mới huy kiếm, liền nhấc lên một trận hung mãnh khí lãng, cường thế vô cùng kiếm khí đem còn tại không trung ác quỷ chặn ngang chặt đứt, đứng ở phía sau bên cạnh Ngu Tuế cùng Tiết Mộc Thạch phản ứng nhanh chóng lùi lại, mới không có bị tự Lý Kim Sương làm trung tâm tứ tán mở kiếm khí làm bị thương. Hai người kinh ngạc hướng Lý Kim Sương nhìn lại. Hắc khí quanh quần Lý Kim Sương, đưa nàng cầm kiếm tay cùng trường kiếm chói buộc cùng một chỗ, không cách nào tránh thoát. Nàng đè ép lông mày, dư quang hướng sau lưng quét tới, mơ hồ có thể trông thấy lóe nguy hiểm hào quang lưới lao. Kiếm linh thân thể cực lớn, tại mặt đất ném xuống bóng tối có thể so với phía trước thủ thành vương tướng, bốn đạo chỉ có lên thân âm trầm xương cốt cốt đối với lưng kề nhau, dung hợp thành một cái thân thể khổng lồ đem Lý Kim Sương bao phủ trong đó. So sánh với thân thể khổng lồ, đầu lâu của bọn nó nhìn thì nhỏ bé vô cùng, đen như mực trong hốc mắt mơ hồ lóe ra hào quang màu vàng sậm, phảng phất tại thức tỉnh. Tám đầu bạch cốt cánh tay cầm không có chuôi kiếm trường kiếm nâng lên, tại Lý Kim Sương sau lưng lẫn nhau giao thoa, kiếm linh đầu lâu chậm rãi vặn vẹo, phát ra xương cốt vặn vẹo cùng cụm âm thanh, chậm rãi trở nên sáng ngời xích kim hai mắt, nhìn chằm chằm theo bốn phương tám hướng vọt tới ác quỷ nhóm. Phát ra uy hiếp tiếng gầm. Trường kiếm hành chuyển lúc, Ngu Tuế cùng Tiết Mộc Thạch nghe thấy kiếm linh phát ra chói tai tiếng gầm gừ, bén nhọn đất phảng phất sắp đâm rách màng nhĩ, ngay cả tim cũng theo đó khó chịu, giống như là có vật nặng đè xuống, hai người cực nhanh sử dụng bát quái sinh thuật để ngăn cản kiếm linh bức tường âm thanh công kích. Chạy ma đến ác quỷ nhóm có bị kiếm linh bức tường âm thanh công kích ngừng lại tại nguyên chỗ, cầm kiếm tay sợ hãi run rẩy, cấp bậc cao hơn ác quỷ không sợ bức tường âm thanh công kích, hướng Lý Kim Sương đánh tới. Kiếm linh cầm trong tay trường kiếm ném ra, nặng nghề kiếm khí quét ngang bốn phía, sắp nổi nhảy tại không trung cùng chạy tại mặt đất ác quỷ toàn bộ chặn ngang chặt đứt, lưỡi kiếm đứt gãy tiếng vang liên tiếp không ngừng. Ngu Tuế cùng Tiết Mộc Thạch lần nữa bị hung manh kiếm khí bức lui, nhìn xa xa phía trước Lý Kim Sương, nghĩ thầm hỏng bét, có lẽ bị sông đối diện thập tam cảnh hắc giáp thiết kỵ dây mất trước, sẽ trước bị Lý Kim Sương kiếm linh chém chết. Chương 53. Ngu Tuế đưa tay ngăn cản kiếm linh công kích mang tới khí lãng, khó khăn hướng trung tâm phong bạo Lý Kim Sương nhìn lại, hỏi Tiết Mộc Thạch, nàng hiện tại là ổn định trạng thái vẫn là trạng thái mất khống chế? Không rõ ràng, qua được nhìn xem. Tiết Mộc Thạch bay vài trương định khí phụ tại nguyên chỗ huyền không chờ, để phòng nội nhờ chờ chút không kịp hoặc là cũng không đủ khí ngũ hành mở ra quẻ rời đi. Hai người từng người bỏ qua công kích ác quỷ hướng Lý Kim Sương tới gần. Cực lớn hải cốt bên trên, trong đó một cái đầu lâu chú ý tới hai người, lần nữa huy kiếm chém đi, đem Ngu Tuế cùng Tiết Mộc Thạch bước lui. Tiết Mộc Thạch lau mặt, nói: "Thoạt nhìn như là trạng thái mất khống chế." Ngu Tuế bị kiếm khí tung bay, rơi xuống đất ổn định thân hình về sau, hít sâu một hơi, la lớn: "Lý Kim Sương!" Lý Kim Sương nghe thấy thanh âm, quay đầu hướng Ngu Tuế nhìn qua, cực kỳ phức tạp một chút. Ngu Tuế trong lòng nhịn không được nghĩ, cái gì kiếm linh mất khống chế, hoàn toàn là hai cái ý tứ, Lý Kim Sương không phải dùng đến một nửa mất khống chế, mà là từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào khống chế của mình kiếm linh. Kiếm của nàng linh mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Nay uy lực cùng khí thế, quả thực có thể cùng thập tam cảnh đại sư so với, nó thậm chí có thể dọa lùi một bộ phận đặc cấp binh giáp trong trận ác quỷ. Có lẽ là lực lượng quá mạnh, Lý Kim Sương không cách nào khống chế, có lẽ là kiếm linh quá mạnh, không muốn bị kẻ yếu khống chế. Vô luận là loại nào, đều muốn trước tiên đem Lý Kim Sương ổn định. Ngu Tuế cùng Tiết Mộc Thạch tạm thời không muốn đi ghép xuất trận về sau, Lý Kim Sương kiếm linh phải chăng còn ở khả năng? Tận khả năng tại binh giáp trong trận liền để nó biến mất. hai người đạt tới chung nhận thức, quanh thân giấy lên màu vàng khí ngũ hành làm phòng hộ. Kiếm linh cũng coi là khí ngũ hành cụ tượng hóa một loại, có thể bị điều khí ngũ hành, các ngươi quỷ đạo gia chết phủ liền có thể khắc chế binh gia kiếm linh. Tiết Mộc Thạch trầm tư nói, kiếm linh cùng binh gia chủ nhân cộng sinh, cho dù là bị chết phủ điều khí ngũ hành tán đi, cũng không phải là chết rồi, chỉ có đánh giết chủ nhân của nó mới tính. Vì lẽ đó không cần lo lắng dùng chết phủ hội đối với kiếm linh tạo thành tổn thương gì. Ngu Tuế thở dài nói, ta thử một chút đi, chết phủ có thể hay không dùng được đi ra, ta cũng không cách nào cam đoan. Tả Hưu cũng không có cách nào, tại kia ngốc đứng chờ Lý Kim Sương tự mình giải quyết cũng không được, sẽ bị không khác biệt công kích kiếm linh chém chết. Là bốn cái. Tiết Mộc Thạch lại bổ sung, nó có bốn cái đầu. Ngu Tuế kinh ngạc nhìn hắn, kiếm linh là ấn đầu tính toán sao? Tiết Mộc Thạch trần chờ nói, ta chỉ gặp qua người khác kiếm linh là một cái đầu, chưa thấy qua bốn cái, hơn nữa tám cánh tay, để phòng nội nhỡ, làm tốt muốn đối phó bốn cái kiếm linh chuẩn bị. Ngu Tuế bị hắn nói đến tỉnh tỉnh mê mê, theo Lý Kim Sương kiếm linh lại nổi lên hướng phía trước ném ra trường kiếm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng gào thét lúc, nàng mới thu hồi ánh mắt, được rồi, bốn đạo chết phủ, có chút khó khăn ta. Chờ nó lại ném hai thanh kiếm, bên trái bốn cái tay không có vũ khí về sau, chúng ta từ bên này đột phá, ta cho ngươi đánh nghiệm trợ. Tiết Mộc Thạch nghiêm túc phân tích, việc quan hệ trọng yếu lúc, hắn cũng giữ vững tinh thần đến, bắt đầu suy nghĩ cùng hành động. Ngu Tuế ngưng thần quan sát đến kiếm linh nhất cử nhất động, trắng bệch đầu lâu nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì cùng cảm xúc đến, nó cũng không nói chuyện, đen như mực trong hốc mắt lóe lên hào quang màu vàng sẫm, lúc gần lúc hiện, tăng thêm mấy phần âm trầm ý. Lý Kim Sương cũng ngưng thần nhắm mắt, ý đồ cùng mình kiếm linh câu thông, van cầu nó nghe lời, chí ít không cần ngay cả người mình đều đánh. Kiếm linh giết ác quỷ tốc độ có bao nhanh, ác quỷ bổ sung tới tốc độ cũng liền có bao nhanh, tại nó ném ra trong tay thanh thứ 4 trường kiếm lúc, Tiết Mộc Thạch trong tay đồng tiền bay ra, đem kiếm linh vòng vào chính mình quẻ thuật phạm vi bên trong, đồng thời cho Ngu Tuế tín hiệu, hai người khởi hành lấy ngự phong thuật phóng tới kiếm linh. Nguyên bản cho rằng xương khô trong tay không có vũ khí, trong đó một viên bạch cốt đầu lâu giật giật, hướng Ngu Tuế cùng Tiết Mộc Thạch nhìn lại, bốn cái tay cánh tay làm ra công kích động tác, tại hai người ngự phong thuật tránh thoát kiếm khí nhấc lên ra khí lãng, gần người lúc, bạch cốt trong tay đột nhiên xuất hiện trường kiếm ngăn ở phía trước, cơ hồ dán hai người ra thịt sẽ qua. Biến cố phát sinh, lần nữa triệu hoán vũ khí kiếm linh cầm kiếm hướng hai người chém tới. Nó thân thể nhìn vô cùng to lớn, động tác rồi lại vô cùng sắc bén nhanh chóng, so với nhân loại còn muốn dài hai lần cánh tay vô cùng linh hoạt, có thể các loại góc độ chuyển động, thậm chí còn có thể vô số kiếm thuật kỹ xảo, linh hoạt chuyển động thủ đoạn cùng mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ, hai lần liền đem Tiết Mộc Thạch bước lui. Tiết Mộc Thạch sờ một cái bị cắt thương gương mặt, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Ngu Tuế né tránh kiếm linh công kích, hắn không khỏi sửng sốt. Tốc độ như vậy, vậy mà né tránh. Tiết Mộc Thạch sắc mặt cổ quái, không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngu Tuế xem. Kiếm linh huy động không chỉ một thanh trường kiếm, dù cho Ngu Tuế đã rơi vào nó cực lớn hải cốt trên thân thể, tựa như viên hầu dài nhỏ mấy cái tay cánh tay cũng có thể linh hoạt tinh chuẩn tìm được nàng lại chém tới. Nó tốc độ xuất thủ rất nhanh, mỗi một kiếm đều mang sát ý, có thể Ngu Tuế luôn luôn có thể vừa đúng tại nó động tác lúc trước bắt được dụng ý của nó, sau đó tinh chuẩn tránh đi. Tại Ngu Tuế trông thấy ánh đao trong nháy mắt kia, quanh mình hết thảy phảng phất đều trở nên chậm chạp, bọn chúng giống như là bị trọng lực áp chế bắt đầu dừng lại, nhưng vẫn còn tiếp tục tăng tốc chỉ có Ngu Tuế chính mình. Cái này khiến nàng nghĩ đến còn nhỏ lần thứ nhất gặp thông tín trận cảm giác. Cực lớn số núi vận chuyển lúc, vô số tự phủ chú xăm tại mâm tròn bên trên liên tiếp xuất hiện, khổng lồ tin tức theo hai mắt tràn vào đại não, lại vô cùng rõ ràng, mỗi một cái đều bị cặp mắt của nàng vững vàng ghi nhớ, bọn chúng cũng cùng hiện tại đồng dạng, vô cùng chậm rãi. Ngu Tuế lại một lần né tránh kiếm linh công kích, trường kiếm sát cái mũi của nàng sẽ qua, tại nàng khom lưng tránh đi, theo hải cốt vai cong rơi xuống lúc, ngự phong thuật ổn định thân hình, lại nhanh một bước khởi hành, tại một kiếm khác chặt khi đi tới, mũi chân điểm lưỡi kiếm, mượn lực một lần nữa trở lại hải cốt vai cong vị trí. Nàng vĩnh viễn so kiếm linh động tác nhanh một bước. Thần cơ thiên mục, tại đối mặt Lý Kim Sương khác hẳn với thường nhân, vô cùng cường thế kiếm linh lúc, vậy mà tự động phát huy tác dụng. Ngu Tuế nháy mắt không nóng nảy đem Lý Kim Sương kiếm linh hủy đi, nàng tiếp tục thử thăm dò, cùng kiếm linh của nhau. Theo Tiết Mộc Thạch góc độ nhìn lại, Ngu Tuế ngự phong thuật mang ra tàn ảnh, cùng kiếm linh công kích vung ra kiếm ảnh lẫn nhau giao thoa, lệ mắt người hoa hỗn loạn, dù cho dựa vào bắt quái sinh thuật tăng cường thị giác, cũng khó có thể bắt giữ tốc độ cùng phản ứng. Nhưng hắn không biết Ngu Tuế là đang thử thăm dò so chiêu, mà là cho rằng Ngu Tuế có thể tại kiếm linh trong tay chống đỡ, liền chuẩn bị hỗ trợ áp chế kiếm linh, nhường Ngu Tuế có cơ hội sử dụng ra quỷ đạo gia chết phủ, điều kiếm linh khí ngũ hành, hủy đi nó cụ tượng hóa. Thế là Tiết Mộc Thạch trực tiếp sử dụng ra thất sắc quẻ, thứ nhất quẻ rào sát. Vô số tinh mịn dây dài theo đồng tiền trong lỗ thùng bay ra, lẫn nhau tương liên kết nối, xuyên thấu kiếm linh hải cốt thân thể lúc phát ra trầm thấp tiếng vang. Quẻ thuật rào sát dây nhỏ vòng qua tinh chuẩn vòng qua Ngu Tuế cùng Lý Kim Sương, chỉ đem kiếm linh hải cốt xuyên qua vây quanh. Hải cốt giơ cao trường kiếm cánh tay cũng bị tràn ngập ngũ hành chi lực dây nhỏ quấn quanh lôi kéo ở, trong đó một cái đầu lâu chuyển động, hướng Tiết Mộc Thạch nhìn lại, cái nhìn này nhường Tiết Mộc Thạch trong lòng cảm giác nặng nề, dự cảm bất tường dâng lên, hai tay của hắn chắp tay trước ngực kết ấn, lần nữa tăng cường thất sát quẻ lực lượng. Tinh mịn như tơ nện dây dài nhóm theo bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đánh tới. Kiếm linh nhìn chằm chằm Tiết Mộc Thạch, cổ tay chuyển một cái, nguyên bản mũi kiếm hướng lên trên trường kiếm đảo ngược, hướng mặt đất, mà kiếm linh buông tay, trường kiếm rơi xuống dưới lúc, thân kiếm thiêu đốt lên ngọn lửa, thẳng tắp cắm vào quẻ thuật dây nhỏ bên trong, giấy lên mảng lớn ngọn lửa, đem trói buộc kiếm linh quẻ thuật dây nhỏ toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Lơ lửng tại không làm định trận đồng tiền nhẹ nhàng run rẩy, phát ra êm tai tiếng vang. Tiết Mộc Thạch nhìn qua đều bị thiêu hủy quẻ thuật dây nhỏ ngẩn ngơ. Kiếm linh đang truy kích Ngu Tuế đồng thời, hướng Tiết Mộc Thạch ném ra một kiếm, nhường hắn nháy mắt hoàn hồn né tránh, kiếm linh trở tay lại là một kiếm, hướng về định trận bốn viên đồng tiền đập tới. Kiếm này linh, giống như là có bản thân ý thức dường như. Tiết Mộc Thạch cùng Ngu Tuế đồng thời chú ý tới, bốn viên đầu lâu, mắt nhìn bắt phương thai ngay bốn đường, phản ứng cực nhanh, có thể đồng thời làm được công kích hai người lại đi hủy quả trận. xuất trận thời gian nhanh đến. Nếu không có thể sẽ tao ngộ thập tam cảnh hắc giáp thiết kỵ công kích, lúc trước suy đoán là bất quá sông liền không phát động công kích, nhưng lần trước không có người qua sông, bọn chúng vẫn là công kích. Ngu Thuế tính toán thời gian, bắt đầu đối với kiếm linh tiến công, nàng nhắm mắt tại mở ra, hai mắt bắt giữ trước mắt thế giới khí ngũ hành lưu động, theo khống hồn nhị trọng tách ra bản thân, bảy biết cảm giác quanh mình hết thảy, mùi, gió cùng hỏa, ở ướt đất đai, nước đục, bầu trời âm trầm, lấp lóe địa quang, nặng nề kinh tâm lôi mình, binh giáp trận hết thảy, mặc kệ là chết hay là còn sống, chỉ cần bọn chúng tồn tại, liền có thể bị cảm giác nhìn chăm chú. Nàng theo cảm giác được thế giới bên trong tìm kiếm ra vạn vật đại biểu bản thân phù văn, hết thảy sự vật đều trở nên đơn giản trong suốt. Ngu Thuế trông thấy kiếm linh hải cốt bên trên vạn bẹo màu đen phù văn, mỗi một khỏa đầu lâu đều có khác biệt phù văn ấn ký. Thật đúng là bị Tiết Mộc Thạch nói trúng, muốn bốn đạo chết phù mới được. Ngu Thuế dưới chân ngự phong thuật tăng tốc tới gần kiếm linh. Tiết Mộc Thạch liếc mắt như cố ý đồ tới gần gia nhập chiến cuộc binh giáp trận ác quỷ nhóm, trong đó một cái kiếm linh toàn bộ hành trình không để ý tới Ngu Thuế cùng Tiết Mộc Thạch, đều tại công kích đến gần ác quỷ nhóm, đây cũng là vì Ngu Thuế cùng Tiết Mộc Thạch cung cấp thuận tiện. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa kết ấn ổn định bị kiếm linh kiếm khí chấn động mà run rẩy đồng tiền nhóm. Thứ hai quẻ vụ băng, mang theo hàng khí xương mù nổi lên bốn phía, băng xương theo mặt đất viện kiếm linh hải cốt một đường đi lên trên, nháy mắt đưa nó toàn bộ băng phong đông cứng, tại kiếm linh chấn vỡ đóng băng trước, Ngu Thuế đi vào nó trên vai, đưa tay ở giữa, đem cụ tượng hóa kiếm linh khí ngũ hành bắt lấy, năm ngón tay một nắm, kiếm linh chấn vỡ đóng băng, băng lăng bắn tung tóe đồng thời, trong đó một viên kiếm linh đầu lâu bành nổ nát vụn, một tấm màu đen chết phù lặng yên xuất hiện lại biến mất. Bị kiếm linh chấn vỡ vụn băng hàng ngàn hàng vạn nổi đồng bền giữa không trung, hóa thành bén nhọn sắc bén băng nhận thay đổi, hướng về kiếm linh đánh tới. Trường kiếm đụng phải băng nhận nháy mắt lại lần nữa bị băng phòng, kiếm linh lần nữa chấn vỡ băng trụ, lại chỉ biết sinh ra càng nhiều bén nhọn vụ băng, như thế lặp đi lặp lại. Ngu Thuế cùng Tiết Mộc Thạch phối hợp ăn ý, hai người không nói tiếng nào, lại tại từng người cựu lưu thuật bên trên đọc hiểu ý đồ của đối phương. Tại thất sát quẻ quấy nhiễu hạ, kiếm linh động tác trở nên một trận, Ngu Thuế tại kiếm linh dừng lại nháy mắt tới gần, lần nữa hủy đi biểu tượng kiếm linh đạo thứ hai chết phủ. Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Đi vào kiếm linh đầu lâu trước, hủy đi cuối cùng một đạo chết phủ lúc, Ngu Thuế có điều dừng lại, nàng giống đang bị đông cứng ở trên trường kiếm. Cùng kiếm linh đầu lâu đen như mực hốc mắt đối mặt, nguyên bản đen đú đáy mắt, phản phất phản chiếu quýt màu vàng qua mang, trở nên mỹ lệ. Trong nháy mắt này, Ngu Thuế lần thứ nhất thành công chủ động sử dụng thần cơ thiên mục, không phải mắt thường đi quan chắc thường nhân không thể gặp, mà là đến khống hồn đệ tam trọng về sau, tách ra đạo thứ ba hồn phách, bao trùm bản thân cùng thân thể bên trên, trong bóng đêm nhìn trộm hết thể ánh mắt. Ngu Thuế không có hủy đi đạo thứ tư chết phủ, tại thần cơ thiên mục uy áp hạ, kiếm linh cuối cùng đầu lâu nhưng cũng bể nát, đưa nó cụ tượng hóa khí ngũ hành bị khám phá nháy mắt liền biến mất không gặp. Giải quyết hết Lý Kim Xương khó chơi kiếm linh về sau, Ngu Thuế cùng Tiết Mộc Thạch cũng không có dừng lại, lập tức điều binh giáp trận khí ngũ hành, phá hư cân bằng tăng tốc sự diệt vong của nó xuất trận. Ngu Thuế lần này cũng sử dụng thần cơ thiên mục, lại không có thể thành công phá trận, trong lòng nàng lo nghĩ lúc, đã xuất hiện tại âm dương ngũ hành giữa sân. Tiết Mộc Thạch cùng Ngu Thuế đều tiêu hao số lớn khí ngũ hành, phát hiện xuất trận về sau, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, lại cùng nhau xoay người đi xem ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Lý Kim Xương, không khỏi nhíu mày. Sẽ không có chuyện gì đi, Ngu Thuế nói. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 53. Nàng ngồi xổm người xuống, thò tay nhẹ nhàng chọc chọc Lý Kim Xương mặt, "Ai, tỉnh." Nhìn cũng không có bị thương, chỉ là năm ngón tay vẫn như cũ nắm chặt chuôi kiếm. Tựa hồ chỉ là đã hôn mê, cũng có thể là thu được kiếm linh ảnh hưởng, tại bản thân ý thức chỗ sâu nhất tới trò chuyện. Tiết Mộc Thạch cũng ngồi xổm người xuống gõ gõ Lý Kim Xương, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, lại tiếp tục đứng người lên nhìn xem sắc trời, tính ra thời gian. Hắn nói, "Lần này qua đại khái 3 cái giờ, trời đã sắp sáng." Ngu Thuế vẫn như cũ ngồi xổm thân thể, đang cầm mặt xem hôn mê bất tỉnh Lý Kim Xương, không nghĩ tới lần này vào trong khó dây dưa nhất không phải binh giáp trận đám khối lỗi, mà là kiếm của nàng linh. Hy vọng nàng sớm ngày thuần phục của mình kiếm linh, nếu không đối nàng hoặc là đối với người khác tới nói đều là tai họa. Tiết Mộc Thạch sờ lên bị kiếm khí vạch thương mặt, hắn dừng một chút, lại thấp giọng nói, binh gia cũng sẽ không thích nàng loại này sẽ phản phệ chủ nhân kiếm linh. Ngu Thuế ngẩng đầu nhìn lại, chẳng lẽ lại là loại kia bị binh gia biết được sau sẽ bị đuổi ra học viện hoặc là truy sát thiết lập đi. Đuổi ra học viện cùng truy sát ngược lại không đến nỗi. Tiết Mộc Thạch gãi gãi đầu, vơ vét đầu cho ra phù hợp hình dung tử, chỉ là sẽ cảm thấy nàng không may, cũng không tiền đồ, ngay cả mình kiếm linh đều khống chế không được. Úc, đây cũng là so với nông gia cùng đạo gia ôn nhu chút. Ngu Thuế gật gật đầu. Đối với Lý Kim Xương tới nói, còn không bằng bị đuổi ra học viện cùng truy sát, cũng so với chứng nhận nàng không tiền đồ cùng là kẻ yếu mới tốt. Bởi vì đây đối với Lý gia tới nói khẳng định là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương xỉ nhục. Hai người trầm mặc một lát, Tiết Mộc Thạch nói, kiếm của nàng linh tốc độ rất nhanh, ngươi ngược lại là có thể chống đỡ. Ngu Thuế cười khen hắn, ngươi thất sát quẻ cũng rất lợi hại, có thể đem kiếm của nàng linh đông cứng, hậu kỳ đều không cách nào huy kiếm, nếu không ta cũng không có cách nào hủy đi chết phủ. Lẫn nhau lúng túng khen qua về sau, lại là yên tĩnh không tiên động. Chốc lát sau, vẫn là Tiết Mộc Thạch mở miệng trước, hắn nói, muốn chờ nàng tỉnh sao? Chờ đi, cũng không thể đem người ném ở này mặc kệ nha. Ngu Thuế gật đầu nói. Tiết Mộc Thạch nghe xong, liền tại âm dương ngũ hành giữa sân ngồi xuống, túi đầu nhìn qua mặt đất lấp lóe ngân hà ngẩn người. Lần này đến phiên Ngu Thuế mở miệng hỏi hắn, biểu mọi người vì cái gì cũng họ Tiết. Tiết Mộc Thạch gãi gãi mặt, nói, nàng từ nhỏ tại Tiết gia lớn lên, vì lẽ đó họ Tiết. Ngu Thuế một tay bám lấy mặt, nghiêng đầu nhìn xem hắn, ánh mắt giống như tại nói ngươi có thể giải thích lại rõ ràng một chút sao? Tiết Mộc Thạch khó khăn theo trong đầu nặn ra điểm lời nói đến, bởi vì cha mẹ mất sớm, không người nuôi dưỡng, vì lẽ đó nhận được nhà ta đến, xem như là Tiết gia hải tử nuôi. Vậy ngươi ra không khí thật tốt. Ngu Thuế nhẹ giọng cảm thán. Tiết Mộc Thạch gặp nàng tựa hồ là thật lòng, ngược lại là có chút không hiểu nhìn xem Ngu Thuế. biểu mọi ngươi nhìn bị nuôi rất khá, liền xem như theo thân thích bên kia tiếp về tới hài tử, cũng xem như là nhà mình hài tử đồng dạng nuôi. Ngu Tuế cũng nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, hơn nữa ta xem các ngươi huynh muội quan hệ cũng rất tốt. Tiết Mộc Thạch thấp giọng nói, coi như không tồi. Hắn không khỏi theo Ngu Tuế lời nói suy nghĩ kỹ một chút, Tiết Gia Nguyệt tại Tiết Gia xác thực không có bị bạc đãi, tuy rằng phụ mẫu mất sớm, nhưng cũng tại Tiết Gia các trưởng bối sủng ái bên trong lớn lên, ăn mặc không lo, muốn cái gì cho cái gì, coi như tính tình có chút ít tiêu căng, nhưng tất cả mọi người nguyện ý sủng ái tung. Xác thực rất tốt. Nhà ngươi giống như cũng không có nhà ta lục đục với nhau, lẫn nhau lợi dụng không khí, vì cái gì ngươi lại học đạo gia chỉ vì giết người cầm thuật. Ngu Tuế nhìn qua Tiết Mộc Thạch, giọng nói êm ái tra hỏi. Tiết Mộc Thạch trầm mặc một lát, đầu lại thấp mấy phần, trầm trầm nói, khó mà nói. Ngu Tuế cũng không nghĩ hắn lập tức cho ra đáp án. Ngược lại là Tiết Mộc Thạch lại hỏi lại, nhà ngươi không khí là lục đục với nhau, lẫn nhau lợi dụng sao? Ngu Tuế ngây thơ giải thích nói, đúng nha, vương phủ liên quan đến triều chính quan trường, ta còn có ba người ca ca, cái thứ tư ca ca tuy rằng không phải thân sinh, lại bị cha mẹ ta xem như là con ruột đồng dạng đối đãi, ta trước kia còn là bình thường người, nhưng bọn hắn đều một cái so với một cái ưu tú, lợi hại. Tiết Mộc Thạch nghiêng đầu xem Ngu Tuế, huynh muội cạnh tranh đoạt vị sao? Ngu Tuế ừ gật đầu. Tiết Mộc Thạch nghĩ, lại nói, nghe nói ngươi còn người mang nông gia tức ngưỡng, cho nên sẽ bị nông gia người truy sát. Đúng nga. Ngu Tuế cười nhẹ nhàng gật đầu. Tiết Mộc Thạch mang theo vài phần đồng tình ánh mắt nhìn nàng, lại muốn bị truy sát, lại muốn lo lắng bị các ca ca đoạt vị, kia xác thực tương đối thảm. Ngu Tuế, đúng nha. Người này như thế nào so với trong tưởng tượng càng dễ lừa hơn. Tiết Mộc Thạch tựa hồ bị Ngu Tuế chủ đề lây nhiễm, cảm thấy con gái người ta sống được như thế gian nan đều chịu qua tới, hắn giống như cũng phải nói chút gì mới được. Thế là hắn một bên cố gắng nghĩ lại, một bên chần chờ nói, người nhà ta thiên phú đều rất tốt, nhưng ta thiên phú không được, học đồ vật rất chậm, có đồ vật như thế nào cũng học không được, có vừa học liền biết. Thì như nói vừa học liền biết thất sắc quẻ. Ngu Tuế hỏi. Tiết Mộc Thạch chần chờ một chút, lại gật gật đầu, ừm. Vậy thật đúng là điểm thiên phú sai lệch. Ngu Tuế khen hắn, có thiên phú chính là tốt, dù sao cũng so ta làm hơn 10 năm bình thuật người tốt. Tiết Mộc Thạch ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới còn có thể như thế so với. Lúc nhỏ, chung quanh hắn bọn nhỏ từng cái đều là cao thiên phú thiên tài, nhất là vị hôn thê của hắn, là thiên phú lợi hại nhất người kia, tự nhỏ chúng tinh phùng nguyệt, bị Thái Nguyên nước âm dương ra những thuật sĩ trọng điểm bồi dưỡng. Tuy rằng bản thân nàng cũng không ngại chính mình thường thường không có gì lạ vị hôn phu, nhưng đối nàng ký thác kỳ vọng đám người lại hết sức để ý. Mỗi lần thánh nữ cùng Tiết Mộc Thạch đứng chung một chỗ lúc, mọi người đều cảm thấy Tiết Mộc Thạch tồn tại vô cùng trước mắt. Tiết Mộc Thạch đối mặt ưu tú vị hôn thê là có chút tự ti. Có thể thánh nữ lại cười nói, vì cái gì? Có thiên phú có thể tu hành cửu lưu thuật tính làm ưu điểm lời nói, ngươi chỉ là không có loại này ưu điểm, cũng không phải khuyết điểm của ngươi. Lại nói, ngươi có thiên phú, người khác cũng không có, bọn họ tất cả mọi người không có, chỉ ngươi một người có. Thiếu niên ngơ ngác đặt câu hỏi, ta? Sao? Cái gì thiên phú? Thánh nữ gần sát hắn bên tai nói khẽ, trong mắt ta ngươi là đáng yêu nhất thiên phú. Tiết Mộc Thạch lấy lại tinh thần, nhẹ nói, kỳ thật ta cùng làm hơn 10 năm bình thuật người cũng kém không nhiều. Cùng những cái kia ưu tú bọn nhỏ so với, hắn chính là cái kia bình thuật người. Chân chính bình thuật người nghe sẽ không vui. Ngu Tuế khẽ cười nói, thì như ta. Tiết Mộc Thạch nhìn nàng, ngươi bây giờ cũng không phải bình thuật người. Úc. Ngu Tuế nháy mắt mấy cái, đúng á. Nàng lại nói, có thể ta trước kia đo thiên phú, cùng nhà ai đều vô duyên, không có thiên phú, thậm chí tại học viện kiểm tra lúc đều là 10%. Tiết Mộc Thạch nói, ta cũng kém không nhiều. Ngu Tuế hỏi hắn, không sai biệt lắm là bao nhiêu? Tiết Mộc Thạch đàng hoàng nói, đo nhà ai thiên phú đều rất thấp, độ phù hợp cũng rất thấp, miễn cưỡng đạt đến đạo gia, vẫn là ta học thất sát quẻ về sau mới có độ phù hợp. Hai người quái lạ có cùng nhau chủ đề, ngược lại là ngươi một lời ta một câu trò chuyện. Lý Kim Sương như cũ hôn mê bất tỉnh. Tại nàng ý thức chỗ sâu nhất, nàng thực sự muốn cùng Kiếm Linh thành lập liên hệ, khẩn thiết báo cho muốn thật tốt nói chuyện. Không biết tại trong hư vô đợi bao lâu, trong bóng tối sáng lên mấy chung đèn đuốc, chiếu sáng mảnh không gian này về sau, Lý Kim Sương mới nhìn rõ nàng thân ở quen thuộc địa phương, là tổ mẫu thường thường huấn thoại u ám tiểu thất, ngay ngắn nhỏ trên bàn thấp, chỉ chọn một chiếc ánh nến. Thường thường bởi vì tổ mẫu uy áp cùng lanh khốc răng dậy, nhường Lý Kim Sương cúi đầu, ánh mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm kia chập chờn ánh nến, phảng phất nó cũng đang sợ run dậy. Giờ phút này ngồi tại Lý Kim Sương đối diện, lại là kiếm của nàng linh. Thân thể cao lớn thu nhỏ như nhân loại bình thường, bốn đạo hài cốt vẫn như cũ dựa vào nhau, bắt trước Lý Kim Sương tư thế ngồi quỳ chân trên mặt đất, cùng thân thể so với nhỏ gầy đầu lâu chậm rãi chuyển động, trầm mặc nhìn qua Lý Kim Sương. Quỳ gối mặt đất Lý Kim Sương chậm rãi ngẩng đầu, hướng Kiếm Linh nhìn lại, ánh mắt liền giật mình, thần sắc mấy phần đắng chát mở miệng, ngươi vì sao không nguyện ý nghe theo ta? Chuyển động Kiếm Linh đầu lâu đột nhiên phát sinh biến hóa, giờ phút này quay đầu lại là Lý Kim Sương tổ mẫu bộ dáng, nàng phát ra tràn ngập uy áp đe dọa, bởi vì ngươi là kẻ yếu. Lý Kim Sương nghe được chấn động trong lòng, lần nữa chuyển hướng Lý Kim Sương đầu lâu, biến thành nàng mẫu thân, nữ nhân thần sắc đau khổ khóc nước nở nói, không muốn thừa nhận ngươi dáng vẻ vốn có, mất phương hướng bản thân, lại còn vọng tưởng nắm giữ lực lượng sao? Cái thứ ba đầu lâu quay tới lúc, biến thành nàng chết đi phụ thân, nam nhân thần sắc trang nghiêm nói, ngươi là liền bản thân đều thấy không rõ kẻ yếu, vì lẽ đó không xứng. Lý Kim Sương sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, ta không phải. Cái thứ tư quay tới đầu lâu nhìn qua nàng, hóa thành Lý Kim Sương bộ dáng, lại là nam tướng cùng nữ tướng cực nhanh lóe ra, ngay cả âm thanh cũng tại thư hùng trao đổi, ngươi nói cho ta, sinh ra phần này lực lượng là nam nhân vẫn là nữ nhân? Lý Kim Sương hét hầu giống như là bị người bóp lấy, bờ môi run rẩy, đại nào trống không, đối diện Kiếm Linh thân thể phi tốc chuyển động, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, dáng dấp của nàng đã không phân rõ, kia đến tột cùng là Kiếm Linh đang nói chuyện, vẫn là mọi người đang nói chuyện. Chương 54, chương 54. Lý Kim Sương đến sắc trời hơi sáng đều không có tỉnh.
Ngu Tuế cùng Tiết Mộc Thạch nhìn chằm chằm nàng, phát hiện nàng nhíu chặt lông mày, đầy đầu là mồ hôi, nhìn trong ngộng có rất nhiều phiền lòng chuyện, nhưng nàng sợ hãi lại sợ, thỉnh thoảng nói nhỏ. Nàng gái này đi ngủ nói chuyện hoang đường thói quen được đuổi. Ngu Tuế nói. Tiết Mộc Thạch tán đồng gật đầu. Ngu Tuế lại nói, ngươi đoán kiếm của nàng linh là vấn đề gì? Tiết Mộc Thạch chuyển động đầu nghĩ đến, không muốn bị chủ nhân khống chế, đại khái là bởi vì xem thường chủ nhân đi. Ngu Tuế lại hỏi, ngươi cảm thấy nàng chỗ nào tương đối bị người xem thường? Tiết Mộc Thạch lần này là thật bị đang hỏi. Hắn gãi gãi đầu, cố gắng suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, không nghĩ ra được, ta không cảm thấy nàng chỗ nào phù hợp. Ngu Tuế đổi loại hỏi phương pháp, vậy ngươi cảm thấy nàng chỗ nào dễ dàng bị kiếm linh xem thường? Tiết Mộc Thạch cẩn thận nghĩ đến, rất ít có sẽ tự mình suy nghĩ kiếm linh đối với chủ nhân đều là nói gì nghe nấy, bọn chúng không có mình ý nghĩ. Ngu Tuế ừ gật đầu, hiện tại có một cái sẽ tự mình suy nghĩ kiếm linh, sẽ xem Lý Kim Sương chỗ nào không vừa mắt. Tiết Mộc Thạch cau mày vẻ mặt đau khổ, phản phất rất mệt mỏi, rồi lại không thể không giữ vững tinh thần đến, cuối cùng nhục trí giống như lắc đầu, không nghĩ ra được. Ngu Tuế thở dài, phải là Lý Kim Sương kiếm linh giống như ngươi liền tốt. Tiết Mộc Thạch trầm mặc, lời này hẳn là khen hắn đi. Chói mắt ánh nắng ban mai hào quang chiếu rọi đại địa, Tiết Mộc Thạch hôm nay có khóa, thấy thời gian không sai biệt lắm về sau, liền cùng Ngu Tuế lên tiếng chào hỏi, nên rời đi trước. Sau khi trời sáng Ngu Tuế cũng tốt bị chút, thấy Lý Kim Sương không tỉnh, nàng một tay bám lấy đầu, cũng dự định nghỉ ngơi một lát, ai ngờ vừa nhắm mắt lại không bao lâu, thính phong xích liền vang lên. Là nàng thiết trí mấu chốt từ giám sát nhắc nhở, cái này mấu chốt từ là dị hỏa. Kể từ nàng đến Thái Ức về sau, còn là lần đầu tiên vang lên có liên quan dị hỏa giám sát. Ngu Tuế mở mắt ra, lập tức xuất ra thính phong xích lớn mở xem xét, liên tiếp 6 ngày 6 đêm làm đoán chữ còn tìm không ra một hòn đá tên, muốn danh ra làm gì dùng a? Mau nhường dị hỏa cho ta đem tiêu giao trong ao tảng đá tất cả đều tiêu hủy. Còn tiêu giao? Ta xem kia khỏa tảng đá dám tiêu giao. Ngu Tuế, nàng nhìn xuống tin tức, là một cái tên là Yến Tiểu Xuyên danh gia đệ tử, đang cho hắn bằng hưu phát truyền văn phát tiết phẫn nộ. Dị hỏa tranh thủ thời gian tiêu nghe không, tất cả đều cho ta tiêu hủy, một tên cũng không để lại. 6 ngày đo không ra một hòn đá tên tiểu gia ta thật sẽ cười chết, hủy diệt đi, nhường dị hỏa tranh thủ thời gian cho lão tử bốc cháy. Trước tiêu tiêu giao trong ao tảng đá, đo không nổi danh chữ tảng đá đều cho ra chết. Ngu Tuế yên lặng đem tính phong xích thu lại, là bị danh gia thí luyện bức điên mới xuất hiện diệt thế chi tâm đệ tử, bạch kích động. Lý Kim Sương tỉnh lại lúc, trông thấy chói mắt sắc trời, nhường nàng vô ý thức quay đầu đi chỗ khác, tránh đi nóng bỏng ánh nắng. Này lệnh ra đầu, trong mắt liền tiến đụng vào túi đầu chơi tính phong xích Ngu Tuế, nàng ngồi xổm ở bên cạnh, khúc co lại thân thể, ngón tay cực nhanh tại tính phong xích bên trên điểm, nhưng cũng ngay lập tức phát hiện nàng thức tỉnh, chỉ còn lại quan quét mắt, nói, ngươi tỉnh rồi. Lý Kim Sương đại não mê muội một lát, ánh mắt dần dần rõ ràng. Ý thức cũng hấp lại, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, trắng bệnh nghiêm mặt sắc ngồi dậy. Ngu Tuế cũng không ngẩng đầu hỏi, thế nào, cảm giác còn tốt chứ? Có hay không chỗ nào không thoải mái, muốn hay không đi y ra nhìn xem? Lý Kim Sương ngồi dậy, đem trường kiếm thu hồi, hai chân duỗi ra một khúc, thần sắc trầm mặc. Ngu Tuế cũng không có gấp ép hỏi, kiên nhẫn trở lấy chính nàng mở miệng. Lý Kim Sương đưa tay đè lên đau nhức mặt mày, một lát sau mới câm thanh âm nói, xin lỗi. Ân. Ngu Tuế theo trong lỗ mũi phát ra tiếng, âm cuối dương lên, mang theo nghi ngờ ý tứ. Nó không phân biệt ta, đem các ngươi cùng thương tổn tới. Lý Kim Sương nói. Ta còn tốt, không bị thương. Tiết Mộc Thạch trên mặt bị vẽ một đao, nhưng vết thương cũng không sâu, cũng được, sẽ không lưu sẹo. Ngu Tuế ôn nhu nói, không cần nói xin lỗi, ngươi cũng không làm sai cái gì. Tương phản, kiếm linh của ngươi rất mạnh, nhưng ta hợp tác với Tiết Mộc Thạch, áp chế kiếm linh của ngươi giống như cũng không phải không được. Lý Kim Sương nghe được sững sờ, Ngu Tuế hướng nàng nhìn lại, nhẹ nhàng hơi chớp mắt, nhờ có ngươi nhà, tối hôm qua ta luyện đến khống hồn đệ tam trọng. Vì lẽ đó ngươi không có mang đến phiền phức gì, không cần nói xin lỗi. Tuy rằng Lý Kim Sương không nói, nhưng Ngu Tuế lời nói này lại làm cho trong nội tâm nàng dễ chịu hơn khá nhiều. Nháy mắt cảm thấy Thanh Dương quận chúa không chỉ có thể yêu còn rất ôn nhu, đối người khác lòng để phòng núi lòng lại lòng. Ngu Tuế muốn nhiều cùng Lý Kim Sương kiếm linh đối chiến vài lần, thăm dò thần cơ thiên mục lực lượng cùng kỹ xảo, sở dĩ chủ động hỏi, ngươi cùng kiếm linh của ngươi câu thông như thế nào? Ngươi như thế nào? Biết đến. Lý Kim Sương ngơ ngác nhìn qua Ngu Tuế. Ngu Tuế thở dài, ngươi ý thức không rõ lúc luôn luôn nói chuyện hoang đường. Này giống như đã từng quen biết đáng chết trải qua. Lý Kim Sương nhịn không được thò tay lại méo méo mi tâm. Ngu Tuế chưa hề nói Tiết Mộc Thạch cũng nghe đến, nàng sợ Lý Kim Sương sẽ bi phẫn đứng dậy liền đi, bỏ lỡ nói chuyện thổ lộ tâm tình cơ hội. Ta thể, ta cũng không phải cố ý nghe được. Ngu Tuế nhấc tay, thần sắc nghiêm túc. Lý Kim Sương kéo nhẹ khóe miệng. Vô sự. Ngươi muốn nói chuyện sao? Ngu Tuế nhẹ giọng hỏi, thủy nhuận đôi mắt mang theo vài phần nhu hòa ý nhìn qua Lý Kim Sương, ôn nhu bao vây lấy sự yếu đuối của nàng, đàm luận trong nhà người người hoặc là kiếm linh đều có thể. Lý Kim Sương buông thong đôi mắt, không muốn xem Ngu Tuế, cũng không dám xem, nàng nhịp tim rất nhanh, thổ lộ hết dục trong nháy mắt này trèo tới đỉnh phong, rồi lại thói quen đè xuống. Luôn cảm thấy nói ra cũng vô dụng, mà nàng cũng không nên nói. Ngu Tuế kiên nhẫn trở lấy, thấy Lý Kim Sương là thật là biết nhẫn mại về sau, trong lòng tiếng thở dài, hai tay chống đầu gối đứng người lên, cụp mắt nhìn qua vẫn ngồi ở trên mặt đất Lý Kim Sương nói, được rồi, ngươi bây giờ không muốn nói cũng không quan hệ, chờ ngươi muốn cùng ta nói thời điểm có thể phát truyền văn gọi ta. Ban đêm gặp lại. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 54. Hai người tại âm dương ngũ hành trận tách ra, Ngu Tuế trở về quỷ đạo gia, nàng làm quỷ đạo gia đệ tử mới, cũng có một chút nhất định nghe chủ của khóa. Phân biệt từ khác biệt thập tam cảnh giáo tập giảng giải. Ngu Tuế ngồi tại hàng cuối cùng, nghiêm túc nghe giảng bài. Hết lần này tới lần khác thính phong xích tại không ngừng ông tác hưởng, đều là mấu chốt từ giám sát thanh âm nhắc nhở. Ngu Tuế lặng lẽ ấn mở xem xét, vẫn là danh gia đệ tử Yến Tiểu Xuyên đang điên cuồng hò hét dị hỏa hủy diệt thế giới, trước tiêu tiêu giao trong ao tảng đá, lại tiêu toàn bộ danh gia.
Nàng tra xét một chút mới biết được gần nhất danh gia đang tiến hành ngũ hành ban tên thí luyện, là danh gia ất cấp đệ tử tu hành thí luyện, từ giáp cấp đệ tử giám sát tuần tra cùng cho điểm, Ngũ Thuế Tam Ca Thịnh Phi chính là giám sát giáp cấp đệ tử trí nhất. Hôm nay là ngũ hành ban tên thí luyện ngày thứ 7, nếu như trong vòng 10 ngày không thể cho ra tiêu giao trong ao cục đá chính xác tên, coi như tu hành thất bại. Ngũ Thuế vốn là tại nghiêm túc nghe giảng bài, kết quả bởi vì xem Yến Tiểu Xuyên đối với dị hỏa cầu nguyện mà thất thần, bị giáo tập phát hiện, điểm danh kêu lên hỏi gì cũng không biết, đổi lấy giáo tập một câu nhàn nhạt ra ngoài, liền tại hành lang đứng ngẩn người. Yến Tiểu Xuyên đúng không? Dị hỏa muốn thiêu cũng trước tiên đem quỷ đạo ra đốt, lại thiêu tiêu giao trong ao có danh tự thằng đá. Ba ngày chương trình học bên trên xong, Ngũ Thuế lại về quỷ đạo thánh đường cùng sư tôn trò chuyện sẽ trời, khắp cây hạnh đều bị nàng hái được không sai biệt lắm, chỉ còn húc lên một viên vàng bên trong thấu đỏ hạnh tắm rửa tại ánh trăng trong ngần bên trong. Đợi đến giờ hợi, Ngũ Thuế đúng hẹn đi vào âm dương gia. Lý Kim Sương là sớm nhất đến người kia, Ngũ Thuế cùng Tiết Mộc Thạch từ khác nhau phương hướng đi tới, trông thấy đứng tại tinh hải bên trong Lý Kim Sương, cũng hoài nghi nàng có phải là không đi. Ngươi luôn luôn tại này không đi sao? Ngũ Thuế hỏi. Lý Kim Sương nhẹ nhàng lắc đầu, không phải. Cũng không biết là thật là giả. Ngũ Thuế không có quá nhiều truy vấn, chỉ chọn gật đầu, hỏi nàng, tiếp tục xông trận sao? Lý Kim Sương túi đầu, ừm. Ngũ Thuế liền ấn mở tinh đồ vào trận. Lại là quen thuộc đêm tối tinh hỏa. Mỗi lần tiến vào tu la địa ngục, ba người đều sẽ bị thành trì trước thủ thành vương đem trấn nhiếp, kia là từ trong đáy lòng dâng lên e ngại cùng khủng hoảng, chỉ có cùng đối phương bảo trì đủ xa lại khoảng cách an toàn, mới có thể đem phần này sợ hãi tiêu trừ một chút. Ngũ Thuế nói với Lý Kim Sương, đừng có gánh nặng trong lòng, coi như ngươi đem kiếm linh thả ra, chúng ta cũng có thể giải quyết. Nàng cho Tiết Mộc Thạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiết Mộc Thạch phối hợp gật đầu cam đoan. Lý Kim Sương cũng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Có thể đêm nay vô luận Lý Kim Sương như thế nào triệu hoán, kiếm linh đều không để ý nàng, không muốn hiện hình, nhường chính nàng cùng binh giáp trong trận ác quỷ nhóm chém giết. Không có kiếm linh hỗ trợ đánh tơi bởi binh giáp trận ác quỷ, ba người tối hôm đó cũng có vẻ có chút chật vật, cuối cùng đầy bụi đất xuất binh giáp trận, đón chói mắt ánh nắng ban mai hào quang lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Tiết Mộc Thạch vò đầu nói, không hổ là đặc cấp binh giáp trận, lợi hại. Lúng túng chủ đề, không có đưa đến bất luận cái gì làm dịu bầu không khí hiệu quả. Ngu Tuế mắt nhìn mặt mày mệt mỏi Lý Kim Sương, nàng đêm nay chiến đấu rất là bất ổn, tựa hồ luôn luôn tại bị kiếm linh vấn đề quấy nhiễu, kiếm linh không nhận triệu hồi ra hiện, nhường dòng suy nghĩ của nàng loạn hơn. Lý Kim Sương cầm kiếm tay nắm chặt, thần sắc trắng bệnh. Tiết Mộc Thạch cùng Ngu Tuế nhìn nhau một chút, cảm thấy người này trạng thái thật không tốt, tựa hồ là tâm tính bán chết, nếu như bỏ mặc nàng tiếp tục như thế, về sau cũng chỉ có hai người bọn họ kết bạn xung trận. Lý Kim Sương, Ngu Tuế nhẹ nói, nghỉ ngơi sẽ đi, ngươi nhìn rất mệt mỏi, được dưỡng tốt tinh thần mới được. Tiết Mộc Thạch phụ hòa nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Lý Kim Sương cầm kiếm nhẹ tay run rẩy run, nàng đi đến âm dương ngũ hành bên sân duyên, giống như là bị tháo bỏ xuống sở hữu khí lực, dựa vào bên sân ngồi xuống, chậm rãi dương mắt hướng phía trước đứng hai người nhìn lại. Ta 12 tuổi, tu tới ba cảnh, sinh kiếm linh, khi đó nó còn rất tốt, thẳng đến ta 14 tuổi năm đó, nó bắt đầu trở nên có mình ý nghĩ, lại không nghe theo mệnh lệnh của ta. Lý Kim Sương buông xuống mi mắt, tại bộ mặt ném xuống một lát bóng tối, tiếng nói khàn khàn, ngữ điệu không lưu loát lại chậm rãi nói, sau đó, kiếm của ta linh một năm so với một năm khó có thể khống chế, thẳng đến năm ngoái bắt đầu, nó sẽ không khác biệt đả thương người, mà ta không cách nào khống chế. Thậm chí có lúc, kiếm linh liền nàng đều thương. Phản phất tại giữa bọn hắn có đồ vật gì là đối lập. Lại phản phất, nàng không phải kiếm linh chủ nhân. Kiếm linh cho rằng, hắn không phải là của mình chủ nhân. Ánh nắng ban mai tảng sáng lúc, Mai Lương Ngọc hoàn thành, đem đồ vật giao xong liền rời đi cơ quan đảo, hỏa tốc trở lại học viện Thái Ức, cùng cơ quan đảo cái địa phương quỷ quái kia nói tạm biệt. Cha lệnh quá khó uống, những ngày này vẫn luôn uống, ngược lại vị nhạt cả người đều không tốt, muốn ăn điểm ngọt, Mai Lương Ngọc liền quyết định đi trước quỷ đạo thánh đường hái hai viên hạnh, lại về bỏ quán rửa mặt. Chói mắt màu vàng ánh nắng ban mai cổ sáng từng đạo rơi vào thánh đường, theo đại điện mái nhà, đến thềm đá cây ăn quả, cổ sáng chiếu rọi tại cây ăn quả húc lên, đúng lúc đem viên kia chín mùi hạnh bao phủ trong đó, cho nên nhường Mai Lương Ngọc một chút liền nhìn thấy. Hắn đứng tại bên cây, ngẩng đầu nhìn thật cao cây hạnh, khắp cây xanh đậm, khó gặp một điểm vàng hoặc hồng. Không phải hắn trong trí nhớ kết đầy quả cây. Mai Lương Ngọc trừng mắt nhìn, ánh mắt đảo qua không có kết quả chặt cây, lại một chút xíu đi lên nhìn lại, xác nhận chỉ còn viên kia hạnh lúc, chậm rãi xuất ra thính phong xích, ấn mở sư muội Minh Văn giao diện. Ngu Thuế, vậy ta cho sư huynh ngươi lưu một cái. Đối thoại của bọn họ liền dừng lại tại vài ngày trước câu này. Mai Lương Ngọc bởi vì làm việc mà hơi có vẻ mấy phần thô ráp lòng bàn tay, nhẹ nhàng nén thính phong xích bên trên câu nói này, lại nhìn chằm chằm trên cây tồn tại một viên cuối cùng hạnh, y mắng cười lạnh, cho Ngu Tuế phát đi truyền văn, ở đâu? Ngu Tuế thu được truyền văn lúc, chính nghe Lý Kim Sương giảng thuật mình cùng kiếm linh nhiều năm gấp mắc, nàng mắt nhìn sắc trời, xem chừng là sư huynh theo cơ quan đảo trở về, khả năng còn nhìn thấy thánh đường hạnh. Thế là nàng chậm rãi về, tạm thời không tại thế giới này. Chương 55. Nhìn chằm chằm Ngu Tuế hồi phục một lát, Mai Lương Ngọc trực tiếp xem cười. Hắn đem một viên cuối cùng hạnh hái đi, lại hỏi Thường Cấn Thánh Giả, trên cây hạnh có phải là đều bị Ngu Tuế ăn? Thường Cấn Thánh Giả trả lời, tuy là nàng hái, nhưng không thấy nàng ăn xong. Mai Lương Ngọc tại thánh đường tìm một vòng, cũng không thấy Ngu Tuế giấu đi hạnh, một bên cho nàng phát truyền văn, một bên về bỏ quán rửa mặt thay y phục, thuận tiện triệu hoán các bằng hữu của mình tìm kiếm sư muội. Các hảo hữu mở to mông lung hai mắt, xem Mai Lương Ngọc gửi tới tìm kiếm sư muội truyền văn, lại ba đem tính phong xích che trên giường, ngáp một cái nhắm mắt tiếp tục ngủ. Ngu Tuế cùng Tiết Mộc Thạch này sẽ, ngay tại âm dương ngũ hành trận ngồi hàng. Mặt mũi tràn đầy nhu thuận nghiêm túc nghe Lý Kim Sương nói tiếp, mấy năm qua này, ta mấy lần cùng nó câu thông, nhưng đều không có tác dụng gì. Ngu Thuế ngoan ngoãn giơ tay lên tái phát hỏi, kiếm linh không muốn cùng người câu thông. Lý Kim Sương trong mắt có trong nháy mắt chần chờ, cuối cùng vẫn thành thật lắc đầu, không, nó tựa hồ cho ta nhắc nhở. Nhưng ta không xác định. Nàng ngẩng đầu, thần sắc mê mang nhìn về phía Ngu Tuế, nguyên bản trầm tĩnh đôi mắt, giờ phút này giống như là bịt kín một tầng sương mù, hiếm thấy không có kiên trì kia phần lãnh khốc, lộ ra thâm tàng yếu ớt. "Ngươi không xác định cái gì?" Ngu Tuế nhẹ giọng hỏi. Vô luận là giọng nói vẫn là thần sắc, nàng lộ ra ôn hòa cùng mềm mại đều tại nhường Lý Kim Sương chậm rãi buông lòng cảnh giác, phát tiết khó có thể áp chế thổ lộ hết dục. "Không xác định ta hiểu ý tứ, có phải là kiếm linh muốn?" Lý Kim Sương nghiêm mặt, giọng nói tối nghĩa phun ra mấy chữ, "Nó không thích ta." Tiết Mộc Thạch vào đầu không hiểu, cùng chủ nhân tương sinh làm bạn kiếm linh làm sao lại không thích ngươi, bất quá kiếm linh của ngươi là thủ, khả năng ngươi trong lúc vô tình làm cái gì có lỗi với nó chuyện, nếu không thì cùng nó nói lời xin lỗi đi. Hắn chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Ngu Tuế một tay bám lấy đầu, dư quang quét hắn một chút, này giống như không phải xin lỗi liền có thể giải quyết chuyện. Tiết Mộc Thạch lên người, không có cách nào. Nó không thích là ta, hiện tại, các ngươi trong mắt nhìn thấy ta. Lý Kim Sương lúc nói lời này, ánh mắt chạy không, tựa như không dám đi xác nhận người khác giờ phút này nhìn về phía mình ánh mắt. Tiết Mộc Thạch cùng Ngu Tuế nghe xong, cũng không khỏi tự chủ đánh giá Lý Kim Sương. Nàng hiện tại có vấn đề gì sao? Tiết Mộc Thạch nho nhỏ âm thanh vừa khẩn trương hỏi Ngu Tuế, rất sợ tự mình nói sai. Ngu Tuế cũng nho nhỏ âm thanh đáp, hiện ở trong mắt chúng ta nhìn thấy nàng, vấn đề hẳn là không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt kém, tâm tình không tốt, còn có nữ giả nam trang. Tiết Mộc Thạch nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Ngu Tuế tận lực đem vấn đề đơn giản hóa, thế là nói, ý của ngươi là, kiếm linh không thích nam nhân, thích nữ nhân. Tiết Mộc Thạch trong lòng chấn kinh, cảm thán còn có loại này mạch suy nghĩ, ta nghĩ như thế nào không đến. Lý Kim Sương chấp nhận Ngu Tuế lời nói, im ắng gật đầu. Vấn đề không phải chỉ đơn giản như vậy, nhưng muốn đơn giản khái quát, lại có thể giải thích như vậy. Tiết Mộc Thạch nghĩ, nói, có thể ngươi vốn chính là nữ nhân a. Ngu Tuế tiếp tục đem vấn đề đơn giản hóa, ngươi bây giờ là nam trang, vì lẽ đó kiếm linh không thích ngươi, kia thay cái ý tứ, chỉ cần ngươi xuyên về nữ trang, nó chẳng phải thích ngươi. Tiết Mộc Thạch cảm thấy có lý, gật đầu phụ họa nói, rất có khả năng, có lẽ chính là ngươi nam trang nhường kiếm linh tức giận, vì lẽ đó nó mới như thế làm ẩu. Ngu Tuế nghĩ thầm Tiết Mộc Thạch lời này phối hợp thật tốt. Lý Kim Sương vẫn như cũ nghiêm mặt, không có đi xem hai người, túi thấp đầu, tựa như vô cùng khẩn trương, đè ép trong lòng âm thầm sợ hãi, đầu đầy mồ hôi. Nàng câm thanh âm, đem nói qua vô số lần lời nói, lần nữa xuất khẩu, ta là nam tử. Dĩ vãng đối phương nghe thấy nàng nói lời này, hoặc là chế giễu, hoặc là phẫn nộ. Giờ phút này Lý Kim Sương nghe được Ngu Tuế nói, ngươi không phải. Còn có Tiết Mộc Thạch rõ ràng phụ họa thanh âm, đúng đúng, ngươi không phải. Ngu Tuế trong lời nói mang theo điểm nghiêm túc, có thể giọng nói vẫn như cũng là nhu hòa, giống như là trấn an mèo nhỏ bị hoảng sợ, ngươi phải là thích mặc nam trang, vậy ta liền không có gì để nói. Nàng nhớ tới dâu đen lúc trước nói, nam tính nước Lý gia bởi vì nội đấu, trong tộc nam đinh cơ hồ chết hết, mà miễn cưỡng chống lên Lý gia đương gia tổ mẫu, lại thủ vững thời đại trước tác phong, cho rằng chỉ có trong tộc nam tử mới là đỉnh thiên lập địa, có thể cho gia tộc mang đến vinh quang cùng cảm giác an toàn tồn tại. Có chút cũ người cũ kỹ quan niệm là rất khó bị cải biến, nhất là cố chấp, tay cầm quyền lực, có thể đưa ngươi tùy ý bài bố lao giả, bọn họ cho rằng ngươi nên như thế nào, ngươi cũng chỉ có thể dựa theo bọn họ nói phương thức đi làm. Lý Kim Sương, ngươi mặc vào nam trang, không có nghĩa là ngươi chính là nam tử, cũng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể trở thành gia tộc vinh quang, trở thành dũng cảm, quả quyết, tỉnh táo đại biểu, những thứ này cũng là nữ tử có thể làm được, cũng không phải là nam nhân chuyên môn. Ngu Tuế không đội không chậm nói ra, cường giả không phân biệt nam nữ, nhưng lực lượng của ngươi là theo nữ tử sinh ra, mà không phải nam tử có thể khống chế. Lý Kim Sương cầm kiếm tay run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu hướng Ngu Tuế nhìn lại. Ngu Tuế ánh mắt thiên ổn, không có quá nhiều cảm xúc, lời nói ở giữa cũng chỉ là bình thường nói chuyện phiếm nói nhàn. Lại nhìn Tiết Mộc Thạch, hắn vẫn như cũng là trì độn chậm rãi bộ dáng, tựa hồ một lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ Ngu Tuế ý tứ, đi theo gật gật đầu, tỏ vẻ phụ họa. Tiết Mộc Thạch nói, ta nhớ được các ngươi Nam Tĩnh nước tương lai thái tử là thánh nữ à, vì sao nhà ngươi lại? Lý Kim Sương ngắt lời nói, Lý gia không đồng dạng, Lý gia đã chỉ còn lại phụ nữ trẻ em, không có nam tử. Ngu Tuế hỏi nàng, là một người nam cũng không có, vẫn là không có thiên phú cao nam hải. Lý Kim Sương ha to miệng, không nói nên lời. Ngu Tuế đón nàng run rẩy đôi mắt, mỉm cười. Cho nên vẫn là có a. Tiết Mộc Thạch thò tay nhẹ nhàng sờ một cái mặt, giọng nói hơi có mấy phần cảm thán, vậy ngươi chỉ là bởi vì trưởng bối trong nhà mệnh lệnh mới ra vẻ nam tử, mà không phải tự nguyện hoặc là thích. Lý Kim Sương lại rủ xuống mi mắt, thấp giọng nói, thánh thượng cũng không thích Lý gia, bây giờ Lý gia càng là vô dụng càng tốt, có thể tổ mẫu lại muốn đúc lại năm đó huy hoàng, tại bây giờ thánh thượng dưới mi mắt, muốn trở lại năm đó cái kia nở mày nở mặt Lý gia, dưới một người trên vạn người Lý gia. Cùng với nói tổ mẫu muốn đúc lại Lý gia quan vinh, không bằng nói nàng chính mắt thấy trượng phu hải tử tôn nhi nhóm chết đi, trong lòng oán hận, nuốt không trôi khẩu khí kia, muốn vì bọn họ báo thù. Đương kim nam tính nước thánh thượng chính là nàng cựu nhân. Ta biết nàng lão nhân gia muốn làm cái gì, ta cho rằng bây giờ không phải là thời điểm, nàng biểu hiện quá rõ ràng, tiếp tục như vậy, Lý gia còn sống những người khác đều sẽ gặp nguy hiểm. Lý Kim Sương hít sâu một hơi, mang theo thanh âm rung động nói, ta là nguyện ý bảo vệ bọn hắn, ta nguyện ý để cho mình biến thành như bây giờ, nguyện ý làm cái kia thủ hộ người của Lý gia. Sắc trời một chút xíu sáng lên, thần lúc tiếng chim hót giòn, ý lạnh cũng dần dần tan đi. Ngu Tuế cúi đầu nhìn xem không ngừng có truyền văn gửi tới Thính Phong Xích, sư minh tựa hồ làm xong, lại bắt đầu hỏi nàng ở đâu. Thủ hộ người nhà, tự nhiên không sai. Tiết Mộc Thạch vắt hết óc nói, chúng ta thảo luận giống như cũng không phải cái này, là kiếm linh, ngươi muốn thủ hộ Lý gia, liền muốn có được kiếm linh lực lượng, của ngươi thiên phú rất tốt, kiếm linh cũng rất mạnh, so với ta đã thấy đều mạnh hơn, cũng rất đặc biệt. Đúng thế, cùng kiếm linh hòa giải, cùng ngươi thủ hộ Lý gia tâm ý cũng không xung đột. Ngu Tuế điểm lấp chữ cách truyền bày văn, cũng không ngẩng đầu nói, nghe ngươi kỳ thật cũng ý thức được như thế nào cùng kiếm linh hòa giải vấn đề, chỉ là trong thời gian ngắn còn không tiếp thu được, không cách nào làm được. Biện pháp gì? Tiết Mộc Thạch hỏi nàng. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 55. Đơn giản nhất, khôi phục Lý Kim Xương dáng vẻ vốn có, dùng ngươi chân thật nhất một mặt đi cùng Kiếm Linh hòa đàm. Ngu Thuế ngữ điệu nhẹ nhàng nói, "Hỡi nam trang, xuyên về nữ trang liền tốt nha." Tiết Mộc Thạch lại quay đầu xem về Lý Kim Xương gật đầu, "Đúng đúng." Lý Kim Xương thần sắc cực kỳ cổ quái, nói là kháng cự, lại có mấy phần sợ hãi, "Ta không được." "Vì cái gì không được?" "Cái này lại không phải Nam Tĩnh nước, cách Nam Tĩnh rất rất xa, ngươi tổ mẫu tới không được, không xen vào ngươi, coi như ngươi tổ mẫu biết, nàng cũng không có cách nào tới đối với ngươi vừa đánh vừa mắng." Ngu Thuế nhẹ nhàng cười nói, "Trời cao hoàng đế xa, ngươi tại Thái Ất, muốn làm sao xuyên liền làm sao mặc, ai cũng không xen vào." Nàng ngẩng đầu nhìn hạ Lý Kim Xương, dường như hoạt bát nháy mắt mấy cái, "Tại Thanh Dương ta cũng không dám theo cha ta nương vùng sắc mặt xem, nhưng bây giờ ngươi nhường ta như thế nào mắng bọn hắn đều có thể." "Đúng đúng, nàng cũng không dễ dàng, nàng còn có ba người ca ca muốn bảo vệ." Tiết Mộc Thạch nói xong cảm thấy không thích hợp, lại bổ túc một câu, "Là bốn cái." Lý Kim Xương toàn thân là mồ hôi, cổ áo đều bị thấm ướt, mấy sợi toái phát ướt át sau dán chặt lấy da thịt, Ngô Thuế cùng Tiết Mộc Thạch lời nói, chí ít nhường nàng không có khó như vậy quá. Làm ngươi cảm thấy khó xử vừa thống khổ lúc, người bên cạnh cũng không nói đến cay nghiệt thấu xương lời nói, mang tới an ủi cảm giác sẽ vô cùng mãnh liệt. Có lẽ nàng chưa hề nhận qua loại này chỗ tốt, nữ nhân ôn nhu lời nói và bình tĩnh ánh mắt nhường nàng cũng đã nhận được một lát an bình. Lý Kim Xương trầm mặc, không biết nên như thế nào. Ngu Thuế biết Lý Kim Xương quá khó chịu, loại thời điểm này không có cách nào trông cậy vào chính nàng làm ra quyết định, liền mở miệng nói, "Có vấn đề liền nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, chúng ta trước tiên có thể theo bề ngoài cải biến bắt đầu, ngươi phải là nguyện ý, bài học hôm nay bên trên xong, ta dẫn ngươi đi ngoại thành thử y phục." Nàng liếc mắt cười nói, "Ta mua cho ngươi." Trời sáng choang, Ngu Thuế đứng người lên, nói với Lý Kim Xương, "Đến lúc đó ta cho ngươi phát truyền văn lúc." Tiết Mộc Thạch cũng đi theo thần, mừng rỡ trong lòng, vấn đề cuối cùng giải quyết. Mai Lương Ngọc rửa mặt xong, đổi thân sạch sẽ quần áo, trường bào lỏng lỏng lẻo lẻo khoác lên, tản ra tóc dài ngồi tại chính mình trong phòng trên ghế xích đu, khép mắt xem trong tay thính phong xích, lần nữa hỏi Ngu Thuế ở đâu. Hắn thính phong xích không ngừng tràn vào tin tức mới, nhưng hắn không có xem, liền nhìn chằm chằm Ngu Thuế truyền văn giao diện. Không bao lâu hắn nhận được trả lời, "Sư huynh, ngươi là bởi vì hành chuyện tức giận sao?" Mai Lương Ngọc xem cười, ngón tay chỉ lấp chữ cách về, "Ngươi cứ nói đi." "Ngu Thuế, ta trước mấy ngày luyện tập đối với khí ngũ hành lực khống chế, không cẩn thận đem trên cây hạnh đều tháo xuống, ta ăn không hết, lại sợ đặt vào hỏng lãng phí, liền đem bọn nó nắm đi ngâm rượu." Đợi nàng đều nhanh hái xong, mới nhớ tới sư huynh nói qua lưu một điểm. Mai Lương Ngọc, "Vừa ngâm rượu, kia trong thời gian ngắn cũng không thể uống." Ngu Thuế lại về, "Còn có một bộ phận làm hạnh tương, hạnh bánh ngọt, hạnh mức hoa quả, tại ta ngủ phòng trên bàn đặt vào, sư huynh ngươi đợi không kịp trước tiên có thể đi lấy, ta lập tức muốn đi nghe giảng bài." Mai Lương Ngọc ánh mắt dừng lại, trong mắt rất nhanh lại nhảy ra mới truyền văn, "Bình lớn chính là hạnh rượu, nhỏ bình chính là hạnh tương, trong hộp cơm đặt vào chính là hạnh bánh ngọt cùng hạnh mức hoa quả." "Sư huynh, trời nóng, ngươi ăn lạnh tính nước bánh ngọt cùng bánh bằng sữa lúc có thể thả điểm hạnh mức hoa quả thêm mật ong, có thể nâng vị, sẽ tốt hơn ăn. Nếu như sư huynh thật rất muốn ăn hạnh, vậy ta tối nay đi ngoại thành mua cho ngươi chút trở về." Nguyên bản tư thái lười nhác nút ở trong ghế Mai Lương Ngọc, theo Ngu Thuế từng đầu truyền văn, chậm rãi ngồi thẳng người. So với xem như ngây thơ thuần thiện sư muội kỳ thật rất có tâm cơ lòng dạ chuyện này, Mai Lương Ngọc kinh ngạc hơn sư muội có thể đem hạnh làm ra nhiều như vậy bị bẩm tới. Ngu Thuế không nhanh không chậm điểm lấp chữ cách hỏi hắn, "Sư huynh, còn tức giận phải không?" Mai Lương Ngọc lại xem cười, ngược lại là không có chút nào khí. "Này con khí cái gì?" Hắn cũng không tìm tới có thể sinh khí điểm. Mai Lương Ngọc đứng dậy buộc tóc, sau khi thu thập xong đi ra ngoài, đi Ngu Thuế ký túc xá, nửa đường hỏi nàng, "Ngươi đi đâu nghe giảng bài?" "Quỷ đạo gia." "Ngu Thuế về, buổi chiều muốn đi nghe danh gia cùng y gia." "Mới nhập viện đệ tử chính là bận điệu, nhà ai chủ cột khóa đều phải đi nghe một chút mới được. Không giống giáp cấp đệ tử, có nghe hay không khóa cũng không sao cả, trừ phi cần thiết, ngẫu nhiên các gia thánh giả cũng tới nói một hai lớp, lúc này giáp cấp các đệ tử cũng sẽ ngoan ngoãn đi hướng tập đường ngồi xuống." Đại bộ phận thời điểm giáp cấp đệ tử tu hành cơ hồ toàn bộ nhờ chính mình suy nghĩ cùng các loại thí luyện, thuận tiện tại giữ gìn các loại trung đê cấp thí luyện lúc cho giáp cấp trở xuống đệ tử ra nan đề. Mai Lương Ngọc gõ vang cửa phòng, mở ra cửa chính là Thư Sở Quân. Nàng tựa như vốn là đang chờ người, biết có người muốn đến, vì lẽ đó cửa mở được không có chút nào phòng bị, nào biết tới vậy mà là Mai Lương Ngọc, nhất thời ngây người. Mai Lương Ngọc lại không quản, trực tiếp đi Ngu Thuế ngủ phòng, mở cửa, đóng cửa. Thư Sở Quân thấy được hít sâu một hơi. Tuân Chi Nhã đi ra hỏi, "Ai?" Hắn. Thư Sở Quân chỉ vào Ngu Thuế phòng. Mai Lương Ngọc mục tiêu minh xác, địa phương khác không có nhìn nhiều, thẳng đến Ngu Thuế nói thả cái bình bàn. Ánh mắt đảo qua ngâm rượu cái bình, lại mở ra trang mức hoa quả bình ngửi ngửi, có mức hoa quả vị chua cùng vị ngọt, lại mở ra hộp cơm, hạnh mức hoa quả cùng hạnh bánh ngọt nhan sắc một cái sâu một cái nhạt, vàng nóng thiên hồng, sắc thái ngược lại là đẹp mắt. Mai Lương Ngọc về Ngu Thuế truyền văn, "Ngươi này phòng như thế nào không thêm chú sang khóa? Dạng này chẳng phải là ai cũng có thể đi vào?" "Không cần nha." Ngu Thuế về hắn, "Ta trong phòng cũng không có gì có thể lấy cầm." Mai Lương Ngọc, coi như hắn không tận lực đi xem, nhưng trong phòng này kia cũng có thể cầm đáng tiền hàng đi. Mai Lương Ngọc liếc mắt bàn trang điểm bên trên mở ra hộp trang sức, kia chiếu lấp lánh bộ dáng, nhìn lại một chút Ngu Thuế truyền văn, chưa phát hiện buồn cười. Ngoài phòng lại truyền tới tiếng mở cửa, Thư Sở Quân trông thấy đứng ở cửa Cố Càn cùng Quý Mông, lập tức hạ giọng nói, "Mai Lương Ngọc ở bên trong." Cố Càn dừng lại, Quý Mông không thể tin được nói, "Hắn như thế nào tại này? Hắn tới làm gì? Hắn vừa đến đã vào Nam Cung Thuế phòng, ta nào biết được hắn muốn làm gì?" Thư Sở Quân bất đắc dĩ nói. Cố Càn nghe lời này sắc mặt trầm xuống, bước nhanh đến phía trước đi đến, muốn đem Mai Lương Ngọc theo Ngu Thuế trong phòng bắt tới. Hắn đi mau đến trước cửa phòng lúc, Mai Lương Ngọc dẫn theo hộp cơm mở cửa đi ra, trông thấy bên ngoài đứng người, nhẹ nhàng nhíu mày, một tay mang theo thính phong xích, không chút hoang mang cùng Ngu Tuế về, người kia Cố Ca Ca cũng tới. Chương 56. Ngu Tuế ngược lại là không nghĩ tới hai người này hội lấy loại phương thức này gặp. Cố Càn lúc trước cũng không thiếu đến, phần lớn thời gian đều là tìm đến Tuân Chi Nhã. Hắn muốn tìm Ngu Tuế lúc, trước tiên cần phải thính phong xích phát truyền văn, nếu không rất có khả năng tới ký túc xá cũng vô hụt, bởi vì Ngu Tuế thường tại Quỷ Đạo Thánh Đường không trở lại ở Ngu Tuế bất đắc dĩ xem xét đặt ở trong phòng ngũ hành quang hoạch, nhìn xem bên kia là tình huống như thế nào. Nay sẽ Cố Càn nhìn xem theo Ngu Tuế trong phòng không coi ai ra gì, thản nhiên tự nhiên đi ra Mai Lương Ngọc, thần sắc hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn trong tay dẫn theo hộp cơm, chất vấn: "Ngươi theo Tuế Tuế trong phòng cầm cái gì?" Mai Lương Ngọc cười, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Muốn biết, tìm ta sư muội hỏi a." Hắn này sẽ không che giấu chút nào gây sự tâm, thần sắc các liệt. Ngu Tuế tại cho Cố Càn phát truyền văn giải thích, nàng nghĩ, Cố Càn nếu như không muốn bại lộ bị hoài nghi, này sẽ tốt nhất nhịn xuống, chớ cùng Mai Lương Ngọc độc thủ. Cố Càn tính phong xích ông tác hưởng, hắn lại không tâm tư đi xem, như cũng nhìn chằm chằm Mai Lương Ngọc. Mai Lương Ngọc kia trêu tức bên trong mang theo điểm điểm trào phúng ánh mắt, nhường Cố Càn nhìn rất là không vui, hắn dựa vào cái gì lộ ra loại ánh mắt này? Cố Càn nói: "Mở ra." Hắn chỉ Mai Lương Ngọc dẫn theo hộp cơm. "Có bản lĩnh ngươi đến đoạn." Mai Lương Ngọc không để ý tới hắn, cất bước đi ra ngoài. Không mang đầu óc nghĩ cũng biết hắn không có khả năng nghe Cố Càn. Mai Lương Ngọc vừa đi về phía trước một bước liền bị Cố Càn ngăn lại, hai người khí ngũ hành y mắng va chạm, Cố Càn động thủ một cước, bị Mai Lương Ngọc nhấc lên né tránh, hai người lúc giao thủ, Quý Mông liền hô: "Ai, đừng ở các nàng trong phòng đánh a." Gặp hắn hai động tay đến, Ngu Tuế cũng không có biện pháp, cho Cố Càn phát truyền văn hắn cũng không nhìn. Đứng tại cửa túi đầu chơi tính phong xích Văn Dương Huy nghe thấy động tĩnh, lúc này mới thò đầu trong chiều vừa nhìn đi, gặp Mai Lương Ngọc kêu lên: "Ca, ca." Ngu Tuế nghi hoặc hơi chớp mắt. Mai Lương Ngọc ngự khí đem ý đồ giật đồ Cố Càn đợi ra, ánh mắt không lạnh không nhạt quét hạ Văn Dương Huy: "Ai là ngươi ca, đừng lộn xộn gần như." Văn Dương Huy nói với Cố Càn: "Đừng đánh nữa." Lúc này cùng Mai Lương Ngọc đánh nhau không chỗ tốt. Cố Càn bị Quý Mông giữ chặt lùi lại, không cam lòng trừng mắt nhìn Mai Lương Ngọc. Mai Lương Ngọc đi ra khỏi cửa lúc hướng đứng ở bên cạnh Văn Dương Huy nhìn lại, Văn Dương Huy ngoan ngoãn đứng tại kia, phảng phất nghe huấn hảo hải tử. "Đêm hôm đó phong ma trụ là ngươi cho." Mai Lương Ngọc nhấc lên mí mắt nhìn hắn, giọng nói tùy ý giống như là đang nói chuyện hôm nay thời tiết như thế nào. Quý Mông bọn người lại nghe được chấn động trong lòng, đồng thời hướng Văn Dương Huy nhìn lại. Văn Dương Huy ha to miệng, trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ: "Ngươi có thể phân biệt ra được?" Mai Lương Ngọc như người, ánh mắt quét nhẹ trong phòng mấy người, nhân số cũng kém không nhiều có thể chống lại, chỉ là hội pháp gia phán quyết thuật ngược lại là có nhiều. Nói xong lời cuối cùng lúc, Mai Lương Ngọc đang nhìn Cố Cản cùng Tuân Chi Nhã, hai người này đều là pháp gia, nhưng hắn tại tăng cấp khiêu chiến võ đạo trên lôi đài cùng Tuân Chi Nhã giao thủ qua, có thể xác định không phải nàng. Cộng thêm đối phương cứu thôn ảnh chủ nhân lúc, cái kia ôm ấp tư thế, hiển nhiên là cái nam. Cùng với Cố Cản vừa lên khí ngũ hành. Không khéo, Mai Lương Ngọc đối người khác khí ngũ hành càng nhạy cảm, trên lý luận tới nói, mỗi người sử dụng khí ngũ hành kỳ thật đều là giống nhau, nhưng luôn có một ít ngoại lệ, hoặc là đặc biệt phân biệt kỹ xảo. Thạch Nguyệt Chân bên kia hỗ trợ tra ý ỉa ra tiền anh còn không có ra kết quả gì, Mai Lương Ngọc bên này chính mình dựa vào Văn Dương Huy ngược lại là giải thích nghi hoặc. Đêm hôm đó, sử dụng thần cơ thuật tiêu trừ hắn cựu lưu thuật người, chính là Cố Càn. Chạy tới Quỷ Đạo gia tập đường ngồi xuống Ngu Tuế sờ lên cái mũi, thật không nghĩ tới sẽ có một màn như thế, nàng chỉ là nhường sư huynh tới bắt cái hạnh mức hoa quả. Thư Sở Quân cùng Quý Mông đều nghiêm mặt, cẩn thận từng ly từng tí không đem vẻ kinh ngạc lộ ra. Cố Càn bất động thanh sắc đem Tuân Chi Nhã bảo hộ ở sau lưng, cắt đứt Mai Lương Ngọc dò xét ánh mắt, tuy rằng trong lòng chấn kinh Mai Lương Ngọc trực tiếp điểm minh, trên mặt nhưng không thấy mảy may tâm tình chập chờn, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn qua Mai Lương Ngọc. Chính ngươi gây thù hằn đông đảo, đã đến thời ai cũng cảm thấy nghĩa mưu hại ngươi tình trạng, không khỏi quá đề cao chính mình. Cố Càn nhạt âm thanh giễu cợt nói. Mai Lương Ngọc hoàn toàn không đem hắn lời nói đưa vào mắt, tấm kia tuấn nhã lãnh đạm trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, tựa như theo chỗ cao quan sát mặt đất sâu kiến miệt thị ánh mắt, nhường Cố Càn nắm chặt song quyền. Lời giống vậy tặng cho ngươi. Mai Lương Ngọc nhẹ giọng khắp nữ nói, cho rằng ngăn ngươi một lần phán quyết chính là nghĩa mưu hại ngươi, liền cùng Ngụy Khôn liên thủ, cho rằng muốn đánh một tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không khỏi quá đề cao chính mình. Hắn ngược lại là không có lộ ra thần cơ thuật chuyện. Mai Lương Ngọc lúc đi quét mắt Văn Dương Huy, lại không nói cái gì. Cố Càn nhìn qua Mai Lương Ngọc rời đi, nhíu mày, trong lòng nói quả nhiên, hắn cùng Mai Lương Ngọc chú định không cách nào chung sống hòa bình. Quý Mông đem Văn Dương Huy kéo vào nhà chính sau đóng cửa, hỏi hắn, phong ma trụ làm sao lại bị hắn nhìn ra? Hắn còn có thể nhìn ra phong ma trụ là ai làm? Này quá khiêu chiến hắn đối với cơ quan thuật nhận thức. Người khác có lẽ không được, nhưng hắn xác thực có thể. Văn Dương Huy thở dài nói, hắn cơ quan thuật thiên phú so với các ngươi tưởng tượng còn muốn tốt, nếu không phải mọi người đều biết hắn là thường cấn thánh giả mang về thái ất, nếu không đều muốn đoán hắn là cơ quan thuật tứ đại thế gia kia một nhà con riêng. Thư Sở Quân nhìn hắn chằm chằm hai nói, ngươi nếu biết hắn cơ quan thuật thiên phú tốt, làm gì còn muốn dùng tự mình làm phong ma trụ? Đây không phải cố ý cho hắn manh mối sao? Dùng cái khác phong ma trụ lại càng dễ bị tìm ra, bọn chúng đều là có cơ quan số hiệu. Văn Dương Huy phản bác, ta làm lại không có. Vậy làm sao bây giờ? Cố Càn bại lộ, Mai Lương Ngọc sau đó khẳng định hội vào chỗ chết trả thù. Thư Sở Quân đi xem Cố Càn, phát hiện hắn trực tiếp hướng Ngu Tuế trong phòng đi đến. Cố Càn tại Ngu Tuế trong phòng chuyển vòng, không phát giác có cái gì không thích hợp, ánh mắt rơi vào bàn bên trên đặt vào vài hũ hạnh rượu lúc còn nhíu mày, hắn nhưng không biết chính mình tiểu thanh mai chừng nào thì bắt đầu uống rượu. Tuân Chi Nhã đứng tại cửa, cau mày xem Cố Càn, hình như có mấy phần lo lắng, ngươi tiếp xuống làm việc phải cẩn thận chút. Ta biết. Cố Càn cho Ngu Tuế đóng cửa lại, trầm tư nói, khoảng cách Trạm Long Quật khiêu chiến thời gian cũng sắp, lần sau tiến vào đảo Huyền Nguyệt động lúc trước, ta sẽ cẩn thận. Quý Mông lại nói với Cố Càn, chúng ta lần này là cùng Mai Lương Ngọc triệt để vạch mặt, nhưng quận chúa làm sao bây giờ a? Nàng giống như Mai Lương Ngọc, là thường cấn thánh giả đồ đệ, lại thường xuyên tại quỷ đạo thánh đường ở, không trở về bỏ quán, trong âm thầm cùng Mai Lương Ngọc tiếp xúc, khẳng định so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Mai Lương Ngọc đều có thể đến nàng trong phòng nắm đồ vật, hai người quan hệ cũng so với chúng ta tưởng tượng muốn tốt. Hắn do dự một chút, thử dò xét nói, chuyện kế tiếp có phải là đều không tiện nhường quận chỗ biết. Ngu Tuế nghe được này, không khỏi im lặng cười dưới. Này sẽ rốt cục nghĩ đến nàng, còn cảm thấy nàng cùng Mai Lương Ngọc quan hệ không tệ. Suy nghĩ kỹ một chút, quan hệ xác thực cũng được. Những thứ này chuyện phức tạp, ta vốn cũng không muốn để nàng biết. Cố Càn trầm giọng nói, chỉ là ta sợ nàng cùng Mai Lương Ngọc giao hảo, ngược lại sẽ bị Mai Lương Ngọc lợi dụng. Chỉ cần nàng vẫn là thường cấn thánh giả đồ đệ, liền không khả năng cùng Mai Lương Ngọc đem quan hệ chia cắt ra. Văn Dương Huy tỉnh ngủ về sau, đầu óc có thể sánh bằng chưa tỉnh ngủ lúc xoay chuyển phải nhanh, tương phản, chỉ cần Nam Cung Thuế vẫn là thường cấn thánh giả đồ đệ, Mai Lương Ngọc liền sẽ không xuống tay với nàng. Văn Dương Huy nhìn về phía Cố Càn, này ngược lại là chúng ta có thể hữu hiệu lợi dụng điểm. Cố Càn nghe xong nặng lông mày suy nghĩ, không có cho ra chính diện trả lời, mà là nói, gần nhất trước dưỡng thương, chờ lấy lần thứ hai đi đảo Huyền Nguyệt Động lại nói, Mai Lương Ngọc cũng phải dưỡng thương, chúng ta trong thời gian ngắn không có quá lớn phiền toái. Ngu Tuế không cần thiết bại lộ Cố Càn nhằm vào Mai Lương Ngọc chuyện, cũng không có ý định làm như thế, bởi vì sư huynh cùng các bằng hữu của hắn là có thể đem người tìm ra, tìm được người chỉ là vấn đề thời gian. Càng đừng đề cập Mai Lương Ngọc cùng Văn Dương Huy quan hệ nàng còn không biết. Phong Ma Trụ là Văn Dương Huy làm, còn bị Mai Lương Ngọc đã nhìn ra, loại sự tình này ai có thể nghĩ tới, Văn Dương Huy chính mình cũng không nghĩ tới. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 56. Về phần Cố Càn cuối cùng trả lời, tựa hồ nếu như có thể, còn có cần, cũng sẽ lợi dụng nàng cùng Mai Lương Ngọc sư huynh muội quan hệ. Xem ra hai năm không gặp, lẫn nhau đều có chỗ trưởng thành. Trưởng thành càng thêm lý trí lại tỉnh táo, cũng lòng dạ ác độc. Ngu Tuế cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao bọn họ vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, chỉ thấy thời điểm Cố Càn muốn làm gì, mà nàng phối hợp hay không. Chờ Cố Càn nhìn thấy Ngu Tuế phát truyền văn, biết được Mai Lương Ngọc là tới bắt nàng làm hạnh bánh ngọt về sau, không khỏi nhớ tới Quý Mông cùng Văn Dương Huy nói, mặt bên xác minh hai người này quan hệ là thật tốt. Ngắn ngủi hơn 2 tháng, Tuế Tuế vì cái gì có thể cùng Mai Lương Ngọc quan hệ tốt như vậy? Ta cũng chưa từng ăn nàng làm hạnh bánh ngọt, thậm chí không biết nàng sẽ làm ăn. Chẳng lẽ là tại trong 2 năm này học được? Cố Càn hơn 2 năm không trở lại Thanh Dương, luôn luôn tại học viện Thái Ất, cùng Ngu Tuế hồi ức có rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ hồi ức tất cả đều dừng lại tại 2 năm trước, dừng ở hắn rời đi Đế Đô, đi Thái Ất đêm hôm đó. Đêm đó ánh trăng cao chiếu, con đường hai bên đom đóm lên lên xuống xuống, huỳnh quang xua tan sương đêm, thiếu niên quay đầu lúc, đứng tại chỗ thiếu nữ ánh mắt liền giật mình nhìn chằm chằm hắn, đen trắng rõ ràng mắt hạnh có doanh doanh thủy quang, gặp hắn quay đầu, thiếu nữ mới liếc mắt cười hạ, hướng hắn vây tay tiễn biệt. Cố Càn cảm thấy hắn đời này đều không thể quên được một màn kia. Có thể hắn luôn luôn đối với những cái kia mỹ hảo trí nhớ khắc sâu ấn tượng, ngược lại quên những cái kia phát sinh ở thiếu nữ không khỏe trong người chuyện, mà hắn muốn quá nhiều, kiên định một đường đi về phía trước, bởi vì không thể mang theo Ngu Tuế đồng hành, liền ở trong lòng cầu nguyện, nàng hội lưu tại chỗ chờ lấy. Nàng sẽ chờ, mà hắn cũng sẽ không quên. Cố Càn nhìn qua Thính Phong Xích là người, sau khi lấy lại tinh thần, vẫn cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu, liền hỏi Ngu Tuế, ngươi khi nào sẽ làm hạnh bánh ngọt? Rõ ràng cùng Mai Lương Ngọc so với, hắn mới là cái kia cùng Ngu Tuế quan hệ tốt nhất, người thân cận nhất, vì sao hắn nhưng lại không biết, mà Mai Lương Ngọc lại có thể trực tiếp tới nàng trong phòng đem đồ vật mang đi. Cố Càn càng nghĩ càng hối hận, lúc ấy liền nên đem Mai Lương Ngọc ngăn lại đem hộp cơm cướp về, dù sao hắn cũng đoán được, vạch mặt liền vạch mặt, ngược lại tốt hơn hành động chút. Năm ngoái học được, Ngu Tuế về hắn, kia là tại thánh đường bên trong hái hạnh, nghe nói là sư tôn khi còn sống tự tay trồng hạ, là cây lão cây hạnh, sư huynh hàng năm đều hái hạnh ăn, năm nay không có ở đây thời điểm, ta luyện tập khí ngũ hành không cẩn thận đem bọn nó đều hái sạch, sợ sư huynh trở về ăn không được hạnh sinh khí, vì lẽ đó liền đem lấy xuống hạnh đều làm cái khác. Cố Càn thấy Ngu Tuế hồi phục kiên nhẫn vừa cẩn thận, được an ủi không ít, kia cố ngột ngạt cũng tiêu tan rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là không phục lắm, ngay thẳng nói cho Ngu Tuế, ta cũng muốn ăn. Ngu Tuế về, tốt lắm, gần nhất có chút bận rộn, khóa tương đối nhiều, chờ ta rảnh rỗi làm cho Cố ca ca ngươi ăn. Đúng, Cố ca ca ngươi thương ngôi được như thế nào? Sư huynh hẳn còn chưa biết cùng Ngụy Khôn hợp tác là ngươi, Cố ca ca ngươi có thể tuyệt đối đừng lại cùng sư huynh lên xung đột. Cố Càn trong lòng tự nhủ chậm, không chỉ nổi lên xung đột, còn bị phát hiện. Hắn vốn định hồi phục, rồi lại một nháy mắt dừng lại, muốn nhìn một chút nếu như hắn không nói, Mai Lương Ngọc là liệu sẽ cùng Ngu Tuế làm rõ. Nếu như Mai Lương Ngọc không nói, đó chính là thật sủng Tuế Tuế người sư muội này, không muốn nhường nàng lẫn vào những sự tình này tới. Tại Ngu Tuế làm người khác ưa thích trong chuyện này, Cố Càn cùng Trung Ly tức có đồng dạng cái nhìn, cho rằng sẽ không có người không thích Ngu Tuế. Cố Càn ánh mắt lạnh lùng, quyết định trước không nói cho Ngu Tuế, chờ lấy xem Mai Lương Ngọc bên kia phản ứng. Mai Lương Ngọc thật đúng là không nói. Hắn đem đồ vật lấy đi về sau, cho Ngu Tuế phát truyền văn đều là đang hỏi hạnh mức hoa quả cùng hạnh bánh ngọt chuyện. Ngu Tuế hỏi hắn, sư minh, Cố ca ca không cùng ngươi cãi nhau động thủ đi. Mai Lương Ngọc lười biếng về nàng, hắn ngao nhau bất quá cũng đánh không lại. Về xong lại bất thình lình nghĩ đến, Cố Càn trong lòng không trôi chảy, chẳng lẽ đi tìm Ngu Tuế thổ lộ hết, cuối cùng còn phải sư muội hống hắn đi. Chỉ là suy nghĩ một chút Mai Lương Ngọc đều cảm thấy ghét bỏ lại buồn nôn. Ngón tay hắn điểm nhẹ lớp chữ cách, đánh một đoạn văn, cuối cùng lại cảm thấy không thích hợp, hắn nói chuyện này để làm gì, liền lại xóa bỏ. Giữa trưa hình xuân mấy người gọi Mai Lương Ngọc đi trai đường ăn cơm, mấy người kia mới tại trên bàn cơm biết được cùng Ngụy Khôn hợp tác người là Cố Càn chuyện, cũng không ngoài ý muốn. Thương thủ thần sắc nguội nói, Tiền Anh cùng Cố Càn quan hệ rất tốt, lần trước tại nhiều gia đình dạ hành, còn làm mặt của nhiều người như vậy dạy dỗ cùng Cố Càn quan hệ không tốt thì phi. Nàng không dễ dàng thay người khác trị liệu, nhưng nếu như là Cố Càn, Tiền Anh sẽ không điều kiện hỗ trợ.
Mai Lương Ngọc cổ cùng hai tay vẫn như cũ dán màu trắng thuốc bố, này sẽ rôi đua gấp thức ăn lúc nói với Trung Ly Sơn, hắn cũng bởi vì Nam Cung Minh mệnh lệnh, đang nghĩ biện pháp đem ngươi đuổi ra học viện. Trung Ly Sơn nghe cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lông mày cau lại, có mấy phần nghi hoặc xem trở về, Nam Cung ra mệnh lệnh, làm sao ngươi biết? Ngoài ý muốn nhìn thấy. Mai Lương Ngọc nói. Trung Ly Sơn hỏi, theo Nam Cung tuyệt kia. Mai Lương Ngọc liếc nhìn hắn một cái, ra hiệu ngươi biết là được rồi, hỏi ra làm gì?
Chờ một chút, ta nhớ không lầm, Nam Cung Minh là Nam Cung thuế phụ thân, mệnh lệnh của hắn, tại sao là Cố Cản đi làm?
Hình Xuân không hiểu hỏi các đồng bạn, Cố Cản là Nam Cung gia thủ hạ, so với thủ hạ đãi nộ cao hơn rất nhiều.
Trung Ly Sơn nói, ta cùng Tô Phong khi còn bé đều cho rằng Cố Cản là Nam Cung Minh con riêng.
Nguyên bản vùi đầu cơm khô Hình Xuân nghe xong hít sâu một hơi, cả kinh nói, vậy hắn cùng Nam Cung thuế không phải liền là cùng cha khác mẹ thân huynh muội?
Này không được đi.
Trung Ly Sơn
là suy đoán.
Hình Xuân lại đổi loại mạch suy nghĩ, vậy cái này không phải liền là cho Nam Cung thuế nuôi đồng dưỡng phụ, tương lai phụ tá nàng trưởng quản vương phủ.
Trung Ly Sơn bị hắn thuyết phục, cảm giác phải có điểm ý tứ này.
Mai Lương Ngọc cảm thấy nhà mình sư muội càng giống là phụ tá Cố Cản trưởng quản vương phủ người kia, bằng không cũng sẽ không vì cứu Cố Cản mới đến Thái Ất.
Học viện cũng không ít bình thuận người, đều là các quốc gia quý tộc thế gia hài tử, trưởng bối trong nhà hy vọng bọn họ có thể đi ra thấy chút việc đời, kết giao nhân mạch, coi như không cách nào tu hành cựu lưu thuật, cũng có thể hiểu được cựu lưu thuật.
Đường Đường Thanh Dương vương phủ tương lai vương nữ, lại là bởi vì cứu người mới đến Thái Ất học tập, nói rõ sư muội người trong nhà, ngay từ đầu không có ý định nhường nàng trở nên ưu tú đến có khả năng kế thừa vương phủ.
Mai Lương Ngọc không tự giác suy nghĩ càng nhiều, rồi lại giới hạn cho trong đầu suy nghĩ một chút, đồng thời kịp thời ngăn lại chính mình tiếp tục suy nghĩ phương diện này vấn đề.
Qua mấy ngày Trảm Long Quật mở ra, chúng ta đi Long Đầu Nghiệp Chỉ Đoạt Thiên Cơ Thuật, giúp ngươi tìm phá giải Tu La Nhãn biện pháp.
Mai Lương Ngọc nói, Cố Cản đã nghĩ sông đảo Huyền Nguyệt Động, liền sẽ không từ bỏ lần này tại pháp gia mở ra Trảm Long Quật khiêu chiến, có lẽ hắn đem ý nghĩ thả đảo Huyền Nguyệt Động bên kia, liền không tinh lực đến cấp ngươi quấy rối.
Trung Ly Sơn gật gật đầu, được.
Hình Xuân hỏi Thương Thủ, lần này Trảm Long Quật khiêu chiến, Nguyệt Chân tới hay không?
Thương Thủ nói, hẳn là sẽ tới.
Hình Xuân lại quay đầu hỏi Mai Lương Ngọc, sư muội của ngươi đâu?
Mai Lương Ngọc mặt không đổi sắc nói, không có hỏi, không biết.
Hình Xuân lại hỏi, Cố Cản chẳng lẽ cấp thấp đến lợi dụng sư muội của ngươi tới đối phó ngươi đi?
Mai Lương Ngọc tiếng vang nói, ta cũng sẽ không cấp thấp đến bị loại này chiêu số công kích đến đi.
Nói thì nói như thế, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai, Trảm Long Quật mở ra thời gian ngươi còn chưa có khỏi hẳn.
Hình Xuân vùi đầu ăn hai cái cơm lại nói, hơn nữa sư muội của ngươi kẹp ở giữa các ngươi cũng rất khó xử, giúp bên nào, không giúp bên nào, đều có người sẽ nói nàng.
Mai Lương Ngọc lông mày cau lại, ai nói nàng?
Nàng giúp ngươi, Cố Cản bên kia khẳng định sẽ cảm thấy nàng làm không đúng.
Hình Xuân nhẹ giơ lên cái cằm, ánh mắt ra hiệu nói, nàng giúp Cố Cản, ta khẳng định cảm thấy nàng thẹn với ngươi người sư huynh này tốt.
Mai Lương Ngọc mặt không thay đổi thu tầm mắt lại, ta đối với sư muội ta yêu cầu không có cao như thế, nàng muốn giúp ai liền giúp ai, vui vẻ là được rồi.
Hình Xuân gật đầu, thở phào nhẹ nhõm nói, à, vậy thì tốt, kia nàng giúp Cố Cản thời điểm, ta cũng không cần lo lắng, dù sao trách cứ sư muội của ngươi loại sự tình này ta cũng là che giấu lương tâm.
Hai người nói xong, ngẩng đầu hướng Trung Ly Sơn nhìn lại, phảng phất tại hỏi hắn làm thế nào.
Trung Ly Sơn bị hai người nhìn chằm chằm, buông xuống bắt đũa, ngồi nghiêm chỉnh, đáp, muội muội ta rất thích nàng, vì lẽ đó Nam Cung Thuế vui vẻ là được rồi.
Chương 57. Ngu Thuế nguyên bản vẫn chờ Cố Cản nói với nàng bị Mai Lương Ngọc phát hiện chuyện, ai ngờ đợi đến buổi chiều cũng không có động tĩnh, nàng còn thăm dò vài lần, Cố Cản đều tránh. Xem ra hắn là nghĩ trước thăm dò Mai Lương Ngọc bên kia thái độ. Có thể Mai Lương Ngọc cũng không nói việc này.
Ngu Thuế cũng liền mặc kệ, nhường chính hai người này đi đấu, nàng thì thật vui vẻ khu vực Lý Kim Sương đi ngoại thành mua quần áo mới.
Dâu đen bóp lấy thời gian không còn sớm không muộn chạy đến, tại học viện Thái Ất ngoài cửa lớn chờ.
Học viện cửa chính toàn thân là màu đen nặng nề tường cao, trong ngoài đều có học viện Thái Ất bốn chữ lớn, đen tường như ngọc mượt mà bóng loáng, sắc thái cũng mười phần sung mãn, một chút nhìn chỉ cảm thấy ôn hòa lại hài lòng. Nó có lưu bốn đạo rộng lớn cửa ra vào, cộng lại khoảng chừng 100 mét dài hơn. Mỗi đạo cửa ra vào đều có tiếp nối thông hướng ngoại thành con đường, chỉ bất quá các đầu đạo phương hướng đều không giống, dọc đường phong cảnh cũng không đồng dạng. Mỗi ngày xuất nhập học viện cửa chính đệ tử cùng giáo tập các loại cũng rất nhiều, không ít đệ tử đều thích đi ngoại thành chơi, lại hoặc là bởi vì tu hành cùng thí luyện nguyên nhân, không ít người đều muốn thường xuyên đi tới đi lui học viện cùng xung quanh hòn đảo.
Ngu Tuế chờ ở học viện cửa chính đạo thứ nhất cửa ra vào, chung quanh đã có không ít người, nàng dựa vào vách đá túi đầu xem tính phong xích, tại nàng phát truyền văn về sau, Lý Kim Sương hiển nhiên là đi qua một phen đấu tranh tư tưởng, hồi lâu sau mới về nàng, tới.
Bất quá có thể có cải biến quyết tâm luôn luôn tốt.
Liền sợ Lý Kim Sương bày thối giữa trực tiếp từ bỏ, dựa theo tổ mẫu mệnh lệnh như thế hồn hồn ngạc ngạc sống hết đời.
Ngu Tuế coi trọng chính là Lý Kim Sương đặc biệt kiếm linh, có được bản thân ý thức, sẽ cùng chủ nhân tranh luận, sẽ chủ động trợ giúp chủ nhân kiếm linh, sắp thực hiếm thấy.
Càng đừng đề cập nó có lực lượng cũng rất mạnh, là ngũ cảnh Lý Kim Sương không cách nào nắm giữ, cũng vô pháp phát huy toàn bộ thực lực cường hãn.
Không hổ là đã từng binh gia chiến thần, gia tộc Thiên Phú ngược lại là bị Lý Kim Sương cho kế thừa 10 phần 10.
Ngu Thuế không khỏi nghĩ đến Trung Ly Tước.
Trung Ly gia dù cho không ngừng bị mấy đời Thanh Dương hoàng chèn ép, nhưng hậu đại Thiên Phú từ đầu đến cuối như một bảo trì ưu tú, xa xa đem mặt khác gia tộc bỏ lại đằng sau.
Nguyên bản Trung Ly gia nguy cơ sớm tối, từng bị coi là cái đinh trong mắt, Tiên Hoàng vốn là muốn đem nó triệt để trừ bỏ, nâng đỡ thế lực mới, ai ngờ năm đó lại ra một cái Trung Ly tử.
So với hắn bất luận cái gì các vị tổ tiên đều mạnh hơn Thiên Phú, lúc tuổi còn trẻ đã được xưng là binh gia chiến thần, cầm xuống chiến công hiển hách, Thanh Dương bên này các nước chư hầu có dị tâm, muốn đoạt quyền tạo phản, đều tại kiêng kỵ Trung Ly tử, hoặc là tạo phản kế hoạch vòng thứ nhất chính là như thế nào áp chế Trung Ly tử lực lượng.
Tiên Hoàng vì vậy ôm hận mà qua,
Trung Ly gia tại Trung Ly Từ dẫn đầu hạ lại còn sống tới, mặt ngoài nhìn qua vẫn như cũ ổn định an toàn, nhưng bây giờ Thanh Dương Hoàng lại cảm thấy Trung Ly gia nguy hiểm nhất. Bởi vì hắn nhìn không thấu hiện tại đại tướng quân Trung Ly Từ, thậm chí cảm thấy được, hắn trải qua gia tộc biến cố xong cùng tiên hoàng đối với Trung Ly gia chen ép về sau, trong lòng đã không còn là hiệu Trung Thanh Dương Hoàng thất, tâm có phản ý Trung Ly Từ cường đại, cũng làm cho đám người đối với Trung Ly gia hại tử càng ngày càng cẩn thận. Nếu như thật nhường Trung Ly gia các nữ quyến cũng học tập cựu lưu thuật, vậy cái này gia tộc liền thật hội hoàn toàn thoát ly trường quản, không có chút nào nhược điểm, đến lúc đó sinh lòng oán khí Trung Ly gia, phản cái thứ nhất chính là đương kim thánh thượng. Trung Ly tức từng cùng Ngô Tuế phàn nàn, rõ ràng nàng không được học gia truyền kiếm thuật, có thể mỗi lần phụ thân dạy dỗ huynh trưởng thời điểm, đều muốn nàng đi xem. Tiểu cô nương thương tâm nói, đã không được học, lại vì sao nhất định phải ta đi xem? Ngô Tuế cũng là theo khi đó, mới phát giác được đại tướng quân Trung Ly tử, tựa hồ cũng không phải muốn hạn chế con cái học tập cựu lưu thuật. Có lẽ Trung Ly Tử tại dùng một loại khác biện pháp muốn giáo hội Trung Ly Tức ra truyền kiếm thuật, hắn tin tưởng con cái thiên phú. Ngu Tuế nhường Trung Ly Tức xem thật tốt, nàng nói ra chính mình suy đoán, có lẽ phụ thân ngươi cũng không phải là không muốn để ngươi học kiếm thuật khẩu quyết, nội dung chính, thân pháp, hắn dạy dỗ ngươi huynh trưởng thời điểm, cũng là đang nói cho ngươi nghe. Trung Ly Tức về sau mới xác nhận, Ngu Tuế là đúng. Huynh trưởng đi Thái Ất về sau, phụ thân không có người dạy, thỉnh thoảng sẽ chính mình luyện một chút kiếm thuật này, mà Trung Ly Tức hội dẫm lên điểm, khó khăn treo trên tường đi nhìn lén, một năm rồi lại một năm, vậy mà một lần cũng không có bị phụ thân phát hiện qua. Nhưng mà thập tam cảnh có thể so với thánh giả thực lực Trung Ly Tử, không có khả năng không có phát hiện. Ngu Tuế không khỏi trầm tư, bởi vì Trung Ly Tử nguyên nhân, Thanh Dương Hoàng không ngừng hướng Nam Cung Minh bên này gần lại khép, hai người mục tiêu nhất trí, đã cần nhờ Trung Ly Tử giải quyết chư hầu nội loạn, lại phải đề phòng hắn phá cảnh thành thánh, nếu như Trung Ly Tử phá cảnh thành thánh, kia Nam Cung Minh chống lại hắn cũng không có hiện tại thông dong như vậy. Về phần Nam Cung Minh, Ngu Tuế có chút dự cảm bất tưởng. Thánh giả làm thông cổ đại lục chiến lược mạnh nhất, không cách nào bỏ qua không chiến thể ước đối nước khác tiến hành công kích, nhưng thập tam cảnh có thể. Có lẽ Nam Cung Minh vì có khả năng du tẩu các quốc gia thực hiện hắn mục đích, cho nên mới không có phá cảnh thành thánh, cũng không phải là hắn làm không được. Trung Ly Tử nếu như thành thánh, Nam Cung Minh liền không thể không phá cảnh, mới có thể tiếp tục kiểm chế đối phương. Bây giờ tại Đế Đô, Trung Ly đại tướng quân phủ là chỗ an toàn nhất, bởi vì một khi cất đặt tại phủ đại tướng quân binh giáp trận bị mở, phạm vi đem bao phủ toàn bộ Thanh Dương Đế Đô. Chỉ là phần này thủ hộ Trung Ly gia binh giáp trận tuy rằng cường thế, nhưng cũng sẽ đem Đế Đô cái khác người bình thường cuốn vào trong đó, nếu như Trung Ly Tử thật làm như vậy, đến lúc đó những người khác cũng liền có danh chính ngôn thuận giết hắn lý do. Mà danh gia thiên cơ thuật tu La Nhãn khám phá binh giáp trận chỉ là vấn đề thời gian, hoặc là tại binh giáp trận bị phá đi trước giết tất cả mọi người, hoặc là dựa vào điểm ấy thời gian rút lui. Đây chính là Trung Ly gia về sau lựa chọn. Trừ bỏ binh giáp trận, Trung Ly gia kiếm thuật cũng bị Tu La Nhãn hạn chế, vì lẽ đó Trung Ly Sơn đến Thái Ất chính là muốn tìm được phá giải Tu La Nhãn biện pháp. Ngu Thuế cho rằng Trung Ly Sơn giống như nàng, đồng dạng thời gian không nhiều. Loại này không hiểu tương tự tình cảnh, ngược lại để nàng có mấy phần vui mừng. Trên đời không phải chỉ có một mình nàng tại gian nan liều mạng vứt bỏ đuổi tại phía sau uy hiếp, chuyện như vậy lại quỷ dị cho nàng mấy phần an ủi. Đồng dạng là binh gia đại tộc, Nam Tĩnh quốc Lý gia cũng phải vì chính mình cân nhắc tốt đường lui. Lý Kim Sương nếu như nghe theo nàng lời của tổ mẫu đi báo thủ, dựa theo Lý gia thực lực bây giờ, liền một cái Lý Kim Sương chống đỡ, vậy thì không phải là báo thủ, mà là đi chịu chết. Lý Kim Sương hẳn là cũng biết, cho nên nàng nghĩ chỉ là có thể bảo vệ Lý gia còn lại người còn sống nhóm. Có thể kiếm linh của nàng không ổn định, cũng liền thủ hộ loại sự tình này cũng vô pháp làm được. Ngu Tuế thấy Lý Kim Sương chậm chạp không đến, liền bắt đầu chơi thính phong xích, nàng cho Trung Ly Tức nói mang Lý Kim Sương đi ngoại thành mua quần áo chuyện, nhưng Trung Ly Tức này sẽ không về, nàng mới nhớ tới hôm nay là tôn phu nhân thọ thần sinh nhật, Trung Ly Tức phòng trừng còn tại bận điệu. Có đệ tử ra ngoài lúc gặp Ngu Thuế, cùng với nàng chào hỏi, Ngu Thuế ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười đáp lại, mấy người tập hợp một chỗ nói chuyện tiếng. Ngu Thuế dư quang nhìn thấy cách đó không xa hướng bên này đi tới vệ nhân, hắn mục tiêu minh xác, chính là hướng Ngu Thuế đi tới, lại tại nửa đường bị người ngăn lại. Ngăn đón vệ nhân hai tên đệ tử tại hắn một trước một sau, xem ra không quá hữu hảo, càng giống là một loại cưỡng ép. Vệ nhân thần sắc nhàn nhạt, xa xa mắt nhìn đứng tại cửa ra vào Ngu Thuế, đi theo hai tên đệ tử kia đi. Bọn họ đi đúng lúc là Ngu Thuế bên này cửa ra vào. Nhưng vệ nhân không có liếc nhìn nàng một cái, cũng không có chủ động nói, đi theo vệ nhân bên cạnh hai tên đệ tử Ngu Tuế cũng chưa từng gặp qua, lại cảm thấy không thích hợp, thế là trong tay áo đầu ngón tay gậy nhẹ một viên ngũ hành quang hạch đi theo ba người này. Vệ nhân đi không bao lâu, Lý Kim Sương liền đến. Sắc mặt nàng nhìn qua vẫn còn có chút xoắn xuýt, phảng phất lúc nào cũng có thể lâm trận bỏ chạy, Ngu Tuế nắm lấy tay của nàng mang lên xe ngựa về sau, muốn dâu đen bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến ngoại thành, phòng ngừa Lý Kim Sương nửa đường đổi ý chạy. Trên xe Ngu Tuế cùng Lý Kim Sương lời nói thâm thiế nói, chính là đổi một bộ y phục mà thôi, nữ hài tử mặc nữ trang không thể bình thường hơn được. Ngươi hơn 10 năm nam trang đều mặc, lại mặc về nữ trang có cái gì? Lý Kim Sương ăn nói vụ bè, không có nàng sẽ nói, một tạm ngừng cảm xúc liền giấu ở ngực, buồn buồn. Ngu Tuế lại nói, ngươi cùng ta niệm, ta là nữ hài tử. Lý Kim Sương dương mắt nhìn nàng một cái, Ngu Tuế cũng chính thần sắc nghiêm túc nhìn xem nàng. Rất khó. Lý Kim Sương run giọng nói. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 57. Ngu Tuế nói, được rồi, ngày đầu tiên liền để ngươi nói như vậy, tâm lý kia quan sát thực không qua được, nhưng mặc kệ nói là, vẫn là biết, ngươi đều nhất định phải tỏ thái độ, cùng chính mình tỏ thái độ. Đã còn nói không ra miệng, vậy ngươi phát truyền văn cho ta. Lý Kim Sương cầm tính phong xích tay đều đang run. Ngu Tuế ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nàng, rõ ràng là rất dễ dàng sự tình, có thể đối nàng tới nói, lại là vô cùng chật vật. Trên đời luôn có dạng này người. Lý Kim Sương thừa nhận trong nháy mắt kia, cũng liền phủ nhận nàng này hơn 10 năm qua. Phủ nhận nàng mỗi một năm kiên trì, mỗi một ngày chịu cực khổ, mỗi một khắc khuyên chống xuống dưới nhịn một chút chính mình. Lý Kim Sương nhẹ nhàng điểm lấp chữ cách, khớp xương rõ ràng ngón tay dừng lại, một hồi lâu mới năng động đứng lên. Ngoài cửa sổ xe phi tốc lướt qua phát sáng đèn đêm cùng mặt biển, nơi xa thành đàn hòn đảo nhóm đều lóe lên như tinh thần phong phú hào quang, chim bay theo bên cửa sổ lướt qua, dương cánh thanh âm phảng phất cố ý trêu đùa chúng tiểu cô nương, lại làm cho Lý Kim Sương trái tim bành một tiếng. Ngu Thuế thu được Lý Kim Sương gửi tới truyền văn, ta là nữ tử. Nàng một tay đốn gối chống tại cửa sổ xe, bám lấy đầu xem Lý Kim Sương, lại nói, ta không thích mặc nam trang. Lý Kim Sương mím môi, xê dịch ngón tay, chậm rãi phát ra câu nói này, ta không thích mặc nam trang. Ngu Thuế nói, ta là nữ tử. Lý Kim Sương bắt đầu khó khăn gửi đi lần thứ hai, ta là nữ tử. Ngu Thuế, ta có thể thủ hộ Lý gia. Lý Kim Sương mi mắt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, trong thoáng chốc, xấu hổ cùng khó xử tất cả giải tán mấy phần, mà Lý Kim Sương lại cảm thấy, ôn nhu đáng yêu thanh dương của chúa, kỳ thật cũng rất nghiêm khắc. Nàng điểm lấp chữ cách, bình phục nội tâm, phát cho Ngu Thuế, ta có thể thủ hộ Lý gia. Ngu Thuế đem tính phong xích truyền văn giao diện đối diện Lý Kim Sương lung lay, cười nói, về sau nhớ được mỗi ngày đều phát một lần. Phát đến ngươi có thể nói ra mới thôi. Lý Kim Sương tổ mẫu cho nàng nói 18 năm ngươi là nam tử, ngươi nhất định phải trở thành hướng gia gia người cùng phụ thân mạnh như nhau đại nam tử. Nhưng Lý Kim Sương người còn sống rất dài, tương lai vô số cái 18 năm, nàng chỉ cần nói thật ra, nghe nói thật. Sau khi trời tối ngoại thành vẫn như cũ náo nhiệt, trên đường người đến người đi, bởi vì ở trên đảo là cựu lưu thuật sĩ chiếm đa số, nhưng cũng sẽ chiếu cố một phần nhỏ bình thuật người nhóm, kiến trúc tất cả đều thiên kỳ bách quái, cao vút trong mây, cung mọi người hành tàu hành lang trùng điệp 3-4 tầng, thật cao vòng bên ngoài trên thành không, liên tiếp địa phương khác nhau. Thái ất chi lớn, giống như huyền cổ đại lục thứ 7 nước. Chỉ là một cái ngoại thành, liền có thể so với hai cái Thanh Dương đế đô. Nơi này hết thảy quy tắc chế định cùng với trật tự giữ gìn, đều từ Thái ất 24 vị thánh giả trưởng quản. Dâu đen phía trước bên cạnh dẫn đường, mang theo hai người đi đến trèo cao màu đỏ hành lang, đi vào đồng dạng thân ở chỗ cao thương lâu. Này một mảnh đều là Nam Cung gia sản nghiệp, tuy rằng các quốc gia vương công quý tộc cùng thế gia nhiều vô số kể, đến học viện Thái ất đại bộ phận đệ tử đều có chút thân phận bối cảnh, gia cảnh hậu đãi, theo không thiếu tiền, nhưng có thể tại Thái ất ngoại thành có ổn định sản nghiệp lại không nhiều. Lý Kim Sương chưa bao giờ ra ngoài đi mua quá quần áo, nàng quần áo đều là từ người khác sau khi chuẩn bị xong trực tiếp đưa đến trong phòng. Càng đừng đề cập đi vào loại này chuyên vì nữ tử chế định đồ trang sức, hoa phục đẹp váy địa phương, bình thường đi trên đường nhìn nhiều nàng đều sợ hãi. Ngu Tuế ngựa quen đường cũ mang theo nàng đi vào trong phòng, trên kệ áo treo đầy Lý Kim Sương không dám nhìn xinh đẹp váy áo, nàng tránh né ánh mắt lại vừa lúc trông thấy bàn bên trên trưng bày từng dãy châm vàng ngọc châm, tua cờ ngọc bội, khuyên thai hoa điển các loại, tinh xảo nhường người chịu mến, sinh lòng chiếm hữu. Lý Kim Sương đứng tại trong phòng, chưa bao giờ có luống cuống, ánh mắt của nàng mặc kệ hướng chỗ nào xem, trong mắt nhìn thấy không phải hoa mỹ váy áo, chính là tinh mỹ đồ trang sức, trong hơi thở còn có thuộc về nữ tử ôn nhu thanh nhã mùi thơm. Bọn thị nữ thuần thục lại nói ngọt hướng nàng để cử khác biệt tiểu dáng váy áo. Ngu Tuế hỏi nàng, ngươi có yêu mến sao? Lý Kim Sương không có cách nào đáp, nàng xem đều không dám xem. Ngu Tuế thở dài, đi cả nhắc nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng, nhường Lý Kim Sương bị ép ngẩng đầu, ngươi là ưa thích, vẫn là chán ghét những y phục này? Lý Kim Sương cổ cứng ngắc vô cùng, miệng nàng môi giật giật, nhỏ giọng đáp, không ghét. Không ghét liền tốt. Ngu Tuế cười gật gật đầu, Lý Kim Sương, đây chỉ là một kiện bình thường lại phổ thông việc nhỏ, ngươi liền loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không dám đi làm, cũng đừng nói chuyện gì thu phục kiếm linh, thủ hộ người nhà. Lý Kim Sương lại một lần cảm nhận được Ngu Tuế nghiêm khắc. Nàng tuy rằng khẽ mỉm cười, lời nói cũng nói đến mềm mại, nhưng kia phần không cho cự tuyệt uy áp cũng chỉ thi triển cho nàng một người. Lý Kim Sương nội tâm ảo não răn dạy chính mình, là ngươi đang tìm kiếm người ta trợ giúp, nàng cho ngươi biện pháp giải quyết, ngươi lại vì sao khiết đảm? Chứ nàng, cũng không có người sẽ như vậy giúp ngươi. Đi đem trên mặt trang dung tháo bỏ xuống, chúng ta một lần nữa hoạn. Ngu Tuế nói. Lý Kim Sương chiếu nàng nói làm, theo thị nữ đi rửa mặt, phát ra, bọn thị nữ tiếp nhận Ngu Tuế ra hiệu, nói với Lý Kim Sương lời nói đều giọng nói nhỏ nhẹ, theo trên mặt cố ý nam hóa trang dung tán mất, tán hạ màu mực tóc dài, an tĩnh choàng tại trên vai. Bọn thị nữ tại Lý Kim Sương bên cạnh tới tới đi đi, Ngu Tuế nói, mang nàng đi đổi bộ này. Lý Kim Sương dư quang quét tới, Ngu Tuế ngón tay ngọc nhỏ dài điểm trên kệ áo dao lĩnh màu tím nhạt váy dài, sắc thái thay đổi dần trình tự chồng, vải áo nhìn xem liền rất mềm mại, áo ngoài điểm đầy thêu thừa nhánh hoa, Lý Kim Sương không biết đó là cái gì hoa, lại cảm thấy ưu nhã quý khí, nhưng cũng lộ ra ôn nhu y váy áo quá xinh đẹp, nàng lại nhất thời thấy được ngây người. Ngu Tuế cười híp mắt đưa mắt nhìn Lý Kim Sương bị thị nữ mang vào thay y phục thất. Lý Kim Sương cứng ngắc nói, ta một người. Ngu Tuế lắc đầu, một mình ngươi không được, thử qua mấy chục bộ về sau, ta miễn cưỡng sẽ tin một mình ngươi cũng có thể xuyên. Ý đồ xính cường Lý Kim Sương ngậm miệng. Bọn thị nữ phốc cười ra tiếng, đem che màn buông xuống, cho Lý Kim Sương thay y phục. Ngu Tuế đi đến bên cạnh bàn, đi cho Lý Kim Sương chọn đồ trang sức, thuận tiện nhìn xem vệ nhân bên kia ra sao tình huống. Mang đi hắn hai tên đệ tử, không giống như là đơn thuần nhìn vệ nhân không vừa mắt, thừa dịp hắn tự hủy tu vi cùng đến báo thủ, ngược lại là lẫn nhau nhận biết, càng giống là nông gia đồng bọn. Tiền hậu giáp kích hai tên đệ tử, rõ ràng là cưỡng chế mang theo vệ nhân rời đi học viện. Ngu Tuế thông qua ngũ hành quang hoạch trông thấy vệ nhân lúc, phát hiện hắn thân ở không người đường phố, quanh mình yên tĩnh tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được. Theo hai tên đồng bạn dẫn đầu, vệ nhân hướng cuối hẻm không có điểm đèn phòng nhỏ đi đến. Đồng bạn chi nhất đẩy ra cửa phòng, bên trong một mảnh đen kịt, vệ nhân một mình vào trong, hai tên đồng bạn đóng cửa lại, canh giữ ở bên ngoài. Vệ nhân đứng tại chỗ, không có tiếp tục hướng phía trước, thần sắc hắn lãnh đạm, có chút túi đầu. Trong phòng hắc ám cùng yên tĩnh, mang đến im mắng áp bách, hội thúc đẩy mọi người tự dưng liên tưởng rất nhiều, từ đó thực hiện áp lực tâm lý. Tựa hồ là cảm thấy thời gian đủ rồi, mới có một cái trầm thấp giọng nam chậm chạp hỏi, ngươi nói, Lư Hải Diệp là thế nào chết? Chương 58, chương 58.
Ngu Tuế thò tay nắm ngọc châm động tác không ngừng, chọn chúng một cái bích ngọc mộc lan châm nhìn nhìn, cảm thấy không xứng Lý Kim Sương, liền lại trả về, đồng thời trở lấy vệ nhân trả lời. Xem ra mang đi hắn đích xác thực là nông gia người. Trừ vệ nhân, ở trong học viện còn có khác đệ tử cũng là nông gia phản đồ bộ phận thành viên. Lư Hải Diệp cũng đã chết một đoạn thời gian, như thế nào đông nhiên lại tìm vệ nhân đến kiểm chứng? Nông gia là cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Ngu Tuế đêm hôm đó tại binh giáp trận luyện tới khống hồn tam trọng, phát hiện có thể phân hồn điều khiển ngũ hành quang hoạch số lượng biến nhiều, chính xác hơn, so với nàng bây giờ sử dụng khí ngũ hành cụ tượng hóa cựu lưu thuật còn muốn tinh chuẩn. Giờ phút này nàng phân hồn ngưng thần, có thể cảm ứng được đặt ở vệ nhân bên kia ngũ hành quang hoạch bên ngoài thành vị trí nào. Vệ nhân đối với cái này không biết chút nào, đánh thẳng lên tinh thần đối mặt hắn trước mắt nan đề, trong bóng tối nam nhân chất vấn, mang theo điểm ý uy hiếp, phảng phất là tại nói cho hắn biết, muốn mạng sống liền thành thật một chút, đây là đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nên nói ta lần trước đều đã nói. Vệ nhân dư quang liếc nhìn Tả Hữu, nữ điệu lửa nhác, đêm hôm đó Mai Lương Ngọc cùng Nam Cung gia người tới quá nhanh. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, liền bị Mai Lương Ngọc cửu lưu thuật đánh tới. Thật sao? Trong bóng tối nam nhân thấp giọng nói, vì sao hắn chết, ngươi lại không chết? Ta chỉ là nửa đường muốn đi nhìn hắn xử lý được như thế nào, nhưng không có động thủ, cứ như vậy vẫn là bị phát hiện, bởi vì là nông gia người mà bị giận chó đánh mèo. Ta không chết, là bởi vì nàng không muốn giết ta rơi phân, cho nên mới nhường ta tự phế tu vi. Vệ nhân nói kéo nhẹ khóe miệng, trên mặt dường như cười dường như bực bực, nếu không, sư phụ ngươi cho rằng ta vì sao không chết? Ánh mắt của hắn đã thích đứng trong phòng hắc ám, cũng không phải như thôn ảnh giống như đen đưa tay không thấy được năm ngón. Tại mảnh này mờ tối, loan thoáng có thể nhìn thấy đứng tại thông hướng lầu 2 trên bậc thang thân ảnh kia là vệ nhân không thể quen thuộc hơn được. Vệ nhân sư phụ, nông gia kỷ thương ngôn, thập nhị cảnh cửu lưu thuật sĩ. Trong bóng tối, như có như không khí ngũ hành đang lưu động, nam nhân thân ảnh nhìn trầm mặc lại lên gốc, liên tiếp nam nhân cùng vệ nhân trong lúc đó mặt đất có bóng đen chậm rãi lắc lư. Vệ nhân giật giật đôi mắt, nhìn ra là nông gia cấm thuật huyền thú hư ảnh. Kỷ thương ngôn thanh sắc lạnh lùng nói, một cái bình thuật người, đi vào thái ớt không hai ngày, liền sinh ra ngũ hành quang hoạch, biến thành có thể tu luyện cửu lưu thuật sĩ. Ngươi đối với Nam Cung Tuế quan sát, cũng chỉ có không có chút nào khác thường bốn chữ sao? Trong phòng vệ nhân bị Kỷ Thương Nôn cựu lưu thuật uy áp chấn nhiếp, hai vai chỉ cảm thấy có trọng sơn đè xuống, sắp thở không nổi, chỉ là đứng vững tại chỗ không có quỳ xuống, đều bỏ ra hắn một nửa khí lực, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Vệ nhân trả lời rất bất đắc dĩ, sư phụ, ngài lão nhân gia khả năng không có ở học viện Thái Ức chờ quá, không biết quỷ đạo gia quỷ đạo thánh đường, nhà khác đệ tử vào không được, chỉ có thường cấn thánh giả thân truyền đồ đệ mới có thể đi vào. Người ta sư đồ giảng bài dạy học, ta làm sao biết? Theo ta đã biết tin tức cùng quan sát góc độ, Nam Cung Tuế xác thực không có đáng giá chú ý địa phương. Vệ nhân vừa dứt lời, mặt đất liền nhảy lên ra một đạo hắc ảnh, màu đen cự mãng hướng hắn há mồm phẫn nộ gào thét, đe dọa cùng uy áp nhường vệ nhân hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Hắn nhẹ nhàng cắn răng. A nhờ trăng tựa hồ theo rách nát nóc nhà vẩy xuống một chút hào quang, đúng lúc chiếu vào bậc thang chỗ, nhường dấu ở trong bóng tối nam nhân ngắn ngủi hiện thân. Giống như cái bóng của hắn giống như là cái lanh có người. Kỷ Thương Nôn giọng trầm thấp bên trong mang theo rõ ràng không vui, có thể giết được thập cảnh thuật sĩ, nhưng không có đáng giá chú ý địa phương sao? Ngu Tuế lựa chọn một bộ tinh xảo tiểu xảo khuyên thai để ở một bên dự bị, cùng thị nữ nói lấy thêm chút khi đi tới, cũng đang suy nghĩ vệ nhân tình huống bên kia. Vệ nhân sư phụ, cái kia thích Tố phu nhân, chán ghét Nam Cung Minh, cũng chán ghét nàng nam nhân. Xem ra Tố phu nhân là thật sự muốn giết nàng, nếu không cũng sẽ không đem tâm phúc của mình gọi tới Thái Ất. Đây chính là Tố phu nhân bị Nam Cung Minh sau khi áp chế, số lượng không nhiều trợ thủ đắc lực. Ngu Tuế nghĩ đến này, không khỏi đảo tròn mắt, mở cửa đi ra ngoài, cùng canh giữ ở bên ngoài dâu đen đem việc này vừa nói. Lần trước nông gia ám sát suýt nữa nhường Ngu Tuế mất mạng, cho dâu đen tạo thành bóng ma tâm lý cũng lớn. Sợ Ngu Tuế ở trong tay chính mình đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó đừng nói về đế đô cùng người nhà cùng một chỗ dưỡng lao, hắn trực tiếp liền chết tại Thái Ất cả một đời không thể quay về. Bây giờ nghe Ngu Tuế nói phát hiện nông gia nhóm người kia ổ điểm, lúc này phụ mệnh dẫn người tới. Ngu Tuế nói, bắt đến một ít tiến quốc nông gia phản đồ, cũng có thể theo bọn họ nơi đó hỏi ra cái gì đối với phụ thân tình báo hữu dụng, đến lúc đó phụ thân đối với người ta đều sẽ lau mắt mà nhìn. Dâu đen dẫn người tới, cũng là muốn chút cơn giận, nhiều năm như vậy hắn tại Thái Ất trưởng quản Nam Cung gia sản nghiệp, cũng không gặp được có gai đầu dám ở dưới mí mắt hắn động thủ. Quân chúa vừa tới không bao lâu ngay tại hắn này xảy ra chuyện, này phải là không làm chút gì vãn hồi một chút, chẳng phải là có vẻ hắn rất vô dụng. Ngu Tuế trở lại trong phòng, tiếp tục cho Lý Kim Sương chọn lựa đồ trang sức. Quân chúa, Lý tiểu thư đổi xong. Che phía sau rèm thị nữ vừa cười vừa nói. Ngu Tuế quay đầu lại nói, đi ra nhìn xem. Thị nữ nhấc lên che màn, nghiêng người tránh ra, chờ lấy phía sau người đi ra, một bên cười nói, Lý cô nương tư thái dung mạo đều không có chọn, thế nhưng là mặc cái gì đều dễ nhìn. Lý Kim Sương chậm rãi theo thay y phục thất đi ra, nàng cực kỳ không thích đứng trên thân xinh đẹp váy áo. Giao lĩnh lộ ra thon dài trắng non cái cổ, màu trắng áo trong mềm mại lạnh buốt dán ra thịt, đai lưng cũng cùng nam tử khác biệt, nữ tử váy dài kiểu dáng đưa nàng nổi bật lên càng cao hơn, eo nhỏ nhắn như mảnh liễu, đoạt người con mắt vũ mị. Theo nàng đi lại, có thể mơ hồ nhìn thấy dưới làn váy tuyết trắng chân dài. Nàng lâu dài luyện kiếm, thể năng so với bình thường nữ tử còn muốn tốt, cũng liền có vẻ bắp chân đường cong chặt chẽ rắn chắc, tại tầng tầng chất chồng thay đổi dần từ xa bên trong như ẩn như hiện. Không thi phấn trang điểm hình dáng cũng mất tận lực nam hóa bén nhọn cùng lạnh lẽo cứng rắn, tóc đen ra tuyết, tóc dài tùy ý tán lạc, bởi vì chờ chút còn muốn thay quần áo, liền bị thị nữ đơn giản thu nạp. Đang đến gần hạ thắt lưng vị trí lấy dây đỏ buộc tóc, sẽ không tản ra, cũng không hiện lộn xộn. Lý Kim Sương thần sắc cứng ngắc, còn có chút chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào sửa chữa thân thể của mình, phảng phất tứ chi đều không phải chính mình. Nàng đứng tại trong phòng, túi thấp đầu, lại không có thể phát hiện, vào nhà lúc trước không hợp nhau nàng, giờ phút này đã dung nhập trong phòng tinh xảo hoa mỹ, trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Ngu Tuế cười nhẹ nhàng hướng Lý Kim Sương đi đến, lần nữa thò tay đang cầm Lý Kim Sương mặt, nhường nàng ngẩng đầu. Lý Kim Sương sinh đôi mắt phượng, ngày thường nam hóa về sau, mắt phượng chấm lánh, đạm mạc, giờ phút này lại ngậm lấy mấy phần doanh doanh thủy quang, luôn cùng ánh mắt tại chống lại Ngu Tuế lúc, giống như là trên biển trôi nổi không nơi nương tựa người, cuối cùng tìm được sống sót gỗ nổi. Nàng đã cùng vào nhà trước tưởng như hai người. Thật là dễ nhìn nha. Ngu Tuế nói, thả lỏng, ngươi bây giờ thế nhưng là trong phòng này cô gái xinh đẹp nhất. Lý Kim Sương nghĩ thầm nàng trong thời gian ngắn là không có cách nào thả lỏng. Chính mình nhìn xem. Ngu Tuế ra hiệu nàng hướng bên hông đặt vào dài kính nhìn lại, đem ngươi bây giờ ghi ở trong lòng. Thanh âm của nàng nhu hòa giống là tại mê hoặc nhân tâm, có thể hết lần này tới lần khác Lý Kim Sương lại có thể theo trong lời nói đạt được dũng khí cùng lực lượng, theo nàng chỉ dẫn chậm rãi quay đầu đi. Người trong kính vô cùng lạ lẫm. Lóa mắt phóng ánh tuân lệnh nàng không dám nhìn thẳng. Khí chất thanh lãnh, mặt mày tinh xảo mỹ nhân trừ tứ chi tương đối cứng ngắc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Lý Kim Sương ánh mắt kinh ngạc nhìn qua người trong gương, có trong nháy mắt mở mịt, đây là ai? Theo nàng cùng người trong kính ánh mắt chạm vào nhau, thật lâu nhìn chăm chú lúc, nhịp tim lại nhanh lại trọng, bên thai bọn thị nữ tán dương thanh âm đều trở nên mở mịt đi xa, chỉ có kia trùng trùng tiếng tim đập bên thai bên cạnh một chút lại một chút. Nàng từng mịt mở khát vọng, một ngày kia lại cũng có thể được đến. Nhưng thật ra là không thể bình thường hơn được chuyện, vì sao lại muốn đánh vỡ trùng trùng khó chịu tâm lý mới có thể tiếp nhận đâu? Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 58. Mặc vào dạng này váy áo, nàng liền sẽ biến thành bình thuật người sao? Không có. Không có mất đi lực lượng. Không có không cách nào cảm giác cùng vận dụng khí ngũ hành. Không có quên sở học kiếm thuật nội dung chính. Không có mất đi trở thành thiên phú của cường giả, cũng không có biến thành kẻ yếu. Nàng mất đi là từng mấy năm như một ngày cắn răng kiên trì, gian nan phụ trọng tiến lên chính mình. Có thể nàng cũng không có cảm thấy khổ sở, cũng không có cảm thấy không bỏ. Trước trải cái trang, lại đi đổi còn lại. Ngu Tuế đang cầm trang điểm hộp đặt ở trước bàn, chào hỏi Lý Kim Sương tới ngồi xuống. Còn muốn thử? Lý Kim Sương ngây người. Đúng thế, còn có nhiều như vậy. Ngu Tuế thò tay tại sau lưng trên kệ áo điểm một cái, trên người ngươi bộ này chỉ là trung quy trung cụ, trước giản lược đơn mặc thử, nhìn lại một chút những thứ này, kiểu dáng, làm công, theo thủa cùng phối sức đều càng ngày càng phức tạp, tinh xảo, cũng xinh đẹp. Lý Kim Sương bị thị nữ lôi kéo đi vào bàn trang điểm trước ngồi xuống, cứng ngắc cổ hướng Ngu Tuế bên kia nhìn lại, Ngu Tuế tiến lên một bước ngăn lại nàng ánh mắt, có chút không lưng hướng nàng cười nói, thử y phục chính là muốn nhiều thử mấy bộ, mới có thể nhìn ra được chính mình thích hợp cái nào. Ngu Tuế nắm Lý Kim Sương tay, đem điều khắc hoa văn tinh tế kim vòng tay mang tại nàng trên cổ tay, lại hỏi, phải có lục lạc cùng ngọc châu mặt dây chuyền, vẫn là không cần. Lý Kim Sương vẫn chưa trả lời, Ngu Tuế đã cầm qua nàng nói kim vòng tay tất cả đều cho Lý Kim Sương đeo lên, đều mang đến xem. Bọn thị nữ cho Lý Kim Sương trang điểm, đem đen bóng nhu thuận tóc dài theo hai bên phân ra mấy cố cuốn dao, bàn phát lúc dùng Ngu Tuế tuyển ra tới khắc hoa kiểu dáng châm vàng ngọc châm nhóm cố định. Lý Kim Sương luôn luôn nhịn không được đừng mở ánh mắt, không dám nhìn tấm gương, liền đảo mắt đi xem Ngu Tuế, Ngu Tuế thì hội ra hiệu nàng xem tấm gương, Lý Kim Sương lại bị nàng lôi kéo xem về tấm gương. Ngu Tuế đem một chi bách hợp khảm bảo thạch hồ điệp châm vàng, theo bên hông nghiêng nghiêng cắm vào Lý Kim Sương đen nhánh phát bên trong, vây quanh tại trong nhụy hoa màu đỏ sẫm bảo thạch sẽ không trừng dương, rồi lại có thể tạo được tô điểm hiệu quả. Hoa hậu màu vàng hồ điệp cánh chim nhẹ nhàng dán cuộn lại sợi tóc, để ép vật trang sức sẽ không tàn mát. Nàng dù đang nhìn trước mắt mặc người ăn mặc Lý Kim Sương, đồng thời cũng đang nhìn một bên khác vệ nhân. Trước mắt Lý Kim Sương bị nhiều người vây quanh nhẹ giọng mềm giọng hầu hạ, bên kia vệ nhân thì bị huyễn thú hư ảnh cự mãng một cái đuôi quất bay. Nguyên bản quỳ trên mặt đất vệ nhân bị hư ảnh cự mãng này một cái đuôi quất bay về sau, nặng nề mà ngã tại phòng trên tường, va chạm làm cho vệ nhân trong cổ có tanh máu dâng lên, bị hắn cưỡng chế đi. Ta đã không tại học viện Thái Ất bên trong, nhìn ra vấn đề cũng nhiều hơn ngươi, vệ nhân, ngươi không phải không hiểu, lại lựa chọn giấu giếm. Kỳ Thư Ngôn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng dừng lại trên người vệ nhân, nhìn xem cái này bị hắn nuôi lớn hài tử, ngươi đối với Nam Cung Tuế mềm lòng. Vệ nhân che ngực lảo đảo đứng người lên, nghe nói lời này, thần sắc cổ quái ngẩng đầu nhìn lại, đen nhánh đồng tử bên trong lộ ra mấy phần bủa cợt, mềm lòng. Có thể không tới phiên ta đối nàng mềm lòng. Ngu Tuế nhìn qua Lý Kim Sương tiến vào thay y phục thất, ngược lại lưng tựa phòng tường, đứng tại trong bóng tối, không người có thể thấy rõ nàng thần sắc. Vệ nhân tự phế tu vi về sau, quang hoạch bị hao tổn nghiêm trọng, tuy rằng bảo lưu lại một cảnh lực lượng, nhưng ở thập nhị cảnh Kỷ Thư Ngôn trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Giờ phút này riêng là Kỷ Thư Ngôn ngoại phong khí ngũ hành uy áp, liền có thể đem vệ nhân định tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Vệ nhân hít sâu một hơi, dựa vào vết tường, trên trán toái phát bởi vì mồ hôi ý ướt át dán ra thịt, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua ngăn ở giữa hai người hư ảnh cự mãng, nhìn về phía đứng ở phía sau, đứng ở dưới ánh trăng Kỷ Thư Ngôn. Sư phụ, Nam Cung Tuế bình thuật người loại sự tình này, liền Nam Cung Minh đều không thể xem thấu, ngươi cảm thấy ta một cái nho nhỏ ngũ cảnh nông gia đệ tử, ở đâu ra năng lực biết được nguyên nhân trong đó? Vệ nhân bởi vì bị thương, tiếng nói khàn khàn, lời nói được gian nan, huống chi ngày ấy ta cái gì cũng không kịp làm, ta chạy đến thời điểm hắn đã chết. Thật sao? Kỷ Thư Ngôn giọng nói lại lạnh một cái độ, hắn nhìn về phía vệ nhân ánh mắt mang theo rõ ràng thất vọng. Hắn đã cho đứa bé này cơ hội. Kỷ Thư Ngôn đưa tay, khô gầy trên mu bàn tay có một cái nho nhỏ màu đỏ bọ cạp, nhưng đã chết đi, nguyên bản trong suốt sắc thái giờ phút này trở nên ảm đạm, quanh thân quanh quẩn khí ngũ hành, lúc này mới phòng ngừa nó hư thối. Nông gia truyền âm thú, lại cùng phổ thông truyền âm thú khác biệt. Truyền âm thú đuôi bọ cạp không có độc đâm, cái này lại có. Bởi vì nó là nông gia đệ tử tu luyện tùy sinh truyền âm thú, nông gia đệ tử sau khi chết, tùy sinh truyền âm thú có thể đem hắn khi còn sống kia đoạn trí nhớ giữ lại 7 ngày, sau 7 ngày, cái này tùy sinh truyền âm thú liền sẽ chết đi. Vệ nhân trông thấy tùy sinh truyền âm thú, trong lòng hơi trầm xuống. Việc khác sau cũng muốn tìm, nhưng không có tìm được, lại nghĩ đến 7 ngày đã qua,
Lư Hải Diệp tùy sinh truyền âm thú đã chết đi, nên không người trông thấy. Ta tại ngày thứ 7 tìm được nó. Kỷ Thư Ngôn trầm giọng nói, lại phát hiện tại mới đến tìm ngươi, biết có ý tứ gì sao? Hắn tại cho vệ nhân cơ hội, nhường vệ nhân chủ động nói với mình, có thể vệ nhân từ đầu đến cuối không có động tĩnh, cho tới hôm nay, Kỷ Thư Ngôn rốt cục nhịn không được. Vệ nhân nghe xong lại tiếng trầm cười nói, đã sư phụ đối với tâm ta mềm nhũn, sao không mềm lòng đến cùng? Kỷ Thư Ngôn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ta muốn ngươi đến giết Nam Cung Thuế, ngươi lại không muốn động thủ, thậm chí âm thầm giúp nàng, hướng nàng tiết lộ Tố phu nhân tin tức, chỉ những thứ này, ta liền sẽ không đối với ngươi mềm lòng, mà ngươi, ngày hôm nay cũng vô pháp sống mà đi ra cánh cửa này. Chỉ là không giết Nam Cung Thuế, liền phải đi chết sao? Vệ nhân ngẩng đầu, không sợ hai chút nào xem về hắn lãnh khốc sư phụ, vẫn là nói muốn ta chết nguyên nhân thực sự, là ta tổn thương sư phụ ngươi ô yếm Tố phu nhân lợi ích. Kỷ Thư Ngôn khí thế càng ngày càng lạnh nặng, giữa lông mày che giấu tức giận theo vệ nhân lời nói dần dần trở nên rõ ràng. Thư ảnh cự mãng đưa ra cảnh cáo thổ tín âm thanh. Vệ nhân nhưng không thấy kinh hoàng, hắn lưng tựa lạnh lẽo phòng tường, xuyên thấu qua áo thân truyền đến lãnh cảm đường hắn đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ rời đi đồng thời, ngoài miệng không quên nói ra, sư phụ, ngươi từng nói muốn chúng ta vì cấm thuật huyễn thu chính danh, muốn tẩy thoát nông gia phản đồ sỉ nhục cân ký, có thể ngươi biết rõ Nam Cung Thuế chỉ có một nửa tức ngưỡng, còn có một nửa tại Tố phu nhân kia, lại vì cái gì cho tới bây giờ không đối những người khác nói qua? Chỉ là một nửa tức ngưỡng, biết được lại có thể thế nào? Kỷ Thư Ngôn âm thanh lạnh lùng nói, giết Nam Cung Thuế, đoạt lại một nửa khác cho nàng, mới có thể là hoàn chỉnh tức ngưỡng. Vệ nhân cười nói, sư phụ, mặc dù biết ngươi đối với Tố phu nhân điểm này không giấu được tình ý, nhưng cũng đừng đem giết người ta con gái ruột lời nói đến mức như thế lẽ thẳng khí hùng. Liền xem như Tố phu nhân bản nhân yêu cầu, chúng ta những người ngoài này cũng không tốt quá mức đương nhiên đi. Người ngoài hai chữ thật sâu đau nhói Kỷ Thư Ngôn tâm, hắn thu tay lại lúc, cự mạng hướng vệ nhân phát ra gào thét, tiếng vang đinh tai nhức óc nhường vệ nhân đưa tay chống cự, chọc giận Kỷ Thư Ngôn, nhường hắn xuất thủ mất khống chế, cự mạng vung đôi va chạm mà khi đến, vệ nhân tuy rằng bị quất bay, cửa phòng nhưng cũng bị rút mở, này một mặt tưởng toàn bộ sụp đổ, canh giữ ở bên ngoài hai tên nông gia đệ tử tất cả giật mình. Vệ nhân cố gắng bảo vệ tâm mạch, ngã sấp xuống tại phế tích bên trong lúc rốt cuộc không có thể chịu ở nôn một ngụm máu, đại não mê muội một cái chớp mắt về sau, lập tức kịp phản ứng, tại cự mãng hai lần truy kích lúc đến, ngự phong thuật theo đầy đất cắt đá trong cho bụi lão đầu. Hắn vừa không chạy nổi trăm mét, liền bị trong bóng tối xông tới cự mãng cắn bả vai từ không trung đánh rơi xuống đất phát ra tiếng vang, ném ra hô sâu. Vệ nhân nghe thấy tiếng xương gãy vang lên, lồng ngực kịch liệt đau nhức, trong khoảnh khắc toàn thân là mồ hôi, huyết sắc vang khắp nơi. Cự mãng cắn hắn nửa người, đem hắn ngậm lên huyền không. Kỷ Thư Ngôn đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, mặt không chút thay đổi nói, tự phế tu vi, ngũ hành quang hoạch bị hao tổn, chỉ có một cảnh thực lực ngươi, muốn như thế nào trốn? Cự mãng răng độc cắn thủng da thịt của hắn, gặm đến xương vai của hắn, lại hạ thấp xuống, xương vỡ vụn tiếng vang nhường vệ nhân đau đến kêu rên lên tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hắn cắn chặt răng, lại cùng cự mãng dựng thẳng đồng tử đồng thời hướng bên hông nhìn lại. Mái hiên một góc chẳng biết lúc nào treo ngược một cây cơ hồ trong suốt tơ nhện, một cái nho nhỏ, mắt thường khó có thể bắt giữ màu đỏ trong suốt nhện, chính an tĩnh treo ở cuối cùng. Chương 59. Treo ngược ở dưới mái hiên hồng nhện giật giật dài nhỏ bốn lượt chân, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Vệ nhân trông thấy chính mình quỷ giáp thiên chu lúc sửng sốt một chút, liền bị thương mang tới kịch liệt đau nhức đều vì nó đến mà chỉ hoãn một cái chớp mắt. Nguyên bản cho rằng quỷ giáp thiên chu nhận thương thủ chim phượng âm chịu ảnh hưởng, từ đó bị mê hoặc rời đi hắn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, nó lại chính mình trở về. Quỷ giáp thiên chu dù tổn thương cao, năng lực mạnh, nhưng cũng có tiếng khó nuôi, nếu như chủ nhân không tốn tâm tư, cường hãn chí bảo dị thú, cũng có thể bị dưỡng thành phế vật. Vệ nhân không kịp đi cảm động quỷ giáp thiên chu trở về, bởi vì hư ảnh cự mãng cũng chú ý tới, tại hư ảnh cự mãng có hành động lúc trước, vệ nhân bấm tay gảy nhẹ, dẫn đầu phát ra mệnh lệnh. Dài nhỏ tơ nện vù vù theo bốn phương tám hướng bay ra, lưới đao sắc bén, đem vô hình phong độ cũng cắt đứt, đồng thời cắt chém vệ nhân phụ cận khí ngũ hành. Huyết thú hư ảnh là dựa vào khí ngũ hành mới có thể cụ tượng hóa tồn tại, giờ phút này bị tơ nện quấn quanh cắt chém hư ảnh cự mãng thân hình lay động, bởi vì khí ngũ hành chịu ảnh hưởng mà trở nên hư thực giao thoa, theo tơ nện càng ngày càng nhiều, nó bất đắc dĩ đem vệ nhân quăng bay ra về phía sau dung nhập trong bóng tối. Vệ nhân bị quật bay tại không trung đã mượn ngự phong thuật xoay người mà lên, tuy rằng chỉ có một cảnh thực lực, nhưng đơn giản bắt quái sinh thuật còn là có thể dùng, huống chi hắn đối chiến kinh nghiệm cũng không phải là một cảnh. Hắn rơi vào không người ở lại nóc nhà, này một mảnh giống như là hoang phế vắng vẻ đường phố, Kỷ Thư Ngôn cũng không dám tại nhiều người địa phương náo nhiệt độc thủ, dạng này hội để người chú ý vệ nhân chỉ cần hướng nhiều người địa phương chạy tới, liền có thể ngăn lại Kỷ Thư Ngôn sát chiêu, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thoát khỏi truy sát. Nơi xa đèn đuốc trung thiên. Nay chỗ sắc trời đậm đặc hắc ám, phía trước lại bởi vì nhiều người náo nhiệt, thắp sáng đèn đuốc hào quang đủ để chiếu sáng một nửa đèn nặng màn trời. Quỷ giáp thiên chu dán tại vệ nhân cái cổ, trắng nõn trên da thịt có thể thấy được một cái nho nhỏ điểm đỏ, nếu như khoảng cách xa mấy bước liền căn bản thấy không rõ có một tồn tại như vậy. Tơ nện đoàn hậu, theo bốn phương tám hướng chặn đường truy kích, vệ nhân cũng tận lượng tránh đi hắc ám địa phương, để phòng hư ảnh cự mãng đột nhiên lao ra cho hắn một cái. Bị cắn đến bả vai không ngừng chảy máu, vệ nhân cắn chặt răng, máu sói mòn, nhường hắn đại não trở nên mê muội, dưới chân không vững, vài lần suýt nữa theo nóc nhà té xuống. Sư phụ đây là thật không có mềm lòng áp vừa rồi hắn trong lời nói người ngoài hai chữ rất có tác dụng, hữu hiệu chọc giận Kỷ Thư Ngôn, phẫn nộ khiến cho hắn gấp bội lãnh khốc nhân tâm. Vệ nhân dư quang hướng về sau chối nhảy lên đi ra hư ảnh cự mãng, dù là phản chiếu tại trong mắt chỉ là một đạo màu đen cự mãng tiến ảnh, lại có thể cảm nhận được nó lân phiến dốc thịt cọ nhỏ vụn tiếng vang, vô cùng chân thật thổ tín gào thét, còn có lưu lại ở trên người hư thối mùi tanh hôi vị. Nếu là không có tự phế tu vi, vệ nhân này sẽ cũng liền không chạy, mà là đồng dạng triệu hoán huyễn thú hư ảnh cùng hắn sư phụ va vào. Nhưng nếu là không tự phế tu vi, hắn cũng không sống tới hiện tại.
Vệ nhân thình lình cảm thụ đến Ngu Tuế đã từng tình cảnh, nàng từ nhỏ đến lớn nếu như không đem năng lực của mình giấu đi, cũng không sống tới hiện tại. Có lẽ không cách nào cảm đồng thân thụ, rồi lại giống nhau đến mấy phần. Vì vậy, vệ nhân càng không muốn lại trở lại Tố Phu Nhân trận doanh bên kia, từ đó cùng Ngu Tuế đối địch. Vệ nhân thu hồi dư quang, liều mạng chạy trốn, cơ hồ sở hữu khí ngũ hành đều dùng tại ngự phong thuật bên trên, chỉ cầu tốc độ càng mau hơn. Máu tí tách rơi vào mái hiên mảnh ngói hoặc là đen nhánh mặt đất du động bóng đen tìm mùi máu tươi theo đuổi không bỏ. Hai thân ảnh từ hai bên trái phải hai phe mà đến, trong suốt tơ nện bay vừa qua, lại bị bọn họ lấy Chu Thiên Hỏa thiêu hủy tơ nện bên trên độc tố, cứng rắn tiến lên. Chu Thiên Hỏa dù không có thiêu đoạn tơ nện, lại theo tơ nện một đường lan tràn, hướng vệ nhân trên thân tới gần, hắn hiện tại quá yếu, không cách nào chống cự những thứ này bắt quái sinh thuật công kích, bất đắc dĩ tự đoạn tơ nện. Hai tên nông gia đệ tử tả hữu giáp công bức bách, ngăn lại vệ nhân đường đi, vệ nhân bị ép bước ngừng, vừa muốn chuyển phương hướng lại trốn, chỉ thấy hư ảnh cự mãng từ trong bóng tối giơ lên thân thể, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn. Tại phía sau hắn, là đầy người khắc nghiệt kỳ thương luôn. Vệ nhân bị đuổi giết lúc, Ngu Tuế chính dương mắt hướng thay y phục thất nhìn lại, thị nữ xốc lên che màn, nhường đổi thứ hai bộ váy áo Lý Kim Sương đi ra. Màu đỏ nhạt váy mềm mại dán ra, tô điểm kim sức có chút lấp lóe, so trước đó món kia còn tinh xảo hơn lộng lẫy. Ngu Tuế thỏa mãn liếc mắt cười nói, so sánh với một bộ càng đẹp mắt, đổi lại. Thị nữ không ngừng hướng trong phòng nắm đi mới váy áo, Lý Kim Sương một bộ tiếp một bộ mặc vào, theo ban đầu như cái không làm gì con rối bé con, càng về sau sẽ không âm thanh đi học như thế nào mặc những thứ này phức tạp y phục. Ngu Tuế cũng không có tại bên ngoài đứng làm chờ, chọn xong đồ trang sức về sau, liền vào trong cùng Lý Kim Sương giảng giải những nữ hài tử này thường mang đeo sức tên gọi là gì, là lấy cái gì làm, châm vàng làm như thế nào cắm vào tóc cố định, cây châm lại làm gì tô điểm, tua cờ chuỗi ngọc nên lựa chọn như thế nào vân vân. Lý Kim Sương thấp giọng hỏi, đêm nay còn muốn đi binh giáp trận sao? Đi nha. Ngu Tuế nói, Tiết Mục Thạch nên đang đợi, bất quá ta cùng hắn nói đang chọn quần áo, sẽ tiêu chút thời gian, nhường hắn trước tiên có thể đi làm điểm khác chờ lấy, hắn cũng đáp ứng. Lý Kim Sương do dự nói, chỉ những thứ này đã rất khá, không cần thử lại, cũng nhanh đến giờ hợi. Tiết Mục Thạch đều đã đáp ứng chờ, ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề thời gian. Hắn nếu như chờ ngủ thiết đi, vậy liền ngày mai lại đi binh giáp trận. Ngu Tuế ngữ điệu nhẹ nhàng nhu nhu bác bỏ Lý Kim Sương đề nghị, đêm nay chọn trước ra 10 bộ thích hợp ngươi mang về. 10 bộ. Lý Kim Sương không từ lên tinh thần tới. Ngu Tuế nghiêm túc trang điểm Lý Kim Sương, cũng đang nhìn vệ nhân sống hay chết. Kỳ Thư Ngôn không chỉ theo tùy sinh truyền âm thú biết được Lữ Hải Diệp trước khi chết trí nhớ, vẫn là Tố Phu Nhân trợ thủ đắc lực, vô luận cái nào, Ngu Tuế cũng sẽ không nhường hắn sống qua ngày mai. Hiện tại liền xem vệ nhân cùng dâu đen phải chăng có thể phản sát, nếu như không thể, nàng liền phải lại nghĩ biện pháp. Bị vây quanh tại trên nóc nhà vệ nhân ép không được ngửa hết hầu, ho khan lên tiếng. Kỳ Thư Ngôn nhìn qua cái kia đạo bị thương tràn đầy, yếu ớt không chịu nổi thân ảnh, nhặt tiếng nói, ngươi từ nhỏ đến lớn, chính là muốn sống nhất đi xuống cái kia. Đáng tiếc ngày hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Vệ nhân xoay người, đè thấp tiếng nói cười nói, cũng không có người hội vô duyên vô cớ không muốn sống muốn đi chết đi, huống chi, ta thế nhưng là chịu qua nhiều như vậy khổ chống đỡ tới, chỉ là những cái kia nhịn không được đều đã chết. Hắn nhìn hai bên một chút, tựa hồ là cảm thấy không đường có thể trốn, cũng liền nhận mệnh, dỡ xuống một thân khí lực, thần sắc trắng bệch như chảnh quỷ, bị mang vào trong tổ chức hải tử luôn luôn lại nhiều lại thường xuyên, bởi vì muốn bọn họ học nông gia cấm thuật, mà phần này cấm thuật sát thực không cẩn thận liền sẽ bị phản vệ, phần lớn hải tử nắm giữ không được, chỉ có chết tại chính mình huyễn thú hư ảnh trong tay. Người chết được quá nhiều, không có cái mới xuất hiện huyết dịch, bộ phận liền không cách nào phát triển, liền phải đi tìm càng nhiều hải tử. Vệ nhân ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Kỳ Thư Ngôn, cười hỏi, sư phụ, ngươi còn nhớ rõ những cái kia bởi vì học không được huyễn thú, vì lẽ đó chết hải tử sao? Kỳ Thư Ngôn thần sắc trầm lãnh, không có trả lời. Hắn đương nhiên không nhớ rõ. Không sống nổi hải tử, căn bản không có cơ hội gặp hắn. Mấy trăm năm trước bị xem như phản đồ mà lọt vào người truy sát là bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ sớm đã học xong cấm thuật huyết thú, chỉ là không muốn hủy đi chính mình vất vả học được cựu lưu thuật mà thôi. Nông gia cấm chỉ về sau, tu hành huyết thú người đã ít đi rất nhiều. Bọn họ cũng không cần thiết học, thiên hạ cựu lưu thuật nhiều như vậy, nông gia trường phái cũng phi thường phong phú, so với huyết thú mạnh hơn thiên cơ thuật cũng không phải không có, có thể chừng nào thì bắt đầu, có như thế một số người, chuyên môn dạy hải tử khác học huyết thú, nói cho bọn hắn muốn vì huyết thú chính danh, thoát khỏi phản đồ thanh danh. Vệ nhân nói ho khan, giơ tay lên lưng lau khóe miệng vết máu, lời nói lại nói rất ổn, ngươi nói những hài tử này thị phi học không thể, nhất định phải trở thành nông gia phản đồ sao? Kỳ Thư Ngôn ánh mắt trào phúng mà nhìn xem hắn, đều là chút không chỗ nương tựa, bị người vứt bỏ, lưu lạc nhân thế hài tử, ta dạy bọn hắn thành thạo một nghề, cho bọn hắn che chở chỗ, có vấn đề gì? Ngươi vì sao không dám nói, đều là tại Yến quốc không chỗ nương tựa, bị người vứt bỏ, lưu lạc nhân thế hài tử. Vệ nhân cười lúc khiên động vết thương, lại ho khan hai tiếng, vì sao nhất định là Yến quốc hài tử, mà không phải Chu quốc, Đan quốc, Thanh Dương hoặc là Thái Nguyên Nam Tĩnh này năm nước hài tử? Là bởi vì bọn họ không có chiến loạn, không có bị cái khác vài quốc gia huyên náo dân chúng lầm than. Vì lẽ đó không tốt thu thập không cha không mẹ đứa nhỏ sao? Vẫn là đơn thuần cảm thấy mang đi sinh ra ở Yến quốc hải tử tương đối dễ dàng. Vệ nhân đau đến hít sâu một hơi, mồ hôi trộn lẫn máu thấm ướt và táo của hắn, giờ phút này thân như giấy mỏng, lại dáng chống đỡ, miễn cưỡng cười nói, huống chi ta là có cha mẹ đi. Kỳ Thư Ngôn lánh khóc mặt, tại lúc này lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý, ngươi kia thua không vô liếng, cả ngày say rượu đánh chửi vợ con ma bài bạc phụ thân, và tự tay đem ngươi bán đi mẫu thân. Vệ nhân yên tĩnh một cái chớp mắt, túi đầu cười nói, nàng xác thực đem ta đi bán. Mẹ của hắn khóc đem tuổi còn nhỏ hài tử bán cho sắp rời đi Yến quốc phú thương phu thê. Mẫu thân muốn hắn rời đi người ăn người Yến quốc, rời đi vô năng phụ mẫu, đi qua không cần bị đánh chửi, không cần sầu không có cơm ăn xuyên không lên áo ngày tốt lành. Dù là không phải đại phú đại quý, nhưng cũng có thể bình an.
Đây đối với Thiện Tâm Phú Thương phu thê, lại tại rời đi trên đường tao ngộ chặn giết, không có thể sống rời đi đế quốc. Vệ nhân hỏi Kỳ Thương Nôn, sư phụ, ngươi nói, nếu như không phải Tố phu nhân cấp đi tức ngưỡng, dẫn đến Yến quốc nông gia thánh giả trọng thương, Yến quốc lại biến thành bây giờ như vậy sao? Sinh hoạt tại Yến quốc dân chúng, cần dựa vào bán tử cầu sinh sao? Yến quốc nông gia thánh giả, xem như Yến quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng, tại hoàng thành quyền quý tất cả đều bị nước khác thẩm thấu lúc, cảnh giới cao cựu lưu thuật sĩ nhóm chính là giữ gìn trật tự cuối cùng một đạo lực lượng. Kỳ Thương Nôn mặt lạnh nói, Yến quốc sớm đã không có thuốc nào cứu được, không phải nàng, cũng sẽ có những người khác, nhìn chằm chằm nông gia thánh giả nhân số không kể xiết, ngươi có gì năng lực ngăn cản, Yến quốc biến thành dạng này, là vô số người sai. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ta nuôi thành một cái cũng không biết tốt xấu đồ vật, sớm biết ngày hôm nay, liền nên để ngươi chết tại Yến quốc. Như thật muốn tính toán ra, cứu ta cũng không phải ngươi a. Vệ nhân nhẹ nhàng hơi chớp mắt, nhìn suy yếu, lại không thiếu khiêu khích gì nếu không phải đi ngang qua nông gia thánh giả xuất thủ, phú thương phu thê bị chặn giết đêm hôm đó, hắn đã chết. Đáng tiếc trọng thương thánh giả, dáng chống đỡ lão đạo thân thể, đem cướp tiền những thuật sĩ giết lùi lúc, chính mình cũng là nỏ mạnh hết đà, hắn đổ vào dòng nước xiết trong nước sông, biến mất ở dưới bóng đêm. Đã từng thánh giả, bây giờ lại ngay cả một đứa bé cũng không bảo vệ được. May mắn sống sót hải tử khó khăn theo đầy đất trong thi thể đứng người lên, đi theo dòng sông đi đến, thẳng đến bị Kỳ Thương Nôn người mang đi. Mà ngươi lại nuôi lớn mấy đứa bé, chết tại trong tổ chức không phải càng nhiều sao? Vệ nhân chùi khóe miệng không ngừng tràn ra máu, dần dần trở nên yên ổn, sống sót hải tử lại muốn quay đầu đi giết tiến quốc người, mặt ngoài nói là vì tẩy thoát phản đồ thanh danh, lại là làm vì Tố phu nhân phục vụ chó. Vệ nhân trong mắt chạy xuôi nụ cười trào phúng, nhìn chằm chằm Kỳ Thương Nôn, nhìn mặt hắn biến sắc được càng ngày càng lạnh nặng khó coi, đoạt lại tức ngưỡng có lẽ có thể tắm thoát nông gia phản đồ thanh danh, lại rửa không sạch chúng ta là Yến quốc phản đồ sự thật. Ngu Thế đang vì Lý Kim Sương buộc lên đai lưng, nghe được lúc này nhẹ nhàng chớp mắt. Đối với Yến quốc thất vọng người, cũng là phản bội Yến quốc người. Kỳ Thương Nôn nặng cả giận nói, khẩu xuất của Nôn. Thư ảnh cự mãng phóng tới vệ nhân, tơ nện bay vụt, đưa nó quấn quanh ngăn lại, cự mãng cơ hồ dán vệ nhân sợi tóc, lại không cách nào tiếp tục tiến lên một điểm, bắt đầu hư thực giao thoa. Lẫn nhau rằng có lúc, Kỳ Thương Nôn lạnh giọng hỏi, những thứ này chính là ngươi giúp Nam Cung Tuế lý do. Ta cũng không có giúp nàng cái gì. Vệ nhân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Kỳ Thương Nôn, chỉ là ta từ sư phụ cùng Tố phu nhân nơi này học được, làm việc chỉ cần chính mình đầy đủ lẽ thẳng khí hùng là được. Vô luận là cái gì lý, dù sao đều là ta nhất có lý, không cho phép người khác cãi lại đều là chút không đầu óc, không kiến thức, chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, không có ánh mắt, lý giải nhận thức không đủ, không có chút nào tư tưởng ngu xuẩn. Hắn nửa đoạn sau nói, đều là những năm này bộ phận dạy dỗ bọn nhỏ lý. Bọn họ không cần có được chính mình tư tưởng, không cần đi suy nghĩ, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh. Nơi xa thông thiên đèn đuốc không chiếu sáng nơi đây nóc nhà hắc ám, ánh trăng cũng trốn vào trong mây đen, có thể thắp sáng vệ nhân con đường phía trước, chỉ có hắn hội suy nghĩ đại não. Vệ nhân như thường ngày giống như lười nhác cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngán, không muốn lại làm ngu xuẩn. Đã Tố phu nhân cũng không phải là muốn thực tình vì nông gia phản đồ chính danh, vậy các ngươi tất cả mọi người muốn giết Nam Cung Tuế, nhất định phải nàng chết, ta lại không cần, ta sẽ không giết nàng, cũng không cần nàng chết. Tại thế giới tàn khốc này, tất cả mọi người đứng tại lập trường của mình làm ra lựa chọn đều là đúng, đồng thời, đứng tại người khác lập trường xem, tất cả mọi người lựa chọn cũng đều là sai. Đúng hay sai cũng liền trở nên không có ý nghĩa. Nó không cải biến được bất kỳ kết quả gì, vệ nhân muốn chính là từ hôm nay trở đi, tự mình làm lựa chọn. Chỉ cần đứng tại Kỳ Thương Nôn cùng Tố phu nhân mặt đối lập, hắn liền có thể lý trực khí trắng đáp, các ngươi mới là sai, đáng chết chính là bọn ngươi. Vệ nhân thỉnh thoảng sẽ nghĩ, chỉ cần đổi lập trường, kia tất cả mọi người sẽ bị phê phán, không có người nào là đúng. Khác biệt chính là có người không cách nào lựa chọn lập trường của mình, chỉ có thể định chết tại một phương nào, có người lại có thể tùy ý đổi. Hắn muốn làm cái kia có thể tự mình quyết định lập trường cùng trận doanh người. Kỳ Thương Nôn sẽ không đi suy nghĩ sâu xa vệ nhân lời nói, hắn chỉ cần phán định, người trước mắt đã là Tố phu nhân uy hiếp, vậy thì nhất định phải diệt trừ. Cho dù là hắn có một chút thưởng thức hài tử, cũng bù không được Tố phu nhân trong lòng hắn quan trọng hơn. Thế là Kỳ Thương Nôn thần sắc đạm mạc nói, giết hắn. Chờ hai tên nông gia đệ tử lần nữa thi triển Chu Thiên Hỏa, ngọn lửa thắp sáng hắc ám, phẫn nộ thiêu đốt. Tơ nện liên tiếp đứt gãy, hư ảnh cự mãng hướng về phía trước và mạnh, lần nữa đem vệ nhân theo nóc nhà quét xuống mặt đất. Ngô Tuế lui ra phía sau hai bước, nhìn trước mắt Lý Kim Sương, dương đầu cười nói, thay cái vật trang sức, chúng ta đi giết người đi. Lý Kim Sương sử sốt. Ngô Tuế nhường nàng đưa tay ra, cho nàng đeo lên một vòng màu đỏ nút dây ngọc cúc áo, trên dây đỏ rơi nước cờ mười khỏa nhỏ bé bóng ánh sáng long lanh kim châu, động kim châu va chạm hội phát ra êm thai tiếng vang. Nàng cười nhẹ nhàng nói, mặc vào quần áo xinh đẹp vừa muốn đi ra đi dạo chơi, ta giết người, ngươi ở bên cạnh chém bọn họ hai đao luyện tay một chút là được rồi. Ngô Tuế thay đổi chủ ý đối với Tố phu nhân trung thành tuyệt đối chó mười phần khó gặp, nàng vẫn là muốn tự mình đi chiêu cố. Dâu đen bọn người lúc chạy đến, đúng lúc trông thấy ngọn lửa phóng lên tận trời, thiêu đoạn tơ nện phát ra mùi hôi khí độc, hai tên nông gia đệ tử đều từng người né tránh. Thư ảnh cự mãng thì không sợ Tố, đem vệ nhân quất bay, theo trên nóc nhà ngã xuống khỏi đi. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 59. Xa nhà đứt gãy, gỗ đá bắn tung tóe, đổ sụp tóe lên cho bụi tại trong ngọn lửa bay múa, vệ nhân trùng trùng rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, một cây đứt gãy gậy gỗ thẳng tắp cắm ở hắn vai cong, đem hắn đính tại mặt đất không cách nào động đậy. Phong ốc toàn bộ sụp đổ, quỷ giáp thiên chu tơ nhện đánh nát đá rơi, lúc này mới làm cho vệ nhân không có bị phế khư vùi lấp. Dâu đen phản ứng cấp tốc, nhanh chóng phán đoán thế cục, chú ý tới Kỳ Thương Nôn cùng hai tên sống sót nông gia đệ tử. Về phần vệ nhân, đã thoi thoát, vẫn là bị truy kích đối tượng, quả quyết không đi chú ý, giao cho quận chúa quyết định. Những người khác, thì một tên cũng không để lại. Lúc này chuẩn bị tiến lên cho vệ nhân cuối cùng một đao nông gia đệ tử, chỉ nghe quát khẽ một tiếng vang lên, kiếm khí. Trống rông xuất hiện sắc bén lưỡi kiếm bức lui tới gần vệ nhân nông gia đệ tử, lưỡi kiếm liên tiếp không ngừng, hướng hắn chí mạng điểm tấn công mạnh, nông gia đệ tử bị lại nhanh lại mật lưỡi kiếm bức lui cách xa mấy mét. Danh gia chữ nói, Kỷ Thư Ngôn trong lòng cảm giác nặng nề, lúc ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy Ngự Phong Thuật rơi vào đối mặt trên nóc nhà dâu đen. Vệ nhân khó khăn theo tràn đầy máu trong khóe mắt, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Nam Cung gia những thuật sĩ ngơ ngẩn. Suy nghĩ một chút cũng thế, bên ngoài thành trước tiên chú ý tới nông gia động thái, khẳng định là muốn bảo vệ Nam Cung Tuế Nam Cung tộc nhân. Lần trước kém chút nhường Nam Cung Tuế chết rồi, đám này cựu lưu thuật sĩ không bắt chút người ám sát trở về, sợ là muốn bị Nam Cung Tuế mắng là một bang phế vật. Vệ nhân trong lòng bật cười, ý thức u ám, hắn cắn răng ráng chống đỡ, ngón tay khúc co lại, muốn đem định trụ hắn gậy gỗ trừ bỏ, lại không cách nào giơ tay lên. Quỷ giáp thiên chu theo cổ của hắn bò lên trên gương mặt, vệ nhân lại náo mê muội, ý thức không rõ, ánh mắt đã bị máu che kín thấy không rõ, lại có thể cảm ứng được nó tồn tại. Vệ nhân nhẹ nhàng há mồm, phát ra thanh âm yếu ớt, đi thôi, về thương thủ kia đi, chí ít so với đi theo hắn mạnh. Dù sao tên kia xem xét liền mọc ra trương hội chiếu cố người mặt, tính tình cũng không tính hỏng, còn đáp ứng hội chiếu cố thiên chu, cùng là nông gia, thực lực cũng không yếu, người đi theo hắn, ta cũng không tiếc với. Hắn thương quá trọng, khó có thể kiên trì, nhắm mắt lại ngất đi. Quỷ giáp thiên chu trông coi khí tức yếu ớt chủ nhân, hướng hắn chuyển vận đồng dạng yếu ớt khí ngũ hành. Đi theo dâu đen tới hai tên Nam Cung gia thuật sĩ chính từng người trông coi một tên nông gia đệ tử, tới đều là danh gia cửu lưu thuật sĩ, lẫn nhau sử dụng cửu lưu thuật tự nôn, gọi ra vô hình lưỡi kiếm im lặng theo bốn phương tám hướng ép tới, buộc hai tên đệ tử càng tránh càng xa. Dâu đen nhìn chằm chằm Kỷ Thư Ngôn nói, ngươi chính là sai sử Lư Hải Diệp ám sát người. Kỷ Thư Ngôn mặt lạnh không nói chuyện, lại tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, ngự phong thuật động, thân ảnh của hai người bay lượn, lẫn nhau giao thoa, ngươi đuổi ta đuổi. Giao thủ ở giữa từng người khí ngũ hành phòng hộ nhận khác biệt trình độ chèn ép, cơ hồ là vừa bị đánh vỡ lại lập tức khôi phục. Hai người đối với khí ngũ hành khống chế đều mười phần tinh chuẩn. Song phương đều là thập nhị cảnh, thực lực tương xứng. Kỷ Thư Ngôn nhấc cánh tay chặn đường dâu đen một quyền, đồng thời có vô số nhỏ bé màu đen kiến độc thừa cơ bò đầy dâu đen ống tay áo. Dâu đen phản ứng cực nhanh phất tay áo, khí ngũ hành đem lít nha lít nhít kiến độc quăng bay đi tại không, lấy chu thiên hỏa toàn bộ tiêu diệt. Chu thiên hỏa thiêu đốt ngay mắt, Kỷ Thư Ngôn lần nữa dùng độc, kiến độc bị thiêu đốt sau bạo tạc, màu trắng khí độc tản ra, dâu đen bị ép lui ra phía sau kéo dài khoảng cách, nín hơi đồng thời nói, đất sụt. Kỷ Thư Ngôn đứng mặt đất đột nhiên toàn bộ sụp đổ, mảnh ngói xả ngang tường đá trong khoảnh khắc sụp đổ. Kỷ Thư Ngôn dù cho rơi xuống đất, mũi chân vừa mới dẫm lên mặt đất, liền cảm nhận được đại địa rung động, mặt đất sinh ra vô số dài nhỏ khe hở, đột nhiên chìm xuống. Tại Kỷ Thư Ngôn không cách nào đặt chân trên mặt đất lúc, dâu đen thừa thắng xông lên, lại nói, phong nhận. Danh gia chưa nói, chỉ cần hô lên chính xác tên, liền có thể làm cho khí ngũ hành cụ tượng hóa đã biết đồ vật. Là đơn giản nhất lại khó khăn nhất cựu lưu thuật, không cách nào cụ tượng hóa quá nhiều, dù là biết được tên, nhưng cũng không cách nào khống chế khí ngũ hành. Tên cũng không phải là chỉ cần biết là được rồi. Ngự phong thuật lơ lửng tại trống không, Kỷ Thư Ngôn nhận phong nhận truy kích ảnh hưởng, thân hình nhanh chóng né tránh, tiêu hao khí ngũ hành tốc độ cũng tăng tốc, hắn như cũng không cách nào rơi xuống đất, mũi chân hơi dính mặt đất liền sẽ đất sụt mất đi cân bằng. Phong nhận xoắn nát hắn một mảnh góc áo, Kỷ Thư Ngôn đang truy đuổi bên trong cùng dâu đen kéo cự ly xa, rời đi hắn lúc trước tiêu ra chu thiên hỏa, đi vào bóng tối càng đậm chỗ. Đuổi tới dâu đen không phát ra gì, chờ đợi đã lâu hư ảnh cự mãng bỗng nhiên xung ra, tại dâu đen dư quang khiếp sợ quét tới lúc, cắn một cái xuống dưới. Hư ảnh cự mãng xông ra, thậm chí có thể nghe thấy phong nhận đánh vào vảy rắn bên trên thanh thúy tiếng va đập, nó xông hủy đè sập mấy đạo phong ốc, phát ra va chạm vỡ vụn tiếng nổ lớn. Kỷ Thư Ngôn ngự phong thuật rơi vào sụp đổ một nửa trên nóc nhà hướng phía trước nhìn lại. Tại ước chừng trăm mét xa, nằm trên đất mặt hư ảnh cự mãng dương đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đứng trên mặt đất máu me khắp người dâu đen. Dâu đen trên người màu vàng khí ngũ hành phòng hộ, ngăn cản hư ảnh cự mãng đem hắn cắn xé thành mảnh vỡ. Giờ phút này hắn cũng ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn qua nhảy lên đi ra quái vật khổng lồ. Nông gia cấm chỉ tu hành thiên cơ thuật, huyết thú. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Dâu đen bởi vì cùng phòng tường va chạm dẫn đến để lộ ra máu, nửa bên đầu đều đẫm máu, hắn bảo trì thanh tỉnh, dư quang liếc nhìn một phía, vừa muốn động tác lúc, đống nhiên cứng đờ, con mắt nhìn xuống, mặc dù chỉ là một hai đạo bóng đen, có thể hắn lại có thể chân thực cảm nhận được, dài nhỏ loài rắn bò qua da thịt lúc lạnh buốt rướt rát cảm giác. Rất nhanh, 3 năm đạo, 7 tám đạo, đứng tại cự mãng trong bóng tối dâu đen, toàn thân bò đầy lít nha lít nhít hắc xà, ngay tại điên cuồng thôn phệ gặm cắn hắn khí ngũ hành phòng hộ. Dâu đen ổn định tâm thần, ngưng thần sau trầm giọng nói, "Thiên hỏa." Trong không khí nổ tung từng đóa nóng bỏng đến sắp hòa tan hết thể ngọn lửa. Trong đêm cảnh vật tại hỏa diễm bên trong trở nên mơ hồ, tinh hỏa bị gió đêm mang bay, rơi vào hư ảnh cự mãng trên thân, giống như là khói lửa giống như phanh phanh nổ tung đám lửa lớn. Bị thiên hỏa thiêu đốt hư ảnh cự mãng phát ra gào thét tiếng kêu, dâu đen lần nữa để khí ngự phòng, muốn hướng Kỷ Thư Ngôn tới gần, đem hắn giải quyết, lại bị bảo vệ hư ảnh cự mãng lần nữa chặn đường. Chỉ cần tại hắc ám địa phương, ngươi liền không cách nào tưởng tượng hư ảnh cự mãng thân thể lớn bao nhiêu có dài, là vô hạn dài. Nó xoay quanh dâu đen chiếm cứ quấn quanh, trông ra một vòng thật cao màu đen lồng giam, đem dâu đen khốn thủ trong đó. Kỷ Thư Ngôn liếc mắt nơi xa, hai tên nông gia đệ tử thực lực không được, bị càng đánh càng xa, vệ nhân lại còn không có bị giải quyết. Hắn ánh mắt tối sầm lại, nhường hư ảnh cự mãng trước ngăn chặn dâu đen, trở về giết vệ nhân. Quỷ giáp thiên chu chuyển vận cho vệ nhân khí ngũ hành, đều là lúc trước vệ nhân lưu cho nó, nhưng nó đánh vỡ thương thủ phong ấn theo bỏ quán đi ra tìm vệ nhân, đã tốn không ít, này sẽ cho hết vệ nhân về sau, ngay cả đứng lập lực lượng đều không có, từ trên mặt hắn lăn xuống đi. Kỷ Thư Ngôn thân ảnh từ xa đến gần. Vệ nhân bị trọng thương đau nhức tỉnh, lông mày chặt chẽ nhăn lại, hô hấp đều liên lụy thần kinh, cảm giác đau trải rộng toàn thân, đang nhắc nhở chính mình thời gian không nhiều. Hắn có thể cảm nhận được đã không có khí lực quỷ giáp thiên chu, lại chỉ có thể chậm rãi hơi trước mắt, cứu không được nó, cũng cứu không được chính mình. Phế tích bên trong,
cho bụi hạt còn tại chậm chạp rơi xuống. Đây là bị vứt bỏ hoang khu, dù cho bên này có đánh nhau động tĩnh, cũng vô pháp quấy nhiễu ngay tại nơi phồn hoa ngập trong vàng son đám người. Kỳ Thư Ngôn dạo bước đi vào phế tích, không lưng tại vệ nhân bên người nhặt lên một căn khắc đứt gãy gậy gỗ, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Thoi Thóp đệ tử. Ngươi làm lựa chọn sai lầm, liền muốn vì vậy mất mạng. Kỳ Thư Ngôn nói, coi như ngươi lựa chọn đi làm Nam Cung Thuế chó, cũng chỉ có một con đường chết. Vệ nhân không có gì biểu lộ, cũng không có gì đáp lại, hắn biết chính mình chạy không khỏi, giờ phút này trong lòng cũng bất quá đang nghĩ, mắng ta là Nam Cung Thuế chó, quái không lễ phép. Kỳ Thư Ngôn đưa tay lúc, có mảnh gỗ vụn rơi xuống, vệ nhân nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bổ sung khí ngũ hành gậy gỗ thẳng tắp rơi xuống, hướng về vệ nhân trái tim đánh tới, lại tại sắp chạm đến hắn quần áo lúc bị một kiếm chặt đứt, trong duyệt tiếng kiếm reo vang, tràn ngập uy hiếp ý, vô hình kiếm khí vung ra, ngân bạch lưỡi kiếm quét ngang qua Kỳ Thư Ngôn trước mắt. Kỳ Thư Ngôn trong lòng kinh ngạc, bị trường kiếm chạm lùi lại mấy bước xa. Vệ nhân tại tiếng kiếm reo nghe thấy linh đinh giòn vang, vừa mịn lại giòn, vô cùng dễ nghe, nhưng cũng không nên xuất hiện tại cái này thanh âm. Trong lòng của hắn liền giật mình, khó khăn mở ra một con mắt nhìn lại, đập vào mắt tỏa ra ánh sáng lung linh như trăng sắt trong sáng ôn nhu, nữ nhân thủy lam sắc trên váy dài có hoa cảnh kim tuyến, ở dưới bóng đêm lấp loé ánh sáng nhạt, phảng phất là rơi dài nhỏ tua cờ, lại giống là vọt vàng bạc ngọc thạch dài hơn chuỗi ngọc. Vệ nhân không hiểu nhiều nữ tử trang sức, chỉ cảm thấy liếc nhìn lại hào quang ánh nhuận ôn hòa, mà hắn nghe thấy linh đinh giòn vang, chính là những thứ này y phục đeo sức nhỏ bé và chạm phát ra. Gió đêm bỗng nhiên mãnh liệt, gợi lên cầm kiếm nữ tử áo phát, nàng nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng vệ nhân, trầm tĩnh mắt đen bên trong phản chiếu hắn Thoi Thóp bộ dáng. Vệ nhân trong mắt vẫn có máu, lại không có thể ảnh hưởng hắn nhìn thấy cái nhìn này, cùng lạnh lạnh như trăng, rồi lại ánh nhuận trong vắt một mặt. Vệ nhân thần kinh co rút đau đớn suy nghĩ, là nhà nào cô nương xinh đẹp tới này tranh vào vũng nước đục. Thằng đến hắn nghe thấy thanh âm quen thuộc nói, đã ngươi nói hắn là chó của ta, kia đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đi. Vệ nhân cùng Kỳ Thư Ngôn đồng thời chấn động trong lòng, không dám tin. Nam Cung Thuế làm sao lại tới này? Kỳ Thư Ngôn ánh mắt tối sầm lại, bỗng nhiên trở lại, trông thấy đứng tại con đường ở giữa Ngu Thuế, gió đêm thổi lên nàng quýt váy áo màu vàng nóng, rộng lớn ống tay áo phần phật bay múa dường như bướm như yến, mà nàng người khoác ánh trăng, hướng quay đầu Kỳ Thư Ngôn mỉm cười, tư thái ưu nhã. Ngu Thuế nhẹ nhàng trước mắt, thần thái nghiêm túc dò xét Kỳ Thư Ngôn, nói ra lại khinh mạn, nghe nói ngươi thích ta mẫu thân, có thể ngươi làn da thô ráp, thân hình tiểu tụy, nhìn thật sự thực tuổi tác còn già đi 10 tuổi, áo phẩm cũng không được, dung mạo khó coi, kia cũng không sánh nổi phụ thân của ta, cũng khó trách, mẫu thân của ta chỉ có thể ở tại vương phủ, mà không phải bên cạnh ngươi. Ngu Thuế ánh mắt cùng phán xét lời nói từng tấc cắt đứt Kỳ Thư Ngôn tự tôn, Kỳ Thư Ngôn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, có thể trên mặt nàng ý cười lại càng ngày càng rõ ràng. Nàng nói, phụ thân ta làm người làm sao không nói, dáng dấp lại là đẹp mắt cực kỳ, luận ra thế cùng thực lực ngươi đều so ra kém hắn, liền dung mạo cũng thua rối tinh rối mù, vì sao còn có mặt mũi cùng hắn tranh đoạt mẫu thân của ta đâu? Ngu Thuế lời nói triệt để chọc giận Kỳ Thư Ngôn, hắn thuấn ảnh tiến lên, bị Lý Kim Sương một kiếm ngăn lại, thấy thế công bị ngăn, Kỳ Thư Ngôn ánh mắt u lãnh mà liếc nhìn Lý Kim Sương, đạo thứ hai huyền thú hư ảnh cụ tượng hóa, cực lớn nện bóng đen từ trên trời giáng xuống. Dài nhỏ nện chân sắc bén như lưỡi dao hướng Lý Kim Sương vung đi, vung tại nàng trên trường kiếm phát ra va chạm cứng rắn giòn vang. Lý Kim Sương bị hư ảnh nện khổng lồ bước lui, nhìn qua thuấn ảnh mà đến Kỳ Thư Ngôn, Ngu Thuế lại chỉ là tượng trưng đưa tay triệu hoán lôi xà, nhỏ bé lôi xà lấp lóe ngăn ở trước người nàng, Kỳ Thư Ngôn lại khinh thường này một cảnh ý lực, bàn tay xuyên qua lôi xà, mặc cho bọn chúng cắn xé mu bàn tay của mình, ở ngay trước mặt nó bóp lấy nó chủ nhân nhỏ yếu cái cổ, đem nó nặng trọng ngã sấp xuống tại còn chưa sụp đổ phòng trên tường. Đục vào phòng trên tường, Ngu Thuế nhẹ nhàng nhíu mày, bóp lấy nàng cái cổ lực đạo nắm chặt, nhường nàng bị ép dương đầu. Một mắt nhắm một mắt mở nhìn xem Kỳ Thư Ngôn. Kỳ Thư Ngôn trông thấy Ngu Thuế liền nhớ lại Nam Cung Minh, càng đừng đề cập Ngu Thuế lời nói mới rồi, mỗi một chữ đều trong lòng hắn nhấc lên kịch liệt, không cách nào áp chế lửa giận, là hắn không muốn thừa nhận, nhưng không được thừa nhận sự thật, chính vì vậy mới khiến cho hắn càng ngày càng tức giận. Ngu Thuế cùng vệ nhân đều biết nên nói cái gì, mới có thể tinh chuẩn lại dễ dàng bước lên Kỳ Thư Ngôn phẫn nộ. Giờ phút này Kỳ Thư Ngôn nhìn qua Ngu Thuế mắt lên cơn giận dữ, thái dương gần xanh ngưng lên co lại, nam nhân yêu mà không được xấu xí sắc mặt bại lộ tại Ngu Thuế trong vắt trong mắt, ngươi cho rằng ngươi lại là cái gì đồ vật? Con của nàng là nàng không đáng giá nhắc tới, thậm chí vô cùng chán ghét hải tử. Ngươi trong lòng nàng địa vị liền một con kiến cũng không bằng. Kỳ Thư Ngôn tức giận tăng thêm lực đạo, cơ hội nhấc lên Ngu Thuế, nhường nàng hai chân huyền không, ánh mắt gấp chằm chằm nàng càng ngày càng khó chịu mặt. Nam Cung Minh đây tính toán là cái gì? Một cái tổn thương nàng thủ phạm, nếu không phải ngươi cái này vương hữu, nàng làm sao đến mức này? Ngươi liền không nên sinh ra ở trên đời này, cho nàng mang đến nhiều như vậy thống khổ, nhường nàng bị quản chế cho người, nhường nàng cả ngày thống khổ. Ngu Thuế giờ phút này tuyệt không vì những lời này mà phẫn nộ, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập bực bội. Ánh mắt như vậy nhường Kỳ Thư Ngôn sát ý lớn hơn, ngươi chết, tất cả mọi người có thể giải thoát. Lư Hải Diệp nói ta mệnh mỏng, ta nhận. Ngu Thuế ánh mắt từ trên cao nhìn xuống xem thường Kỳ Thư Ngôn, lời nói lại nói được lưu hòa, ta nói ngươi ngày hôm nay sẽ chết, ngươi cũng nên nhận. Kỳ Thư Ngôn cười nhạo âm thanh, Ngu Thuế cũng cười nói, nếu là ngươi không đối ta độc thủ, ta ngược lại không có lý do triệu hoán sư tôn đâu. Muốn giết thập nhị cảnh Kỳ Thư Ngôn, còn không thể dùng dị hỏa, Ngu Thuế chỉ có này một cái biện pháp. Kỳ Thư Ngôn con ngươi co rụt lại, bởi vì phẫn nộ, ngược lại quên đi chuyện trọng yếu, cũng đã không còn kịp rồi. Bàng bạc ngũ hành chi lực từ trên trời giáng xuống, áp bách vùng không gian này, liền còn tại bị hư ảnh cự mãng vây khốn dâu đen cũng cảm nhận được, cùng hư ảnh cự mãng cùng một chỗ bởi vì phần này cảm giác áp bách mà đồng thời dừng lại một lát. Vốn là không biết hoang vu chỗ có chiến đấu ngoại thành mọi người, nay sẽ đều hướng hoang vu chỗ phương hướng nhìn lại. Tại quỷ đạo thánh đường chơi thính phong xích thuận tiện cùng sư tôn nói chuyện trời đất Mai Lương Ngọc, thình lình nghe sư tôn bước xuống một câu đi cứu sư muội của ngươi mà sử sốt, đứng dậy đi ra ngoài. Là Ngu Thuế sư tôn trông thấy nàng bị người bóp cổ định ở trên tường lúc, chỉ biết cảm thấy là sinh tử trong lúc nguy cấp, xuất thủ liền không lưu chỗ trống, vô hình khí ngũ hành đem Kỷ Thư Ngôn quất bay. Kỷ Thư Ngôn ngã bay ra ngoài lúc bởi vì trọng lực lôi kéo, thân thể bốn lượn lõm, xương vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang ở bên tai, hắn phòng hộ nháy mắt bị phá, ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép, miệng phun máu tươi, không hề có lực hoàn thủ. Hắn cùng Ngô Tuế ánh mắt đụng vào nhau, khiếp sợ không thôi. Ngô Tuế dựa vào tường đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn ngã vào phế tích bên trong. Huyễn thú hư ảnh trở nên lại không ổn định, hư thực giao thoa dần dần biến mất. Ngô Tuế đưa tay nhẹ nhàng lau bị bóp tràn đầy dấu đỏ cổ, hướng về Kỷ Thư Ngôn phương hướng đi đến. Nàng đi qua vệ nhân bên người, không có dừng lại, chỉ còn lại quang nhìn lướt qua liền nhìn về phía trước. Kỷ Thư Ngôn trong miệng máu tươi chảy ra không ngừng ra, quỷ đạo gia sinh phủ rút đi hắn sinh cơ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Tuế nhìn chằm chằm Kỷ Thư Ngôn thống khổ chết đi, hắn chết không nhắm mắt trong mắt, cuối cùng phản chiếu chỉ có một cái Ngô Tuế. Sinh cơ bị triệt để rút ra về sau, Kỷ Thư Ngôn liền hóa thành một tấm mặt mẹo, lại như một loại nào đó ký hiệu ra người chú xăm. Ngô Tuế giật giật đôi mắt, trông thấy từ trên người hắn chóc ra tùy sinh truyền âm thú về sau, cười đem nó nghiền chết. Chương 60. Nông gia tùy sinh truyền âm thú có thể ghi chép tử vong trước một đoạn ngắn trí nhớ, 7 ngày sau biến mất. Phần lớn đều là khách giang hồ nông gia đệ tử mới có thể tu luyện loại dị thú này. Kỷ Thư Ngôn cũng là tại ngày thứ 7 tìm được thuộc về Lư Hải Diệp tùy sinh truyền âm thú, nhìn thấy hắn trước khi chết cùng Ngô Tuế cùng vệ nhân tranh cãi, thế mới biết tình huống cùng vệ nhân hồi báo khác biệt. Ngô Tuế bất động thanh sắc đem phụ trên người Kỷ Thư Ngôn ngũ hành quang hạch rút đi. Triệu Hoán Sư Tôn, nhường thường cấn thánh giả xuất thủ, cũng là nghĩ nhìn xem thánh giả thực lực. Nàng cố ý yếu thế không như thế nào phản kháng, nhìn qua phảng phất cũng nhanh muốn mất mạng trong tay Kỷ Thư Ngôn, Sư Tôn nếu không phải nhất kích tất sát, nàng phụ trên người Kỷ Thư Ngôn ngũ hành quang hạch, cũng có thể tại hắn trọng thương nháy mắt bổ đao, thẳng đến trái tim. Vì lẽ đó đêm nay vô luận là ai xuất thủ, vừa rồi Kỷ Thư Ngôn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Tuế ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, vốn muốn nói, giật giật mới phát giác yết hầu có chút đau, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, tạ ơn Sư Tôn, nếu không có ngươi, ta đêm nay liền chết ở nơi này. Làm tốt. Thường Cấn Thánh Giả khen nàng dũng cảm triệu hoán chuyện. Ngô Tuế cũng là nhớ lại lần trước tại thánh đường lúc nói chuyện biết được, Sư Tôn kỳ thật rất muốn cho đồ đệ ra mặt chỗ rửa báo thù, làm sao sư huynh gặp được phiền toái luôn luôn tự mình giải quyết, theo không gọi hắn. Vệ nhân ánh mắt đuổi theo đi qua chính mình Ngô Tuế, thầm nghĩ bội phục, theo nàng cố ý nói những lời kia bước lên Kỷ Thư Ngôn phẫn nộ cùng sát ý lúc, hắn liền đoán được Ngô Tuế muốn làm gì. Lý Kim Sương thu kiếm, đi qua vệ nhân lúc dừng lại, gặp hắn thương thế này, lại không trị liệu sẽ chết, do dự một chút, vẫn là ngồi xổm người xuống, thò tay hư khoác lên hắn thủ đoạn, hướng vệ nhân chuyển vận hộ thể khí ngũ hành. Vệ nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt, liền giật mình đánh giá trước mắt cô nương, một lát sau, nói khẽ, "Lý Kim Sương." Lý Kim Sương thân thể cứng đờ, túi đầu nhất thời không dám nhìn tới vệ nhân. Vệ nhân theo cái phản ứng này đoán được, thân xác hắn cổ quái, nhìn Lý Kim Sương nữ trang sau kinh diễm bộ dáng, suy nghĩ lại một chút là ai đem nàng trang điểm thành như vậy, trong lòng lần nữa biểu đạt đối với Ngô Tuế bội phục. Vệ nhân thanh âm 10 phần yếu ớt mà hỏi thăm, "Ngươi sợ nhận sao?" Lý Kim Sương thấp giọng đáp, "Không sợ." "Kia trước, cứu nó." Vệ nhân ra hiệu nàng trước cứu đã tiến vào trạng thái ngủ đông quỷ giáp thiên chu. Lý Kim Sương có chút ngoài ý muốn phi tốc liếc nhìn hắn một cái, tỉnh táo tăng lớn chuyển vận lực lượng, màu vàng khí ngũ hành bao vây vệ nhân toàn thân, cũng bao lại con quỷ kia giáp thiên chu. Vệ nhân nhẹ nhàng nhắm mắt, nhẹ giọng nói cảm ơn sau mới không sợ gánh vác ngất đi. Ngô Tuế đi tới, túi đầu xem ngất đi vệ nhân, lại là hỏi Thường Cấn Thánh Giả, "Sư tôn, hắn sẽ chết sao?" "Thường Cấn Thánh Giả, nhanh." "Ngô Tuế." Thường Cấn Thánh Giả lại nói, "Như lại được không đến trị liệu, sẽ chết." Lý Kim Sương nói, "Ta lấy khí ngũ hành hỗ trợ tạm thời cầm máu, ổn tâm hắn mạch, nhưng hắn bị thương quá nặng, chuyện này chỉ có thể chậm nhất thời." Ngô Tuế nghĩ nghĩ, giống như kể từ ngoại thành lần kia về sau, vệ nhân liền liên tục là bị thương trạng thái, hôm nay nếu không phải quỷ giáp thiên chu, hắn chết sớm. Ta còn có việc muốn hỏi hắn, cũng không thể nhường hắn chết. Ngô Tuế khàn khàn tiếng nói bên trong mang theo mấy phần phiền muộn giọng nói, nhẹ nhàng thở dài, xuất ra thính phong xích cho dâu đen phát truyền văn, nhường hắn hỗ trợ cứu người. Thường Cấn Thánh Giả nói, sư minh của ngươi đang trên đường tới, rất nhanh liền đến, hắn ngoại tu y ra, sẽ còn đồng thuận, có thể cứu. Sư minh sao? Ngô Tuế hơi kinh ngạc. Thường Cấn Thánh Giả nói, ta bên ngoài chờ thời gian có hạn, hắn đến cũng có thể phòng ngừa tái xuất tình trạng. Coi như Thường Cấn Thánh Giả có thể nhận triệu hắn đến ngoại thành, nhưng có thể làm chuyện kỳ thật cũng rất có hạn, tỉ như hiện tại, hắn cũng không cách nào xuất thủ cứu vệ nhân. Nếu là không có người đối với hắn đồ đệ động thủ, hắn cũng không thể đối cái khác người xuất thủ. Thường Cấn Thánh Giả thực lực đã vượt ra khỏi mọi người đã biết thánh giả cảnh giới, cho nên đối với hắn e ngại so với Thái Ức cái khác thánh giả còn muốn cao. Năng lực như vậy cũng nhất định phải có hạn chế, mọi người mới có thể an tâm. Còn tại xa xa dâu đen thấy Thường Cấn Thánh Giả xuất động, hơn phân nửa là nhà mình quận chúa triệu hắn, có phải là gặp được cái gì nguy cơ mới như vậy, hắn vậy mà lại để cho quận chúa lâm vào trong nguy hiểm. Dâu đen trong lòng hoảng được không được, hết tốc độ tiến về phía trước, cùng hai vị nam cung gia thuật sĩ hướng trở về. Ngô Tuế túi đầu nhìn xem thần sắc trắng bệnh vệ nhân, không lưng xích lại gần, cẩn thận nhìn nhìn dừng ở hắn bên gáy quỷ giáp thiên chu, vật nhỏ này còn rất hộ chủ. Thực tế không được, chỉ cứu nện cũng có thể. Ngô Tuế nói. Lý Kim Sương sửng sốt một chút, nói. Đây cũng là đơn giản. Tốt tại Mai Lương Ngọc đến, hắn từ đằng xa đã nhìn thấy còn rất tốt còn sống Ngô Tuế, ngự phong thuật lúc rơi xuống đất dư quang đánh giá chung quanh phế tích, ánh mắt đảo qua hóa thành ra người chú xăm Kỷ Thư Ngôn, nhẹ nhàng nhíu mày. Sư minh. Ngô Tuế đứng dậy hướng Mai Lương Ngọc nhìn lại. Mai Lương Ngọc nghe nàng tiếng nói khàn khàn, không giống ngày thường trong eo, lại nhìn nàng còn có kèm theo tinh hồng vết méo cái cổ, vừa muốn đưa tay, chỉ thấy Ngô Tuế nghiêng người lộ ra phía sau thoi thóp vệ nhân, thần sắc mấy phần lo lắng nói, "Vệ nhân sắp chết, ngươi nhanh mau cứu hắn đi." "Vệ nhân?" "Tiểu tử này chết không rất tốt, xem ai còn dám thả nện bọ cạp rắn dọa hắn, ký túc xá cũng có thể quay về thiên hạ của một mình hắn. Mai Lương Ngọc không chút hoang mang đi đến vệ nhân bên cạnh nhìn một chút thương thế, rời đi thế cũng liền kém một hơi, hắn ngồi xổm người xuống, thò tay lúc đã có màu vàng khí ngũ hành lưu động. Ý lìa ra đồng thuật nhập mục chi tâm. Ngày thường mọi người chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài khí ngũ hành xu thế, nhìn không thấy trong thân thể bên trong khí ngũ hành, mà Ý lìa ra bộ phận thiên cơ đồng thuật lại có thể. Lúc này Mai Lương Ngọc quan trắc vệ nhân bên trong vỡ vụn chạy trốn khí ngũ hành, ngón tay tại bộ mặt hắn hư điểm, đem những cái kia hỗn loạn khí ngũ hành móc nối, gẩy về tứ chi cùng tâm mạch. Đứt gãy gân cốt nhóm cũng bị màu vàng khí ngũ hành nhóm quấn quanh hoặc là tiếp nối. Nhập mục chi tâm chỉ có thể trị liệu người khác, không thể trị liệu chính mình, cũng chỉ có thể công kích mê hoặc người khác cụ giống đồ vật. Ngu Thuế nhịn không được đi xem Mai Lương Ngọc. Thiên cơ thuật phải là hội nhà mình trụ cột tâm pháp mới có thể học được đi, sư huynh không chỉ hội âm dương gia, còn biết đạo gia, pháp gia cùng y lìa gia, hắn còn có cái gì sẽ không? Vì cái gì hắn hội nhiều như vậy những nhà khác thiên cơ thuật? Mai Lương Ngọc nửa ngồi thân thể, thần sắc bình tĩnh, mặt mày chuyên chú, động tác trên tay gọn gàng, điều hành vệ nhân trong cơ thể khí ngũ hành nhường hắn tình trạng chuyển biến tốt đẹp, nhặt về một cái mạng. Trong thời gian ngắn không chết được. Mai Lương Ngọc bấm tay gảy nhẹ, đem cuối cùng một sợi khí ngũ hành phụ thuận, liền đứng lên nói, cái khác được mang về nhường biết ý thuật người tới. Đúng lúc này sẽ dâu đen bọn họ cũng đổi tới, trông thấy Ngu Tuế trên cổ vết méo hậu tâm bên trong lộ bộ tâm thanh, thẩm nghị song song. Quân chúa, thuộc hạ tới chậm. Dâu đen cùng hai vị thuật sĩ đi vào Ngu Tuế trước người quỳ xuống. Mang đi, cứu sống. Ngu Tuế đưa tay chỉ vệ nhân. Nam cung gia thuật sĩ lập tức làm theo, tiến lên đem vệ nhân cõng lên mang đi. Ngu Tuế quay đầu đi xem Mai Lương Ngọc, đã thấy một cái còn cuốn thuốc bảy tay theo trước mắt lướt qua, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm cái tay này rơi vào nàng bên gáy hư nhấc lên, không có chạm đến da thịt, lại có ôn hòa khí ngũ hành vớt lên nàng cái cổ vết méo. Ta xem ngươi cổ đều sắp bị chặt đứt. Mai Lương Ngọc nhìn qua vết thương của nàng mạn thanh nói. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 60. Ngu Tuế dương đầu cười nói, thật cảm tạ sư minh. Nói chuyện cuối cùng không đau. Mai Lương Ngọc ánh mắt hướng Kỷ Thương Nôn phương hướng điểm tới, lại là đám kia muốn cướp tức những nông gia đệ tử. Ngu Tuế đen trắng rõ ràng con mắt nhìn qua hắn, mặt mày con cười nói, ừm. Nàng cũng không ngoại ý muốn Mai Lương Ngọc sẽ biết tức những chuyện, nếu là hắn kìm nén không nói, ngược lại sẽ nhường Ngu Tuế cảm thấy có vấn đề gì. Mai Lương Ngọc như có điều suy nghĩ nói, ngươi ngược lại là mỗi lần đến nơi khác thành đều sẽ bị người để mắt tới. Ngu Tuế nghĩ nghĩ, lần trước ta đến nơi khác thành mua quần áo đồ trang sức, gió êm sóng lặng, không có gặp phải truy sát, ngược lại là gặp phải bị người đuổi giết sư minh ngươi. Thật sao? Mai Lương Ngọc nghe cười, xem ra sau này hai ta đến nơi khác thành đều phải làm chân chuẩn bị mới được. Ngu Tuế hỏi hắn, sư minh vì cái gì đều không triệu hoán sư tôn, lần trước nguy hiểm như vậy. Mai Lương Ngọc thần sắc khó lường nói, gọi sư tôn làm gì, mình sự tình tự mình làm, gọi hắn đến, một chiêu liền đem người dây, rất không có ý nghĩa. Ngu Tuế. Nàng ngây thơ hơi trước mắt, ta còn không đánh lại. Mai Lương Ngọc gật đầu nói, ngươi đánh không lại gọi sư tôn là đúng. Ngu Tuế còn muốn hỏi chút gì lúc, Mai Lương Ngọc đã thu tay lại, nàng gái cổ tinh hồng vết méo đã phai nhạt rất nhiều, nhìn không như vậy dò người. Mai Lương Ngọc dư quang quét về phía đứng tại cách đó không xa trầm mặc chờ lấy Lý Kim Sương, hỏi Ngu Tuế, đó là ai? Ngu Tuế nói, Lý Kim Sương nha. Mai Lương Ngọc cúp cầm thành, thu tầm mắt lại hỏi Ngu Tuế, hồi Nam cung gia vẫn là về học viện. Đối với Lý Kim Sương bộ dáng hắn giống như nửa điểm không kinh ngạc, Ngu Tuế có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hồi đáp, hồi Nam cung gia, ta muốn trở về nhân tình lại. Còn có chút chuyện muốn hỏi hắn. Kia đi thôi. Mai Lương Ngọc nói, sư tôn này sẽ không tại, ta đưa ngươi qua lại về, trên đường nhìn xem có còn hay không gan lớn không sợ chết nông gia đệ tử dám ra tay. Hắn đi chưa được hai bước, mới nhớ tới Lý Kim Sương là ai, phanh lại bước chân quay đầu, hướng Lý Kim Sương nhìn lại. Ngu Thuế lúc này mới chợt hiểu, sư minh vừa rồi quả nhiên là không nhớ ra được. Lý Kim Sương nghe hai người này đối thoại muốn đi, vốn là muốn đi theo phía sau, đã thấy Mai Lương Ngọc đống nhiên quay đầu, cũng lập tức phanh lại bước chân, quay mặt qua chỗ khác. Mai Lương Ngọc thần sắc hơi có vẻ cổ quái xem về Ngu Thuế, ngươi đem nàng biến thành dạng này. Ngu Tuế ử gật đầu. Mai Lương Ngọc xem Ngu Tuế ánh mắt phức tạp. Có thể để cho như thế khó chịu người xuyên về nữ trang, ta người sư muội này quả nhiên có chút đồ vật. Ba người cuối cùng đều trở về Nam cung gia từ lâu, đã có y nữ đang giúp đỡ trị liệu vệ nhân thương thế, hắn quỷ giáp thiên chu liền giáng tại trên mặt hắn trông coi, y nữ cẩn thận từng ly từng tí nắm tơ nhện đưa nó phóng tới bên cạnh đi, không bao lâu quỷ giáp thiên chu lại chạy về đến, như thế vài lần về sau, y nữ cũng liền tùy tiện nó. Lý Kim Sương là không có cách nào ăn mặc mặc đồ này một người về học viện, Ngu Tuế rất rõ ràng, nàng một người làm không được, liền nhường Lý Kim Sương cũng bên ngoài thành nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ cùng nhau trở về. Lý Kim Sương đáp ứng. Ngu Tuế đẩy ra nàng nghỉ ngơi cửa phòng nói, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, ngươi đều thích gì, không thích cái gì. Lý Kim Sương đứng tại cửa, nhẹ giọng hỏi, quần áo sao? Ngu Tuế đưa tay chỉ, quần áo, đồ trang sức. Lý Kim Sương xoắn suýt một lát, nói, có hay không? Đơn giản điểm. Ngu Tuế hướng nàng cười nói, không có. Trong học viện đám nữ hài tử đại đa số đều mặc xinh đẹp váy áo, ăn mặc mười phần tinh xảo, dù là cần đánh nhau cũng không ảnh hưởng chút nào. Chỉ cần khí ngũ hành khống chế tinh chuẩn đạt được, ngươi coi như xuyên lại phức tạp quần áo, mang phức tạp hơn màu đầu cái châm cài đầu đồ trang sức cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Ngũ cảnh Lý Kim Sương hoàn toàn có thể làm được. Các nàng xuyên được như thế xinh đẹp, ăn mặc tốt như vậy xem, chỉ vì mình thích. Ngu Tuế ngoài miệng nói không có đơn giản quần áo, nhưng vẫn là nhường thị nữ đi chọn mấy bộ cho Lý Kim Sương ngày mai dự bị. Thị nữ đeo váy áo tới nhường nàng xem qua, Ngu Tuế sau khi đồng ý mới lưu lại. Ngu Tuế thích Lý Kim Sương một điểm chính là nàng sẽ không hỏi nhiều cái gì, bản tính người trầm mặc, luôn luôn yên lặng tiếp thu tin tức, lại sẽ không đối ngoại chuyển vận. Giải quyết xong Lý Kim Sương chuyện, Ngu Tuế mới đi lầu một xem Mai Lương Ngọc. Sau khi trời tối, lầu một đã không có khách nhân, chỉ còn Mai Lương Ngọc, hắn đứng tại lần trước vị trí,
cửa gỗ nửa mở, có thể trông thấy trên đường phố đèn đêm, đi lên xem thì là đèn đuốc càng thêm sáng ngời hành lang cùng thương lâu nhóm. Mai Lương Ngọc lười biếng dựa vào cửa gỗ, có chút ngẩng đầu, mặt mày bình tĩnh xem bên ngoài liên miên hành lang. Ngu Thuế đi tại nơi thang lầu trông thấy này màn có mấy phần kinh ngạc, xuống lầu bước chân không tự giác nhẹ đi nhiều. Nàng dừng ở tại chỗ nhìn Mai Lương Ngọc hồi lâu. Thẳng đến Mai Lương Ngọc cảm thấy lâu đến không thích hợp, mới chủ động xoay đầu lại, ánh mắt tinh chuẩn rơi vào phía sau đầu bậc thang trên thân người, đứng tại kia nhìn ta làm gì? Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lực. Ngu Thuế nhíu lại lông mày tự hỏi. Tại Mai Lương Ngọc trong mắt, nàng nhíu mày động tác, cực kỳ giống đang suy nghĩ phải chăng muốn rỗi móng vuốt nhẹ nhàng cào ngươi thăm dò một chút nhỏ con. Là lạ ở chỗ nào? Mai Lương Ngọc mang theo điểm kiên nhẫn giọng nói hỏi. Ngu Thuế nghĩ đến, giật mình nói, khó được không có trông thấy sư huynh ngươi đang chơi thính phong xích cho hết thời gian. Mai Lương Ngọc bị nhẹ nhàng cào một móng vuốt, Mai Lương Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ngu Thuế hướng hắn đi qua, hỏi, sư huynh vừa rồi tại nhìn cái gì? Mai Lương Ngọc lại liếc mắt ngoài cửa sổ hành lang bên trên thương lâu nhóm. Không biết có phải hay không lần trước thần cơ thuật thiên quan lực lượng ảnh hưởng tới trong cơ thể hắn phong ấn, mấy lần tiêu trừ hắn cửu lưu thuật lúc, phong ấn hắn trí nhớ cửu lưu thuật lực lượng cũng nhận ảnh hưởng, một ít quen thuộc vừa xa lạ cảm giác nhường Mai Lương Ngọc vững tin, hắn ngày trước không thiếu tiền xài. Nhà hắn cũng là rất có tiền. Ra. Mai Lương Ngọc nhẹ nhàng chớp mắt. Là, hắn cũng là có người nhà. Chương 61. Không thấy cái gì. Mai Lương Ngọc thuận miệng đáp, nhưng không có thu hồi ánh mắt. Ngu Thuế đi đến bên hông, ngồi xổm người xuống xem bị mang về kỷ thương luôn thi thể, hắn biến thành rúm gió bộ dáng, giống như là thây khô, lại so với làm sắc càng thêm kinh bạc, phản phất cốt nhục máu đều nghiền nát xen lẫn trong cùng một chỗ dán thành trang giấy, miễn cương còn có thể nhận ra gương mặt. Nàng lần thứ nhất thấy người sống bị rút đi sinh cơ hóa phù bộ dáng, càng đừng đề cập kỷ thương luôn cùng Tố phu nhân quan hệ không ít, còn phụ mệnh đến giết nàng. Ngu Thuế chính cẩn thận chu đáo. Trong phòng lại yên tĩnh một lát. Mai Lương Ngọc thu tầm mắt lại, đi tìm hắn sư muội, đi qua mới thấy Ngu Thuế chính hai tay chống cằm, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm người kia ra phủ chú xem. Quỷ đạo gia phủ chú giết người, bộ dáng vẫn là rất khiếp người, quái dị và mẹo, người bình thường nhìn nhiều vài lần đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Mai Lương Ngọc dựa vào bàn đứng, túi đầu xem Ngu Thuế, hỏi nàng, ngươi chằm chằm hắn lâu như vậy ngược lại là không có chút nào sợ hãi. Ngu Thuế mang mang nhiên ngẩng đầu, tại sao phải sợ? Mai Lương Ngọc trong đầu suy nghĩ rất nhiều, tỉ như ngươi là dễ hỏng tiểu con chúa, ngươi này đơn thuần vô hại bề ngoài quá có mê hoặc tính, mỗi lần nhìn xem đều cảm thấy tiểu tiểu yếu ớt, chỉ biết liên tưởng mỹ hảo đồ vật, cùng dính đầy huyết hỏa thế giới không hợp nhau, có thể cuối cùng hắn chỉ nói một câu, không sợ sẽ đi. Ta nghĩ nhìn nhiều nhìn hắn. Ngu Thuế quay đầu trở lại đi, nhìn chằm chằm chết đi kỷ thương luôn nói, ta hội ghi nhớ mỗi một cái tới giết ta người dáng dấp ra sao, nói không chừng ngày nào ta liền sẽ chết ở trong tay bọn họ, chí ít trước khi chết phải nhớ kỹ giết ta người là ai. Ngoài ý liệu trả lời. Mai Lương Ngọc cụp mắt xem ngồi xổm trên mặt đất Ngu Thuế, chung quanh cái bàn giao thoa, lầu một quá mức yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ tiếng nói chuyện. Hắn tựa hồ nghĩ một lát, mới hứng hờ mở miệng, mẫu thân ngươi là nông gia rất nổi danh thập tam cảnh đại sư. Ân. Ngu Thuế kinh ngạc hướng Mai Lương Ngọc nhìn lại, đón hắn trầm tư ngăm đen đôi mắt, nghe Mai Lương Ngọc nói tiếp, thái ớt nhiều người lại lẫn lộn, sáu nước người đều có, ngoại thành càng là ngư long hỗn tạp, dù là không ra thái ớt, tin tức bên ngoài vẫn như cũ liên tục không ngừng truyền vào đến, vì lẽ đó ta nghe người ta nhắc qua. Nghe ai nhắc qua? Ngu Thuế hiếu kỳ hỏi, hạng người gì hội nhắc lên Tố phu nhân? Mai Lương Ngọc yên tĩnh một cái chớp mắt mới nói, đã chết người. Đêm hôm đó, là hắn cái thứ nhất đổi tới ngũ hành thủy tràng. Hắn trông thấy trọng thương tới thoi thóp lão giả, đối phương dương mắt hướng hắn nhìn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn đừng đi qua, ngày trước cùng hắn trò chuyện vui vẻ người, cuối cùng chỉ lưu cho hắn một câu tối nghĩa không rõ lời nói. Cũng là tối hôm đó, hiếm thấy, trong học viện 24 vị thánh giả đều đổi đi theo, nhìn tận mắt lão giả chết đi. Sư tôn hỏi qua hắn phải chăng cùng lão giả có điều trò chuyện, nhưng Mai Lương Ngọc lần thứ nhất lựa thưởng cấn thánh giả, không có đem lão giả nói cho hắn biết. Mai Lương Ngọc lại một lần tại trong đầu hồi tưởng đêm hôm đó chi tiết, một bên không nhanh không chậm nói với Ngu Thuế, chỉ là tại cùng hắn trò chuyện nông gia cựu lưu thuật lúc, nghe hắn nói lên quá mâu thân người, bởi vì có thể gọi ra năm đạo huyễn thú hư ảnh mà nổi danh, mà huyễn thú là nông gia cấm thuật, bởi vì không cẩn thận liền sẽ bị hư ảnh phản phệ bản thân, nông gia trí bảo tức ngưỡng, thì có thể tránh loại này không ổn định phản phệ phát sinh. Ngu Thuế gật gật đầu, bộ dáng nghiêm túc, giống như là nghe giảng bài học sinh ngoan. Mai Lương Ngọc nói, vì lẽ đó mâu thân ngươi so với ngươi hiểu rõ hơn tức ngưỡng, cũng có thế lực của mình, chỉ cần đối ngoại nói tiếng tức ngưỡng không tại ngươi này, hoặc là có điều không cho mẹ. Chỉ có một nửa, truy sát ngươi người cũng sẽ một chút nhiều. Sư Minh làm sao biết ta chỉ có một nửa tức ngưỡng? Ngu Thuế kinh ngạc nói. Mai Lương Ngọc nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi chỉ có một nửa? Ngu Thuế nháy mắt mấy cái, đúng nha. Mai Lương Ngọc cúp cầm thanh, rất bình tĩnh nói, vừa thuận miệng nói, không nghĩ tới ngươi thật chỉ có một nửa. Ngu Thuế lại để cho hắn chẳng đến. Mai Lương Ngọc chẳng qua là cảm thấy Ngu Thuế đã có thể tu luyện, cũng không phải là phổ thông bình thuận người, có lẽ ngày trước là có đồ vật gì hạn chế nàng, đã biết Ngu Thuế trong cơ thể có nông gia chi bảo tức ngưỡng, nói không chừng vấn đề nằm ở chỗ tức ngưỡng bên trên. Có thể Mai Lương Ngọc há miệng lại nói, theo mẫu thân ngươi thực lực cùng địa vị đẩy ngược một chút, xác thực có khả năng, chỉ là nhà ngươi đều không như thế nào ngăn lại, mà là tùy ý tin tức quyết tán. Ngu Thuế đổi thành một tay bám lấy mặt, tự dưới lên trên xem Mai Lương Ngọc, ánh mắt mang theo điểm nhu hòa ý cười nói, bởi vì còn có một nửa tại mẹ ta kia nhà. Mai Lương Ngọc cùng Ngu Thuế đối thoại lúc cũng đang suy nghĩ rất nhiều, có thể hắn nói ra được chỉ là suy nghĩ một góc của băng sơn, có lẽ là bởi vì nghĩ đến nhiều lắm, vì lẽ đó rất nhiều thứ hắn tựa hồ rất dễ dàng liền có thể đoán được, nhưng đối với Mai Lương Ngọc tới nói đều là bản thân suy đoán, vì lẽ đó không cần thiết nói cho bất luận kẻ nào. Nghe Ngu Thuế chính miệng nói ra, Mai Lương Ngọc ánh mắt liền giật mình, thoáng qua lại cảm thấy, xác thực có khả năng.
Nếu như là Tố phu nhân trong ngực mang thai lúc đạt được tức ngưỡng, sinh con lúc không chừng hội tranh đoạt phần này lực lượng. Hắn cũng là nghe ta lời của mẹ, đến Thái Ức giết ta đoạt tức ngưỡng. Ngu Tuế xem về Kỷ Thư Nôn, nói khẽ, hắn còn rất yêu thích mẹ của ta, tựa hồ có thể vì mẹ ta làm một chuyện gì, nhưng hắn cũng rất chán ghét ta, cho là ta liên lụy mẹ ta, vì lẽ đó nhận được mệnh lệnh có thể giết ta, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Đột nhiên biết được Nam Cung gia bí mật, Mai Lương Ngọc trừng mắt nhìn, nói, vậy hắn xác thực đáng chết. Ngu Tuế lại nói, mẹ ta nên phải thất vọng, bất quá nàng thiếu một cái trợ thủ đắc lực, mà ta thiếu một cái chí mạng uy hiếp, ta cũng thật vui vẻ. Nàng một tay bám lấy đầu, xem Kỷ Thư Nôn ánh mắt yên ổn lại xa xăm, lời nói được câu chữ rõ ràng, giống như là đang nhớ lại, lại giống là đang suy nghĩ. Mai Lương Ngọc giờ này khắc này đang nghĩ, sư muội của hắn quả thật có chút đồ vật. Mẫu nữ tướng giết tin tức vội vàng không kịp chuẩn bị hắn biết được, Mai Lương Ngọc lại không nói cái gì. Có thể nói cái gì? Nói thiên hạ không phải sở hữu phụ mẫu đều sẽ vì con cái hy sinh hết thảy, không phải sở hữu phụ mẫu đều sẽ thích con của mình. Sắc thực không phải sở hữu, luôn có không giống với thường nhân mẫu nữ quan hệ. Người nhà có thể là mỹ hảo, cũng có thể là tàn nhẫn. Chỉ là ngươi trùng hợp không có có được mỹ hảo người nhà, lại thân ở tàn nhẫn quan hệ. Mai Lương Ngọc nhìn xem Ngu Tuế, luôn cảm thấy nàng không cần người khác nói với nàng dạy những thứ này, nàng cũng không phải là không hiểu, mà nàng từ lâu làm lựa chọn. Húng chi không có cha mẹ người nhà trí nhớ hắn, cũng không nói ra được cái gì ca tụng tán dương lời nói tới. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 61. Sư Minh, ngươi sẽ không nói ra chứ? Ngu Tuế nháy mắt xem về Mai Lương Ngọc. Sẽ không. Mai Lương Ngọc thuận miệng liền nói, ngươi yên tâm. Ngu Tuế vừa mới con mặt mày, chỉ thấy Mai Lương Ngọc cũng ngồi xổm xuống, cùng nàng hai mắt nhìn nhau, mang theo điểm ý cười nói, còn có một việc. Nàng có chút mở to mắt, tò mò hỏi, cái gì? Mai Lương Ngọc nói, hạnh, phun ra. Ngu Tuế. Nguyên bản đã có thể nghỉ ngơi dâu đen, bị Ngu Tuế kêu lên, ra ngoài gõ vang đã nằm ngủ tiểu thương cửa phòng, theo tiểu thương tồn kho bên trong mua một rổ tươi mới hạnh trở về. Mai Lương Ngọc ngồi tại bên cạnh bàn, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bàn một rổ mới mẹ hạnh, Ngu Tuế bưng tới chậu nước, lựa chọn mấy cái tướng mạo tốt hạnh nhường bên trong rửa sạch, sư huynh hai tay đều quấn lấy thuốc bố, không có cách nào chạm nước. Ngu Tuế lúc rửa nghĩ linh tinh nói, ta cũng không ăn mấy cái. Mười mấy cái đi, đại đa số đều ngâm rượu, còn có làm mức hoa quả, còn lại làm hạnh mức hoa quả cùng hạnh bánh ngọt, sư huynh, ăn ngon không? Mai Lương Ngọc lúc này mới rời ánh mắt, mắt nhìn Ngu Tuế, lại xem về trong tay nàng đầy hạnh, cũng không thể lắm. Dừng một chút hắn lại hỏi, chính ngươi làm? Ngu Tuế gật đầu, đúng nha. Nói xong cầm qua làm khăn xoa xoa dính nước hạnh, lại đưa cho Mai Lương Ngọc. Mai Lương Ngọc thò tay tiếp nhận, hỏi, mẹ ngươi tổng sẽ không cho ngươi cơm ăn, còn muốn ngươi tự mình động thủ làm đi. Ngu Tuế ngây người, này cũng sẽ không. Mai Lương Ngọc cúp cấm thanh. Ngu Tuế kịp phản ứng sau cười nói, tuy rằng cùng ta nương quan hệ không tốt, nhưng cũng không tới không cho cơm ăn tình trạng, chính ta cũng sẽ xuống bếp làm chút thích ăn đồ vật. Mai Lương Ngọc trong lòng tự nhủ đều đến ngươi chết ta sống trình độ, nhưng không có không cho ngươi cơm ăn, vậy cái này quan hệ cũng xác thực rất quỷ dị. Đừng tẩy, ta mang về ăn. Mai Lương Ngọc dương mắt xem Ngu Tuế, ngươi là muốn ta hiện tại liền trở về, vẫn là chờ một đêm, ngày mai lại trở về. Ngu Tuế theo trong nước nâng lên hạnh nhìn trở lại, sư minh muốn đi sao? Mai Lương Ngọc sát bên cạnh bàn ngồi thẳng người, lời nói lại nói được vẻ ngoài, ta có đi hay không, để ngươi tuyển. Ngu Tuế mắt nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tối, ta sợ sư minh ngươi bây giờ trở về lại bị phục kích, liền cùng một chỗ ngày mai lại về đi. Mai Lương Ngọc gật gật đầu, đi. Ngu Tuế sát theo trong nước đại đi ra hạnh, lại hỏi, sư minh thương thế khá hơn chút nào không? Không sai biệt lắm. Mai Lương Ngọc hướng miệng bên trong lấp khỏa nhỏ bé hạnh, phồng lên nửa bên quai hàm, lời nói được mờ, quá vài ngày Trạm Long Quật khiêu chiến mở ra, ngươi muốn đi sao? Ngu Tuế ra vẻ không biết nháy mắt mấy cái, Trạm Long Quật khiêu chiến là cái gì? Một năm mở một lần tu hành khiêu chiến, nghe nói không biết bao nhiêu vạn năm trước, huyền cổ đại lục một đầu cuối cùng long liền chết tại Thái Ức, thi thể bị Thái Ức đám người giữ lại, lại đi qua cơ quan thuật cùng cựu lưu thuật cải tạo, có thể lúc gần lúc hiện, bên trong tự có thiên địa càn khôn. Mai Lương Ngọc giải thích nói, trọng yếu nhất chính là long đầu có nghiệp trì bên trong có các gia thiên cơ thuật chuyển thừa ấn ký, không cần tu luyện, chỉ cần đoạt được chuyển thừa ấn ký liền có thể có được thiên cơ thuật. Ngu Tuế cũng là lần đầu tiên nghe nói, hiếu kỳ truy vấn, có điều kiện gì? Mai Lương Ngọc dựa vào thành ghế, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn nàng, Trảm Long Quật khiêu chiến không hạn chế đệ tử đẳng cấp, giáp đất bính đinh đều có thể đi, thời gian một tháng, nhưng chỉ có một lần cơ hội tiến vào, nếu như ở bên trong bị người đánh ra, vậy thì chờ sang năm. Còn có thể đem người đánh đi ra sao? Ngu Tuế kinh ngạc nói, nghiệp trì chỉ có thể vào 9 người. Mai Lương Ngọc nói, danh ngạch có hạn, tất cả mọi người dựa vào bản sự đoạn, cũng sẽ nghĩ biện pháp giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Ngu Tuế xem hắn, đưa tay so thủ thế, ta cùng sư huynh ngươi cũng là nhà, chúng ta đều là quỷ đạo gia, cũng đều muốn cấp quỷ đạo gia thiên cơ thuật. Quỷ đạo gia đệ tử cũng không ít, người ta đối thủ cạnh tranh cũng không chỉ ngươi cùng ta. Mai Lương Ngọc nói. Ngu Tuế lại hỏi, cái kia có thể đoạt nhà khác thiên cơ thuật sao? Mai Lương Ngọc đáp, không thể, chỉ có thể đoạt nhà mình. Ngu Tuế dường như mở mịt hướng hắn hỏi, có thể sư huynh ngươi hội nhà khác thiên cơ thuật, không phải dựa vào truyền thừa ấn ký lấy được sao? Không phải. Mai Lương Ngọc căn hạnh, dứt khoát bác bỏ cái suy đoán này, cũng nhảy qua cái đề tài này, đến lúc đó sẽ mở ra ba cái giai đoạn lối vào, đuôi rồng, chân rồng, long phúc, giáp cấp đệ tử đều sẽ ưu tuyển long phúc, điểm xuất phát gần, sức cạnh tranh cũng lớn. Ta đề nghị ngươi đi đuôi rồng, chân rồng đều đừng đi, bên trong nguy hiểm trừ đến tự học viện đệ tử, còn có Trảm Long Quật bản thân tự mang nguy hiểm. Chờ ngươi tòng long đuôi đến chân rồng lúc, chân rồng kia một mảnh người đã tự mình giải quyết được không sai biệt lắm. Ở bên trong lạc đường thời điểm cũng không cần nhìn lên bầu trời sao trời phân biệt, kia không nhất định là đúng, có thể mang tấm gương hoặc là xem mặt nước cái bóng, mới có thể trông thấy chân thực. Trước thời hạn chuẩn bị tốt dược phẩm cùng đồ ăn, nếu như bị thương,
Y Lìa gia đệ tử có thể sẽ lại cho ngươi đoạn đường. Nội nhập binh giáp trận chỉ cần không cùng bên trong binh trận khôi lỗi giao thủ, một khắc đồng hồ sau liền ra tới. Nếu như cùng binh trận khôi lỗi giao thủ, liền nhất định phải phá trận mới có thể ra đi. Mai Lương Ngọc cùng Ngu Tuế nói rất nhiều vào Trạm Long Quật cần thiết phải chú ý chuyện, bởi vì hắn cảm thấy mình cùng Ngu Tuế không gặp được, trước thời hạn dặn dò, cũng tốt nhường Ngu Tuế có thể tại Trạm Long Quật bên trong chờ lâu sẽ, chí ít sẽ không buổi sáng vào Trạm Long Quật, ban đêm liền bị đưa ra ngoài. Ngu Tuế gật đầu, thần sắc khéo léo nghe, bất chi bất giác cho tới đêm khuya, thị nữ tới nói vệ nhân tỉnh, Ngu Tuế lúc này mới đi lên lầu. Mai Lương Ngọc thấy Ngu Tuế đứng dậy rời đi, sau đó thu tầm mắt lại, nhìn về phía cả bàn đã bị nàng toàn bộ rửa sạch sẽ hạnh, lại là sư muội không nghỉ ngơi ngủ một buổi tối. Trong tay hắn cầm một viên lạnh buốt hạnh nhẹ nhàng vuốt ve, suy nghĩ hồi tưởng lão giả chết đêm hôm đó, lão giả là bị pháp gia thánh giả theo cấm địa đảo huyền nguyện động đánh ra tới, hắn đi đảo huyền nguyện động, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, có thể về sau thánh giả nhóm đem đảo huyền nguyện động lật ra mấy lần, cũng không tìm ra có chỗ nào không đúng lực. Cố Càn cũng muốn đi đảo huyền nguyện động tìm đồ. Cũng là đúng dịp, năm nay Trạm Long Quật khiêu chiến, Long Thi dạo chơi vừa vặn đi qua pháp gia, đạo gia, phương kỳ gia, này ba nhà. Đảo huyền nguyện động bên trong trừ ngân hà nước còn có cái gì, Mai Lương Ngọc hiện tại có chút tò mò. Chương 62, chương 62. Ngô Tuế đi lên lầu. Túi thấp xuống mặt mày, thang lầu bóng tối chập trùng lên xuống, đưa nàng nhỏ yếu thân ảnh bao phủ trong đó. Nàng hồi tưởng mới vừa cùng Mai Lương Ngọc nói chuyện, dư quang cũng hướng dưới lầu quét giây lát. Sư Minh đầu óc quá dễ sử dụng, biết đến cũng nhiều, hắn tại Thái Ức sinh hoạt không biết bao nhiêu năm, tiếp xúc đến người cùng tin tức cũng so với mình nhiều hơn. Có lẽ bên ngoài thành bị tập kích đêm hôm đó, Mai Lương Ngọc trong đầu đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng Thủy Trung không nói, không có hỏi. Ngu Tuế nếu như không chính mình mở miệng, Mai Lương Ngọc thật đúng là không sẽ hỏi, mà hắn cũng thật toàn bộ là đúng. Chỉ ít mấy tháng này ở chung xuống, Ngu Tuế cảm thấy sư huynh người này vẫn là rất đáng tin cậy. Bởi vì là sư huynh muội quan hệ, vì lẽ đó Mai Lương Ngọc sẽ không bởi vì Cố Càn đối nàng có ác ý, xác nhận cái này mới tới sư muội không làm cho người ghét về sau, còn sẽ có sở chiếu cố. Nếu như cùng sư huynh dạng này đầu óc tốt dụng, năng lực lại mạnh người làm địch nhân, đối với Ngu Tuế tới nói, đó chính là cái thứ hai Nam Cung Minh. Có lẽ xem như quan hệ phải tốt sư huynh muội ở chung cũng có thể. Giống sư huynh dạng này kiên nhẫn cùng với nàng dạng giải Trạm Long Quật chú ý hạng mục, sợ nông gia ám sát vì lẽ đó hỏi muốn hay không đi từ nàng quyết định, trước mắt cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Chí ít bọn họ không phải là địch nhân liền tốt. Ngu Tuế trầm tư đi vào vệ nhân trong phòng, nghe được gây mũi mùi thuốc, đưa tay che mũi hướng phía trước đi đến. Vệ nhân thoạt nhìn vẫn là không tốt lắm, mệt mỏi, phản phất một cước bước vào quỷ môn quan, nhưng lại vẫn giang chống đỡ, thần sắc trắng bệnh tựa ở đầu giường, chính mở ra lòng bàn tay, xem trưởng trong lòng một điểm hồng. Nghe thấy động tĩnh, vệ nhân quay đầu hướng đi đến bên giường Ngu Tuế nhìn lại. Ngu Tuế dương mắt lúc, thiếu đi mấy phần đối mặt Mai Lương Ngọc lúc mềm mại nhu thuận, trong mắt đen nhánh bên trong lộ ra điểm điểm thanh lãnh ý vệ nhân liền ho khan đều là nhẹ nhàng, lần này, Ngu Tuế đánh gây hắn, trong học viện còn có các ngươi người sao? Vệ nhân giật giật con mắt, câm tiếng nói nói, đêm nay chết rồi, liền không có. Ngoại thành đâu? Ngu Tuế lại nói. Vệ nhân nói, ngoại thành có nói, khoảng thời gian này phải chăng lại người đến, ta còn không biết, nhưng ngươi cần, ta có thể tìm một tìm, bất quá sư phụ chết rồi, bọn họ cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tuy rằng có thể nói chuyện, giọng nói lại rất nhẹ. Ngu Tuế yên tĩnh một lát sau cười nói, cũng không nóng nảy, dù sao cũng phải chừa chút người sống, nói cho ở xa đế đô tố phu nhân, kỷ thương ngôn là thế nào chết. Về phần vệ nhân, Ngu Tuế đánh ra trước mắt hư nhược người, trong đầu hồi ức hắn cùng kỷ thương ngôn rằng có lúc đã nói. Cùng với nói bọn họ là nông gia phản đồ, không bằng nói bọn họ là yến quốc phản đồ. Sư huynh nói học viện y quán không so được ngoại thành có thể dùng tiền mua các loại chân quý dược liệu linh đan, học viện rất nhiều dược liệu lại cần đệ tử đẳng cấp, vì lẽ đó ngươi lưu tại ngoại thành dưỡng tốt lại trở về. Ngu Tuế ngữ điệu nhu hòa, ta dùng tiền thay ngươi dưỡng thương, ngươi về sau phải trả. Ta quá bận rộn, ngươi được còn sống nghi tức nhưỡng tách rời vấn đề, hy vọng ngươi nghĩ ra lại chết. Nàng xác thực bận điệu, phải giải quyết vấn đề rất nhiều, vệ nhân tốt xấu có thể chia sẻ một cái tức nhưỡng vấn đề tương quan. Vệ nhân nghe nàng nói như vậy, nhịn cười không được hạ, che ngực nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, để ép lông mày nói, ta nhất định giúp ngươi nghĩ ra lại chết. Đêm nay phát sinh sự tình, có một ít bọn họ rõ ràng trong lòng, chỗ không rõ, vệ nhân cũng sẽ không đi hỏi, bởi vì hắn biết hỏi Ngu Tuế cũng sẽ không nói cho hắn. Cũng không cần thiết. Ngu Tuế có thể làm được sự tình, so với hắn tưởng tượng được còn nhiều hơn, biết điểm ấy là được rồi. Về phần tức nhưỡng, vệ nhân qua hơn 10 năm thời gian bên trong, vẫn luôn đang suy nghĩ như thế nào giải quyết tức nhưỡng vấn đề. Ngu Tuế xem hết vệ nhân, trao đổi xong tin tức sau rời đi. Xuống lầu lúc Ngu Tuế đang tính còn có chuyện gì không có làm, Lý Kim Sương quần áo tìm xong, vệ nhân thương thế cũng nhìn qua, sư minh bên kia cũng nói xong, học viện bên kia. Úc. Ngu Tuế đưa tay vỗ xuống cái chán, tiếng vang dẫn tới ngồi tại bên cạnh bàn Mai Lương Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư muội thần sắc cổ quái xuất ra thính phong xích một trận thao tác. Chờ ở âm dương ngũ hành trận tiết một thạch, cuối cùng chờ được Ngu Tuế truyền văn, bảo hắn biết đêm nay xảy ra chuyện, không trở về học viện, ngày mai lại về. Tiết một thạch hít mũi một cái, sờ lên bị gió đêm thổi lạnh mặt, rũ cụp lấy đầu trở về bỏ quán. Ngày mai hắn nhất định phải làm cuối cùng mới tới người. Ngu Tuế đi vào dưới lầu, vốn là muốn gọi Mai Lương Ngọc đi nghỉ ngơi, hắn lại nói không khốn, tiếp tục cùng Ngu Tuế dặn dò Trạm Long Quật chú ý hạng mục, lại làm cho nàng nắm chặt thời gian nhiều học mấy cái cựu lưu thuật, cũng tốt tại Trạm Long Quật bên trong nhiều chống sẽ. Coi như đi không đến Long Đầu Nghiệp Trì, nhưng ở Trạm Long Quật bên trong chờ lâu một đoạn thời gian, kiến thức nhiều một ít cựu lưu thuật, cũng coi là đã kiếm được. Mai Lương Ngọc cảm thấy sư muội hắn tình huống này, nhiều hội một cái cựu lưu thuật, không chừng liền thêm một cái bảo vệ tính mạng kỹ năng. Hắn cũng có thể mang theo Ngu Tuế trực tiếp xông đến Nghiệp Trì, nhường nàng đạt được một cái thiên cơ thuật, có thể lúc trước đã đáp ứng giúp Trung Ly Sơn, chỉ để cho Ngu Tuế chính mình đi xông. Huống chi sư muội hắn nhìn cũng không phải không có ý nghĩ của mình người. Nếu có cần, nàng quanh co lòng vòng cũng sẽ nói. Sư muội chủ động nói, cùng hắn chủ động mời, ý tứ luôn luôn không đồng dạng. Ngu Tuế kiên nhẫn nghe Mai Lương Ngọc dặn dò, đêm dài đằng đẵng cũng vì vậy trở nên ngắn ngủi. Đêm nay Ngu Tuế có thể rõ ràng cảm giác được Mai Lương Ngọc thái độ đối với nàng chuyển biến, không giống ngày trước điểm đến là dừng. Nàng phát hiện, sư huynh thái độ đối với người khác chính là yêu ham muốn nó sinh, ác ham muốn nó chết, thì ác ngay thẳng cũng cực đoan. Lúc trời sáng, Lý Kim Sương bị thị nữ gõ cửa đánh thức, mở cửa về sau, chỉ thấy thị nữ dẫn theo mấy bộ mới váy áo đi vào. Thị nữ cười nói, đây là quận chúa cho Lý cô nương chọn, ngươi xem thích kia bộ. Lý Kim Sương một chút quét tới, ánh mắt liền giật mình. So với hôm qua nhìn thấy kiểu dáng muốn đơn giản không ít, thích hợp thường ngày xuyên. Ngu Tuế không đến, chính là muốn chính nàng tuyển. Lý Kim Sương do dự một chút, tuyển một kiện đơn giản thanh lịch váy trắng, nàng vô ý thức muốn đi cho mình hóa nam trang, bị thị nữ ngăn cản, hai tên thị nữ cười nhẹ nhàng cho nàng kéo phát, lấy châm vàng cố định, trong kính người chán mày ngài, thanh lãnh xuất trần. Thị nữ tán dương, dẫn Lý Kim Sương đi xuống lầu thấy Ngu Tuế. Ngu Tuế cùng Mai Lương Ngọc đã chờ từ sớm ở trước cửa, gặp Lý Kim Sương xuống lầu, thần sắc biến hóa cũng không lớn. Ngu Tuế hướng Lý Kim Sương vẫy gọi, đi thôi. Chờ thêm xe ngựa về sau, Ngu Tuế mới nói với Lý Kim Sương, chính ngươi một người có thể đi binh ra sao? Muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Lý Kim Sương trầm mặc một lát, nói, ngươi không có tuyển binh ra khóa, không cần đi. Ngu Tuế gật đầu nói, để ngươi xuyên về nữ trang, ăn mặc xinh đẹp, là bởi vì ta cảm thấy ngươi đáng giá dạng này, ngươi có thể cải biến bề ngoài, nhưng đối với Kiếm Linh tới nói, cần nhất vẫn là ngươi nội tâm tán thành đi. Lý Kim Sương cũng biết, nàng tối hôm qua không như thế nào ngủ, khi thì ngồi dậy nhìn xem treo ở trên kệ váy áo, khi thì nhìn mình trong gương một chút, cuối cùng túi đầu nhìn xem bội kiếm của mình, lẫn nhau im mắng, lại có vô số hồi ức trong đầu cuộn cuộn. Ngươi nếu như còn không tiếp thu được, tùy thời có thể từ bỏ, dựa theo ngươi có thể tiếp nhận phương thức tới. Ngu Tuế nhẹ nói, cải biến bắt đầu sẽ để cho người khác mê hoặc, cũng sẽ để cho mình trở nên do dự. Từ tiến nhân nhóm bài xích Lý Kim Sương, có cũng không phải là bài xích nàng nam trang, mà là cho rằng Lý Kim Sương thật đem chính mình xem như nam tử. Bất quá ta đề nghị ngươi gặp gỡ những cái kia nói xấu người, có thể động thủ liền động thủ, không cần nung chiều, đại đa số người đều là lấn yếu sợ mạnh. Ngu Tuế nói, lại nhẹ giọng cảm thán nói, đổi lại là ta nghĩ đánh người có thể nhiều. Chỉ là những người kia nàng hoặc là đánh không lại, hoặc là không thể đánh. Lý Kim Sương liền không đồng dạng, chí ít nàng rất mạnh, ngũ cảnh thực lực cũng không chỉ ngũ cảnh thực lực kiếm linh, nàng con đường tu hành coi như long đong, điểm cuối cùng lại là làm người hâm mộ. Ngu Tuế cùng Lý Kim Sương dặn dò rất nhiều, Lý Kim Sương nghiêm túc nghe, cuối cùng vẫn cự tuyệt Ngu Tuế cùng đi, chính mình một mình đi hướng binh ra nghe giảng bài. Vậy ta đem quần áo đều cho người trả về. Ngu Tuế mang theo bọn thị nữ cùng một chỗ cầm quần áo cho Lý Kim Sương cầm lại bỏ quán. Ký túc xa không ai, Ngu Tuế cầm quần áo đều cho Lý Kim Sương cất kỹ, lại đưa bọn thị nữ rời đi, quay đầu nhìn mình cửa phòng, thần sắc liền giật mình. Lúc trước Mai Lương Ngọc hỏi nàng vì sao không cho cửa phòng thêm chú sang khóa, xác thực không cần thiết. Tại Ngu Tuế không đến lúc trước, nơi này chỉ ở lại Tuân Chi Nhã cùng Thư Sở Quân hai người, các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là quân thần quan hệ, Lý Kim Sương cũng là Nam Tĩnh Quốc thần tử. Một phòng không phú thì quý, thượng chú sang khóa, ngược lại có vẻ là đang hoài nghi trong phòng ai đồng dạng. Ngu Tuế trở lại trong phòng, nằm trên giường hạ, đem mặt vùi vào mềm mại trong đệm chăn, mãi cho đến hô hấp khó khăn mới lật người đi, nàng che đậy tay đánh cánh áp, tuy rằng từ từ nhắm hai mắt, lại tại xem đặt ở Lý Kim Sương bên kia ngũ hành quang hạch. Nhưng nàng một người đi binh ra, vẫn có chút không yên lòng. Lý Kim Sương tại đi binh ra trên đường kỳ thật không có người nào chú ý tới nàng, trong học viện mỗi ngày đệ tử hàng ngàn hàng vạn lui tới, không phải quen thuộc nhận biết, xác thực rất khó chú ý tới có cái gì không đồng dạng. Càng đừng đề cập Lý Kim Sương nữ trang về sau, cùng nam trang tưởng như hai người, nàng không nói chính mình là Lý Kim Sương, đại bộ phận người cũng không nhận ra. Ngẫu nhiên một hai cái xem Lý Kim Sương, cũng là bởi vì chói mắt xem xét cô nương này thật xinh đẹp, vì lẽ đó chăm chú nhìn thêm. Binh ra hai bên đại môn đều cắm sinh tử hai mặt đen hồng kỳ sĩ, theo gió sớm phần phật bay múa, tự có túc sát chi khí. Hôm nay có binh gia thánh giả giảng bài, đến binh gia đệ tử là ngày thường 3 năm lần, không ít bình thường không nghe giảng bài giáp cấp các đệ tử cũng nhao nhao vội, đi hướng tập đường dành chỗ. Theo Lý Kim Sương tiến vào binh gia phạm vi, để ý nàng người cũng không mấy cái, này hội sở có người đều bận rộn ngự phong thuật gấp rút lên đường đi dành chỗ, Lý Kim Sương chính mình cũng thế. Binh gia nữ hải so với nhà khác phải thiếu rất nhiều, nhưng ở binh gia nội bộ cũng không tới vạn lá bụi bên trong một điểm đỏ tình trạng, binh gia giáp cấp một mình chiến lược hàng bảng, trước 20 bên trong, nữ đệ tử liền chiếm một nửa. Thời khắc này binh gia võ đạo tập đường bên trong đã là kín người hết chỗ, hình tròn trong đường chỗ ngồi đã ngồi đầy người. Tầng hai hàng rào cũng đứng đầy lít nha lít nhít binh gia đệ tử, ngày hôm nay giảng bài còn chỉ cho binh gia đệ tử tiến vào, không có tiếp nhận ngoại tu đệ tử. Khổng Y Lý Y đứng tại hàng rào một bên, sát bên một cây hình trụ, thần sắc mệt mỏi hai tay ôm ngực nhìn xem bên cạnh có chỗ ngồi các đệ tử, hỏi bên cạnh Trung Ly Sơn, ngươi không phải nói giành được đúng chỗ xếp sao? Trung Ly Sơn thẳng lưng, tại chen trúc trong đám người đứng nghiêm, phong mang lộ ra ngoài, lộ ra một luồng im mắng đều đừng dựa đi tới ba khí. Đối với Khổng Y Lý Y vấn đề, Trung Ly Sơn sắc mặt không đổi đường, chỗ đứng cũng là vị trí. Khổng Y Lý Y liếc nhìn hắn một cái, mang theo tràn đầy xem thường. Ngươi liền mới tới đều đoạt không qua. Trung Ly Sơn cảm thấy mình có chút oan, có người thế nhưng là trước thời hạn 3 ngày liền ngồi xổm ở này không đi. Đại bộ phận giáp cấp đệ tử đều không thời gian đến nằm vùng, vì lẽ đó phía dưới ngồi nhiều nhất ngược lại là giáp cấp trở xuống đệ tử. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp.